lão lữ nhà tiểu đả tiểu nháo thì cũng thôi đi, không có cấp phạm thị bao nhiêu thị trường định mức, người ta không nghĩ lý là chuyện tốt. Ngụy tướng nhìn Lữ Võ có làm một trận lớn dáng vẻ, không thể không cảm thấy lo lắng. Lữ Võ vừa cười vừa nói, dùng riêng lò gạch thế nào tạo không làm khó được hắn. Hắn đang suy tư chính là nên đem đốt lò gạch để ở nơi đâu. Chương 71, lúa mạch thu gặt quý tiết. Nếu như nói trên thế giới có cái gì là vĩnh viễn sẽ không đình trệ vậy, không thể nghi ngờ là thời gian trôi qua. Ngụy tướng chờ Ngụy thị con em, bao gồm cùng một khối tới quý tộc, bọn họ ở lão lữ nhà bên này đợi tháng rưỡi, tân điền bên kia nhân là quốc quân bệnh tình gần như ổn định, tựa hồ thế cuộc cũng biến thành ổn định lại. Bọn họ cũng liền rời đi lão lữ nhà, mỗi người trở về bản thân nên đi địa phương. Nhờ vào có Hàn thị cùng Ngụy thị ở quan hệ, Lữ Võ tin tức đường dây không hề bế tắc, nghe được quốc quân muốn ăn năm nay mới mạch vậy, xem như nhớ tới trước quên cái gì chuyện. Từ mấu chốt là mới mạch, hơn nữa quốc quân nhất định phải ăn được năm nay lúa mạch. Mà trước, một cái gọi ruộng dâu Vu Thần Vu lại kết luận quốc quân không ăn được năm nay mới mạch. Lữ Võ nghe xong chuyện này, biết quốc quân thật không sống hơn năm nay. Dù sao, rơi vào nhà vệ sinh bị chết chìm loại chuyện như vậy, hoa hạ trong lịch sử quốc quân cũng cứ như vậy một vị. Lữ Võ không có bị xuyên việt trước đối lịch sử, nhưng là phi thường có hứng thú, cứ việc không có đặc biệt xem qua Xuân Thu lịch sử, tìm tiểu thuyết nhìn cũng chỉ nhìn mấy quyển Xuân Thu văn. Nhưng là có chút tác giả cũng rất thích cầm vị này rơi vào hầm cầu chết chìm nước Tấn quốc quân tới chơi ngạnh. Hắn nhìn thời điểm, ấn tượng thật đủ khắc sâu. Quý tiết còn không có tiến vào mùa hè, rơi lúa mạch thu hoạch còn có như vậy một đoạn thời gian. Nên là quốc quân bệnh tình chuyển tốt lắm quan hệ, chẳng những không khí khẩn trương lấy được hóa giải, đình trệ xuống rất nhiều chuyện cũng phải lấy tiếp tục triển khai. Ngụy tướng đám người trước khi đi, có đến từ Tân Điền tin tức truyền tới. Đầu năm nay, nước Trịnh xác lập Tân quân. Mà lão nước Trịnh quốc quân, Trịnh Thành Công, thật ra là bị khấu lưu ở nước Tấn, vẫn luôn không có trở về. Nước Trịnh Tân quân được vị, hắn lập tức sai phái sứ giả đi tới nước Tấn, hướng nước Tấn trên dưới bày tỏ tuyệt không khuất phục. Tấn Cảnh Công thời gian dài bệnh tình phản phục, đã có tốt ít ngày không có quản lý quốc gia. Mà nước Tấn phương diện quân sự từ trước đến giờ là do các khanh thương nghị cùng làm chủ, quốc quân mỗi lần chẳng qua là coi là người hình ấn trương. Nói trắng ra, quốc quân chính là cái lễ nghi cần thiết lưu chỉnh công cụ người, không cách nào ở trên quân sự cầm ý định gì. Nguyên soái Loan Thư dựa theo lệ thường xin phép quốc quân. Quốc quân cũng dựa theo lệ thường đồng ý Loan Thư cùng các khanh thương nghị kết quả. Còn có một cái lệ thường, đó chính là nước Tấn mỗi lần muốn xuất binh nhất định sẽ kéo lên một bang tiểu đệ. Tân Điền rộng đi sứ người, buôn phó với các nước, chẳng qua là đủ, Tống, Vệ, Tào hưởng ứng, quyết định cùng lão một khối to xuất binh đi ức hiếp nước Trịnh. Nước Tấn một cái khác trung thực tiểu đệ, cũng chính là nước Lỗ, bọn họ lần này không có xuất binh nguyên nhân rất chân thật. Nước Tề một bên phái ra quân đội hưởng ứng nước Tấn mời, bên kia còn xuất quân ở đánh đau nước Lỗ. Tự quản trọng ở nước Tề biến pháp sau khi thành công, nước Lỗ đã là nước Tề lao xa bao, cũng không có việc gì liền đi qua đánh một trận. Cho nên, kỳ thực có thể hiểu được sau này ở Lỗ phát triển cũng quật khởi nho ra, đại giáo môn đồ tại sao phải như vậy thống hận thương nhân. Nước Tề lấy buôn bán cường thịnh, động một chút là đi đánh bọn ta tổ sư gia quốc gia. Liền như là nho ra cùng Mặc gia lâu dài cạnh tranh kết thành tử thù như vậy, ngược lại tổ tiên làm không lại, bọn ta tới đối làm vậy được làm con cháu hậu bối tiến hành tính phản công ngược. Dĩ nhiên, trở lên là chơi ngạnh, kỳ thực mỗi cái thời đại đều có bản thân thuật cầu, đáng thương người cũng tất nhiên có chỗ đáng hận. Cùng Hàn Vô Kỵ nói vậy, chỉ cần không phải nước Tần bên kia lại tới gây sự, chẳng những hạ quân không có nhiệm vụ, hoặc mắt chung quanh quý tộc cũng có thể ở bản thân ổ nhỏ vui vẻ qua ngày. Lữ Võ cũng không biết năm nay quân Tần vẫn sẽ hay không tới. Hắn ở Ngụy thị con em sau khi đi, nghẹn rất lâu có thể tính có thể bắt đầu hoạch định luyện kim xưởng. Đất phong bên trong có mượn tới thợ thủ công cùng với cái khác sức lao động. Lão lữ nhà thợ thủ công thời là bên trong điều vào núi. Hắn hay là lựa chọn trước đi xem qua thung lũng, mong muốn ở bên kia xây dựng một luyện kim căn cứ. Dĩ nhiên, quy mô phương diện sơ kỳ sẽ không quá lớn, chẳng qua là đáng đánh hạ cơ sở nhất định phải làm. Mà đốt lò gạch, hắn đã thử làm một. Đất cũ đốt lò gạch cũng không có quá cao cấp kỹ thuật hàm lượng, cần chính là xa xa dẫn trước với cái thời đại này sáng ý. Dùng đắp đất xây dựng ra một đóng kín nhà hầm, hơn nữa thiết trí tốt cách tầng. Hắn trước sau dùng than đá cùng với gỗ tiến hành nếm thử, đốt ra không đạt chuẩn gạch, lại từng bước xây lại nhà hầm, cùng với điều chỉnh nhiệt độ, hoa 13 ngày đốt ra đạt chuẩn gạch. Gạch liên là một loại hình chữ nhật vật, nhìn lên cái gì thổ chất vì tài liệu chính, đốt đi ra chính là cái đó màu sắc. Nhóm đầu tiên đốt đi ra gạch, bọn nó tài liệu chính là bụi đất, dĩ nhiên chính là nghiêng về màu xám cho. Có nhóm đầu tiên đạt chuẩn gạch, sức lao động đang thí nghiệm quá trình trong cũng mệt mỏi tích kinh nghiệm, bọn họ ở Lữ Võ khoanh tay đứng nhìn hạ tiến hành nếm thử, lại là thử 4 lần mới lại thành công một nhóm. Không cần Lữ Võ nhúng tay là có thể thành công, đại biểu bọn họ nắm giữ đốt gạch lưu trình. Lữ Võ có thể tính không cần đem thời gian hoàn toàn tiêu vào đốt xây bằng gạch phường, có thể đi làm chuyện còn lại. Hắn đốt gạch làm chi? Tuyệt đối không phải muốn bắt tấm gạch tới xây thành tường. Cứ việc nắm giữ đốt gạch kỹ thuật sau, đối gạch sản xuất cũng chính là một tái diễn quá trình, gia tăng sản lượng chỉ cần tăng phái nhân thủ. Nhưng là, dùng gạch tới xây dựng thành tường loại chuyện như vậy, với trước mặt niên đại hay là quá mức xa xỉ. Chỉ là trung đẳng quý tộc. Không, trên thực tế chính là cái trung hạ đẳng quý tộc Lữ Võ, hắn đề nghị Triệu Võ nên giảm bớt sự tồn tại của mình cảm giác, có thể cầu liền cầu đến bản thân lớn lên, không có đạo lý bản thân quên cầu sự tất yếu. Hoa ít nhất thời gian 2 năm tới thu thập xây thành tài liệu, lại dùng bên trên 4 đến thời gian 5 năm đem thành xây. Cái này chính là kế hoạch của Lữ Võ biểu. Mà cái này tòa thành chịu đến tức vị quy cách hạn chế, ngay từ đầu tuyệt đối sẽ không bao lớn. Quý tiết gần tới mùa hè, Hàn thị cùng Ngụy thị bắt đầu triệu hồi bản thân sức lao động, liên đối thợ thủ công cũng đều trở về. Thợ thủ công trước khi đi, vì lão Lữ nhà xây xong 17 cái nông trường cùng 7 tòa trang viên. Nô lệ thời là mở ra gần 7000 mẫu đồng ruộng, tập nham lộn xộn chuyện cũng làm không ít. Tỷ như, đào đới ra thành thể hệ mương nước hệ thống, dọn dẹp ra cần quán thông con đường. Hàn thị cùng Ngụy thị cũng không cảm thấy mình thua thiệt. Đầu tiên, Lữ Võ giúp bọn họ nuôi cái này một đám người thời gian dài như vậy. Trở lại là, bọn họ ở lão Lữ nhà làm việc, học được rất nhiều trước kia không có kỹ thuật. Tính toán ra, Hàn thị cùng Ngụy thị mới là kiếm lợi lớn. Bởi vì Lữ Võ cố ý an bài quan hệ, lão Lữ nhà nhân khẩu đều bị làm hết sức tập trung lại. Như vậy âm sẽ tạo thành rất nhiều chân không khu. Mấu chốt là lão Lữ nhà bây giờ nhân khẩu cũng cư như vậy nhiều, khắp nơi có người cũng trở với khắp nơi không làm được gì, chiêu mộ phiền toái không để cập tới, phòng vệ bên trên cũng sẽ xuất hiện lớn vô cùng vấn đề. Một mực đang bận rộn Lữ Võ, nên đón đến cái niên đại này về sau, lần thứ hai mùa thu hoạch. Dĩ nhiên, cũng không phải là toàn bộ thực vật loại thức ăn đều được quen. Tắc cùng kê đều là đến mùa thu mới có thể thu gặt, thuộc thành thuộc kỳ cũng không khác mấy, cây lúa sớm hơn một chút. Mạch thời là đến mùa hè là có thể thu gặt. Lão Lữ nhà mỗi dạng cũng trồng một ít, bởi vì mỗi loại thực vật loại hạt giống trồng trọt thời gian cùng thành thục thời gian đều không giống, cày bừa vụ xuân lúc lại thiếu loại một ít thục, chờ đợi gặt lúa mạch lấy được mới có thể tiến hành gieo. Mà các loại món ăn cùng với giống như hoa hướng dương, hoa cải, cây dâu tằm vân vân, đều có bản thân sản xuất cùng thành thục thời gian. Năm nay thu gặt mạch ý nghĩa đối nước Tấn mà nói rất trọng yếu, bọn họ sẽ nên đón tân nhiệm quốc quân. Tấn Cảnh Công cũng sẽ thành hoa hạ trong lịch sử, một vị duy nhất rơi vào hầm cầu chết chìm quốc quân. Biết sẽ xảy ra chuyện gì Lữ Võ, hắn cũng không có báo cho bất luận kẻ nào. Nguyên nhân? Tới, thật tốt giải thích một chút, là làm sao biết? Chương 72, hoa hạ lịch sử độ dài duy nhất. Lữ Võ đang suy tư nước Tấn quốc quân luân thế thay đổi triều đại thời điểm, lão Lữ nhà có thể từ trong tìm được cơ hội gì? Một phen suy tư xuống, hắn buông tha cho đục nước béo cò tính toán. Mới vừa lấy được một khối đất phong, tranh thủ thời gian xây dựng tốt, mới là chính đạo. Mong muốn đục nước béo cò, phải có thực lực đó mới được. Không phải âm thầm vào trong nước đục, cá không có mò tới nửa cái, bản thân nên bị một cái vật khổng lồ nhìn cũng chưa từng nhìn chuyển bị hạ, cho nghiền chết. Lúa mạch thu gặt sau ngày thứ 16. Lữ Võ nhận được đến từ Tân Điền tin tức. Quốc quân thật rơi vào hầm cầu chết chìm, trung ương yêu cầu cả nước khóc tang. Vị kia quốc quân rất cố chấp muốn ăn năm nay mới mạch, hắn sai người chuẩn bị đồng thời, phái người khai ra ruộng dâu vu, một phen chê cười châm chọc sau, làm người ta đem ruộng dâu vu kéo xuống chém chết. Năm nay mới mạch nấu xong, quốc quân phải dùng trước cũng là cảm thấy đau bụng, hô trách kiểm nhân, thái giám, đừng đi theo, bản thân vội vàng vàng chạy đi nhà xí. Dĩ nhiên cũng không thể nào không ai cùng quốc quân, bọn họ đợi chờ ở bên ngoài rất lâu, thấy quốc quân một mực không ra, lại không có động tĩnh gì. Có cái hiểm nhân đi vào nhìn một cái, a, quốc quân đâu? Hắn trước tìm một vòng, không tìm được quốc quân, vội vàng lớn tiếng triệu hoán phía ngoài hiểm nhân cùng hơn người, cùng thành thủ vệ. Nhà sĩ kỳ thực không lớn, tìm một vòng không tìm được quốc quân. Như vậy câu trả lời cũng chỉ có một. Chờ bọn họ đem quốc quân vớt lên thời điểm, quốc quân sớm đã không còn hô hấp. Các khanh cùng các đại phu nhận được tin tức chạy tới cung thành. Bọn họ vừa nghe quốc quân chết kiểu này ly kỳ như vậy, đầu tiên suy tính chính là có phải hay không phong tỏa tin tức, tránh cho truyền đi trở thành thiên cổ chuyện tiếu lâm. Mấu chốt là tại chỗ có sử quan. Các khanh chố mắt nhìn nhau, sắc mặt rất khó coi nhìn chăm chú sử quan đang tiến hành ghi chép. Chúng đại phu chỉ còn lại có cười khổ. Bọn họ biết một chút, sử quan tất nhiên sẽ chi tiết ghi chép quốc quân chết như thế nào, nước Tấn trở thành các nước chuyện tiếu lâm, bọn họ chứng kiến một đoạn thiên cổ kỳ văn, trở thành trong đó đóng vai thằng hề nhân vật, cũng ở đây sách sử lưu danh lưu định. Thậm chí, có chút khanh cùng đại phu, nhất định sẽ bị hoài nghi cùng quốc quân chết có hay không quan. Thượng cổ tiền tần thời kỳ, sử quan là có truyền thừa. Bình thường là phụ truyền tử, tử truyền tôn, từng đợi một thay thế trở thành sử quan. Nghề nghiệp của bọn họ phẩm đức cũng phi ngày sau những hậu bối đó có thể so sánh. Ghi lại lịch sử chính là ghi lại chân tướng, tuyệt không lừa gạt, cũng sẽ không thỏa hiệp. Lại mang theo bản thân ý thức chủ quan. Nước Tấn liền phát sinh qua một món đồ như vậy chuyện. Triệu Thuấn giết vua trước làm bộ bản thân chạy trốn, kết quả hắn còn không có chạy ra nước Tấn thổ địa, đường đệ Triệu Xuyên liền đem Tính Linh Công giết chết. Bởi vì Triệu Thuấn là nguyên soái cùng chấp chính, hắn có nghĩa vụ bảo đảm quốc quân an toàn. Trở lại là Tính Linh Công cùng Triệu thị chủ tông mâu thuẫn mọi người đều biết. Giết chết Tính Linh Công hay là Triệu Thuấn đường đệ Triệu Xuyên, hay là ở Triệu Thuấn không có từ chức những thứ kia chức vị cùng người cũng ở đây nước Tấn cương vực bên trong, liền giết chết Tính Linh Công. Sử quan mới bất kể Tính Linh Công là thế nào ức hiếp Triệu thị, Triệu Thuấn thì tại sao muốn giết chết Tính Linh Công, bọn họ chỉ biết ghi lại Triệu Thuấn giết vua. Triệu Thuấn lần nữa giải thích mình đã chạy trốn, nhưng là vô dụng. Sử quan liền cho là Triệu Thuấn giết vua là một sự thật. Triệu Thuấn chính là quyền thế ngút trời, hắn cũng không trận nổi miệng lưỡi người đời. Nhất là Xuân Thu quý tộc thật ra thì vẫn là muốn chút mặt, hơn nữa cũng thật giết không bao giờ hết dám nói lời thật cũng ghi chép chân thật người. Triệu Thuấn chỉ có thể tiếp nhận sự thật. Lại sau đó còn sẽ phát sinh càng để hơn tên lịch sử sự kiện. Nước Tề có một cái gọi là Thôi Ninh đại phu, thê tử của hắn Đường Gừng cho đội nón xanh. Cho Thôi Ninh đội nón xanh chính là họ Khương, Lữ Thị, tên Quang Tề Trang Công. Thôi Ninh liên hiệp Đường không có lỗi gì giết Trang Công. Sử quan chỉ ghi chép Thôi Ninh giết quốc quân, không đi ghi chép quốc quân cũng làm cái gì. Thôi Ninh liên tục giết sử quan hai đời người, vì chính là để cho sử quan ở ghi chép giết vua đồng thời, cùng nhau ghi chép tại sao phải giết quốc quân. Vậy mà, sử quan cho là nón xanh sự kiện không đáng giá ghi chép, cự tuyệt Thôi Ninh yêu cầu. Gia Gia bị giết, phụ thân vẫn ghi chép Thôi Ninh giết vua. Phụ thân bị giết, nhi tử hay là ghi chép Thôi Ninh giết vua. Cái này nhi tử viết xong sau nói cho Thôi Ninh, ngươi có thể đem ta giết chết. Chẳng qua là, con trai ta sẽ tiếp tục tới, chung quanh các nước sử quan đã biết chuyện này, bọn họ đã ở trên đường chạy tới, ta trong thâm tâm cho là, ngươi giết không bao giờ hết dám ghi lại chân tướng sự thật người, sử quan. Vào niên đại đó, hiến thê tử cho cấp trên ngủ, là một bình thường chuyện sao? Rất khó đi kiểm tra. Tấn cảnh công hoang, cả nước khóc tang loại chuyện như vậy đối cả nước trên dưới cũng có ảnh hưởng, nhất là đối quý tộc giai tầng. Ngược lại, đối bình dân cùng nô lệ ảnh hưởng cũng không phải là lớn như vậy. Dĩ nhiên, bây giờ là thế giới tranh đấu, không lại bởi vì quốc quân hoang, cần thương tiếc bên trên nhiều năm. Bình thường là một ít đặc thù nhân sĩ khóc tang một năm, quý tộc ý tứ ba tháng. Ngoài ra, nước Tấn phái ra sứ giả tiến về các nước thông báo tấn cảnh công hoang tin tức. Còn nói lễ nghi các nước, bất luận là hữu hảo hoặc mang theo địch ý, cũng sẽ phái ra sứ giả đoàn tới tham gia tấn cảnh công tang lễ. Ý vị các nước nếu là nguyên bản đối nước Tấn có hành động quân sự, cũng nên hủy bỏ. Đồng thời, suy thoái Chu Vương thất muốn phái ra phù hợp quy cách đoàn đội tới tham gia tấn cảnh công tang lễ, cũng là chứng kiến nước Tấn tân nhiệm quốc quân thượng vị. Ban cho tội thịt lưu trình. Tấn cảnh công bị chết đột ngột, nhưng cũng không phải là như vậy đột nhiên. Mấu chốt là hắn bệnh tình lần nữa phản phục, tất cả mọi người có chuẩn bị tâm tư. Nhưng là, đại gia cho là hắn không có nhanh như vậy chết, lại cứ lại chết. Bởi vì bất ngờ quan hệ, nước Tấn cái này mặc cho quốc quân luân thế, các khanh không có mấy lần trước cũ mới quốc quân luân thế lúc đấm máu. Chủ yếu là bọn họ chuẩn bị chưa đủ, ai cũng không dám liều lĩnh manh động. Ở ai cũng muốn nhúc nhích lại không có nắm chặt dưới cục thế, Triệu Trang Cơ lấy được Hàn Quyết đồng ý, phái ra võ sĩ đoàn đi tới lao lữ gia tướng Triệu Võ đón đi. Triệu Võ thế nào cũng cùng nước Tấn phòng làm việc có liên hệ máu mủ, mẹ của hắn Triệu Trang Cơ cũng một mực ở tại cung thành, là ứng nên xuất hiện ở tấn cảnh công tang lễ bên trên. Mà Lữ Võ, hắn còn tưởng rằng theo cái chết của tấn cảnh công, nước Tấn sẽ loạn một đoạn thời gian, đưa đến dừng lại đất phong xây dựng, chuyên chú đất phong an toàn tính phía trên. Vượt qua như vậy 10 ngày nửa tháng, hắn phái đi ra nhân thủ trước sau trở lại bẩm báo, chung quanh các nhà quý tộc không khác động, từng cái một cũng là cảm thấy sẽ đại nạn đến nơi vậy, chỉ chú trọng lãnh địa phòng vệ. Nhất là các khanh chức vị không có phát sinh thay đổi, chứ ai ở vị trí nào bên trên, hay là cái mông không chuẩn bị. Cái này rất không nước Tấn. Lữ Võ hỏi tham gia thần, có thể hay không tiếp tục xây dựng lãnh địa. Gia thần dùng rất quỷ dị nét mặt trả lời, không phải là không thể tiếp tục xây dựng, chẳng qua là lần nữa hỏi Lữ Võ, thật phải tiếp tục xây dựng. Dù sao cũng không phải là xuân thu người Lữ Võ, hắn thấy gia thần nét mặt không đúng, hoài nghi mình không để ý đến cái gì. Lại giống chống thua chiên xây dựng không thích hợp, đúng không? Lữ Võ quyết định làm một ít động tĩnh nhỏ chuyện. Hắn thừa dịp thuộc dân cùng nô lệ cũng không cần đi ra lao động thời gian, tiến hành đất phong bên trong nhân khẩu tổng điều tra. Loại này tổng điều tra cùng thời kỳ xuân thu các quốc gia không giống nhau. Hắn không riêng chẳng qua là ghi chép đến tuổi phái nam, sẽ còn đem đến tuổi nữ tử ghi danh trong danh sách, thậm chí là xếp đặt ba cái độ tuổi. Tỷ như, 11 tuổi đến 19 tuổi một bậc thang, 20 tuổi đến 30 tuổi lại thành một bậc thang, 30 tuổi trở lên tắc tự thành một bậc thang. Cái này tổng điều tra xuống, hắn phát hiện bất kể là thuộc dân hay là nô lệ, không tồn tại một 60 tuổi trở lên lão nhân. Cho dù là 40 tuổi trở lên cũng rất ít. Kỳ thực, cái này là rất có thể hiểu được chuyện. Hoàn cảnh sinh hoạt, hơn nữa ăn uống thói quen, thậm chí còn là y liệu điều kiện, có quá nhiều thiếu sót, đưa đến bây giờ mọi người tuổi thọ phổ biến hơi thấp. Mà thời gian 3 tháng, rất nhanh liền đi qua. Nước Tấn nhân là quốc quân cũ mới giao thế ảnh hưởng, đối các khanh vẫn tồn tại. Các trong tiểu quý tộc thực hiện bản thân lễ, không thể bởi vì hoang một vị quốc quân liền thời gian dài hoàn toàn ngừng. Lão lữ nhà tự nhiên cũng là nên làm chi, cứ tiếp tục làm chi. Chương 73, Tân quốc quân, tình cảnh mới. Cơ nhụ tên Thụy trải qua thảo luận sau xác định ra, hắn là hầu tước, là nước Tấn quốc quân, lấy được cảnh cái này tên Thụy, sau khi chết truy tặng cũng đã thành tấn cảnh công. Nước Tấn trong tay hắn vứt bỏ bá chủ nước địa vị, lại còn có thể đạt được một cảnh tên Thụy. Lấy Hoa Hạ văn minh định nghĩa, tên Thụy vì cảnh là thuộc về biểu dương tính đẹp Thụy. Bất kể là do bởi nguyên nhân gì, kỳ thực vị này quốc quân là kiếm được. Cơ thọ mạn thượng vị, trở thành nước Tấn tân nhiệm quốc quân. Hắn phát ra đạo thứ nhất quốc quân chỉ thị không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, là theo tấn cảnh công tang lễ có liên quan. Đạo thứ hai quốc quân chỉ thị liền có chút ý tứ. Hắn không để ý mấy vị khanh phản đối, cho là nên cùng nước Tần hòa hoãn quan hệ, thậm chí cảm thấy nên cùng các nước cũng giữ gìn mối quan hệ. Phản đối khanh cự tuyệt thi hành mệnh lệnh. Hắn cũng là dây dưa không thôi, cố duy trì ý kiến của mình đồng thời, một ít hành vi làm được tương đương thô giáp. Phía sau hay là Loan Thư tìm còn lại khanh tâm sự. Loan Thư không có cái khác cách nói, chỉ cho rằng quốc quân mới nhậm chức, tùy hứng sẽ để cho quốc quân tùy hứng một lần. Hắn nói cho các khanh, chỉ có quốc quân gặp phải tỏa chết mới có thể biết bản thân có bao nhiêu ấu trĩ, vì sau này lâu dài hơn, đại gia liền nhịn một chút đi. Tương đương với nói, bao gồm Loan Thư ở bên trong, nước Tấn đa số khanh căn bản liền không coi trọng cùng nước Tần chữa trị quan hệ. Về phần cùng còn lại các nước giữ gìn mối quan hệ, nước Tấn năm ngoái đã ở nếm thử cùng nước Sở ngưng chiến, sẽ đem cái này trước quốc sách thi hành đi xuống. Đối lại chung quanh các nước, các khanh chỉ biết là hoài nhu không có cái dám dùng, ngược lại sẽ để cho các nước biết nước Tấn suy yếu. Mấu chốt là tân nhiệm quốc quân không thấy rõ thế cuộc còn không cách nào câu thông. Cứ như vậy vậy, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý Loan Thư về cả làng, hy vọng quốc quân gặp gỡ tỏa chết sau có thể thấy rõ bản thân, đừng lại mù chỉ huy. Không phải có thể thế nào? chỉ còn dư lại đổi lại một quốc quân con đường này chứ sao. Trước mặt giai đoạn, không có khanh sẽ ngốc nghếch đi giết vua. Cho nên, đại gia hỏa lại không muốn, chỉ có thể miễn cưỡng đem ngày tiếp tục đi. Thời khắc chú ý thế cục Lữ Võ, hắn đem Triệu Võ lần nữa tới đến lão Lữ nhà, coi là nước Tấn phần mới bắt đầu. Gia tộc sự nghiệp ở mấy tháng trong đã bố trí xong, còn dư lại chính là tuần tự từng bước đi tiến hành. Không biết là Lữ Võ hùng mạnh, hay là địa quá mồm mỡ, Triệu, nữ cạnh, cùng Hàn tỷ trước sau phát hiện có thai. Cái này đối lão Lữ nhà là một việc lớn. Lữ Võ dựa theo lệ thường ban thưởng võ sĩ cùng thuộc dân, nhân cơ hội còn giải phóng 100 cái nô lệ. Kỳ thực, cày bừa vụ xuân sau khi kết thúc, hắn nên dựa theo minh ước định. Chẳng qua là đoạn thời gian đó rất đặc thù, không phải giải phóng nô lệ thời cơ. Nô lệ tha thiết chợt nhưng vẫn không tin tức, cảm thấy Lữ Võ quả nhiên là gạt gẫm người. Lão Lữ nhà đề phòng lực lượng quá mức hùng mạnh cùng nghiêm mật, nô lệ ngược lại không có loạn đứng lên, nhưng là bọn họ làm việc cũng không ra sức. Lần này, 100 cái nô lệ khôi phục tự do thân. Lữ Võ không có đem chuyện làm được bao nhiêu long trọng, kỳ thực cũng không dám gióng trống thua chiêng. Hắn lại không sẽ không làm gì. Trở thành tự do thân những người này, bọn họ bị cố ý an bài tại còn lại nô lệ trước mặt đi lung tung du, thậm chí gia tộc còn an bài trụ sở cùng với canh tác ruộng đất. Mặc dù có chút chế, nhưng Lữ Võ trước cũng không có chọn lựa đặc biệt thời gian, lão Lữ nhà trung thực tuân thủ minh ước. Những thứ kia khôi phục sự tự do người, bọn họ trước có bao nhiêu ra sức cũng bị còn lại nô lệ nhìn ở trong mắt. Hay là nô lệ cái này một đám người, thừa nhận Lữ Võ tín dụng, sinh ra hy vọng, có tấm gương tự nhiên biết nên làm như thế nào. Triệu, nữ cạnh, cùng Hàn tỷ có bầu, cứ việc còn không biết là nam hay nữ, Lữ Võ cũng là trình độ nào đó giải tỏa thành tựu mới. Trước lão Lữ nhà liền Lữ Võ như vậy một cây đồng miêu, vô luận là từ một góc độ nào mà nói, hắn lại có thể làm cũng sẽ để cho toàn thể trên dưới thiếu chút gì. Hoa Hạ văn hóa để ý chính là truyền tiếp, là truyền thừa cùng kéo dài. Lữ Võ hoàn thành thân là gia chủ một loại trong đó trách nhiệm, tiếp nhận gia thần cùng võ sĩ, thuộc dân chúc mừng. Trước hắn muốn làm mà không cách nào đi làm một chuyện, có thể tính cũng có thể đăng lên nhật báo. Ở mới vừa chuyển đến âm lúc, không phải có một nhóm võ sĩ ở lão Lương nhà bên kia cùng đi, đi phía bắc người Hồ địa bản tiến hành điều tra sao? Một mực có tình báo bị lục tục đưa đến Lữ Võ trong tay. Lương Khiết nói không ít chuyện bên kia, chẳng qua là tình báo của hắn theo Ngụy thị gia tộc quân đội tiến vào dày xéo, đã lộ ra là hậu. Lữ Võ lấy được đều là nhà mình võ sĩ điều tra tới tình báo, chỉ biết có bỏ sót, lại nhất đáng tin, tin tức càng là mới nhất. Đất phong xây dựng dựa theo kế hoạch tới là được rồi. Hắn người gia chủ này có thể làm chính là giám đốc, không cần có quá nhiều can thiệp. Theo Triệu, nữ cạnh, cùng Hàn tỷ được chứng thực mang thai, lão Lữ nhà toàn thể trên dưới buộc phát ra cao hơn xây dựng nhiệt tình, trong đó cũng bao gồm những gia thần kia. Chủ dục và bác, Tống Bân bị Triệu hoàn tới, nhìn một cái mấy vị đồng liêu cũng ở đây, nghe được Lữ Võ lên đề tài, suy tư một chút, dẫn đầu phát biểu ý kiến, rất giản lược nói, nhưng cũng Lữ Võ đem ra thần triệu tập tới không đơn giản là muốn an bài nhiệm vụ. Làm một tên quý tộc, trước kia kỳ thực cũng chính là một sĩ tầng thứ, gia thần không có mấy cái cũng liền không có bao nhiêu để ý. Bây giờ Lữ Võ mặc dù là cái hạ đại phu, nhưng đừng bắt lại đại phu không thỏa đại phu giai tầng. Lão Lữ nhà thể chế nên chính quy một chút. Hắn trước nói tính toán của mình, nghe gia thần ý kiến. Đây cũng là một hắn nhà quan sát thần khuynh hướng cơ hội, lại tới chọn vị kia gia thần đảm đương gia tộc chức vị gì. Trước kia chắc là lão Lữ nhà duy nhất gia thần, cũng đã thành gia lão, đệ nhất gia thần. Lữ Võ tiến hành mới bổ nhiệm. Cứ việc ngu hiển không biết sẽ đợi bao lâu, năng lực của hắn cũng là quá rõ ràng, được bổ nhiệm gia lão. Vừa đúng bởi vì ngu hiển sẽ không đợi bao lâu, hắn bổ nhiệm không có gia thần nói lên dị nghị. Tống Bân biểu hiện phi thường sống động, đối với gia tộc võ lực quản lý rất có dục vọng, hắn cũng như thường mong muốn lập gia đình võ, huấn luyện viên. Nếu là Lữ Võ không ở đất phong, Tống Bân liền sẽ tự động thành vì gia tộc vũ trang người chỉ huy. Bình thường Lữ Võ không tự mình xuất trình, mang binh người thứ nhất chọn cũng sẽ là Tống Bân. Vệ Duệ thời là càng thích phụ trách gia tộc xã giao, lấy được yết giả bổ nhiệm cảm thấy hài lòng. Còn lại gia thần cũng cắt từ được đến thích hợp chức vị của mình. Lữ Võ bổ nhiệm xong rồi thôi về sau, còn cần triệu tập các cấp độ tầng quản sự người, thận trọng chuyện lạ lại đi một lần bổ nhiệm lưu trình. Kỳ thực, đây chính là lễ một bộ phận, cũng chính là quyền lợi trao tặng, với hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào chứng kiến phía dưới, tiện bị giám đốc. Không làm âm thầm giao dịch. Giải quyết xong gia tộc nội bộ vấn đề, Lữ Võ bắt đầu tiến hành xuất chinh chuẩn bị. Hắn phải xuất chinh không cần đi bẩm báo bất luận kẻ nào, chỉ cần lấy được dọc đường quý tộc đồng ý, mượn đường quá cảnh. Xuất chinh cần phải chuẩn bị sự hạng rất nhiều, người ngoài chú ý cũng có thể phát hiện, nội bộ tin tức căn bản không đạt được. Tề Ôn mang theo Triệu Võ tìm được Lữ Võ, biểu đạt đi theo ý nguyện. Lữ Võ vốn là phái gia nhân thủ mời chung quanh quý tộc, tăng thêm nữa một triệu võ không tính là gì. Mà sở dĩ sẽ đi mời chung quanh quý tộc, không ngoài cũng là đất phong tiếp ngưỡng điều kiện tiên quyết, xã giao một bộ phận. Biểu đạt chuẩn bị chiến tranh không phải là vì đánh hàng xóm, ngươi có thể làm xong phòng ngự chuẩn bị. Thích tới hay không bản thân suy tính. Nói cho ngươi, căn bản sẽ không sợ ta đi, ngươi tới trong nhà. Cũng phải nói, thế cục trước mắt còn rất khẩn trương, là người quý tộc thần kinh liền băng bó quá chặt chẽ. Bọn họ biết được Lữ Võ động tác, rõ ràng Lữ Võ cùng Hàn thị, Ngụy thị cùng Triệu thị thân cận quan hệ, thậm chí cùng Trung Hành thị cũng có giao tình. Chỉ là trở lên những thứ kia liền cần bọn họ làm xong cân nhắc. Bọn họ lại nghe nói chung quanh chỉ cần là người quý tộc hay thu đến mời, suy nghĩ một cái. Nếu không, ta đây cũng tham dự a. Chương 74, ta đây chỉ muốn im ỉm phát tài. Đả kích phương Bắc người hồ loại chuyện như vậy, không cần đặc biệt hướng Tân Điền hội báo, cũng lấy được cho phép. Hiểu là người một ít, thời là cần xin phép thông báo Bắc Cương những đại quý đó tộc. Nếu là đánh Hoa Hạ vòng văn minh các nước liền không giống nhau, không có được nguyên soái cho phép, đối Hoa Hạ văn hóa vòng động võ chính là tiếng Việt, nhưng là phải bị vô cùng nghiêm trọng trừng phạt. Dĩ nhiên, đánh người Hồ không cần bẩm báo cũng lấy được cho phép. Nhưng là, một khi tạo thành hậu quả nghiêm trọng, tỉ như người Hồ giận không chịu được tụ họp đại quân tới báo thủ, lẽ đương nhiên cũng phải gánh hậu quả tương ứng. Quá khứ tình huống gì rất phức tạp. Tự Tề Hoàn Công chín hợp chư hầu, đánh ra Tôn Vương cấp di cờ hiệu, Bắc kích Sơn Dung, Nam phạt nước Sở, trở thành trung nguyên cái đầu tiên bá chủ sau, nước Sở tự nhiên còn rất ngoan cường, phương Bắc người Hồ cũng là sớm bị đánh cho tàn phế. Cho nên, tàn phế người Hồ đối Hoa Hạ văn hóa vòng uy hiếp không còn lớn như vậy, các nước tự nhiên cũng sẽ không là như vậy quan tâm. Nước Tấn ở Tấn Văn Công thời kỳ trở thành trung nguyên bá chủ, vậy đánh ra Tôn Vương cấp di cờ hiệu, dốc sức với đối phó chỉ có dám vấn đỉnh nặng nhẹ nước Sở. Về phần phương Bắc người Hồ, khích lệ Bắc Cương quý tộc một mực đi tìm phiền toái, thỉnh thoảng cho người Hồ phóng đổ máu, nước Tấn Trung Su hê kiếp cho là như vậy là đủ rồi. Lữ Võ xuất chinh trước dĩ nhiên cũng phái người thông báo lao núi dựa Ngụy thị, mà một cái khác hữu danh vô thực đại quý tộc Triệu thị, tông chủ của bọn họ đang ở lao lữ nhà. Lữ Võ đem địa điểm hội hợp đặt ở cơ. Nơi này ở vào Hoắc Mặt Tây, tây bắc bên là Đóng Cương. Trước mắt nước Tấn Tân quân chú đóng ở đóng mới vừa, cùng lầu, khuất đóng quân tạo thành một thế ỷ dốc, phòng bị nước Tần có thể lần nữa xâm lấn. Nói cách khác, nước Tấn đem phòng ngự trận tuyến hướng nước Tần phương hướng di động, không còn lấy Hoắc thành làm phòng ngự trọng trấn. Lữ Võ mang theo 5 chiếc chiến xa, 500 tên võ sĩ cùng 1000 tên thuộc dân, nô lệ. Triệu Mạnh muốn hướng. Hàn Vô Kỵ rất khó chịu hừ hừ hai tiếng, phi thường bất đắc dĩ nói, ta cũng hướng. Triệu Võ có chút cù lần nhìn vẻ mặt khó chịu Hàn Vô Kỵ, qua 1-2 giây mới phản ứng được, nói, ta. Không đi. Tế Ôn lập tức nói, chủ muốn hướng, liền hướng vậy, vừa nói chuyện, nhìn người cũng là Hàn Vô Kỵ. Mà Hàn Vô Kỵ lập tức trở nên rất lúng túng, thấp giọng thầm nói, như vậy mà thôi. Triệu thị bây giờ rất suy yếu, đưa đến đường đường Triệu thị tông chủ chỉ có thể gom đủ 3 chiếc chiến xa cùng 500 tên võ sĩ, thuộc dân cùng nô lệ thời là cần từ Triệu điều tập. Triệu đã chính thức bị Triệu Võ tiếp thu, hắn lại không có lập tức trở về, chẳng qua là phái ra gia thần tiến về quản lý. Hàn Vô Kỵ ngược lại rất rộng, dễ dàng liền kéo ra khỏi 12 chiếc chiến xa cùng 700 tên võ sĩ, theo quân thuộc dân cùng nô lệ dĩ nhiên muốn từ đất phong điều. Hắn tìm được Lữ Võ, nói, bọn ta qua đi, sao không mời Ngụy thị? Lữ Võ cảm thấy có đạo lý, đắc, thiện. Lấy được thông báo Ngụy thị, Ngụy Giáng phái người thông báo sẽ mang đến 10 chiếc chiến xa cùng 700 tên võ sĩ, ngoài ra còn có 2000 nô lệ. Trung quanh quý tộc cũng trước sau phái người báo cho Lữ Võ sẽ mang theo bao nhiêu binh lực cùng theo quân nhân viên. Kết quả Lữ Võ bấm bấm bóp bóp tính được, chẳng qua là đi phương Bắc người Hồ bên kia tiến hành đánh cướp hoạt động mà thôi, cũng là tổng cộng đến rồi 17 cái quý tộc, chiến binh số lượng vượt qua 4000, theo quân nhân viên gần 10000. Như vậy quy mô, chống lại một ít nước nhỏ cũng có thể đánh một trận diệt quốc cuộc chiến. Tỷ như nước Tấn phụ thuộc nhỏ chú nước, bọn họ tối đa cũng là có thể thấu 2000 có thể đánh giã chiến binh, quốc gia võ lực trừ chiến xa số lượng nhiều ra, chiến binh còn không có 17 cái nước Tấn quý tộc tùy tùy tiện tiện hiểu ra nhiều. Mà cái này, kỳ thực chính là bá chủ nước một loại thực lực thể hiện. Binh lực tạo thành phương diện, Lữ Võ binh lực không chiếm ưu thế, nhất là còn tới Hàn thị cùng Ngụy thị hệ chính huyết mạch. Lữ Võ không có vấn đề, hắn vốn là cũng không có ý định đi làm trung quý tộc thủ lĩnh, chỉ cần có thể phát khởi hoạt động lần này cũng như vậy đủ rồi. Bọn họ ở cơ cái chỗ này hoàn thành tụ họp. Dựa theo cổ xưa tập tục, đi trình tự tiến hành minh ước, chọn lựa người lãnh đạo. Hàn Vô Kỵ mặc dù thân mắc tàn tật, nhưng cha của hắn là Khanh, khiêm nhượng ra người thừa kế thân phận chuyện, Hàn thị cũng không có công bố ra ngoài. Cho nên, hắn không có bất kỳ nghi vấn trúng tuyển. Tương đối lung túng là Hàn Vô Kỵ căn bản không có học qua quân sự, hắn chọn Ngụy Giáng cùng Triệu Võ làm vì trợ thủ của mình, lại để cho Lữ Võ tới đảm nhiệm úy, hiệp điều quan, nhân vật. Nói cách khác, Lữ Võ thành chi này chắp vá lại vũ trang nhân vật số 4. Ở hắn phía trên những thứ kia, Hàn Vô Kỵ cùng Triệu Võ thuộc về dựa vào huyết thống ưu thế, Ngụy Giáng thời là có chân tài thật học nhưng đấu tra không đấu lại Hàn Vô Kỵ. Còn lại quý tộc, bọn họ lựa chọn tham gia lần này hoạt động nguyên nhân, đại đa số hay là nghĩ làm rõ ràng bản thân hàng xóm rốt cuộc muốn làm gì, không ngờ Hàn thị cùng Ngụy thị hệ chính huyết mạch sẽ tham dự, mỗi một người đều cảm thấy kiếm được. Ý nghĩ của bọn họ rất thực tế. Ở nơi này động một chút là bính huyết thống nhân đại, hết thảy cơ hội cũng là dựa vào kẻ bề trên ban cho. Lần này nếu có thể biểu hiện ưu tú bị coi trọng, sau này hơi bị chiếu cố một chút, không phải nên đón lên cao đường dây sao? Dù là không có bị coi trọng, hôn cái quen mặt cũng là tốt. Thậm chí nói, có lần này cùng Hàn thị, Ngụy thị hệ chính xuất chinh trải qua, cũng là một loại lấy ra đi khoe khoang chính trị tư bản. Lữ Võ thống kê các quý tộc mang đến binh lực, nhiều chính là Hàn Vô Kỵ cùng Ngụy Giáng, thiếu ít nhất mang đến 80 tên võ sĩ. Trong đó giáp sĩ, cũng chính là mặc vào đủ xứng áo giáp võ sĩ, không tính là giả lữ ra vậy, số lượng chỉ có 60 tên. Nhiều như vậy gia tộc võ sĩ, giáp sĩ cũng chỉ có 60, tỷ lệ phương diện đơn giản thê thảm không nỡ nhìn, cũng là hiện nay thái độ bình thường. Lữ Võ mang theo 500 tên võ sĩ, tạm thời mượn đi ra áo giáp kim loại lại đạt tới 100 kiện, chẳng khác gì là vượt qua chúng quý tộc giáp sĩ tổng hợp. Dĩ nhiên, những gia tộc khác giáp sĩ đều là hiện giai đoạn chủ lưu đồng giáp. Lão lữ nhà giáp sĩ cũng là sử dụng thiết giáp, hay là hình thù phương diện có khác với Hoa Hạ thẩm mỹ quan khoản thức. 100 kiện thiết giáp trong, trước chế tạo cũng tích lũy giáp ngực 40 bộ, phía sau kiểu dáng mới chiếm 60 bộ. Lữ Võ lần nữa thí nghiệm cùng nghiên cứu một chút tới, đảo đi đảo lại vì gia tăng so giáp ngực nhiều hơn phòng ngự lực, chỉ có thể không chọn đối chỉ tuyển nhanh, tiến hành ý nghĩ phương diện biến chuyển. Chế tạo ra vừa rộng lại lớn lên thiết bản, lại biến thành bên trong lõm hình dáng, một tầng chồng lên một tầng, phối hợp gia thuộc cùng còn lại tài liệu tiến hành cuối cùng chế tác, làm thành một loại vòng mảnh giáp khoản thức đi ra. Lữ Võ sẽ chọn vòng mảnh giáp khoản thức, hay là chế tạo đứng lên tương đối đơn giản, rất rõ ràng phòng ngự lực không sánh bằng tỏa tử giáp cùng vải giáp, mặc vào cũng không thể so với giáp ngực thoải mái đi nơi nào. Mang theo thiết giáp võ sĩ còn chưa có sáng qua tướng, chúng quý tộc tự nhiên cũng không biết lao lư nhà còn có thực lực này. Bọn họ đến cơ sau có hướng đóng mới vừa bên kia đóng quân tiến hành báo bị, không có tiến hành dư thừa trì hoãn, hội hợp sau ngày thứ 2 trực tiếp hướng bắc rút ra. Chờ bọn họ sau khi rời đi, tân quân đem Triệu Chiên phái tới người vô hụt, phân ra nhân thủ đổi hướng bắc bên, cũng phái người trở về tiến hành bẩm báo. Lữ Võ có tính toán, chờ đợi rời đi nước Tấn Cương vực, tiến vào khu vực săn thú trước, hắn trước hướng Hàn Vô Kỵ tiến hành đề nghị, đội ngũ phân tán đánh ra, mỗi cách một đoạn thời gian, hoặc là gặp gỡ người Nhung đại quân, lại tiến hành khép lại. Lữ Võ điểm xuất phát rất thực tế. Bọn họ lần này tới chính là đánh úp, thừa dịp người Nhung không có cái gì phát hiện, mới có cơ hội làm hết sức lấy được nhiều hơn chiến quả. Người địch cùng người Nhung bình thường đều là tách ra sinh hoạt, chỉ có nhận đến triệu tập hay là gặp gỡ công kích mới có thể tụ lại đứng lên. Trải qua lần trước Ngụy thị quét sạch, chẳng những Bạch địch bên kia tổn thất nặng nề, lớn Nhung cũng không có còn dễ chịu hơn đi nơi nào. Lấy ngàn người tả hữu chiến binh làm một cái đại đội, hay là mấy cái mang binh nhiều đơn độc một đội, mang binh thiếu hợp thành đội, phân tán đánh ra hiển nhiên là thích hợp nhất. Hàn Vô Kỵ thật không hiểu quân sự. Ngụy Giáng nghe cảm thấy quá có đạo lý. Tuổi nhỏ Triệu Võ không có quyền phát ngôn. Lữ Võ ý kiến ở Ngụy Giáng duy trì dưới, lấy được thông qua. Chương 75, nên nhanh kỵ chậm. Nếu như lấy khu vực tới phán định, nước Tấn trên thực tế là ở hiện đại Sơn Tây. Bọn họ cái này chi đội ngũ ở cơ hoàn thành hội hợp, vị trí địa lý chính là ở hiện đại Sơn Tây cùng Thiểm Tây chô giáp giới, hướng bắc thời là sẽ tiến vào Lữ Lương vùng núi vực. Nói cách khác, đến gần nước Tấn người địch cùng người Nhung, bọn họ cũng không phải là toàn bộ sinh hoạt ở thảo nguyên, chia làm núi bộ lạc và bình nguyên bộ lạc hai loại. Vùng đồi núi một nhóm kia dĩ nhiên chính là chiếm cứ ở Lữ Lương núi. Bình nguyên một nhóm kia thời là dọc theo sông lớn, Hoàng Hà, không ngừng di rời sinh tồn. Lữ Võ bọn họ lần này mục tiêu cũng không phải là vùng núi những thứ kia người hồ. Dù sao, Lữ Lương núi bây giờ không gọi danh tự này, chiếm diện tích phi thường lớn. Chỉ cần là vùng núi, địa hình chỉ biết phi thường phức tạp, diện tích lại một lớn, đi vào sẽ gặp gỡ cái gì, ai đều không cách nào xác định. Tật xấu mới có thể đi chọn núi bộ lạc, đúng không? Bọn họ trước dọc theo Lữ Lương núi vòng ngoài đi. Sẽ chọn dạng này lộ tuyến đương nhiên là vì tránh đóng mới vừa, miễn cho bị kéo đi gia nhập trú phòng. Bọn họ không biết là, tân quân đem Triệu Chiên biết được cơ tập kết một nhóm quý tộc vũ trang về sau, thật phái người đến tìm, có kéo qua đi tăng cường đóng mới vừa trú phòng lực lượng tính toán. Làm tân quân đem Triệu Chiên, đích xác là có cái quyền lợi này. Triệu Chiên là Lữ Võ cha vợ một trong, chính là chỉ gặp qua một lần. Nơi này hướng đông, liền là Lớn Nhung. Lương Khiết đang vì Lữ Võ giới thiệu địa hình, lại nói, hướng tây thì làm bổ. Cái này bổ dĩ nhiên không phải Tấn Cảnh Công hẹn nước Nô hội minh địa phương. Trên thực tế, thời kỳ Xuân Thu có khá nhiều địa danh tái diễn, gọi vậy tên, lại một ở phương Bắc, một cái khác ở xa xôi phương Nam. Lương Khiết nói bổ liền là một khối đại bình nguyên vứt bỏ thành chỉ tên. Xuân Thu các nước cương vực đường biên giới không có quá rõ ràng giới tuyến, xây thành mới có thể công khai chủ quyền. Tương đương với nói, ở một nơi nào đó trúc tòa thành trì, dù là thành trì rất nhỏ, thành phía trước bao nhiêu dặm, phân cái giới tuyến tốn nữa kéo đến về sau, có thể nói địa bàn đều là thuộc về mô nước có. Nước Tấn những năm gần đây tập trung lực lượng cùng nước Sở giao chiến, còn lại phương hướng có chút không để ý tới. Trong đó liền bao gồm vứt bỏ không ít cùng nước Tần, người hồ chỗ giáp giới chú binh điểm. Đây cũng là nước Tần muốn tìm tồn tại cảm, tuyển chọn nước Tấn một trong những nguyên nhân. Đánh cái khác nước nhỏ, nước Tần đánh thắng là tất nhiên, một khi đánh thua, ném thật là quá mất mặt. Nước Tấn cho dù mất đi bá chủ địa vị, đã từng cũng là một bá chủ, trở lại là thực lực còn bị các nước chỗ khẳng định. Nước Tần một khi có thể đánh bại nước Tấn, quốc tế địa vị nhất định là phải lấy được tăng lên. Thua rồi, nước Tần bại bởi đã từng bá chủ, không có gì hay mất thể diện. Lữ Võ biết bổ cái chỗ này. Hắn phái ra võ sĩ xa nhất đến lớn bờ Nam sông, rõ ràng bổ lại hướng Na Tô trăm dặm, chính là nhiều chi người địch, người Nhung liếm vết thương địa phương. Nhân làm mục tiêu rõ ràng, hơn nữa trước đó đã tiến hành điều tra, sẽ không lãng phí thời gian dư thừa. Bọn họ rời đi cơ sau, hoa 7 ngày, đi tới Lữ Lương Sơn Tây bên khu rừng. Cũng chính là một khoảng cách mặt Tây sông lớn hẹn hơn 40 dặm, rời phía Bắc bổ hẹn hơn 60 dặm rừng Tây. Ở chỗ này, Lữ Võ đề nghị phân đội đề nghị lấy được áp dụng. Hắn cùng với Triệu Võ, Hàn Vô Kỵ thành một đội. Ngụy Giáng thời là kéo 7 cái trong tiểu quý tộc, tự thành một đội. Ngoài ra 8 người quý tộc, lấy Lương Khiết vì hướng đạo, hợp thành một đội. Trong đó Lữ Võ cái này đội binh lực nhiều nhất, chiến xa 20 chiếc, 1700 tên chiến binh, phụ binh, thuộc dân cùng nô lệ, tất có hơn 3700, bao gồm mang theo vật liệu 178 chiếc xe bò cùng xe ngựa. Ngụy Giáng bên này, chiến xa 17 chiếc, chiến binh hơn 1400, phụ binh đến gần 4000, xe bò cùng xe ngựa hơn 180 chiếc. Lương Khiết cái này đội số lượng ít nhất, chiến xa chỉ có 11 chiếc, chiến binh gần 1000, phụ binh 1400, hơn 60 chiếc xe bò cùng xe ngựa chuyên chở vật liệu. Ở chính thức tách ra đánh ra trước, Lữ Võ mời Hàn Vô Kỵ triệu tập toàn bộ quý tộc. Hắn một lần nữa hướng chúng quý tộc nhắc lại lần này săn bắn mục tiêu chủ yếu, xác định mỗi một đoạn thời gian địa điểm hội hợp. Ngụy Giáng hạ thấp giọng nói với Hàn Vô Kỵ, võ chi cẩn thận, càng hơn quân tướng. Hàn Vô Kỵ đối Lữ Võ quá mức cẩn thận chỉ có vui vẻ, không có cảm giác đến bất kỳ không nhịn được. Bên kia, Lữ Võ vẫn còn ở hướng Trung Quý tộc tiến hành giao phó. Trên đại thể nói cho bọn họ biết sẽ gặp được cái gì, một khi phát sinh ngoài ý muốn, không cách nào tiến về dự định địa điểm hội hợp, nên trực tiếp hướng cờ phương hướng rút lui. Ngụy Giáng nghe lại nói với Hàn Vô Kỵ, hành động này quỷ vậy. Hàn Vô Kỵ không hiểu quân sự, đầu óc cũng không đốc, cũng nghe ra Lữ Võ an bài có dụng ý gì. Cơ trước mặt còn có đóng mới vừa, bại lui quý tộc rút lui hướng cơ, người hồ khẳng định biết đóng mới vừa có nước tấn tân quân chú đóng, thực lực không đủ không dám đuổi, dám đuổi tắc sẽ bị tân quân ngăn lại. Nên giao phó, Lữ Võ làm hết sức cặn kẽ nói rõ ràng. Kết quả, một khối tới tham gia hoạt động quý tộc, bọn họ phát hiện mình căn bản cũng không cần thêm động não, xảy ra chuyện gì cần làm ra loại nào ứng đối đều có phương án, không có ngoại ý muốn nổi lên chính là giết cùng cướp. Đội ngũ biến thành ba chi, phân biệt lên đường. Lữ Võ muốn ra tay mục tiêu đã sớm chọn xong, tập kích mục tiêu thứ nhất là một nhân khẩu hẹn chừng ngàn người người Nhung bộ lạc. Chi đội ngũ này Hàn Vô Kỵ thân phận cao nhất, hắn lại biết bản thân không hiểu quân sự. Triệu Võ thời là tuổi tác quá nhỏ. Lữ Võ không có chiếm cái gì danh phận, lại thành đội ngũ thực tế chỉ huy. Kỳ thực, hắn cũng không hiểu gì quân sự, nhưng là hiểu quản lý. Chỉ cần đem quản lý làm xong, càng tinh tế hơn vật có theo quân gia thần, có kinh nghiệm hơn phong phú các cấp chỉ huy, không có mụ chỉ huy là tiền đề, không tạo được loạn gì. Lữ Võ quản chẳng qua là chiến lược quyết định, chiến thuật đương nhiên là để cho gia thần cùng chỉ huy phát huy. Bọn họ hoa một ngày rưỡi thời gian đi tới một khối bình nguyên bồn địa, ra khối này bồn địa chính là cái đó người Nhung khu sinh hoạt. Hàn Vô Kỵ đã từ thám báo nơi đó biết mục tiêu là cái nào, lấy hỏi tham giọng điệu hỏi Lữ Võ, bộ đội liên tục đi đường lâu như vậy, có phải hay không nghỉ ngơi một đêm tiếp tục phát động tấn công? Sợ bị phát hiện. Lữ Võ đề nghị, mau kích chi. Thế Ôn đại biểu Triệu Võ lên tiếng, nói, tốt. Hàn Vô Kỵ gần một đoạn thời gian đã thấy Lữ Võ tài năng, lại thấy Lao Thành Tề Ôn cũng đồng ý, bản thân không có chủ ý, vậy thì thi hành đa số người cho là quyết định chính xác ca. Kỳ thực, Lữ Võ là có nghĩ qua muốn nghỉ ngơi một chút, chờ đợi trời tối mới phát khởi tập kích. Rất mấu chốt là hắn rõ ràng một chút, bởi vì ăn uống quan hệ, mọi người đến ban đêm cho dù là có dơ lên cây đuốc, hay là cùng mắt ngủ không có phân biệt. Cho nên, đánh giá chiến loại chuyện như vậy, thời đại không phát triển tới trình độ nhất định, bình thường chỉ có thể ở diễn dịch tác phẩm bên trên thấy được. Thật sự có tướng lãnh đánh giá chiến, 100 lần có thể có một lần thành công, thật nên ở trên sử sách ghi lại việc quan trọng, cho tới cho người đời sau một loại đánh giá chiến rất dễ dàng ảo giác. Nào đâu biết vật hiếm thì quý, nếu là tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được, còn có ghi lại việc quan trọng cần thiết sao? Lữ Võ không có không rõ chi tiết tiến hành thao tác cùng phân công, rõ ràng quá mức phức tạp chỉ biết đem bên mình người lượn quanh choáng váng. Hắn trực tiếp để cho chiến xa hướng còn không có phát hiện nguy hiểm người Nhung bộ lạc chạy như điên, bộ binh thời là có thể chạy bao nhanh liền chạy bao nhanh, đến trực tiếp gia nhập chiến đấu là được. Người Nhung bị đột nhiên tập kích, thất kinh là tất nhiên. Xuất kỳ bất ý đánh chính là một công lúc bất ngờ, bên mình bởi vì lên đường thể năng tiêu hao nghiêm trọng, đối phương không có chuẩn bị không được tổ chức, hay là bên mình chiếm tính bất ngờ tiện nghi. Phụ binh vậy, hắn ngược lại tiến hành một ít thao tác, ra lệnh các cấp quản sự khống chế bọn họ kéo ra đội hình, chậm chạp từ hai bên trái phải đến gần, cho Nhung người tạo thành một loại mình bị bao vây thị giác giác quan. Âm Vũ Tử đại tài. Tề Ôn đối Triệu Võ nói, chủ, chớ nháy mắt, chỗ coi nghe, cần nhớ cho kỹ. Triệu Võ đang nhìn phía trước trên chiến xa Lữ Võ, đôi mắt nhỏ trong tràn đầy sùng bái. Chương 76, quả nhiên dễ khi dễ. Bên này cũng không phải là thảo nguyên, là một mảnh địa hình tương đối thiếu núi khu vực. Người Nhung bộ lạc chú đóng ở một cái nước suối bên cạnh, tán giải rác rơi xuống đất ghim lều trại, lại trở lại tập trung xúc vật khu vực. Trước mắt là mùa hè, trên đất mọc đầy các loại thực vật, nhất là cỏ dại nhiều nhất. Thực vật dã man sinh trưởng phía dưới, rậm rạp trình độ vượt quá tưởng tượng, một ít cỏ độ cao trọn vẹn vượt qua 2 mét. Kéo xe ngựa chiến trà đạp các loại thực vật, lại do khung xe triển ra từng cái thẳng tắp. Chạy mau lên thời điểm, cỏ thành một loại lợi khí, có thể cắt thương ra. Ngựa lần nữa bị cỏ cắt thương, mồ hôi trên người hôn máu, từng thất ngựa vào giờ khắc này thành hãn huyết bảo mã bình thường. Bọn nó ở trầm thấp hí, càng chạy càng nhanh. Phía trước là chiến xa ở bên, phía sau thời là đi bộ binh lính cất bước đi theo, tạo thành vô cùng động tĩnh lớn. Người Nhung bên trong bộ lạc, bọn họ nghe được động tĩnh, bốn mắt giao giác thanh âm tới từ nơi đâu. Bởi vì bên này địa thế không phải là tuyệt đối bình thản, trở lại là phân bố có rừng cây, thực vật độ cao cũng che cản tầm mắt, không có trước tiên phát hiện tình huống gì. Bọn họ cũng là không ngốc, có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy, nhất định là đại cổ nhân mã xâm phạm. Bộ lạc rất nhanh liền vang dội các loại tiếng quát tháo, lẫn nhau chào hỏi chạy trốn, hay là chuẩn bị bảo vệ doanh địa. Bọn họ đám người kia, từng cái một người mặc động vật da hoặc lông làm thành giả tu vật. Mỗi người đều là tóc hai bù xù, trong tay ra hỏa hiếm thấy kim loại, không phải côn gỗ, xiên gỗ, chính là xương đồng, đa số cầm cung cầm tên, đầu mũi tên vì sương, nhìn giống như là rất có người nguyên thủy phong thái. Lữ Võ chỗ chiếc thứ nhất chiến xa ở bên mình công kích đội ngũ phía trước nhất, cảm thấy ngựa kéo xe chạy có chút sao động. Chiến xa chạy rất nhanh, đứng ở trên xe rất là lắc lư, cần kéo xe dọc theo mới có thể đứng ổn. Hắn có hỏi qua người đánh xe. Thanh cho giải thích là, cỏ cắt thương ngựa đã ở hết sức chậm lại. Bởi vì khoảng cách kéo đến gần vừa đủ, bọn họ đã có thể so rõ ràng thấy được người Nhung doanh địa bố cục. Cái này người Nhung bộ lạc thanh trừ vòng ngoài thực vật, là một ước chừng 3-40 mét chân không khu, lại ghim một cái hàng rào che tường. Kỳ thực, ghim hàng rào che tường là bây giờ mọi người cơ bản thao tác, vì phòng ngừa động vật cùng dã thú không bị ngăn trở tiến vào khu sinh hoạt. doanh địa cũng không có cột lưới, càng không thấy được cự mã, tương đương với không tồn tại cái gì phòng ngự chướng ngại bố trí. Người Nhung đã thấy tới chính là ai? Bọn họ thấy được chiến xa, cũng nhìn thấy theo sát tại chiến xa binh lính phía sau, vốn định thủ vệ doanh địa người vỡ tổ sau tứ tán thoát đi. Nếu là đều là người Nhung hoặc là người địch, còn lại cái gì dâu người tới xâm phạm, bọn họ sẽ không như vậy. Gặp được xã hội hệ thống cùng khoa học kỹ thuật cấp bậc dẫn trước bọn họ quá nhiều người Trung Nguyên, dị vãng dạy dỗ cho bọn họ lưu lại đủ nhiều ví dụ, rõ ràng đánh đó là tuyệt đối đánh không lại. Lữ Võ xuất trước hết giết đi vào, phát hiện chỉ có lẻ tẻ mũi tên bắn tới, căn bản không có gặp phải thành quy mô phản kháng. Trước mặt phá doanh, hắn cầm trong tay trường qua, cũng là chỉ có rất ít cơ hội có thể gặp được cá nhân, nghị phát uy cũng không có quá nhiều cơ hội. Một chiếc lại một chiếc phá doanh mà vào chiến xa ở trong doanh địa dày xéo, chờ đợi phía sau bộ binh đi vào, dễ dàng liền chiếm lĩnh toàn bộ doanh địa. Truyền tin toàn dựa vào giống cùng hạ lệnh chạy chân gãy niên đại, Lữ Võ rất hết sức căn cứ tức thì dưới tình huống đạt mệnh lệnh mới. Chiến xa bắt đầu truy đuổi trốn chạy người Nhung, chủ yếu là xua đuổi bọn họ hướng bên mình bộ binh. Lấy được mới ra lệnh bộ binh, bọn họ thời là làm hết sức tản ra, thúc giục hoặc khiến cho gặp phải người Nhung đầu hàng. Ở càng phía sau, tốc độ tương đối chậm phụ binh đội ngũ, bọn họ đẩy về phía trước tiến quá trình trong, không phải giết chết hoặc bắt sống trốn sông tới người Nhung, chính là làm cho những thứ này người Nhung lại chiều phía doanh địa chạy. Toàn bộ hành động quá trình hao phí gần một nửa canh giờ, chân trời phương đông trở nên đục ngầu thấu đỏ lúc, hết thảy đều kết thúc. Lữ Võ, Hàn Vô Kỵ cùng Triệu Võ ở đông đảo võ sĩ dưới sự bảo vệ, ngồi ở cái này bộ lạc thủ lĩnh bên trong lều cỏ. Thành thật mà nói, bên trong mùi vị cũng có người, nhưng là chiếm lĩnh một bộ lạc, tiến vào thủ lĩnh bọn họ lều bạt là một loại tập tục. Hàn Vô Kỵ nhìn qua rất là hài lòng, nói, chưa hết lực, đã thắng. Triệu Võ nhìn qua rất hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn chứng có chút đỏ bừng bừng. Thế Ôn nói, Hàn khởi tử chỉ huy có độ, thắng chi dễ vậy. Lữ Võ thời là nói, tối nay ở chỗ này nghỉ lại. Trận này tấn công chân chính chỉ huy là Lữ Võ, nhưng hắn không phải cái này chi đội ngũ danh phận bên trên quan chỉ huy. Hàn Vô Kỵ chẳng qua là treo cái quan chỉ huy đầu hàm, lại có thể hớn hở tiếp nhận Tề Ôn khen tặng. Cái này cũng không phải là cái gì trộm lấy thành quả thắng lợi. Kỳ thực, Xuân Thu nói là ở vị trí này mưu này trước. Có chút của cải quý tộc, ai không có mấy cái gia thần. Quý tộc có thể là cái chiêu bài, có thể làm gia thần là đủ rồi. Nhưng là gia thần chẳng qua là đại hành quyền lực, được mất cũng coi như là quý tộc. Biết dùng người cũng là làm người lãnh đạo một loại năng lực. Cho nên, ai làm đầu lĩnh, dù là không làm cái gì, thắng lợi liền tiếp nhận bình rượu, thất bại cũng phải gánh chiến bại trách nhiệm. Càng ngày càng giống cái Xuân Thu người Lữ Võ, hắn mới sẽ không bởi vì Tề Ôn đối Hàn Vô Kỵ khen tặng cảm thấy không cam lòng, thậm chí tâm tình bên trên cũng không có gì ba động. Hàn Vô Kỵ dùng thân thiết ánh mắt nhìn về phía Lữ Võ, phụ hòa nói, "Võ vị úy, tận nghe là được. Đây là một cái có bước đến con em quý tộc, bản thân không hiểu liền không có há mồm ngủ tất tất." Hắn đều có bước đếm tới quyết định tính toán thu hoạch thời điểm, đem bản thân kia phần phân ra tới cho Lữ Võ. Tốt danh tiếng ta vui lòng nhận, thực tế chỗ tốt ngươi tới là được. Đơn giản hoàn mỹ. Lữ Võ cần làm chuyện rất nhiều. An bài binh lính cùng phụ binh chú đóng cùng để phòng nhiệm vụ. Nghe liên quan đến thương vong hội báo, bọn họ dẹp xong một người Nhung bộ lạc, bên mình thương vong có thể bỏ qua không tính. Người một không có chết, đã thương gần trăm. Đối với điểm này, Hàn Vô Kỵ nhưng là âm thầm đập Lữ Võ một đại thông lĩnh bợ. Liên đối Tề Ôn lại là cầm lần này đánh út đối Triệu Võ tiến hành dặn đi dặn lại dạy dỗ. Kỳ thực, bọn nó bên này tham dự chiến đấu đều là võ sĩ. Hơn 1000 võ sĩ đối một hữu hiệu sức chiến đấu không tới 300 người Nhung bộ lạc phát khởi đột nhiên tập kích, đối phó chính là một bang vũ khí không được lại thất kinh người nguyên thủy. Thương vong lớn mới là không bình thường. Có tổ chức ước hiếp không có tổ chức, thắng lợi là tất nhiên. Nếu là hai bên bày ra trận thế giao chiến, tự nhiên không thể nào xuất hiện linh tử vong. Bất quá, lấy trước ví dụ, tấn quân xuất binh cùng người Hồ giao chiến, hai bên chiến tổn cũng tương đối khoa trương chính là. Lữ Võ còn cần làm càng nhiều chuyện hơn. Bao gồm thống kê lần này hành động thu được những thứ gì. Hắn trả lại nạp chiến quả thời điểm, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Dựa theo ấn tượng, người Hồ không cũng nên chăn ngựa chăn cừu sao? Cái này người Nhung bộ lạc cũng là không có bao nhiêu ngựa cùng dê, nhu số lượng nhiều nhất. Bọn họ bắt làm tù binh nam nữ già trẻ tổng kết 722, trong đó bao gồm bộ lạc thủ lĩnh cả nhà, ngựa thu được 237 tớt, có thể lập tức lấy ra dùng có 77 tớt, dê tổng số hơn 800 con, như cũng là đạt hơn 2000 đầu. Còn lại giống như là các loại gia thuộc, trang có thể chứa hơn 30 xe, trong đó lấy ra trâu nhiều nhất. Lữ Võ ở kiểm điểm chiến lợi phẩm thời điểm, kinh ngạc phát hiện còn có mấy cái bên trong lều cỏ đống phải tràn đầy lông dê. Lời nói, người Nhung đã làm ra đối lông dê lợi dụng sao? Bằng không, đặc biệt tích trữ lên tới làm gì? Cái này người Nhung bộ lạc còn có một nhóm thực vật loại lương thực, lấy hạt kê số lượng nhiều nhất. Mà người Nhung vũ khí, hắn nhìn những côn gỗ kia, xiên gỗ cùng xương đồng, còn có số lượng nhiều nhất các loại cung, không thiếu được có đầu mũi tên cùng không có đầu mũi tên mũi tên. Có chút trên côn gỗ chính là chói bén nhọn đá hoặc xương, là được một cây không phải mâu mâu. Càng nhiều chỉ là đem côn gỗ vấp nhọn, đồng thời là một ít cung khí. Nói lời thật, chống lại ít nhất sẽ xuyên một giáp nước tấn võ sĩ, gậy gỗ cùng xương đồng lực sát thương sẽ mạnh hơn một ít. Lần đầu tiên hành động gần như hoàn mỹ. Chẳng những để cho tham dự hành động người vui vẻ ra mặt, cũng cho Lữ Võ rót vào một tể thuốc trợ tim. Chẳng qua là, hắn rất rõ ràng một chút, nếu là không chiếm đột nhiên tập kích ưu thế, cũng sẽ không như thế thuận lợi. Bây giờ cần suy tính chính là, bọn họ thế nào đem loại này tính bất ngờ kéo dài tiếp. Chương 77, cái thời đại này người Hồ. Ở niên đại này, cho dù là xã hội cấp bậc tiên tiến nhất Trung Nguyên, tin tức truyền lại tốc độ cũng mau không đi nơi nào. Trung Nguyên bên kia ít nhất là định cư ở nơi nào đó, nghị thông suốt biết còn biết nên đi đâu thông báo. Người Hồ thời là lấy bộ lạc hình thức tách ra chăn thả, liền bộ lạc bản thân cũng không xác định bản thân một cái thời kỳ sẽ là ở đâu, nghị thăm hỏi chỉ có chờ đợi một đặc biệt thời cơ. Cái đó thời cơ chính là ước định mua bán thời gian, mới có thể tụ cư hướng cái nào đó địa điểm. Không phải, bọn họ bình thường muốn tìm được đối phương, xác suất rất lớn là cần dựa vào vật khí. Lữ Võ cái này chi đội ngũ trong vòng một tháng sau đó liên tục đánh út mấy cái bộ lạc, mỗi một lần cũng phải tay đều là lưu lại cần thiết nhân thủ, đem tù binh cùng với chiến lợi phẩm mang đến tìm tốt tích trữ điểm. Nhiều lần đánh ra xuống không thể nào duy trì nữa thương vong bằng không. Chẳng qua là, cùng lấy được phong phú chiến quả so ra, chết trận 74 người, mất tích 9 người, bị thương nhẹ hơn 300 người, đối bọn họ là rất có thể tiếp nhận chuyện. Một tháng cũng là ba chi đội ngũ ước định đến nơi nào đó hội sư thời gian. Không còn chọn lựa mục tiêu công kích, trở lại ở nút tích trữ điểm mang theo chiến lợi phẩm về sau, bọn họ bắt đầu hướng hội sư địa điểm hành quân. Bởi vì thu hoạch dồi dào, mỗi người trên mặt đều mang nụ cười. Bọn họ cái này một tháng qua, chỉ riêng tù binh đã bắt hơn 7000 cái, thu được ngựa hơn 2000 thớt, dê 14000 hơn chỉ, như hơn 5000 đầu. Người Hồ nuôi bò cũng không phải là dùng để cày ruộng, bọn họ cần chính là ngưu bản thân giá trị. Chỉ là bất kể con bò hay là trâu, đến làm nông dân tộc trong tay, nhất định là sẽ thuần phục trở thành bò cày. Chiến lợi phẩm dĩ nhiên thuộc về quý tộc. Mà quý tộc chẳng qua ở bùn xỉn sẽ ban thưởng cho võ sĩ cùng thổ dân, cho dù là nô lệ tương lai cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Tương đương với chẳng qua là đòi hỏi không giống nhau, đạt được cũng không giống nhau, nhưng tương tự có chỗ tốt, thành cái tất cả đều vui vẻ kết quả. Lữ Võ cũng rốt cuộc biết một chút, không phải cái bộ lạc người Hồ liền chỉ biết chăn ngựa chăn cừu, bọn họ có thuộc về mình đặc sắc, thậm chí có chút bộ lạc người Hồ căn bản liền không lớn dơ chăn thả. Những thứ này không lấy chăn thả làm chủ nghiệp bộ lạc người Hồ, bọn họ đem đào được trở thành nghề chính, chỉ bất quá như vậy bộ lạc nhân khẩu đồng dạng đều rất ít. Thậm chí còn có mở ra đồng ruộng làm trồng trọt bộ lạc. Lữ Võ ở giết tiến lấy canh tác làm chủ nghiệp bộ lạc lúc, còn tưởng rằng bên mình đánh út lỗi mục tiêu, chờ đợi thấy được người ở bên trong mặc trang phục, mới xác nhận không có đánh lỗi. Chiếm lĩnh xuống người hỏi, nguyên lai là học tập làm nông người địch. Địa phương còn lại không biết, Lữ Võ biết nước Tấn Bắc Cương người Hồ lấy người Nung cùng địch người nhiều nhất. Người Nung lấy lớn Nung vi tôn. Người địch thời là lấy Bạch địch cầm đầu. Không có bị xuyên việc trước, Lữ Võ cho là Bạch địch chính là một chi người da trắng, tự mình nhìn một chút tới cũng không phải chuyện như vậy. Dĩ nhiên cũng không phải là nói phương Đông liền không có người da trắng. Trên thực tế, phương Đông có người da trắng, chẳng qua là số lượng ít vô cùng, bọn họ bình thường cùng người địch ở lộn xộn, nhưng không biết người địch là từ đâu chứa chấp tới. Hoặc giả người địch vốn là da trắng hệ, cùng da vàng ở lộn xộn, lấy nhau sinh sôi sau bị nhuộm hoàng. Lần này bắt hơn 7000 cái tù binh, Lữ Võ trừ mong muốn những thứ kia hiểu canh tác tù binh ngoài, đối hơn 400 cái người da trắng cảm thấy rất hứng thú, nhất là nữ. Lữ Võ bản thân đang suy nghĩ chuyện gì? Phía trước trên chiến xa, Hàn Vô Kỵ cùng gia thần của mình trò chuyện hăng hái. Bọn họ cái này chi đội ngũ nên Hàn Vô Kỵ cầm đầu. Trong vòng một tháng liên tục phát sinh 8 lần tấn công, mỗi lần đều là lấy đánh út phương thức tiến vào, lần lượt luôn là dùng rất nhỏ thương vong giá cao đạt thành mục tiêu định trước. Tuyến đường hành quân, bao gồm đột kích phương án, thậm chí còn là chiến trường chỉ huy, căn bản không phải Hàn Vô Kỵ tiến hành cấu tứ cùng an bài. Nhưng là Hàn Vô Kỵ làm đội ngũ thân phận cao nhất người, còn bị chọn làm đội ngũ thủ lĩnh, hết thảy thành tựu lẽ đương nhiên là thuộc về hắn. Hắn đâu? Rất yên tâm thoải mái tiếp nhận đột kích đại sư danh xưng, hơn nữa có chút dương dương tự đắc. Trong đội ngũ bất luận kẻ nào đều biết là chuyện gì xảy ra, bọn họ lại sẽ không đi cải chính Hàn Vô Kỵ, lặng lẽ nghe Hàn Vô Kỵ tự biên tự diễn, nghe nữa Hàn thị gia thần tương đối uyển chuyển khuyên can, trong lòng từng trận thầm vui. An bài xong vòng ngoài đề phòng, bắt đầu một lòng tính toán làm như thế nào mong muốn vật thu vào tay Lữ Võ, hắn tình cờ đem sự chú ý đặt ở Hàn Vô Kỵ trên người, cân nhắc có phải hay không nhắc nhở một chút, tránh cho Hàn Vô Kỵ thật đem bản thân làm thành thiên tài quan chỉ huy, hơi suy nghĩ một chút cũng liền thôi. Hàn thị gia thần không có đầu óc mê muội là được, hắn cần gì phải đi làm cái tên xấu xa kia. Một khi Hàn Vô Kỵ muốn làm vượt qua năng lực chính mình chuyện, Hàn Quyết nhất định sẽ trước hỏi rõ sở. Chờ Hàn Quyết kiểm tra Hàn Vô Kỵ, hay là từ gia thần trong miệng biết chân thật câu trả lời, hắn khẳng định sẽ không để cho Hàn Vô Kỵ đi làm vượt qua bản thân phạm vi năng lực chuyện. Đi tới ước định hội sư địa điểm, Lữ Võ rất ổn phái ra nhân thủ đi trước kiểm tra, lại điều tra chung quanh. Bên kia sớm có đội ngũ đi trước trở lại đang tiến hành chờ đợi. Thám báo hội báo chung quanh trong 30 dặm không có phát hiện người Hồ. Lữ Võ chi đội ngũ này tiến vào doanh địa. Hắn cũng là lần nữa phái ra thám báo điều tra xa hơn khu vực. Võ Hàn Vô Kỵ có như vậy điểm Xuân Phong đắc ý nói, làm sao này? Thế Ôn Tắc nói, nên có ý, khỏi bị tai họa. Hàn Vô Kỵ lập tức cảm thấy không thú vị. Thật sớm đi tới hội sư địa điểm chính là Lương Khiết chỗ chi đội ngũ kia. Bọn họ cũng có thu hoạch của mình, chẳng qua là số lượng thiếu còn kém rất rất xa Lữ Võ chỗ cái này chi đội ngũ, thương vong phương diện tắc không lớn. Hay là câu nói kia, bọn họ tham dự tác chiến đều là võ sĩ, đánh không lại cũng có thể có thứ tự rút lui, người Hồ bình thường cũng không dám đuổi. Cho nên tới người Hồ địa bàn làm hoạt động, có khác biệt chẳng qua là thu hoạch nhiều hoặc ít mà thôi. Bây giờ chính là như vậy cái tình huống, nước Tấn quý tộc sẽ thỉnh thoảng tiến vào người Hồ địa bàn làm tiền, người Hồ cũng không dám xuôi nam tập nhiễu, cùng phía sau cách cục cũng không giống nhau. Dĩ nhiên cũng không phải toàn bộ khu vực cũng cùng nước Tấn Bắc Cương giống nhau. Tỷ như sắp bị Trung Nguyên các nước chư hầu quên nước kiến, tình huống của bọn họ liền có vẻ hơi hỏng bét. Nước Yến bị Đông Hồ lần nữa tập nhiều không nói, bị mất mảng lớn danh giới, thậm chí Đông Hồ cũng đưa bọn họ cùng Trung Nguyên các nước liên hệ chặt đứt. Đông Hồ là rất nhiều bộ lạc người Hồ tên gọi chung, cũng không phải là đơn nhất một dân tộc, có chút bộ lạc kể lại đứng lên nhưng đến ân thương thời kỳ. Lữ Võ tìm hiểu một chút ngoài ra một chi đội ngũ tình huống. Cái này chi đội ngũ tiếp nhận Lữ Võ sử dụng đánh út chiến thuật đề nghị, chẳng qua là võ sĩ tố chất có chút khó mà nói, có thành công cũng có thất bại, phá 6 cái bộ lạc người Hồ doanh địa, cướp không ít người miệng cùng với vật liệu. Lữ Võ dĩ nhiên biết mỗi một nhà võ sĩ, tố chất phương diện đều không giống. Nước Tấn bây giờ nhà nào võ sĩ mạnh nhất? Muốn nói mạnh nhất có chút không tốt phán định, mỗi một nhà võ sĩ tắc có huấn luyện của mình đặc sắc, am hiểu chiến thuật cũng đều không giống. Võ sĩ nhiều nhất cũng là Khích thị, trở lại chính là Trung Hành thị. Khích thị, ba nhà, gia tộc võ sĩ có thể thấu 2 cái quân. Trung Hành thị, ba nhà, tắc có thể kéo ra 1 quân. Còn dư lại những thứ kia khanh, thật không cách nào đơn độc dựa vào gia tộc thực lực kéo ra một đầy đủ quân. Lữ Võ cái này chi đội ngũ đến sẽ sư địa điểm 13 ngày, Ngụy Giáng chỉ huy đội ngũ cũng quay về rồi. Tình huống của bọn họ nhìn không hề tốt như vậy. Võ sĩ thương vong không nghiêm trọng lắm, phụ binh ném đi hơn phân nửa, cấp chiến lợi phẩm cũng còn lại không tới 2 thành. Ngụy Giáng trước giới thiệu bản thân đội ngũ tình huống. Bọn họ ngay từ đầu kỳ thực thu hoạch dồi dào, chẳng qua là trước mặt thuận lợi lấy được thành công ở phía sau ném đi. Ngụy Giáng sắc mặt khó hiểu nói, "Võ, người Nhung liên hiệp người địch ra đại binh, cách này chưa đủ 80 dặm." Chương 78, không phải đâu. Bị giật mình. Cũng phải nói, Ngụy Giáng có chút sóng. Bọn họ ngay từ đầu vẫn chỉ là đối bộ lạc nhỏ ra tay, lấy nghiền ép hình thức lấy được lần lượt thu hoạch. Phía sau có thể cảm thấy bộ lạc nhỏ thu hoạch quá ít, theo dõi một nhân khẩu ước chừng 5-6 ngàn bộ lạc. Ngụy Giáng cũng không cảm thấy mình sóng. Lần trước Ngụy thị đại quân đánh ra, quét ngang liên quân bạch địch, lại thâm nhập người Hồ địa bàn tứ ngược một trận. Cái này cho Ngụy Giáng mang đi một loại bành trướng tâm lý, cho là dù chỉ là mang theo hơn ngàn tên võ sĩ, đánh 1 năm, 6 ngàn nhân khẩu bộ lạc người Hồ cũng sẽ như chơi đùa. Cái đó bộ lạc đang di rời trên đường. Đây cũng là Ngụy Giáng cho là rất thích hợp công kích nhân tố một trong. Tương đối là người ta ý không ngờ được chính là, bọn họ phát khởi công kích, ngay từ đầu kỳ thực không có gặp được mạnh bao nhiêu phản kháng, phía sau lại có một chi người Hồ đại đội nhân mã đột nhiên xuất hiện. Lúc ấy Ngụy Giáng bộ đội đã cùng người Hồ quấn quýt đến một khối. Lưu ở phía sau phụ binh dẫn đầu gặp phải đột nhiên xuất hiện người Hồ đại đội công kích, chẳng qua là chưa tới một khắc đồng hồ, phụ binh đội ngũ bị xung vỡ. Cảm giác được không đúng, Ngụy Giáng làm ra chính xác lựa chọn, không ngừng phát ra chỉ thị để cho phân tán bộ đội tụ họp, tránh khỏi dây dưa lúc lại bị bao bọc. Lữ Võ đang nghe Ngụy Giáng sầm mặt lại kể giao chiến quá trình. Ngụy Giáng phạm sai lầm rất ít, thậm chí có thể nói ứng đối lựa chọn ít nhất cũng không tệ, nếu không bọn họ cũng không về được. Chẳng qua là nhìn Ngụy Giáng chỉ mang về hơn 700 võ sĩ cùng hơn 300 phụ binh, chiếc xe chỉ là còn lại không tới 20 chiếc, không thể nghi ngờ là bại. Lữ Võ nghe xong Ngụy Giáng trình bày, hỏi: "Giáng tử nghĩ như thế nào?" Ngụy Giáng cắn răng can, nhìn một chút Hàn Vô Kỵ cùng Triệu Võ, đem tầm mắt lần nữa chuyển đến Lữ Võ trên người, vừa được nói: "Thù này không báo, gì có mặt mũi về quê." Đáp án này cũng là chuyện trong dự liệu. Quý tộc nói mặt mũi, các nước giao chiến thua cũng cảm thấy mất mặt, lại bị người Hồ đánh thảm như vậy, không trả thù trở về lời, sau này còn làm người thế nào? Kia có 20 ngàn chi chúng. Hàn Vô Kỵ rất cẩn thận không đả kích Ngụy Giáng, nói: "Này tác chưa đủ 3 ngàn năm, cũng có thu hoạch theo đội." Tế Ôn đại biểu Triệu Võ lên tiếng, tương đối trầm muốn nói: "3 ngàn năm số, sĩ không đủ, tâm cũng không tĩnh, như thế nào đến chiến?" Bọn họ là chấp vá lại tạm thời vũ trang, rất nhiều quý tộc nhà võ sĩ tố chất đáng lo. Trọng yếu chính là, có lớn như vậy thu hoạch, đại đa số người nghĩ chính là mau về nhà phân quả quả, khẳng định tâm không chiến ý. Lữ Võ thấy được Ngụy Giáng toàn bộ sắc mặt cũng trở nên xanh mét, lại thấy tất cả mọi người cũng nhìn mình chằm chằm, không có chút nào cảm thấy vinh hạnh. Như lịch tới, vật không còn quy về chúng ta, như thế nào? Lữ Võ không đợi Ngụy Giáng sắc mặt âm trong xanh, lại nói: "Như lịch gây ta đường về, lại làm sao?" Hàn Vô Kỵ lúc này nhảy dựng lên, hô to: "Như vậy, mau trở về." Ngụy Giáng thời là vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Võ, căn bản không cam lòng liền chật vật như vậy chạy trở về. Một mực đại biểu Triệu Võ Tề Ôn thời là lộ ra như có điều suy nghĩ nét mặt. Thuộc về chi đúng vậy, Lữ Võ tay tại có tiết tấu vỗ nhẹ bắp đùi của mình, nói: "Địch tất liệu bọn ta như vậy. Người Hồ có thể ngu muội một ít, hoặc giả đại đa số cũng tương đối ngu, nhưng tổng không đến nỗi tất cả mọi người cũng ngu. Bọn họ biết tới trên địa bàn dày xéo chính là ai. Theo lẽ thường phán đoán, nước Tấn cái này nhóm quý tộc biết người Hồ tụ họp đại bộ đội, vì an toàn cân nhắc khẳng định cũng là muốn vội vàng chạy về quốc cảnh." Lữ Võ không rõ ràng lắm người Hồ làm sao sẽ tụ họp tốc độ nhanh như vậy, suy tính là ngẫu nhiên hay là dọc theo Lữ Lương núi hành quân bị phát hiện. Bất quá, Thế Ôn có một chút nói rất đúng. Chi đội ngũ này liên tục đánh 1 tháng, độ mệt mỏi khẳng định không thấp, trở lại là chiến lợi phẩm nhiều như vậy cũng ảnh hưởng đến chiến đấu dục vọng. Đặt ở bọn họ trước mắt kỳ thực có 3 đầu lựa chọn. Lữ Võ bình tĩnh nhất giảng thuật. Cái đầu tiên chính là vội vàng thu thập một chút, dùng tốc độ nhanh nhất hướng nước Tấn địa giới rút ra. Như vậy lại rất lớn xác suất đụng vào con kia người Hồ đại bộ đội, biến thành một loại bị chặn lại không thể không chiến bị động cục diện. Thứ hai thời là không trực tiếp chuyển hướng chiều nam liền chạy, lựa chọn này phương hướng của nó lượn quanh một cái. Trước mắt bọn họ vị trí khu vực cũng không phải là đại bình nguyên, cẩn thận một chút vẫn có không bị cơ hội phát hiện, bình yên rời đi chặn đường, trở lại nước Tấn địa giới. Thứ ba là tại chỗ cố thủ, lại phái một ít dũng sĩ đi đóng mới vừa cầu viện. Bên kia có nguyên một chi tân quân, nước Tần trước mắt cũng không có ở sông lớn bờ tây đóng quân, Bắc Thượng giải vây lại đưa bọn họ mang về, về thời gian tuyệt đối đầy đủ. Mấy người nghe xong Lữ Võ ba đầu kế sách, Hàn Vô Kỵ lựa chọn là hai. Hắn sẽ như vậy chọn lý do tương đương đơn giản, bị người hồ dọn dẹp cũng không phải là hắn chỉ huy đội ngũ, lại đánh ra một đột kích đại sư danh hiệu, có thể an toàn trở về thì là lựa chọn tốt nhất. Thế Ôn chọn cũng là thứ hai. Vị này Triệu thị gia thần đầu tiên phải bảo đảm Triệu Võ an toàn, chỉ cần có thể có nhiều hơn an toàn bảo đảm, hết thảy đều là bảng chi tiết. Ngụy Giáng cái nào cũng không nghĩ chọn, nghĩ chính là cùng người hồ liều mạng, chết trận cũng không muốn trở về mất mặt. Ba nhà đại quý tộc tử đệ có khác nhau, nhau nhau cũng là không có cái vã. Bọn họ lại không biết để cho trong đội ngũ trong tiểu quý tộc thêm đi vào bỏ phiếu, trong lúc nhất thời không khí cũng có chút nghiêm trọng. Còn có một sách. Lữ Võ nói mà không có biểu cảm gì, địch tụ chúng, phía sau tất vô ích. Bọn ta vứt bỏ hơn bộ thu hoạch, khinh trang đánh thẳng vào, nhất định được kỳ hiệu. Ngụy Giáng lập tức hô to, thiện. Hàn Vô Kỵ nhìn Ngụy Giáng ánh mắt cũng có chút nhỏ ưu hoán, đối Lữ Võ cũng sinh lòng cẩn thận thấy. Thì ra vứt bỏ chiến lợi phẩm không phải lão Ngụy gia, muốn kiếm mặt mũi là Ngụy Giáng, tổn thất muốn bọn họ tới gánh, thậm chí cũng phải lấy mạng đi cứu vớt Ngụy Giáng mặt mũi. Thế Ôn đang đợi Lữ Võ giải thích. Lữ Võ cũng không thể không giải thích. Người hồ nếu tụ chúng hơn 20.000 thanh trắng niên, không thể nghi ngờ hỏi nội bộ có thể đánh khẳng định không có còn dư lại bao nhiêu. Trực tiếp hướng nam rút lui, không phải là bị chặn lại trở lại, chính là muốn bị một đường đánh lén truy kích. Đường vòng vậy, bọn họ đối mảnh đất này khu thật không cách nào làm được rõ như lòng bàn tay, nguy hiểm thuộc về không biết. Cố thủ vậy, chẳng khác gì là đem số mạng giao cho tân quân đem Triệu Chiên cùng mới quân tá khích trí. Lữ Võ biết Triệu Chiên là bản thân cha vợ một chồng, nhưng là cái này vị cha vợ không có bày tỏ qua thân cận, hắn cũng sẽ không có dư thừa hy vọng xa vời. Triệu thị Bàng Chi cùng Triệu thị chủ tông có mâu thuẫn, nhưng là nơi này có Hàn thị cùng Ngụy thị hệ chính, lớn hơn nữa mâu thuẫn cũng không dám không cứu. Mấu chốt còn có cái mới quân tá khích trí. Lần trước Lữ Võ nhưng là giải quyết một đợt thích khách, suy đoán khích thị vẫn là phải đối Triệu Võ ra tay, thật không dám mạo hiểm đem số mạng giao cho khích trí đi định. Tuy nói nơi này trừ Triệu Võ còn có Hàn Vô Kỵ cùng Ngụy Giáng, khích trí cũng sẽ không mạo hiểm chịu đựng Hàn thị cùng Ngụy thị lựa giận làm tao thao tác, nhưng khích thị kỳ thực không sợ Hàn thị cùng Ngụy thị. Cho nên, phàm chuyện liền kể không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đúng không? Lữ Võ tạm thời sẽ tin Hàn thị, Ngụy thị cùng Triệu thị muốn kết thiết minh, mình thì là ba nhà người thân, đem lời cho nói rõ. Hắn lại trình bày trực tiếp đánh út người hồ ổ chỗ tốt. Người hồ ổ sẽ không còn lại bao nhiêu sức chiến đấu. Nếu là ổ, vật khẳng định nhiều. Tập kích ổ, trận đường người hồ có thể không trở lại cứu. Đánh một cái thời gian chênh lệch, chờ người hồ đại đội nhân mã trở lại, bọn họ sớm mang theo chiến lợi phẩm rời đi, lại có thể thừa dịp người hồ đại đội trở về đi cứu khoảng trống, không bị nẹt cản trở lại nước Tấn cương vực. Nói không chừng, còn có thể cướp một thanh người hồ hậu đội quân lu. Lữ Võ ở đỉnh đặt nói. Mấy người cũng là ánh mắt cũng nhìn thẳng. Thời này đánh trận không nói âm mưu quỷ kế. Không phải, phải không theo đuổi binh giả, quỷ đạo cũng, chơi chính là đường đường chính chính giao chiến. Bọn họ kia nghe qua như vậy kinh thế hai tục nhu lược, trực tiếp nghe nét mặt đờ đẫn. Chương 79, giáo dục rất trọng yếu. Bây giờ đương nhiên là có quân lượng, chỉ bất quá chủ phải để ý lựa chọn thế nào hạ trại khu vực cùng phân bố, chiến trận bên trên chiến thuật điều động chỉ huy, hậu cần phương diện ứng phó duy trì. Hai quân giao chiến vậy, thời là bày ra trận thế, tiến hành đường đường chính chính giao phong. Ai cũng biết hậu cần tầm quan trọng, mấu chốt là không có ai sẽ đối địch quân hậu cần tuyến ra tay. Hết thể chỉ vì đánh đều là chinh phục cuộc chiến, mà chinh cùng phục là cần tách đi ra đọc. Nói đơn giản, đánh dẹp đối phương, làm cho khuất phục, lấy được thu hoạch mới là hiện tại chiến tranh mục tiêu. Còn có cái gì so đường đường chính chính đi đánh bại, càng khiến người rõ ràng chênh lệch của hai bên sao? Không có. Cho nên, lấy trước mắt xã hội chủ lưu theo đuổi mà nói, chiến tranh tình thế còn không có tiến vào không gì không dám dùng giai đoạn. Bởi vì Hoa Hạ văn hóa vòng quốc gia mạnh, trung quanh liền không thể không khuất phục mà học tập. Tỷ như nước Sở, bọn họ mặc dù gọi mình là Man Di, yếu thời điểm lại tuân theo Hoa Hạ văn hóa vòng lễ nghi, mạnh rồi thôi sau thời là chẳng phải để ý. Một cái khác, cũng chính là Trung Sơn quốc, bọn họ mặc dù bị khai trừ Hoa Hạ nền văn minh, có thể so với ai cũng để ý Hoa Hạ lễ nghi, rất là nghiêm khắc dựa theo quy củ tới làm việc. Cho dù là lớn Nhung bên kia, bộ lạc càng lớn bị Hoa Hạ văn hóa ảnh hưởng liền càng nghiêm trọng hơn. Bọn họ tin chắc một chút, chỉ phải học được Hoa Hạ văn hóa, bản thân cũng có thể cường đại lên. Một ít sự thật cũng ở đây chứng minh cái ý nghĩ này không sai, bằng không bị Hoa Hạ vòng xóa tên người địch thế nào thành lập quốc gia, một ít bộ lạc thế nào càng ngày càng mạnh. Liên người hồ đều tin, phụng hành những thứ kia quy tắc Hoa tộc hạ quý làm sao sẽ hoài nghi. Lữ Võ thấy được mấy người sắc mặt càng ngày càng không đúng, dừng lại nói chuyện. Ngụy Giáng bây giờ trả thù tâm siêu cấp nặng, phục hồi tinh thần lại vô đuổi, hô, hành võ kế sách. Còn giữ lại Hàn Vô Kỵ cùng Tề Ôn có tương đối lớn tâm lý ba động. Trong bọn họ tâm thật ra là cự tuyệt, nhưng lại không chịu nổi cắm dỗ, có Ngụy Giáng tỏ thái độ sẽ dùng yên lặng không nói, tới biểu đáp thái độ của mình. Không bao lâu, trong tiểu quý tộc lấy được thông báo, có một chi người hồ đại quân đã hoàn thành tụ họp, cắt đứt bọn họ đường về. Rằng đạo lý, bọn họ bây giờ không có cái đó lực lượng đi cùng người hồ chính diện giao phong, là có thể lựa chọn cùng người hồ liều mạng, nhưng thật không đáng giá. Vì không chiến bại bị người hồ tù binh, cần vứt bỏ lấy được phần lớn chiến lợi phẩm, chuẩn bị mới chuyển tiến. Mà chuyển tiến dĩ nhiên không thành vấn đề. Chính là vứt bỏ chiến lợi phẩm một điểm này nhất khiến bọn họ không thể tiếp nhận. Khổ khổ cực cực đi đoạn, vật thuộc về mình, dựa vào cái gì muốn từ bỏ a? Vấn đề là đại quý tộc không giảng đạo lý, nghiêm khắc quy định chỉ có thể mang theo cái gì, còn lại vật cũng muốn toàn bộ vứt bỏ rơi. Tâm còn nữa câu oán hận, vì có thể về nhà, sau khi trở về không bị viết lên danh sách làm khó dễ, bọn họ chỉ có thể nhịn. Võ. Hàn Vô Kỵ người rất hiếu học hỏi, gì không nói rõ. Lữ Võ rất kín tiếng nói, đây là dáng chi mưu. Hắn có thể nhìn ra được, rõ ràng sách lược là đúng, nhưng là những người này nhìn mình ánh mắt rất không đúng. Phải chỗ tốt là đại gia, càng nhiều hơn chính là đại quý tộc, ta đây dựa vào cái gì đi làm gánh tội hiệp. Bọn họ đã vứt bỏ phần lớn chiến lợi phẩm. Giết tương đương số lượng như cùng dê, hơi hơi xử lý một chút ném lên ngựa xe, có thể làm quân lương tới ăn. Trừ ngựa ra, còn lại như cùng dê chờ một chút sẽ trực tiếp thả về sân giã. Áo lông thú trừ một ít 10 phần chân quý ra, 9 thành 9 cũng sẽ vứt bỏ. Tù binh vậy, chẳng qua là mang tới nam nữ tinh tráng, hài tử cùng với gầy yếu người bị tính vào bị buông tha cho danh sách. Về phần lao nhân, các nước lao nhân số lượng cũng ít, người hồ sinh tồn hoàn cảnh càng thêm ác liệt, lấy ở đâu bao nhiêu lao nhân? Vì sao không đem không cách nào mang đi người hồ giết sạch? Không có quý tộc đi nói kia lời miệng, Lữ Võ lựa chọn câm miệng. Bọn họ bây giờ đang đứng ở di động cao tốc trạng thái, hướng chính là đông bắc phương hướng. Nơi đó là Lữ Võ không có trước khi lên đường, chuyện biết trước có đại bộ lạc sống ở khu vực. Ngụy Giáng cũng chứng thật đánh ra người hồ là tới từ cái hướng kia. Võ tử. Thế Ôn hỏi, võ tử sai người, hướng đóng mới vừa đi. Mấy cái đầu to đầu chiến xa cách tương đối gần, trò chuyện là có thể trò chuyện, bất quá cần lớn rất lớn tiếng. Lữ Võ chẳng qua là gật đầu đáp lại. Tế Ôn lập tức tổn thân đi xuống đối Triệu Võ nói, âm vũ tử cẩn thận, thần chu du các nước, cho là hiếm thấy. Chủ, không thể không học. Triệu Võ mánh gật đầu. Vị này tuổi còn nhỏ liền trải qua không ít tràng diện lớn Triệu thị tông chủ, bị không ít kích thích. Cứ việc tuổi tác thật nhỏ, trải qua cũng là nhiều, hắn cái đầu nhỏ bên trong chuyện cũng không ít, cho tới nay cũng vì an toàn của mình cảm thấy lo lắng, đối cẩn thận tại thiên nhiên trên có khuynh hướng. Tạo cũng rất giỏi. Triệu Võ nói dùng nhìn thần tượng con mắt nhìn một cái cách đó không xa Lữ Võ, thấp giọng nói, hôn chi, yêu chi, tất kính chi. Thế Ôn không có nghe rõ Triệu Võ nói cũng là cái gì. Hắn lần nữa đứng ngay ngắn, ánh mắt ở quét nhìn chung quanh. Bọn họ cái này chi đội ngũ bây giờ là ở quần quần tiếng vó ngựa trong cực nhanh đi về phía trước. Hiểu cưỡi ngựa, dĩ nhiên là có thể thoải mái hơn cưỡi ở trên lưng ngựa. Không hiểu cưỡi ngựa lại không muốn ngồi xe ngựa người, tàn nhẫn được liền đem bản thân cột vào trên lưng ngựa, dùng sức vào chỗ chết dày vò. Người nhiều hơn thời là ngồi cố ý chống ra chiếc xe, bị mạ giặt đi theo đội ngũ. Mà không cưỡi ngựa lại ngồi không lên xe ngựa một nhóm kia, bọn họ thời là chia làm ngoài ra một chi đội ngũ, tiến về Lữ Lương bên kia núi, mèo vào núi khu tiến hành tránh né. Kỳ thực, không phải không người hỏi qua, nếu muốn chia làm hai đội, có một đội rõ ràng có thể mang theo chiến lợi phẩm đi ẩn nút, vì sao còn phải đem chiến lợi phẩm vứt bỏ? Lữ Võ cho ra câu trả lời là, không vứt bỏ chiến lợi phẩm vậy, thế nào để cho người hồ tin tưởng bên mình từ những phương hướng khác hốt hoảng chạy trốn? Bọn họ đầu tiên là tập thể hướng một cái phương hướng di động, một khoảng cách sau lại tiến hành phân đội. Trước phân ra tới đội ngũ đi Lữ Lương núi phương hướng. Chi đội ngũ này nếu như bị phát hiện, chỉ có thể nói là bất hạnh. Lữ Võ không có cái đó 100% nắm chặt, bảo đảm tất cả mọi người cũng nhất định an toàn. Lại là hướng nam một khoảng cách lớn trong đội ngũ giữa lại một lần nữa tiến hành phân đội. Có am hiểu cưỡi ngựa võ sĩ mang theo muốn vứt bỏ vật liệu cùng tù binh trước hướng tây nam di động, lại dọc đường vứt bỏ vật liệu cùng tù binh, làm ra một loại hướng tây nam chạy thuộc mạng giả tưởng. Bọn họ làm xong bản thân nên làm sẽ phải lập tức đuổi theo chủ lực. Phụ trách đánh út bộ đội tác chiến thời là trực tiếp đổi đường hướng đông, đừng nói là người hồ bắt làm tù binh, liền bên mình quý tộc cùng võ sĩ đều bị làm choáng váng. Bọn họ thật không có đánh qua phức tạp như vậy chiến tranh. Người hồ chủ lực coi như là tìm đến bị buông tha cho tù binh. Có thể hỏi cũng chỉ có người tấn đại đội đi về phía nam đi tin tức, lại nhìn thấy dọc đường bị ném bỏ chiến lợi phẩm, nhất định sẽ rất tin không nghi ngờ. Võ. Hàn Vô Kỵ sắc mặt khó hiểu hỏi, có chắc chắn hay không? Lữ Võ trong lòng điên cuồng rủa xả. Hàn Vô Kỵ có phải hay không nhường ra thân phận người thừa kế sau, Hàn thị liền bỏ qua đối hắn giáo dục. Làm sao sẽ hỏi ra loại này ngu vấn đề? Ngụy Giáng thời là cho là Lữ Võ làm hết thảy là vì giữ được mặt mũi của hắn, nội tâm khỏi nói có bao nhiêu cảm kích, nghe được Hàn Vô Kỵ kêu một câu như vậy, nội tâm im lặng đồng thời, lớn tiếng quát, toàn quân giữ im lặng. An với hành quân. Hàn Vô Kỵ biết bản thân làm sai chuyện, trên mặt lộ ra cười khan, nhưng là một trái tim thật thất thượng bất hạ, luôn cảm giác từng trận phạm hư. Bọn họ khoảng cách mục tiêu công kích chỉ còn dư lại 8 dặm. Chương 80, đi tới, công kích. Bên này địa hình tương đối bình thản, chẳng qua là vẫn phân bố lồi lõm phập phồng rộng dốc, rừng cây mật độ ngược lại không phải là như vậy mật. Trước bọn họ lần nữa đột kích bộ lạc người hồ, chiến xa tốc độ cao phi nhanh đứng lên, phát sinh qua triển đến đá lật nghiêng tai nạn. Lần này, bọn họ hành quân tốc độ không chậm, chỉ bất quá không có ngay từ đầu liền tiến vào xung phong trạng thái, vẫn có mấy chiếc chiến xa phát sinh lật nghiêng. Một khi là quý tộc chiến xa lật nghiêng, nhất định sẽ có một bộ phận võ sĩ dừng lại. Đây chính là bọn họ lãnh chúa, làm đặt võ sĩ chủ yếu nhất chính là coi trọng nhà mình lãnh chúa, này mệnh lệnh của nó thời là thứ cấp thuật vị. Lữ Võ dĩ nhiên thấy được những tình huống kia, nhưng là hắn không cách nào cũng không thể vòng qua võ sĩ đối tượng thần phục, để cho dừng lại võ sĩ tiếp tục đi tới. Đây là một nói người của ta chỉ có ta có thể làm chủ nhân đại, có thể ra lệnh cho võ sĩ chỉ có bọn họ thần phục lãnh chúa. Không phải đưa về chính quy biên chế lời, thẩm phán cùng giết đồng dạng cũng là. Lần nữa có người bởi vì các loại các dạng nguyên nhân tụt lại phía sau. Lữ Võ chỉ phải bảo đảm mấy cái như vậy người vẫn còn ở là được, còn lại tụt lại phía sau người có thể hay không theo kịp, phía sau số mạng là cái gì, quyết định với bản thân họ. Cho nên, tập thể là ấm áp, cũng là tàn khốc. Tiến vào mục tiêu 5 dặm trong phạm vi, bọn họ đã có thể thấy được hoang dã trên có người hồ bóng người. Những thứ này đang chăn thả người hồ dĩ nhiên cũng nhìn thấy bọn họ. Người hồ thấy được chi tiết cưỡi ngựa cùng chiến xa lẫn vào lên đường đội ngũ, cho là bên mình nhân mã xuất chinh trở về, phát ra các loại thanh âm tiến hành hoan hô. Trước mắt, người hồ cũng sẽ sử dụng chiến xa, chỉ bất quá số lượng phương diện tương đối thưa thớt. Đồng thời, người hồ bộ đội cùng hoa hạ các nước bộ đội tồn tại khác biệt là, người hồ bộ đội khi hành quân lúc nhiều cưỡi chiến mã, hoa hạ các nước thời là đi bộ hành quân nhân số khá nhiều. Lữ Võ đám người ở phát hiện người hồ hoạt động bóng dáng, một mặt là bởi vì không có chạy sai chỗ mà trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mặt khác thời là một trái tim cũng nói lên. Có người hồ muốn đi qua nên đón, bọn họ cách càng gần càng cảm thấy không đúng. Nếu là cách khá xa, bộ đội hành quân sẽ trà đạp lên bụi mù, nhìn sang trên thực tế chỉ có thể đại khái thấy được một đường nét. Cách đủ gần liền không giống nhau. Những thứ này người hồ thấy được chi đội ngũ này mặc, lập tức cho sững sờ ngay tại chỗ. Người hồ cùng hoa hạ các nước ở sức sản xuất bên trên không thể so sánh nổi. Không phải nói hoa hạ các nước mỗi người cũng có áo mặc, chẳng qua là tương đối mà nói, người hoa mặc quần áo phong cách ít nhất là hàng len. Người hồ trừ số ít quý tộc có thể xuyên vải vóc quần áo ra, tuyệt đại đa số người chỉ có thể dùng da thú tới may giả tu dùng xiêm áo. Nhìn phải sửng sốt người hồ, bọn họ thấy được đối phương chiến người trên xe ở dương cung lắp tên, rú lên liền chạy. Có chút thành công chạy mất, cũng có bị bắn trúng lúc này tử vong, hoặc là bị thương té xuống đất kêu rên người. Xa hơn địa phương người hồ, bọn họ thấy được chi đội ngũ kia tiến hành công kích, phần lớn ngu ngay tại chỗ, một ít thời là bỏ lại chăn thả xúc vật nhấc chân liền chạy, cũng có thể là phóng người lên ngựa hướng doanh địa đuổi. Lữ Võ không có quản hiện trường chuyện. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm phía trước đã tiến vào tầm mắt doanh địa. Cái đó doanh địa nhìn qua phi thường lớn. Từ xa nhìn lại, có thể thấy được top 5 top 3 giải rắc không biết đang làm gì đám người. Vòng ngoài có nhiều đạo hàng rào che tường, vẫn vậy không thấy được cột lưới cùng cự mã loại. Mặt đông ngang dọc mấy cái không rộng rãi nhưng là rất dài dòng suối, đem doanh địa cắt thành mấy cái khu vực. Từng trận tiếng tù và bị thổi vang. Bọn họ có thể thấy được doanh địa. Như vậy doanh địa người, tự nhiên cũng phát hiện bọn họ. Tiếng tù và vang lên sát na, dâu người như là bị thi triển định thân thuật, thẳng tắp nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Bọn họ cũng không phải là không có phát hiện có đội ngũ ở hướng doanh địa đến gần, chẳng qua là không ai thông báo, hoặc là đứng tại chỗ giáo giác, không lại chính là tiếp tục làm chính mình sự tình. Hoa hạ các nước biết dùng thanh âm cùng cờ xí tới phát ra mệnh lệnh. Đừng tưởng rằng người hồ lạc hậu cũng sẽ không làm ra thanh âm của mình hệ thống. Sưng bò chính là ở thổi vang bị tập kích thanh âm. Võ. Ngụy dáng đối Lữ Võ hô, như bố trí làm việc. Lữ Võ dùng sức gật đầu, lại giơ tay lên, cầm trong tay hai cái không lớn không nhỏ cờ xí, phân biệt hướng về hai bên phải trái không ngừng trên dưới vung. Tốc độ cao đi tiếp đội ngũ, thấy được tín hiệu người không ngừng lớn tiếng hô hoán, nói cho chung quanh người tín hiệu đã phát ra. Chi này từ chừng 50 chiếc chiến xa cùng gần 3000 người, cưỡi ngựa, tạo thành đội ngũ, lấy được tín hiệu sau đang tiếp tục đi tiếp quá trình trong chia làm ba cổ. Từ trời cao xuống phía dưới nhìn xuống, ba cổ nhân mã giống như là một chi đinh ba, hướng người hồ doanh địa nhanh chóng áp sát. Mà doanh địa phía bên kia, tiếng tù và còn đang không ngừng bị thổi vang. Không lư hay là lán trại, cũng có thể là các loại kỳ kỳ quái quái địa phương, từng cái một người hồ chui ra. Bọn họ chỉ biết là có địch quân xông tới, nhưng không biết nên làm những thứ gì. Có chút là vội vàng tìm vũ khí của mình, dắt tới ngựa chiến, rất cơ trí muốn đi bộ lạc thủ lĩnh bên kia báo danh. Không ít nghĩ chính là vội vàng tìm được thân nhân, cả nhà ở trong nhà mình. Người nhiều hơn thời là đầy mặt mộng bức lại tràn đầy hoảng sợ mù chạy loạn. Đến lúc này, Lữ Võ vẫn giữ vững tỉnh táo, nên an bài đều đã giao phó. Thiếu hụt tức thì truyền tin thủ đoạn, bộ đội một khi tiến vào giao chiến trạng thái, dựa vào không còn là cá thể lực lượng, là toàn thân phát huy được sức chiến đấu, có thể làm chính là một mực tấn công hoặc hạ lệnh rút quân, khó có thể làm được những thứ khác chiến thuật điều chỉnh. Bất kỳ kinh hoàng cùng với lo âu, chẳng qua là ở hành hạ bản thân mà thôi. Lữ Võ bình tĩnh theo chiến xa đạp phá một đạo lại một đạo hàng rào che tường, đột kích tiến vào doanh địa lúc, cầm lên cung hướng về phía người hồ không ngừng bắn tên. Người hồ có ở tổ chức phản kháng. Chẳng qua là giống như Lữ Võ đám người trước đoán, người hồ tụ họp đại quân đi ra ngoài, trong doanh địa lưu lại nhân viên chiến đấu thật không nhiều. Bị tập kích quá mức đột nhiên, đừng nói là không có gì tổ chức lực độ người hồ, cho dù là các nước quân đội muốn từ hỗn loạn bên trong lắng lại xuống cũng khó khăn. Cứ như vậy cũng liền có thể tưởng tượng được. Vốn là xách theo một trái tim quý tộc cùng võ sĩ, bọn họ phát hiện người hồ lực lượng đề kháng rất yếu, đem cổ họng tâm lần nữa thả lại bụng, biến thành hưng phấn đang truy đuổi giảm trông cự người hồ một trận thỏa sức giết chóc. Lữ Võ đột kích tiến vào doanh địa, mục tiêu phi thường rõ ràng mà nhìn chằm chằm vào kia cán treo lên thật cao đại kỳ. Còn lại quý tộc võ sĩ dĩ nhiên là đi theo đám bọn họ lanh chúa. Lão Lữ nhà võ sĩ cũng không ngoại lệ, bọn họ là cưỡi ngựa vọt vào người hồ doanh địa, tiến vào chém giết trạng thái thời là xuống ngựa, dựa theo tấn quân nghiêm khắc quy định đi sát đằng sau chiến xa. Người hồ kỳ thực cũng không phải thời khắc cưỡi ngựa ở chiến đấu, bọn họ tiến vào đánh giết giai đoạn cũng là xuống ngựa mà chiến. Lữ Võ huy động trường qua, đánh bay một đột nhiên từ khung lư bên trên nhảy xuống, cố gắng nhảy vào bản thân chiến xa người hồ, quay đầu hướng về phía trước nhìn. Nơi đó là cái này bộ lạc thủ lĩnh khung lưu chỗ, trung quanh đã trong ba vòng ngoài ba vòng trận ních tới trước bảo vệ thủ lĩnh người hồ chiến sĩ. Có thể thấy được một dâu mọc sồng soàng, người mặc hoa hạ phong cách người trung niên, hắn đứng ở khung lưu trước cửa, nắm trong tay kiếm nhìn chằm chằm một đường tứ ngược giết tới kẻ địch. Vào giờ phút này, doanh địa khắp nơi đều có người ở đâm quàng đâm xiên, các loại các dạng tiếng ầm ĩ hỗn tạp. Giết tiến doanh địa tấn người chờ đợi chống cự yếu bớt, bắt đầu khiến cho người hồ quỳ xuống đất đầu hàng. Một ít người tấn tắc là dựa theo giao phó, thành đội đánh về phía nhốt các loại gia súc khu vực. Lữ Võ chiếc này chiến xa mới tới đến dâu người thủ lĩnh mái vòng trước, từ từ giảm tốc thời khắc, ngụy dáng chiến xa đạp phá một làng trại nô ra. Chương 81, quý tộc thức kiêu kỳ. Ngụy dáng ra sân mang theo đuổi mù đặc hiệu, phía sau là đi sắt đằng sau đi bộ võ sĩ. Bọn họ giống nhau là đang đến gần dâu người thủ lĩnh khung lư về sau, lựa chọn giảm tốc. Sau đó, ngụy dáng mang theo người cùng Lữ Võ hoàn thành hội hợp, trầm mặc cùng người hồ phía kia tiến hành giằng co. Bên này phi thường an tĩnh, cùng những vị trí khác ồn ào tạo thành hai loại hoàn toàn khác biệt phân chia. Người mặc hoa hạ phong cách xiêm áo cái đó người hồ, hắn bắt đầu cất bước về phía trước. Ngụy dáng nhìn một cái Lữ Võ, lại yên lặng không nói ngầm dưới đất chiến xa. Dựa theo Lữ Võ bản ý, chờ đợi bên mình lính cung số lượng đủ, mấy đợt mưa tên bao trùm cũng liền xong chuyện. Chuyện nhưng thật giống như không phải muốn chuyện như vậy. Ta đã thấy ngươi. Dâu người thủ lĩnh nói là Tần Âm, nhìn chằm chằm Ngụy Giáng lại nói, lúc ấy ngươi ở Ngụy Kỹ bên người. Ngụy Giáng nhìn gần trong gang tấc dâu người thủ lĩnh, thi lễ một cái, nói, lần này tới trước rất đúng đường đột, mời đồ lực thủ lĩnh thứ lỗi. Lúc này, Lữ Võ mới biết dâu người thủ lĩnh gọi đồ lực. Hắn cao mày nhìn Ngụy Giáng bóng lưng, buồn bực vị này đang làm cái gì vậy bạn? Mà Ngụy Giáng thật ra là đang tiến hành xuân thu quý tộc nào đó lưu trình. Cho dù là giết đến mỗ cái trước mặt địch nhân, hoa tộc hạ quý phạm vậy không thể ném, muốn giết cũng nên chào hỏi lại quang minh chính đại giết. Nước Tấn quá mức hùng hổ ép người. Đồ lực dùng rất biểu tình bình tĩnh nói, lần trước các ngươi đã tới qua, vì sao còn tới? Ngụy Giáng khiêm tốn mà lễ độ nói, thu hoạch vụ chiêm đã xong, đi ra ngoài mà kiếm ăn. Quay rời chỗ, xin thông cảm chi. Lữ Võ thiếu chút nữa bật cười. Cướp bóc liền cướp bóc, đụng phải thủ lĩnh của đối phương, còn tao nhã lễ phép nói cho đối phương biết, nói bản thân nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tới cướp bóc ngươi, xin ngươi đừng so đo. Úc. Đồ lực khỏe mắt ở co quắp, phất tay để cho mấy cái muốn bùng nổ thủ hạ lui ra, nhìn chằm chằm Ngụy Giáng nói, ta như chết, bỏ qua cho con trai ta, lấy đi các ngươi có thể lấy đi. Ngụy Giáng lần nữa thi lễ, cũng là xoay người nhìn về phía Lữ Võ, buồn bực Lữ Võ trên mặt nét mặt làm sao sẽ có điểm cái gì. Thời xuân thu sao? Giết người cũng có thể giết được rất là tao nhã lễ phép. Dĩ nhiên, muốn thân phận của song phương địa vị bình đẳng. Đồ lực là một đại bộ lạc thủ lĩnh, thế nào cũng tính có chút thân phận địa vị, chẳng qua là vẫn không cách nào cùng nước Tấn đại phu hệ chính đem so với. Kỳ thực cũng là Ngụy Giáng cảm giác phải ngại ngùng, chưa đi đến hành tuyên chiến liền trực tiếp đánh tới, tương đương không quý tộc, mới có bây giờ một màn như thế. Lữ Võ biết Ngụy Giáng tại sao phải nhìn bản thân, giơ tay lên phẩy phẩy, một chút cùng đồ lực đơn đấu hứng thú cũng không có. Hắn còn không ngừng để mắt thần tỏ ý Ngụy Giáng nhanh một chút, đừng trì hoãn nữa thời gian. Đồ lực hỏi, người nọ là ai? Ngụy Giáng xoay người lần nữa, nói, Âm Vũ vì Tấn chi mãnh sĩ. Đồ lực trong nháy mắt hiểu Ngụy Giáng ý tứ, hắn nhìn về phía Lữ Võ, cảm thấy có thể cùng mãnh tướng tỉ thí thật tốt, chết trận cũng hào quang một ít. Mà Lữ Võ nghe được Ngụy Giáng giới thiệu bản thân gọi Âm Vũ, sửng sốt một chút đi qua sắc mặt trở nên có chút xú xú. Hắn cảm thấy có thể đem Đất Phong đổi tên chuyện đăng lên nhật báo. Đất Phong đổi, tên tiền tố cũng sửa lại một chút là một loại thái độ bình thường. Chính thức trường hợp vậy, thông báo tên đầy đủ, đồng dạng đều là dựa theo chính thức gọi, âm thầm tại sao gọi thời là một chuyện khác. Ngụy Giáng nhìn thấu Lữ Võ tâm tình biến chuyển, buồn bực rốt cuộc là thế nào. Hắn hướng Đồ Lực thăm hỏi. Đồ Lực thời là trong lúc bất chợt nổi giận. Bộ lạc bị tập kích, hay là đại lượng thanh niên trai tráng không có ở đây thời điểm. Nhìn trong doanh địa tình huống, tấn người đã ở thu hẹp đầu hàng người, hướng bên này vây lại tấn binh càng ngày càng nhiều. Muốn chạy trốn hiển nhiên đã không thể nào. Sống vậy, chỉ cần chịu đầu hàng, Đồ Lực cảm thấy mình có thể sống sót. Nhưng bộ lạc gặp gỡ loại này đại kiếp nạn, cần phải có người gánh, bản thân chết cũng có thể tranh thủ còn lại bộ lạc đồng tình. Thêm nữa, hắn còn sống cũng không phải là một chuyện tốt, sẽ bị làm thành con tin. Muốn chết đẹp mắt một ít mà thôi, đối phương nổi danh mãnh sĩ vậy mà cự tuyệt. Đồ Lực đứng đối nhau tại trên chiến xa sắc mặt nhìn không tốt, Lữ Võ cả giận hừ một tiếng, giơ kiếm dùng mũi kiếm chỉ qua. Ngụy Giáng thời là có chút lúng túng. Hắn mời đơn đấu, kết quả con mẹ nó đối phương không để ý tới bản thân, đã cảm thấy không nhịn được Lữ Võ, hắn thấy Đồ Lực gây hấn bản thân, chưa quên mình là một quý tộc, thi lễ một cái lại thuận tay cầm lên bên cạnh cung cùng mũi tên. Hắn giơ giơ cung tiến hành tỏ ý, biểu đạt có thể tới liều mạng, sau đó bắt đầu lắp tên dương cung. Đơn đấu vậy, có thể sử dụng vũ khí tầm xa. Đương nhiên là có thể. Giống như là các nước cùng nước sở giao chiến, một khi dưỡng do cơ ở quân sở cũng ứng chiến, hắn còn sẽ buông tha bản thân vô địch bắn tên, đi làm cái gì chém giết gần người. Cái gì võ kỹ không phải võ kỹ, không phải làm kỳ thị. Cho nên, chỉ cần ở bắn tên trước đem lễ nghi làm toàn, không phải lấy đánh lén phương thức bắn ra tên bắn lén, vậy phù hợp đơn đấu lưu trình. Đồ Lực ở giống to bước lên phía trước chạy như điên, tùy thời chuẩn bị tránh né bắn tới mũi tên, lại làm cho Lữ Võ xuống xe cùng bản thân đánh. Lữ Võ bắn ra mũi tên, lại rút ra trong túi đựng tên một chi, lần nữa tiến hành bắn tên. Mũi tên thứ nhất bị Đồ Lực dùng chiến kiếm vung chém gõ mở, hắn bắt đầu giống như rắn như vậy chạy rẽ chữ lộ tuyến, lại bị thứ hai mũi tên bắn trúng bả vai, thử một tiếng cắn răng tiếp tục cấp sát. Lữ Võ không còn bắn tên, trong dòng điểm tĩnh đem cung trụ tại xe chiến vách, cái tay kia lại tiến vào người quan chiến trong tầm nhìn lúc, cũng là nhiều một thanh đũa nhỏ. Hắn nhìn đã áp sát đến 10 bước trong phạm vi Đồ Lực, phán đoán Đồ Lực di động quy tích, ném ra tay trong đũa nhỏ, sau một khắc hiện trường bùng nổ khen hay cùng với kêu gào hai loại thanh âm. Một tiếng vật nặng ngã xuống đất động tĩnh, kết thúc lần này đơn đấu. Đồ Lực vai trái đến gần cổ có một thanh búa nhỏ, mà Dịu đã sâu sắc hõm vào, máu giống như là suối tuôn như vậy từ cổ không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Kỳ thực, Lữ Vo có nghĩ qua không giết, tù binh Đồ Lực đi khiến cho xuất chinh bên ngoài người hồ đầu hàng. Hắn thử dò xét qua Hàn Vô Kỵ cùng Ngụy Giáng. Hai người bọn họ cho là làm như vậy sẽ đem danh tiếng của mình suy đồi sạch sẽ. Lữ Vo rõ ràng danh tiếng tầm quan trọng, tự nhiên cũng không có nhắc lại, chẳng qua là không khỏi cảm thấy nói lễ nghi chiến tranh đánh nhau tương đương quái dị. Mà cái này, kỳ thực chính là hắn cùng với cái thời đại này không hợp nhau. Đũa nhỏ là hướng về phía Đồ Lực chằn ném. Chẳng qua là, Lữ Vo độ chính xác giống như luyện nữa cũng là không cho phép. Những người khác nơi nào biết Lữ Vo nhắm ngay là nơi nào? Bọn họ chỉ biết là Đồ Lực liền Lữ Vo năm bước bên trong cũng không có đến gần liền bị giết chết. Hiện trường người hồ đã quỳ sụp xuống đất. Bọn họ khóc đều, cũng không dám dùng cừu hận ánh mắt nhìn Lữ Vo một cái. Niên đại này tự có quy tắc ở, thua chính là thua, phát khởi đơn đấu sẽ phải có bị giết chuẩn bị tâm tư. Có thể cừu hận, có thực lực đó cũng có thể phản sát. Không có thực lực, biểu hiện ra cừu hận đã thất lễ lại muốn chết. Ngụy Giáng đi ngang qua Đồ Lực bên cạnh thi thể lúc, thấy được trôi này búa nhỏ lâm vào sâu như vậy, trong lòng kỳ thực có chút sợ sệt. Hắn còn nghe nói đầu ngạn cổ là ở năm bước ra bị Lữ Vo dùng toàn đồng trường truy ném, đâm thủng ngực mà qua lại bị cự lực mang theo cắm ở trên vách tường biểu diễn. Trước kia hắn còn tưởng rằng là lấy lời đồn đại giao, hôm nay tự mình thấy được như vậy một màn, cảm thấy Lữ Vo khí lực lớn đến dọa người. Giáng. Lữ Vo nhìn nhấn mạnh mới bên trên chiến xa Ngụy Giáng, nói, nhanh chóng làm, mặt trời lặn liền đã mượn. Ngụy Giáng vội vàng đồng ý. Lão Lữ nhà bên này võ sĩ thời là có người đi lên, hò hét khung lưu bên cạnh người hồ chiến sĩ. Những thứ này người hồ chiến sĩ lạ thường phối hợp, lão Lữ nhà võ sĩ để cho bọn họ thế nào được cái đó. Kế tiếp liền lại càng kỳ quái. Lão Lữ nhà mang theo bộ lạc thủ lĩnh thủ trướng dũng sĩ đi khuyên hàng còn đang chống cự người hồ, hay hoặc là để cho bọn họ hò hét còn lại người hồ đi thu thập vật, mặc kệ là loại nào người hồ cũng phi thường phối hợp. Ngụy Giáng đối với lần này không có gì lạ. Phía sau tới hội hợp Hàn Vô Kỵ cùng Tề Ôn cũng không có cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ngược lại Lữ Võ bản thân, hắn đối với lần này cảm thấy không hiểu, trong lòng tương đối kinh ngạc. Chương 82, niên đại này không có chân chính kỵ binh. Lữ Võ vốn là nghĩ phái người mang theo một ít tín vật, tỉ như kia cán đại kỳ, hay là Đồ Lực nhi tử, đi người hồ đại quân bên kia uy hiếp một trận. Có thể thành công chính là kiếm được. Thất bại cũng tổn thất không là cái gì. Chẳng qua là, hắn suy nghĩ một chút liền thôi. Có lẽ là có thể tạo được uy hiếp tác dụng. Mấu chốt Lữ Võ thật không vui đi trên lưng không gì không dám dùng danh tiếng xấu. Một khi có như vậy danh tiếng, sau này còn thế nào đang giảng lễ trong hội hỗn. Cho tới nay, hắn đều ở đây tránh khỏi bản thân lộ ra quá mức loại khác. Lần này chẳng qua là đề nghị đánh út người hồ chống không doanh địa mà thôi, coi trộm một chút mấy cái đại quý tộc tử đệ cũng là đánh giá thế nào. Lữ Võ đều chẳng muốn rủa xa một chút. Chức, đánh út nhiều như vậy bộ lạc người hồ, bọn họ thế nào không nói lễ nghi. Chuyện cũng liền rõ ràng. Nói lễ vẫn là phải nhìn thực lực của hai bên, cùng với làm rồi thôi sau ảnh hưởng. Lữ Võ không nghĩ ở nơi này doanh địa trì hoãn quá lâu. Võ sĩ nhận được mệnh lệnh, ưu tiên đạt được thất ngựa cùng với chiếc xe, lại vơ vét xa xỉ vật phẩm, sau đó là bắt nhân khẩu, tập trung dây bò. Gia thuộc các cái khác vật liệu, một mực tính làm thứ đẳng cấp bốc vật. Đang không ngừng hạ lệnh đồng thời, Lữ Võ thỉnh thoảng quét nhìn một cái bên cạnh những người kia. Những người này là Đồ Lực người nhà, bao gồm bà nương, nhi tử cùng nữ nhi. Đồ Lực bà nương hơi nhiều, lớn tuổi đã chừng 40 tuổi, nhỏ tuổi nhất chỉ có 14 tuổi. Con cái vậy, tuổi tác tầng từ gần 30 tuổi đến mấy tháng lớn trẻ sơ sinh. Dựa theo giao chiến quy tắc, bọn họ toàn coi như là Lữ Võ tài sản riêng. Lấy quý tộc phương thức xử lý, dù là muốn giết cũng sẽ không toàn bộ giết chết, sẽ lưu lại huyết mạch tiếp tục tế tự tổ tiên của bọn họ cùng cung phụng đồ đằng. Lữ Võ quyết định là lưu lại Đồ Lực một 14 tuổi nhi tử thừa kế thủ lĩnh vị trí, thiếu niên mẹ đẻ sẽ bị lưu lại, còn lại bao gồm thiếu niên huynh đệ tỉ muội, tắc sẽ toàn bộ mang đi. Về phần tại chỗ xác lập thiếu niên trở thành bộ lạc thủ lĩnh loại chuyện như vậy, Lữ Võ mới sẽ không ngốc nghếch đi làm. Dù là chỉ là một bộ lạc thủ lĩnh mà thôi, xác lập cũng nên quốc quân tới, hắn mới sẽ không tiếng Việt. Bọn họ mang theo chiến lợi phẩm, thừa dịp bóng đêm còn không có hoàn toàn giáng lâm, có thứ tự rút lui trải qua một cuộc chiến tranh sau doanh địa. Lúc tới, trong tiểu quý tộc bởi vì vứt bỏ chiến lợi phẩm, từng cái một sắc mặt đều là xú xú. Trải qua lên đường dày vò, đánh một trận đột kích chiến, lúc đi mang theo xa so trước đó càng đủ chiến lợi phẩm, từng cái một trên mặt lại là một bộ nụ cười thỏa mãn. Kỳ thực đánh xong đánh út chiến cũng không phải là kết thúc, đại đa số người số mạng vẫn vậy bị rất ít người quyết định. Võ, vì sao hướng tây? Hàn Vô Kỵ đặc biệt lựa chọn cùng Lữ Võ cùng xe, lại hỏi, nếu không phải, còn đem đánh út. Lữ Võ bình tĩnh nói, doanh địa bị đánh lén, cần 2-3 ngày mới có thể chuyển tới địch quân chỗ. Bên ta thu hoạch đông đảo, đây là cho nên bày nghi trận. Hàn Vô Kỵ nghe được không phải vẫn còn muốn tìm bộ lạc công kích, trên mặt lộ ra rõ ràng thở phào nhẹ nhõm nét mặt. Lữ Võ cũng là lại nói, hướng tây đi, trăm dặm liền là sông lớn, một chỗ bãi cạn có thể cung cấp qua sông. Có thể từ Hà Tây, chuyển đường hướng nam, tới lầu bờ bên kia, đi tìm sông chi bãi cạn. Những thứ này tình báo là từ tù binh trong miệng biết được. Lữ Võ đã phái ra thám báo tiến về điều tra, một khi tình báo là thật, hắn thật sẽ chọn phía sau cái đó phương án. Hàn Vô Kỵ lộ bộ hỏi, ẩn nút trong núi người. Bọn họ trước phân ra một chi đội ngũ. Chi đội ngũ kia là không muốn tham gia nữa công kích quý tộc tạo thành, hơn nữa mang theo đối bọn họ mà nói số lượng không ít chiến lợi phẩm. Nói lời thật, Lữ Võ có chút không thích cùng Hàn Vô Kỵ chung sống. Nên là giáo dục thiếu sót vấn đề, hoặc dứt khoát chính là đầu óc thiếu gân. Hàn Vô Kỵ luôn là có thể ở không thích hợp trường hợp hỏi một ít không nên lời hỏi. Lữ Võ rất bất đắc dĩ nói, ta đã phái người thông báo. Buông tha cho dĩ nhiên sẽ không hoàn toàn buông tha cho, bên kia còn có bọn họ thuộc dân cùng nô lệ. Chẳng qua là rất nhiều lúc, thật bất chấp nhiều như vậy. Tiếp xuống, hắn đối Hàn Vô Kỵ một ít đặt câu hỏi chính là đúng lắm, cực độ, nói có lý vân vân không có dinh dưỡng lời làm đáp lại, thực tại không được mới có thể dùng ngắn gọn câu trả lời. Hàn Vô Kỵ không là hoàn toàn không có đầu óc, làm sao có thể không nhìn ra Lữ Võ rõ ràng như vậy ứng phó thức. Võ, phi ta không rõ. Hàn Vô Kỵ ít nhiều có chút tịch mình nói, thật là không biết. Lữ Võ cười xấu hổ cười, giải thích nói, ta tâm ưu chi, Hàn tử thứ lỗi. Hàn Vô Kỵ suy nghĩ một chút cũng đúng, cho tới nay đều là Lữ Võ ở quyết định, cả chi đội ngũ bây giờ an nguy cũng gánh ở trên người, trong lòng có áp lực rất lớn là bình thường. Phái đi ra thám báo trở lại bẩm báo, phía trước đích xác là có một chỗ bãi cạn có thể qua sông. Bọn họ hoa hơn một ngày thời gian đi tới bãi cạn chỗ. Lữ Võ trước thì có sai phái thám báo ở chung quanh 30 dặm tới lui tuần tra, phòng ngừa có kẻ địch mai phục. Qua sông lúc, hắn rất ổn lần nữa an bài, chia làm hai cái qua sông thê đội. Võ Tử Chi cẩn thận, qua ư. Tế Ôn đứng tại trên chiến xa, đưa mắt nhìn bốn phía cũng có thể đem chung quanh thu hết vào mắt, lầm bầm lầu bầu vậy, nói, nơi này cũng có thể mai phục. Triệu Võ đôi môi giật giật, hay là không có lên tiếng. Đứa bé này rất tán thành Lữ Võ làm việc cẩn thận, không cần biết có nhìn hay không lấy được có hay không mai phục, chuẩn bị kỹ càng vậy, tốt hơn thật gặp bất trắc. Mà Lữ Võ cũng không phải là sợ hãi bị mai phục. Bên này tầm mắt tương đương rộng mở, hơn nữa đã có thám báo ở tới lui tuần tra, xác nhận chung quanh không có đại cổ địch quân. Hắn làm an bài như vậy là phòng ngừa qua sông lúc trong đội ngũ tù binh gây sự. Toàn đội qua sông sau, bọn họ tiến vào chính là bạch địch, doài, bạch địch một chi, địa giới, một mực dọc theo sông lớn mở sông hướng nam đi tới. Một mực lại đi 4 ngày. Trong lúc, bọn họ có tao ngộ qua một ít xích địch chăn thả người. Lữ Võ lần đầu để cho Thiện ở cưỡi ngựa võ sĩ, nếm thử một mực ở trên lưng ngựa chiến đấu phương thức, bắt lấy chăn thả người một trận đuổi giết. Có thể xua đuổi dĩ nhiên là xua đuổi. Nếu là đụng phải bộ lạc, bọn họ không nghĩ công kích đối phương chưa chắc sẽ bỏ qua cho bọn họ. Cứ như vậy, lại là tiến hành hai lần giao chiến, cưỡi ngựa giao chiến hiện ra cơ động tính bên trên ưu thế, chẳng qua là vô vị tổn thất cũng tăng lên. Võ, vì sao si mê một mình một ngựa cưỡi ngựa? Hàn Vô Kỵ lại bắt đầu. Hắn rất hoang mang nói, lạc phách cực kỳ, làm sao này? Đúng vậy. Bây giờ mọi người đối chỉ cưỡi ngựa không ngồi chiến xa, cái nhìn chính là chỉ có chiến bại chạy trốn, hay là cực độ lạc phách, mới sẽ làm ra cái loại đó chật vật cử động. Kỳ thực, người hồ cũng chỉ là cưỡi ngựa lên đường, đến chiến trường hay là xuống ngựa tác chiến, chỉ có thể coi là một loại cưỡi mã bộ binh. Cho nên, bây giờ cũng không có đúng nghĩa kỵ binh. Lữ Võ không có ý định giải thích cái gì, nói một cách đơn giản, đây, hành động bất đắc dĩ. Bọn họ càng đi về phía trước 3 dặm đã đến một chỗ bãi cạn, qua sông sau là có thể đến Hà Đông, đi lên trước nữa hẹn hơn 100 dặm chính là lầu, tính tiến vào nước Tấn địa giới. Kế tiếp cũng không có phát sinh nữa cái gì ngoài ý muốn, rất thuận lợi qua sông, thấy được lầu kia tàn phá thành từng lúc, đội ngũ buộc phát ra rất lớn tiếng hoan hô. Kia một tòa gọi lầu thành trì kỳ thực đã bị buông tha cho, nhưng bọn họ đã có gần tháng rơi không thấy thuộc về văn minh dấu vết, lần nữa thấy được thành tường, dù là thành tường là tàn phá, kích động cũng là một loại tất nhiên, không thể tới đóng mới vừa. Ngụy Giáng phát biểu ý kiến của mình, chỉ có Lữ Võ, Hàn Vô Kỵ cùng Triệu Võ tại chỗ, nói do nói, Hàm Đan thị chưa chắc như thế nào, Khích thị không thể không đề phòng. Phải, xem ra Khích thị ngang ngược đã là toàn nước Tấn đều biết, có thể liền các nước đều biết nước Tấn Khích thị ngang ngược nông nền. Lữ Võ cũng không muốn dựa vào gần đóng mới vừa, lựa chọn vẫn đi về phía nam, trải qua một cái gọi khuất địa phương, lại trực tiếp hướng đông tiến vào Lữ. Đến Ngụy thị địa bàn về sau, bọn họ mới tính chân chính an toàn. Bởi vì mang theo phi thường nhiều chiến lợi phẩm, lấy số lượng cùng chất lượng đủ để đưa tới người khác tham lam, Hàn Vô Kỵ cũng thì có ý tưởng. Hắn nói, không kém khuất tạm trú, điều binh tới, mà về. Thương lượng đi cái gì lộ tuyến, lại như thế nào mới có thể chân chính an toàn trở về bọn họ, ai cũng không có nói còn có một chi đội ngũ bị trệ lưu ở người hồ trên địa bàn. Chương 83, ta Hàn Vô Kỵ phải khiêm tốn. Bọn họ cũng không có ở khuất tạm trú. Hàn Vô Kỵ đề nghị có lẽ có đạo lý, chẳng qua là cũng tăng lên xảy ra bất chắc có khả năng. Đầu tiên, bọn họ mới vừa đi người hồ địa bàn hết sức tứ ngược một vòng, diệt không ít trong bộ lạc nhỏ, lại tập kích một trống không đại bộ lạc. Người hồ cũng không hề từ bỏ đối bọn họ đuổi giết, chẳng qua là ngay từ đầu liền bị trì hoãn, rất lâu sau đó mới tìm được tung tích, vẫn luôn đang đuổi theo. Một cái khác tình huống càng thêm thực tế. Tân quân ở đóng mới vừa trú đóng, rơi khuất chẳng qua là chừng trăm trong. Bọn họ chỉ là đơn thuần đi ngang qua còn không có gì, một khi trú đóng ở khuất vậy, chung quanh người cũng không phải là người mù cùng người điếc, không chừng sẽ có người nào hướng đi đóng mới vừa tân quân hội báo. Một khi tân quân đem hoặc mới quân tá thật có hành động gì, bọn họ phải làm sao lựa chọn? Cho nên, dùng tốc độ nhanh nhất đến Lữ cái này Ngụy thị đất phong, đối bọn họ mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Hàn Vô Kỵ khó được nói một cái đề nghị, nhưng là bị toàn bộ có thể làm chủ người không thèm đếm xỉa đến, sinh ra một ít nhỏ tâm tình, nhưng cũng không có cản bẫy. Bởi vì lo lắng bị tân quân bắt được, bọn họ so ứng đối người hồ càng gấp gáp hơn tâm tính tiến hành gia tốc. Chẳng qua là hoa thời gian một ngày mà thôi, bọn họ tiến vào Lữ về sau, cảm thấy chân chính an toàn rồi. Từng cái một tâm tính buông lỏng xuống, không để ý hình tượng tùy tiện ngồi xuống, tái phát ra một trận ha ha cười to, chính là mỗi người cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ngụy Thị Hữu Dụng lòng đang kinh doanh lữ, đối với cái này chi đội ngũ thẳng tắp lại nhanh chóng áp sát, không thể nào không có làm bất kỳ phản ứng nào. Có Ngụy Thị võ sĩ trước khi đến điều tra lúc, phát hiện là chúng quý tộc chắp vá lại đội ngũ, hắn báo lên cho vừa vặn ở đất Phong Lữ Ký. Mà Lữ Ký trước đó đã biết một bang quý tộc đi người hồ bên kia làm tiền, một đoạn thời gian tới nay cũng hơi chú ý phương Bắc động tĩnh. Một đoạn thời gian trước, người hồ có đại động tác tin tức bị Lữ Ký theo dõi đến. Vốn lo trước khỏi họa ý tưởng, hắn hạ lệnh Lữ gia tộc võ sĩ tiến hành tụ họp, cho mình một đếm ngược, một khi bao nhiêu thời gian bên trong đám kia hải tử không có trở lại, nhất định là muốn xuất quân đánh ra. Kết quả là, Lữ võ đám người tiến vào Lữ, có Ngụy Thị gia thần tới truyền lời. Bởi vì Lữ Ký sẽ đích thân tới, bọn họ cần đàng hoàng đợi. Thừa dịp đoạn thời gian này, Lữ võ lại làm lên thống chủ công tác, tính toán mang về bao nhiêu chiến lợi phẩm, ghi chép trở lại rồi bao nhiêu người, có bao nhiêu người không có trở lại, không có trở lại trong đám người là cái gì thành phần. Đánh út một trống không đại bộ lạc vùng sinh sống, bắt phái nam thanh niên trai tráng thật không nhiều, cũng liền 2000 người đâu dáng vẻ, nữ nhân cùng không lớn không nhỏ thiếu niên số lượng cũng là có gần 7000. Bọn họ cũng là phía sau mới biết một chút. Cái đó bộ lạc là nhiều bộ lạc tạm thời tập trung, cũng không phải là chỉ có đồ lực một nhà. Trừ đồ lực cả nhà ra, một ít bộ lạc thủ lĩnh vợ con loại, chờ phân phối. Lên đường quá trình trong, bản thân họ cũng không dễ chịu, càng không để ý tới tù binh, trên đường chết hoặc là vứt bỏ hơn 500 cái tù binh, mang về tù binh số lượng sắp xỉ đạt tới 9000. Tịch thu được xúc vật số lượng 10 phần khổng lồ. Chỉ là ngựa liền đạt tới 4600 tớt, trong đó phần lớn thuần phục một cái là có thể làm thành ngựa chiến sử dụng. Dê bỏ tổng số qua 60000, trong đó ngưu hơn 4000 đầu, còn dư lại tất cả đều là dê. Còn lại giống như là áo lông thú, đồ đồng vân vân, lấy là đơn kiện giá trị, không nhìn số lượng. Ngoài ra, người hồ đồ đồng căn bản là dùng để tế tự dùng loại khác, số ít như đèn trước các loại trang sức vật. Trở lại Lữ, Hàn Vô Kỵ lập tức bày tỏ, hắn kia một phần trong tù binh đem toàn bộ đưa cho Lữ Võ, ngựa dê bỏ cũng sẽ lấy ra trong đó 40%. Đây là Hàn Vô Kỵ nhất định phải có bày tỏ. Hắn bỗng dưng phải cái đột kích đại sư danh sưng, có thể là cảm giác phải ngại ngùng, hắn lại bày tỏ sau khi trở về sẽ còn chuẩn bị những thứ khác tạ lễ. Lữ Võ cũng không có gì tốt khách khí địa phương. Hắn dọc theo đường đi nhưng là bị Hàn Vô Kỵ một ít cử động làm cái trán gân xanh nổi lên, lại ở trao đổi thời điểm dạy Hàn Vô Kỵ không ít thứ, tạ lễ là hắn nên được. Ngụy Giáng cũng cùng Lữ Võ tiến hành một ít bày tỏ, có thể từ chiến lợi phẩm bên trong trực tiếp đưa vật nói rõ, còn thần thần bí bí ám chỉ sẽ có những thứ khác tạ lễ. Lần này biểu hiện của hắn là ba chi đội ngũ trong kém cỏi nhất. Nếu không phải phía sau Lữ Võ chủ tính đánh út bộ lạc chống không doanh địa, hơn nữa lấy được thành công. Một khi bọn họ ảo não chạy về tới, Ngụy Giáng thua ở người hồ liền sẽ thành một cái nhân sinh trong khó có thể xóa đi điểm nhơ. Cho nên, có bày tỏ cũng là nên. Có Hàn Vô Kỵ cùng Ngụy Giáng dẫn đầu, còn lại trong tiểu quý tộc sao có thể không có bày tỏ. Bọn họ hoặc là thật tâm thành ý, hay hoặc là tâm bất cam tình bất nguyện, thế nào cũng sẽ đối Lữ Võ tiến hành một ít cảm tạ. Ngược lại Triệu Võ bên kia chỉ là bày tỏ một chút, lấy ra vật cũng không nhiều. Chẳng qua là, ai cũng hiểu Triệu thị chủ tông tình huống. Triệu thị lần này không có cầm ra bao nhiêu thứ, thiếu chính là ân tình. Kỳ thực vật tốt cho, nhân tình khó trả. Cái này cũng là Hàn Vô Kỵ cùng Ngụy Giáng nhất định phải cho vật nguyên nhân. Thời gian đang trôi qua, mãi cho đến Lữ Ký tới, bọn họ cùng đi ra mắt. Lữ Ký rất là hết sức khen ngợi chúng quý tộc một phen, lại ngầm hung hăng khiển trách Ngụy Giáng cùng Lữ Võ, nói bọn họ thật là gan to hơn trời, tiểu đả tiểu nháo thì cũng thôi đi, quay đến toàn bộ Bắc Cương bộ lạc người hồ bạo động, một khi người hồ đại quân xuôi nam, cấp cho Ngụy Giáng cùng Lữ Võ để mắt. Rũi cho một trận xuống, Lữ Võ chẳng qua là cười khan. Một trái tim cũng là ấm áp. Đến từ trưởng bối khiển trách đồng dạng đều là do bởi yêu mến, cũng đại biểu một khi có cái gì sau này, Lữ Ký sẽ thay bọn họ bọn tiểu bối này tiếp tục chống đỡ. Hết sức, đối trưởng bối gọi. Lữ Võ xấu hổ gương mặt, thỉnh cầu nói, tiểu tử cùng dáng còn cần hướng bắc, cứu viện bị cả người. Ngụy Giáng có chút một bức, hắn suy nghĩ Lữ Võ cũng không trước đó thương lượng qua nhà. Lữ Ký nhìn một cái Ngụy Giáng đầy mặt kinh ngạc, nơi nào không nhìn ra là cái tình huống gì, ánh mắt nhu hòa nhìn Lữ Võ, tức giận mắng, chỉ toàn thêm phiền. Đây chính là đồng ý nha. Hàn thị cùng Ngụy thị có thể không có bao nhiêu gánh nặng tâm lý vứt bỏ vẫn còn ở người hồ địa bàn kia một ít người, có thể cứu về tới đương nhiên càng tốt hơn. Lữ Võ không thể. Lần này xuất ngoại săn thú là hắn đề nghị. Chinh chiến quá trình trong, chết một hai quý tộc chỉ có thể tính bọn họ xui xẻo. Nhưng là dẫn đội người bình yên về nhà, cũng là ném đám tiếp theo người. Chủ yếu là quý tộc ở người hồ địa bàn chờ chết, như thế nào đi nữa cái có thể thông cảm được pháp, liền cứu viện dáng vẻ cũng không làm, Lữ Võ sau này còn thế nào tìm quý tộc một khối chơi đùa. Mang theo Ngụy dáng vậy, Ngụy thị cũng có thể có cái tiếng tăm tốt. Lữ Võ dĩ nhiên chưa quên Hàn Vô Kỵ, nhắc tới thời điểm, Hàn Vô Kỵ lại rõ ràng bày tỏ bản thân không muốn đi. Hắn rất bất đắc dĩ đề nghị Hàn Vô Kỵ, bản thân không muốn đi lời, thế nào cũng muốn phái ra gia thần cùng võ sĩ. Ngược lại nhỏ tuổi nhất Triệu Võ, hắn không đợi Tề Ôn có chút bày tỏ, lập tức quyết định bản thân phải đi. Khi đó, Lữ Võ không khỏi nhìn nhiều Triệu Võ mấy lần, cảm thấy đứa bé này có ý đồ. Có Lữ Ký làm áp trục nhân vật, bọn họ có nhiều hơn lựa chọn. Mượn tới chiến xa lại tiến hành bổ sung, Lữ Võ, Ngụy Giáng cùng Triệu Võ mang theo ba nhà võ sĩ, chủ yếu là Ngụy thị võ sĩ số lượng nhiều nhất. Tổng cộng 4000 võ sĩ lần nữa bắt thượng. Bởi vì tình huống quan hệ đặc thủ, không có mang phụ binh. Ta phi không muốn, thật là không nên. Hàn Vô Kỵ đối mặt gia thần vận hỏi, phi thường bất đắc dĩ nói, làm sao không chứ danh âm thanh nặng. Lại không thể làm vậy. Hàn thị gia thần lại không đốc, làm sao có thể không nhìn ra Lữ Kỵ vì sao chống đỡ. Bọn họ làm gia thần cần phục vụ lãnh chúa, cũng có nghĩa vụ cải chính lãnh chúa lỗi của con trai lầm, không có chút xíu khách khí sử dụng vận hỏi phương thức. Hàn Vô Kỵ cũng cho ra câu trả lời, hắn biết nên thăm ra, nhưng là cũng làm cho ra người thừa kế vị trí, có đột kích đại sư danh xưng đã hài lòng, cảm thấy cũng không cần cho thêm gia tộc làm loạn thêm. Cứ như vậy, hắn cũng chỉ có thể dùng phức tạp nét mặt, đưa mắt nhìn đội ngũ lần nữa xuất trình. Hàn thị gia thần hiểu Hàn Vô Kỵ khó xử, có chút không biết nên không nên cảm thấy an ủi. Chương 84, khó trách Ngụy thị sẽ phát đạt. Bọn họ cứu viện bị trệ lưu đám người kia quá trình cũng không có cái gì chắc trở. Trên thực tế, có thể chiến người hồ cũng tụ họp thành quân, hướng phát hiện lữ võ đám người rút lui phương tây đi. Không thể lên chiến trường người hồ, bọn họ tắc là theo chân bộ lạc hướng càng bắc địa phương tiến hành di rời. Đưa đến chính là, lữ võ đám người giày xéo qua khu vực, căn bản không hề bộ lạc người hồ đợi, thành trống không khu. Núp ở núi rừng những người kia, quý tộc cũng không biết phái ra thám báo điều tra động tĩnh, bọn họ liền đàng hoàng. Hoặc là nói kinh hồn bạt vía ẩn núp, cầu nguyện bộ đội chủ lực không có đem bọn họ quên. Lữ võ đám người đến, tìm được bọn họ. Vừa hỏi phía dưới, bọn họ bày tỏ bản thân rất nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh, chính là an tâm ẩn núp, chờ đợi chủ lực tiếp ứng. Ngụy Giáng cho là lữ võ chính là như vậy giao phó, khen ngợi nói, liệu địch với cổ trong bàn tay. Lữ võ thời là đang tiến hành hồi ức, hắn có xuống mệnh lệnh như vậy sao? Giống như chính là để cho bọn họ cẩn thận một chút một ít, không có nắm chắc liền giấu đi không nên bị phát hiện, không có để cho bọn họ vẫn vùi ở tại chỗ không động đậy. Là một chuyện gì xảy ra? Theo Lữ Võ cùng Ngụy Giáng, Triệu Võ dẫn người tới tiếp ứng, đã trở nên không trọng yếu nữa. Bọn họ hoàn thành hội hợp, ra khỏi sơn lâm, chốc lát không có chế ngoại liền hướng nam đi. Lữ Võ dò xét một cái đội ngũ, phát hiện trước bắt được tù binh trạng hướng phi thường không tốt, lại nhìn kỹ một cái, tù binh tuyệt đối là vẫn luôn bị trói. Có chút tù binh bị trói phải quá chết, tứ chi huyết dịch không cách nào lưu thông, tay chân tuyệt đối là phế. Một ít tình huống nhẹ một chút tù binh, tay chân của bọn họ xương cùng cái gì vậy, trễ cởi trói vậy, phế là tất nhiên. Lữ Võ đơn giản xử lý trạng hướng. Bọn họ bây giờ đóng lại có hơn 11.000 người, mang theo 2-3.000 tình trạng thân thể không khỏe tù binh, không sợ tù binh gây ra cái gì không cách nào khống chế thế cục bậy bạn. Trở về dọc đường, cùng suất quân xa xa đi theo lữ kỹ bộ đội sở thuộc hội hợp, an toàn tiến vào lữ. Bọn họ đi tới trước đó đã bỏ xó lữ thành. Lữ kỹ đơn giản giao phó một ít lời, mang theo tạm thời tụ họp lại Ngụy thị tư quân rời đi. Hắn rời đi rất có trưởng bối khí độ. Nếu là hắn ở vậy, lấy bối phận cùng thân phận tới định vị, phân phối chiến lợi phẩm chuyện, dù là hắn không có tham dự chúng quý tộc đi ra ngoài săn thú toàn bộ quá trình. Xuất quân gia nhập vào điều kiện tiên quyết cũng sẽ là từ hắn tới chủ trì. Lữ Võ không khỏi thầm nói, cùng Ngụy thị mấy cái hệ chính tiếp xúc xuống, mỗi lần cũng có thể có khác biệt thể nghiệm. Văn bối không có có dư thừa thịnh khí lăng nhân, trưởng bối lại như vậy biết là người. Ngụy thị là nên phát đạt. Tổ tiên đánh hạ cơ sở, phía sau ba đời cũng ra nhân kiệt, Ngụy thị không có phát triển mới là quái sự. Mấy cái có tư cách lên tiếng người, kỳ thực cũng chính là Hàn Bố Kỵ, Ngụy Giáng cùng Triệu Võ, quyết định từ Lữ Võ tới đối lần này thu hoạch tiến hành phân phối. Loại chuyện như vậy làm xong chưa chắc có thể được đến kính yêu, chỉ vì bắt được thu hoạch người. Bọn họ sẽ cảm thấy mình lấy được những thứ kia là lẽ đương nhiên. Không thiếu được một ít không thấy rõ người của mình, cảm thấy phân phối đến vật quá ít, tiến tới đối phân phối người sinh ra hoán nghiệm. Lữ Võ không có trước tiên tiến hành phân phối, trước nói bọn họ lần này xuất chinh đại thể trải qua, ai làm những gì, lập công, phạm sai lầm. Hắn thậm chí không có che giấu Ngụy Giáng thất bại. Ngụy Giáng nghe thời điểm ít nhiều có chút xấu hổ, oán trách Lữ Võ nói chuyện này để làm gì. Phía sau, Lữ Võ thời là đối đánh út nhiều bộ lạc liên hiệp doanh địa lớn nói đặc biệt nói, trọng điểm nhắc tới Ngụy Giáng hăm hở tiến lên vũ dũng, Hàn Vô Kỵ chứng trạng có độ. Triệu Võ vững vàng ứng đối. Ngược lại chính là nên khen người, có chút dựa theo chân thật chiến công đi khen khen một cái, riêng lẻ vài người liền cần có như vậy điểm mỹ hóa. Tế Ôn hết sức hạ thấp giọng, đối dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lữ Võ Triệu Võ, nói: "Chủ, Âm Vũ Tử Chu toàn mọi mặt, này cũng làm học." Nói trắng ra chính là Tế Ôn cảm thấy Lữ Võ quá mức du mà thôi. Triệu Võ cũng là nhíu mày một cái, có chút không thích Tế Ôn như vậy đánh giá thần tượng của mình, nhưng vẫn gật đầu một cái bày tỏ biết. Kế tiếp đã đến phân chiến lợi phẩm mắt xích. Lữ Võ sẽ nói nhiều như vậy, không có ý định làm cái gì người người có phần. Chiến lợi phẩm bình quân phân phối. Hắn nhắc tới tên ai, nói ra mức tiền phân phối độ, hỏi lại có ý kiến gì hay không. Chúng quý tộc rất là buồn bực, rõ ràng trung gian có phần đội, Lữ Võ làm sao sẽ đối bọn họ làm cái gì rõ ràng như vậy. Làm coi như cảm thấy mức tiền phân phối độ ít, không có cái đó mặt mũi mở miệng nói không phục. Lữ Võ nghĩ biết những thứ kia còn không đơn giản. Hắn tìm chút thời giờ cùng quý tộc nói một chút, lấy được chuyện đã xảy ra chưa chắc đáng tin. Lão Lữ nhà võ sĩ đi theo này dư gia tộc võ sĩ trò chuyện, một hai cái sẽ nói hưu nói vượng, sẽ không tất cả người đều là nói hưu nói vượng. Lấy nhiều người nhất nói cái đó phiên bản, không thì có câu trả lời. Có tự biết rõ quý tộc, bọn họ công nhận Lữ Võ phân phối, nên của mình chính là của mình. Không có điểm bức đến quý tộc, bọn họ ở không khí hiện trường dưới áp chế, không có mở miệng nhiều tất tất. Hàn Vô Kỵ bên một cái thân thể, đến gần Ngụy Giáng nói, võ chính là chủ trì các nước hội minh, cũng có thể vậy. Hắn nói không chỉ là Lữ Võ phân phối công bằng, còn bao gồm bản thân suy nghĩ không biết rõ, lại có thể cảm giác được toàn cục tiết tấu đều bị Lữ Võ nắm giữ. Ngụy Giáng rất không nói nhìn về phía Hàn Vô Kỵ, nói cẩn thận. Lời kia nếu là truyền đi, còn lại quý tộc nên đánh giá thế nào Lữ Võ? Hàn Vô Kỵ phản ứng kịp, lộ ra cười khan. phân phối ở Lữ Võ Tạo đi ra trong không khí kết thúc. Bọn họ lại sẽ không vì vậy tàn đi. Nên có liên hoan luôn là cần, mổ trâu giết dê là nhất định phải, có rượu liền thấu một thấu, làm thứ dưới màn đêm vừa ăn vừa chém gió. Hôm sau, phải đi trong tiểu quý tộc, bọn họ trước khi đi cũng sẽ đi gặp Lữ Võ một mặt. Trên sự khinh thường chính là nhắc tới lần này hợp tác phi thường khoái trá, lần sau còn có như vậy hoạt động cần phải chào hỏi. Bọn họ vào lúc ly biệt, lại có đến từ đóng mới vừa đội ngũ tới. Lữ Võ cùng Hàn Vô Kỵ, Ngụy Giáng thương lượng một chút. Hàn Vô Kỵ cùng Ngụy Giáng không hai lời, đã đáp ứng đi cùng bọn họ giao thiệp. Lấy được nhắc nhở quý tộc, bọn họ không còn lề mà lề mề, mang theo lần này thu hoạch phân biệt bước lên đường về. Như thế nào? Lữ Võ chờ Hàn Vô Kỵ cùng Ngụy Giáng trở lại, trước hỏi một câu, vừa cười nói, Hàm Đan thị, Khích thị. Hàn Vô Kỵ tương đối thờ ơ nói, hỏi thăm bọn ta Bắc Cương động tĩnh, khó hiểu sách muốn chỗ tốt. Ngụy Giáng thời là cười lạnh nói, càng là vô sỉ. Kỳ thực cũng không phải vô sỉ như vậy. Chú đóng ở đóng mới vừa tân quân, bao nhiêu là đưa đến đe dọa người hồ tác dụng. Chỉ bất quá, Lữ Võ căn bản không muốn làm tư lịch chuyện, nói cho Hàn Vô Kỵ cùng Ngụy Giáng toàn trình lựa gạt, chính là vắt chảy ra nước. Còn lại nên đi quý tộc đi hết. Còn dư lại cũng liền lão Lữ nhà cùng Hàn, Ngụy, Triệu, bọn họ sẽ một khối tiến về âm. Đến lúc đó Hàn Vô Kỵ sẽ để cho người mang thu hoạch trở về nhà mình đất phong, chính hắn thời là sẽ lưu lại. Ngụy Giáng thời là chỉ đem một ít võ sĩ quá khứ, chiến lợi phẩm sớm phái người đưa cho Lữ Ký vị này ở Lữ thúc thúc. Trên đường về nhà, Lữ Võ sẽ liên tiếp nhìn chăm chú đội ngũ khổng lồ, chủ yếu là nhìn những tù binh kia cùng đông đảo ngựa, ngưu, dê. Vừa nghĩ tới bản thân nên có được thu hoạch, hơn nữa Hàn Vô Kỵ, Ngụy Giáng lại để cho một ít định mức, hắn cuối cùng sẽ không khống chế được cười liền miệng. Quả nhiên vẫn là cướp bóc tới vật nhanh. Lữ Võ không nhịn được nghĩ nói, ta lúc nào có thể ở đánh dẹp các nước thời điểm, có một mình mang binh tư cách. Chương 85, lặp lại lần nữa, làm lãnh chúa thật là khó. Dưới tình huống bình thường, nước Tấn chỉ có khanh mới có độc lập thống quân tác chiến tư cách. Phi tình huống bình thường, thì như chiến trường trạng thái cần, hay là chỗ nào phải dùng binh lại không dùng ra động một quân, còn lại quý tộc mới có độc lập thống binh tác chiến cơ hội. Trước đây thật lâu, làm một lữ lữ xuất hạ đại phu còn có độc lập thống binh đánh dẹp các nước cơ hội. Theo chiến tranh quy mô càng ngày càng lớn, cho dù là một sư soái, trong đại phu hoặc bên trên đại phu, cũng rất khó lại đạt được độc lập thống binh xuất chiến cơ hội. Nước Tấn chiến tranh bây giờ bình thường xuất động chính là cả một cái quân, thống suất quân đội cũng tự nhiên sẽ là khanh. Cho nên, khanh không xuất động thì không phải là cái tình huống bình thường. Lấy gia tộc đơn độc xuất binh hình thức, cũng chính là giống như Ngụy thị lần này như vậy. Trừ phi là địch quốc xâm lấn đến nước Tấn địa phận, nếu không thì không thấy được. Chống đỡ địch quốc xâm lấn lời, tạo thành cái gì phá hư, tổn thất đều là bản thân, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch đường dây. Nếu có thể tiêu diệt hết địch quân, tự nhiên có thể có một nhóm lớn tù binh cùng vật liệu làm chiến lợi phẩm. Tương đối mấu chốt chính là Hoa Hạ các nước giao chiến nói lễ nghi, cảm thấy muốn thua có thể đầu hàng, có thể hay không đạt được chút gì, dựa vào chính là đàm phán. Lữ Voi trở lại lãnh địa, trước tiên đi bái kiến lao tổ mẫu. Kỳ thực đã không còn gì để nói. Lao tổ mẫu nhìn Lữ Võ không có cụt tay cụt chân trở lại, tùy tiện nói một chút, sẽ không đi nói ra chính chuyện, càng sẽ không hỏi đến thu hoạch, để cho Lữ Võ đi triệu tập gia thần thực hiện gia chủ trách nhiệm, kết thúc lần này gặp mặt. Lữ Võ kỳ thực rất muốn gặp bản thân mấy vị phu nhân, đi đến đại sảnh cũng nhìn thấy. Các nàng sớm liền chuẩn bị được rồi nên tiếp nghi thức. Đây là một loại lễ nghi cổ xưa. Mấy vị phu nhân thấy được Lữ Võ liền quỳ xuống lạy, miệng hô võ vận lâu dài, lại nói những thứ khác một ít cắt từ lời. Sau đó, các nàng ở chính thế triệu, nữ cạnh, dẫn hạ, vì Lữ Võ tháo giáp tắm sơ, hầu hạ thay quần áo trải đầu, bưng tới thức ăn ngon cùng rượu ngon. Làm xong những thứ này, các nàng dù tiếc đến đâu cũng không có để lại. Thức ăn cùng rượu là để dùng cho Lữ Võ ăn, cũng là dùng để chiêu đãi gia thần. Chính là nói, Lữ Võ cùng mấy vị phu nhân gặp mặt cần đến chuyện hoàn toàn xử lý tốt, bao gồm nghe gia thần hội báo hắn không ở lúc, lao Lữ nhà cũng phát sinh một ít chuyện gì. Lữ Võ ngồi không bao lâu, gia thần trước sau tới. Một đám gia thần tiến hành chúc mừng, nói chính là chúc phúc gia tộc phát triển tốt hơn vậy, không riêng chúc mừng Lữ Võ cá nhân. Cái này tương đương phong kiến. Gia chủ dĩ nhiên trọng yếu, nhưng gia tộc càng trọng yếu hơn. Kỳ thực, Lữ Võ ở gia tộc xây dựng giai đoạn ra cửa, vừa rời đi liền vượt qua tháng rưỡi, không mang về đủ thu hoạch, tính là một loại thất trước. Mà mang về thu hoạch dù rằng đáng giá ăn mừng, lại là một loại lẽ đương nhiên. Từng bộ làm xuống, Lữ Võ không thấy gia thần có bao nhiêu vui sướng, ngược lại cũng khuyên can hắn sau này đừng vừa đi chính là như vậy lâu, làm cũng mau hoài nghi mình có phải hay không không mang về thứ gì. Đệ nhất gia thần Ngu Hiển trước tiến hành hội báo. Ở Lữ Võ rời đi cái này tháng rưỡi, Ngu Hiển dựa theo trước xây dựng phương án tiến hành chỉ huy, mở ra 8000 hơn mẫu đất canh tác, mới cày ruộng mở ra cũng đang kéo dài tiến hành. Đồng thời, một ít tới tiêu hệ thống cũng ở đây đều đâu vào đấy làm móc. Đất canh tác dĩ nhiên phải tiếp tục mở ra, cũng không phải một giờ nữa khác chuyện. Dựa theo Lữ Võ tính toán, lão Lữ nhà ít nhất cần 180000 mẫu trở lên đất canh tác. Ngu Hiển nhấn mạnh nói là liên quan tới đất canh tác mở ra, mới giản lược nhắc tới xây thành tài liệu thu thập. Hắn cho là dựa theo trước mắt thu thập tiến độ, không cần bỏ ra phí 2 năm lâu như vậy, 1 năm rưỡi là có thể cân nhắc đem xây thành từ kế hoạch biến thành thực tế. Lữ Võ nhất định là muốn cảm tạ Ngu Hiển ở bản thân không ở lúc bỏ ra, ban cho rượu thịt, lại mời cộng ẩm. Trở lại chính là Tống Bân tiến hành hội báo. Hắn phụ trách là gia tộc quân sự, bao gồm lãnh địa trị an tra xét, giám đốc võ sĩ huấn luyện. Lữ Võ ở trước khi đi, yêu cầu Tống Bân lại triệu tập 500 tên thanh niên trai tráng huấn luyện. Tống Bân trước kể xong đến từ bất đồng mấy nhà võ sĩ ăn khớp, mới nói đến đối tạm thời lãnh chúa vũ trang huấn luyện. Tổng mà nói, nửa tháng thời gian chỉ đủ dạy những người kia quý củ. Võ kỹ bên trên huấn luyện, bao gồm tôi luyện thân thể cái gì, cần nhiều thời gian hơn. Lữ Võ Kỳ thực nghĩ chiêu mộ người nhiều hơn, rất thực tế chính là lao lư nhà đang kiến thiết giai đoạn, bất kỳ một phần sức lao động cũng cực kỳ quý báu, rút ra 500 thanh niên trai tráng không kiếm sống, mấy cái gia thần đều có chút ý kiến, đâu còn có thể rút đi nhiều hơn. Chế độ phong kiến quyết định một chút, gia chủ cho dù là ngày, nhưng cũng làm không được độc đoán. Không phải gia thần có thành kiến, ở thật gây ra một ít hậu quả, lộ ra gia chủ vô năng, gia thần cũng sẽ thất vọng. Gia chủ để cho gia thần thất vọng, có tin hay không bọn họ hoặc là hại chết gia chủ, ủng lập đời kế tiếp, hay là tự sát, hoặc là từ biệt. Vệ Duệ chờ Tống Bân hồi báo xong, nhìn chung quanh một chút, cảm thấy đến phiên mình. Hắn phụ trách là nhân khẩu thống kê, tương đối xấu hổ nói, cho dù là tháng rưỡi quá khứ, thống kê cũng còn chưa hoàn thành, tiến độ phương diện nên chẳng qua là 2-3/10. Lữ Võ rất rõ ràng nhân khẩu tổng điều tra độ khó, khích lệ Vệ Duệ làm việc nghiêm túc, dục mau sớm hoàn thành, lại ban thưởng rượu thịt, cũng không mời cộng ẩm. Cũng chính là khích lệ nghiêm túc cái này có thể nhắc tới, không phải nên nói cái gì. Lại có mấy vị gia thần trước sau hồi báo, chỉ là bọn họ phụ trách đều là còn lại đồng liêu phân phối xuống nhiệm vụ, ở Lữ Võ trước mặt lộ một chút mặt, bày tỏ còn có ta như vậy cái gia thần, cũng không cần nói quá cặn cái chuyện. Lữ Võ cùng gia thần ăn ăn uống uống, tăng tiến một chút tình cảm, tiến hội luôn có lúc kết thúc. Mà bọn họ đang tiến hành chính là đúng nghĩa gia yến. Hàn Vô Kỵ, Ngụy Giáng cùng Triệu Võ biết có như vậy một trận yến hội, muốn tìm Lữ Võ cũng phải tìm ngoài ra thời gian. Yến hội giải tán, Lữ Võ suy nghĩ có thể đi được thật tốt cùng mấy vị phu nhân ôn tồn một chút ta. Vậy mà hắn hiển nhiên không có thuộc về mình cá nhân thời gian, còn lại gia thần rời đi, chắc cũng là lưu lại. Hắn là lão lưu nhà lão nhân, gia tộc mới thêm gia thần sau, không tranh không đoạt cũng không cùng đồng liêu nhiều giao tế, cũng là thu được nhà mới thần nhất trí tôn kính. Những thứ kia mới gia thần cũng hiểu rõ một chút, bọn họ là mới tới gia thần, có chút cũ lữ gia bí mật hạng mục, sẽ là từ chắc tới phụ trách. Một điểm này không có gì hay ghen ghét hoặc cao ước, là một loại rõ ràng tất nhiên. Lữ Võ thấy được chắc không có rời đi, suy nghĩ một chút phất tay để cho phục vụ tôi tớ lui ra. Hắn giơ ly rượu đứng lên, đi tới chắc bên cạnh, thi lễ một cái lại mời cộng ẩm. Chắc né người tránh hành lễ Lữ Võ, lại bưng rượu lên ngọn đèn cùng uống. Hắn thấy được Lữ Võ không còn trở về chủ vị, ngồi vào tự bên cạnh mình, trên mặt lộ ra dễ chịu nụ cười. Chủ. Chắc vừa cười vừa nói, trong núi lò gạch ngày đêm không ngừng, gạch đã chất đống thành núi. Lữ Võ nghi cũng phải. Hắn trước khi đi nhưng là thêm không ít người tay, lại lên 4 cái mới đốt lò gạch, tháng rưỡi quá khứ, gạch có thể thiếu sao? Khắc. Chắc nhìn chung quanh một chút, nhẹ giọng nói, chủ phân phó cho nơi, thần không biết nơi nào vì tốt. Gần như chỉ ở chủ chỉ trỏ chỗ lập một xưởng, cần cố ý hạ thấp giọng, dĩ nhiên là càng cần hơn bảo mật hàng ngũ. Cũng không có gì, lão lữ nhà có bản thân than đá, còn có mỏ sắt, không cách nào làm đại động tác, không đại biểu liền không thể có động tác gì. Xưởng đều là từ không tới có, cũng chậm chậm trụ cột chứ sao? Lữ Võ phân phó nói, có thể đem gạch trở về. Hắn nói lời này, ánh mắt lại nhìn đến đứng tại bên trong hành lang Ngụy Hàm, đối với nàng nháy mắt một cái. Ngụy Hàm thi lễ một cái, nhìn một chút vẫn còn ở chắc, cười một tiếng xoay người lại. Bởi vì góc độ quan hệ, chắc không thấy đã tới Ngụy Hàm. Hắn rất giản lực ứng, vâng. Lên đốt lò gạch, gạch cũng có đủ tích lũy số lượng. Dùng gạch xây thành liền trước mắt mà nói, quá mức xa xỉ cũng lộ ra rêu rao. Thế nào cũng nên đắp một tòa có thể ở phải thoải mái ngôi nhà nha. Về phần dùng gạch lợp nhà có khai hay không đung đưa. Nhà ai dùng gạch lợp nhà, là trực tiếp hiện lộ gạch, không thoa lên một tầng đất, trang hoàng. Lại là trò chuyện một hồi, chắc cũng cáo từ rời đi. Lữ Võ hít thở sâu một hơi, suy nghĩ có thể có thuộc về cá nhân thời gian a. Hắn đứng lên, có như vậy điểm long hành hổ bộ cất bước, trong lòng nghĩ là trước cùng mang thai phu nhân ôn tồn một cái, thế nào cũng muốn làm cho các nàng không cảm giác bị lạnh nhạt. Còn lại, nghẹn lâu như vậy, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Chương 86, an ổn vượt qua một năm. Trên thực tế, Lữ Võ mới không dám quá độ phong túng. Hắn cũng không muốn tới cái anh niên mất sớm. Đúng không? Chỉ bất quá, cố gắng một chút tạo tiểu nhân, nói lớn chuyện ra là lớn mạnh loài người cái quần thể này, hướng nhỏ nói thời là liên quan đến gia tộc khai chi tán diệp. Nếu là thân phận đến địa vị tương đối cao, vợ chồng về điểm kia chuyện sẽ phụ bên trên lớn hơn ý nghĩa. Trong mấy ngày kế tiếp, Lữ Võ quyết định như cái xuân thu người như vậy, đem sinh hoạt tiết tấu phóng chậm lại. Lão lữ nhà ở một năm dưới trong lấy được tốc độ cao phát triển, kỳ thực rất không phù hợp cái niên đại này tốc độ. Không chỉ là thời kỳ xuân thu, cho dù là đến càng phía sau, xã hội không khí kỳ thực đều là chậm tiết tấu. Tốn trên mấy tháng đi hoạch định một chuyện nào đó, lại tốn trên một thời gian 2 năm dùng đang chuẩn bị phía trên. Chờ thật bắt đầu động công, chân chính làm xong đều là mấy năm sau. Công nghiệp thời đại đến, mới là mở ra nhanh tiết tấu lúc đầu. Chẳng qua là, ai bảo Lữ Võ là một người hiện đại, suy nghĩ bên trên để ý chính là làm chuyện gì cũng theo đuổi hiệu suất. Dĩ nhiên, cổ nhân chậm tiết tấu một phần là tư tưởng bên trên nguyên nhân, còn có chính là chịu đến sức sản xuất chế ước. Lão lữ nhà xây dựng tốc độ sẽ có vẻ nhanh chóng, nguyên nhân chủ yếu là Lữ Võ rõ ràng bản thân muốn làm gì, làm ra phương án hoạch định, tiến hành nhân lực bên trên hợp lý phân công. Đối phải hoàn thành cái gì đi tiến hành hợp lý lao lực phân công, nhìn hình như là một loại thông thường, nhưng cũng chỉ là đối với người hiện đại mà nói. Nếu là ở thời cổ nắm giữ niên độ bảng kế hoạch chế tác, lại có thể căn cứ tình huống thực tế đi tiến hành hoạch định, tuyệt đối sẽ là quốc sĩ cấp những người khác mới. Đang ở Lữ Võ cố ý khống chế hạ, hắn hay là không có có nhiều thời gian hơn dùng tại mấy vị phu trên thân người. Kỳ thực như vậy là được rồi. Có sự nghiệp người, bất kể là nam hay nữ, thật không có bao nhiêu thời gian ở không, dùng tại nói chuyện yêu đương phía trên. Hai bên cũng bận rộn còn không có gì, một phương quá bận rộn, bên kia quá nhàn, tất nhiên là sẽ phát sinh chút gì khó chịu chuyện. Bất quá, Lữ Võ ít nhất đại đa số thời gian là ở trong nhà làm việc, không cần mỗi ngày sáng cắp ố đi tối cắp về ra cửa cùng vào cửa. Bởi vì Hàn Vô Kỵ cùng Triệu Võ ở lão Lữ nhà quan hệ, bên ngoài tin tức có lục tục chuyển tới. Ngụy Giáng Thời là đợi mấy ngày liền đi. Nước Tấn ở cày bừa vụ xuân sau khi kết thúc, xếp hợp lý nước, nước Tống, nước Vệ, Tào Quốc phát ra lệnh triệu tập, bọn họ cũng trước sau hưởng ứng hiệu triệu. Lần này nước Tấn triệu tập tiểu đệ là bởi vì nước Trịnh lập tân quân sau tiến hành gây hấn. Loan Thư ý kiến liền một, nước Trịnh tân quân thật không có bước đến, cần xuất binh đi gõ một phen, lại đem đã giáo dục một đoạn thời gian Trịnh quân đưa trở về tiếp tục lãnh đạo nước Trịnh. Xuất binh là phát sinh ở cày bừa vụ xuân sau khi kết thúc không bao lâu, lúc ấy Tấn Cảnh Công bệnh tình còn đang không ngừng phản phục, chẳng qua là tương đối mà nói bệnh tình ổn một ít. Nước Tấn hội hợp nước Tề, nước Tống, nước Vệ, Tào Quốc phái tới quân đội, lựa chọn trải qua Chu Thất địa bàn lộ tuyến, áp sát nước Trịnh biên cảnh. Lữ Võ nghe được tin tức là người Trịnh biết được nước Tấn triệu tập tiểu đệ muốn tới đánh, không có đánh trước hết phái người nhận lỗi, dâng lên rất có thành ý bồi lễ, lại đem lão Trịnh quân đón về tiếp tục làm lãnh đạo, tiêu trừ lần này chiến tranh. Cái này nước Trịnh cùng nước Tấn có quốc cảnh tiếp ngưỡng, đồng thời cùng một cái khác bá chủ cấp bậc nước Sở cũng có rất dài lãnh thổ đường biên giới. Đã từng xưng ba qua nước Trịnh, thời gian thoi đưa sau bị hai cái bá chủ cấp quốc gia khác kẹp ở giữa, là một món phi thường khổ bức chuyện. Rất nhiều lần nước Tấn cùng nước Sở giao chiến, chiến trường hoặc là ở nước Trịnh, không lại chính là rời nước Trịnh không xa, có thể không khổ bức sao? Lữ Võ không biết là nước Trịnh thật ra là một lão bài đầu hàng nước. Nói đơn giản, nước Trịnh bị nước Tấn uy hiếp, lựa chọn không phải chống cự, rất dứt khoát dâng lên bồi lễ bày tỏ nhận lỗi, đổ hướng nước Tấn bên này, chờ nước Sở phát hiện nước Trịnh vậy mà đổ hướng nước Tấn, bọn họ khó chịu chỉ biết uy hiếp, không đợi quân Sở tụ họp xong lại rút ra bắc thượng, nước Trịnh đã phái ra sứ giả trước khi đến nước Sở trên đường, phải làm cũng là đầu hàng. Tấn Cảnh Công hoang. Dựa theo lệ thường phái ra đủ phân lượng đại phu tiến về Chu Vương thất hội báo, cũng sẽ rộng phái sứ giả tiến về các nước báo cho. Chu Vương thất dĩ nhiên lại phái tới người có phân lượng. Các nước giống vậy sẽ phái người đến nước Tấn. Vừa là thương tiếc cái chết của Tấn Cảnh Công, cũng là chúc mừng nước Tấn tân quân thượng vị. Mà trong năm ấy, nước Tấn sẽ không còn triệu tập quân đội đánh quốc chiến, còn lại quốc gia cũng sẽ không thừa dịp nước Tấn quân quyền giao thế tới tấn công. Về phần nói ma sát loại, khẳng định không cách nào hoàn toàn tránh khỏi. Lữ Võ chờ quý tộc tụ họp lại đi người hồ địa bàn làm tiền loại chuyện như vậy, không là cố ý gây chuyện lời, đánh người hồ mà thôi, ai đều chỉ sẽ làm không thấy. Không phải, mỗi lần quốc quân giao thế cùng khanh vị thay đổi cũng làm đẫm máu, lại là thế nào tạo thành? Bất động đao binh chẳng qua là lễ một bộ phận, cũng không phải là thật cái gì cũng không thể làm. Mà các nước không thừa dịp nước Tấn quân quyền giao thế tới phạt, chủ yếu vẫn là sợ hoàn toàn chọc giận nước Tấn. Cường quốc không thừa dịp nước yếu lao quân chủ chết, tân quân mới vừa thay thế không lâu đi tấn công, một mặt là không muốn gây nên đối phương đồng cựu địch hy, cho mình tạo thành rất tổn thất lớn, trở lại là đánh danh tiếng sẽ rất thúi, hay là thúi không thể ngửi nổi cái loại đó. Hơn nữa nước yếu thế của hỗn loạn tương mừng, không lấy chiếm lĩnh thổ địa là tiền đề, cường quốc đánh thắng cũng sách nếu không tới bao nhiêu chỗ tốt. Ở nước Tấn tương đối yên lặng thời kỳ, thế giới cũng không có bởi vì Tấn Cảnh Công hoang mà ngừng vận chuyển. Phương Nam nước Sở hàng năm cũng muốn cùng nước Ngô lớn ma sát nhỏ một phen. Có tin tức xưng, năm ngoái nước Ngô ở nước Sở trên người chiếm cái đại tiện nghi. Cái này cũng là nước Ngô rõ ràng đáp ứng nước Tấn phải đến bùa hội mình, cũng là không có đi nguyên nhân. Nước Ngô mỗi lần bại bởi nước Sở liền nghĩ đến ôm nước Tấn bắt đùi, chiếm nước Sở một chút lợi lộc lại cảm thấy có thể đánh thắng bá chủ, bản thân lẽ đương nhiên cũng là bá chủ, dựa vào cái gì muốn lấy lòng nước Tấn, nên mình đặng trao đổi mới đúng. Lữ Võ nhìn một ít các nước tin tức, luôn cảm thấy đầu óc sẽ có chút thắc loạn. Quốc gia này hướng quốc gia nào mượn đường? Nước khác quân đội nên ngang ở bản thân quốc cảnh người trong nghề quân, quan hệ hữu hảo vậy, không thiếu được các loại ăn uống tiệc rượu, làm xuất trinh quý tộc giống như là ở du lịch. Mà chờ đến chiến trường, lập tức thay đổi cái dáng vẻ, mặt mũi dữ tợn tiến hành chém giết. Bởi vì các cái phát sinh giao phong quốc gia, bọn họ quốc cảnh bình thường không tiếp giáp, quốc gia cùng quốc gia giao chiến, thắng thua đồng dạng đều sẽ không tổn thất thổ địa, chính là không tránh được phải bồi thường vật liệu cùng nhân khẩu. Lữ Võ sẽ thắc loạn, chính là cảm thấy mỗi cái quốc gia đều giống như xã hội sức sống đoàn thể. Quốc quân chính là cái này đoàn thể lão đại, binh lính chính là đoàn thể tiểu đệ, một khối đi ra ngoài đánh ngoài ra ban phái, lại bắt chẹt bảo hộ phí. Một năm này mãi cho đến mùa đông, Lữ Võ qua phải vừa là bận rộn cũng là bình tĩnh. Tuyết bắt đầu hạ sau, cuộc sống của mọi người tiết tấu trở nên càng chậm hơn. Lữ Võ rất muốn tìm vài việc gì đó cho thuộc dân làm, chỉ là bởi vì thiếu sót rất nhiều công cụ quan hệ, không có bao nhiêu cái gì có thể làm chuyện. Điều khiển sức lao động đạp tuyết tiến hành lộ thiên lao động loại chuyện như vậy. Hắn muốn thật làm, nhất định là nếu bị mắng tàn bạo bất nhân. Cho nên, hắn chỉ tốt cái gì chỉ thị cũng không dưới, bản thân cũng giúp trong nhà, thỉnh thoảng cùng Hàn Vô Kỵ, Triệu Võ Hàn huyên một chút, thật tốt bồi bồi mấy vị phu nhân, lại suy nghĩ gia tộc tương lai phương hướng phát triển, đem nên làm cái gì nhất nhất làm thành bảng kế hoạch. Chương 87, có ý tưởng Tân Quốc Quân. Không cách nào tiến hành đi ra ngoài lao động quý tiết có một chỗ tốt, chính là ai cũng giúp trong nhà mặt, tiến hành nhân khẩu điều tra sẽ tương đương thích hợp. Người phụ trách miệng ghi danh vệ duệ, bao gồm hắn một ít thuộc hạ, dĩ nhiên là muốn khổ một ít, mạo hiểm gió tuyết cái này đến cái khác địa phương thăm hỏi. Chờ đợi xuân về hoa nở quý tiết đến trước, Lữ Võ một lần nữa thấy được vệ duệ, không thể tin được một cái như vậy làn da ngăm đen vừa thô ráp, nhìn qua còn lộ vẻ đến vô cùng tiểu tùy người, sẽ là trước kia cái đó có chút phong độ phơi phới nam tử. Tướng mạo nhìn không tốt lắm Vệ Duệ, tinh thần lại là cực độ có thần thái. Hắn là hướng Lữ Võ hội báo ghi danh nhân khẩu tiến độ. Lấy nay kế, chủ trị hạ nhưng trinh đàn ông, số lượng 3.4206, đến tuổi nữ, kế vì 5007. Vệ Duệ trước nói trọng yếu nhất số liệu, yên tâm thoải mái nhận lấy Lữ Võ đưa tới một ly nước nóng, nhấp một hớp nhỏ, buông xuống gốm ly, đoan chính ngồi tốt, tiếp tục nói đi xuống nói, thần chỉ đi thăm viếng 7/8/10, còn sót lại cày bừa vụ xuân trước nhưng làm xong. Lữ Võ ở lần xem thẻ tre. Trước hắn bản thân sơ lược tính toán một lần, lãnh địa bên trong nhân khẩu đem võ sĩ, thuộc dân cùng nô lệ tính đi vào, ước chừng là 25.000 tả hữu. Mà vậy thì thật sự là một thô sơ giản lược số liệu, khẳng định không là tuyệt đối đáng tin. Vệ Duệ nói có thể điều động đàn ông, chỉ chính là thuộc dân trong thanh niên trai tráng, cũng chính là có thể an bài trở thành áo ước, quân dự bị, nhân số. Trước nói liên quan tới trên quân sự chuyện, đích xác là hiện ở niên đại này hàng đầu chuyện lớn. Tình huống bình thường chỉ biết tụ họp võ sĩ giai tầng cùng cần thiết phụ binh, cũng không phải cái gì thời điểm đều thuộc về tình huống bình thường. Đến thời khắc nguy cơ nhất, ai còn quản nhiều như vậy, có thể giết địch khẳng định liền kéo ra tới. Ghi chép đến tuổi nữ tử, nói về là có thể thụ thai giai đoạn nữ nhân. Có thể có chút kia cái gì, nhưng có bao nhiêu có thể thụ thai nữ nhân, không những đối với một dân tộc trọng yếu, đối một cái gia tộc cũng rất mấu chốt. Vệ Duệ chỉ hoàn thành chừng 80% tiến độ, ghi lại ở sách nhân khẩu số lượng lại là vượt qua Lữ Võ cho là 25.000, đạt tới 34.000. Mấy cái chữ này dĩ nhiên là liền nô lệ cũng thôi đi vào, bao gồm tới âm sau bắt, còn có lần trước Lữ Võ đi người hồ địa bản làm tiền, mang về tù binh. Một lần kia, Lữ Võ phân đến 800 thất ngựa, như 1.400 đầu, dê số lượng thời là đạt hơn 1.3 vạn chỉ. Bắt sống nhân khẩu phương diện, lão Lữ nhà phân đến 5.000 số tròn. Sẽ có nhiều như vậy, không ngoài là Hàn Vô Kỵ cùng Ngụy Giáng rất rõ ràng mình là một chuyện gì xảy ra, đem bản thân kia một phần sẽ nhiều hoặc ít lấy ra đưa cho Lữ Võ, mới có thể đạt tới như vậy số lượng. Lữ Võ nên kín tiếng lúc lại yếu bất sự tồn tại của mình cảm giác, nên tranh mới sẽ không khách khí. Phân đến 5.000 tù binh bên trong, có 4.000 cái nữ nhân, phần lớn đều là thích hợp sinh nợ tuổi tác, còn dư lại 1.000 cái phái nam, trên căn bản tất cả đều là đang lúc trắng niên. Có cái này 4.000 cái nữ nhân, lão Lữ nhà từ nam nhiều nữ ít, biến thành nữ nhiều nam thiếu. Mà Lữ Võ vẫn muốn lấy được một nhóm da trắng hệ, như nguyện thu được hơn 300 cái, còn làm hết sức chọn nữ nhân. Kể lại da trắng hệ, hắn giống như nhớ Triệu thị hệ chính có người da trắng huyết thống tới. Gia thần không hiểu nổi Lữ Võ làm chi muốn nhiều như vậy người da trắng, nhất là tận muốn một ít người da trắng nữ nhân. Về phần Lữ Võ tại sao phải người da trắng nữ nhân? Mỗi một thời đại đều có thuộc về mình thẩm mỹ quan, tuyệt đại đa số thời điểm, người Trung Nguyên nhìn người da trắng chính là đang nhìn xấu xí. Lữ Võ không giống nhau. Cho nên, dị vực phong tình, hiểu. Dĩ nhiên, hắn không thể nào chính thức tiếp nạp, chỉ là xem như một loại đồ chơi. Từ mấu chốt chơi, cần vạch trọng điểm. Không nhất định là muốn làm màu sắc. Giáo dục một bang tướng mạo hoàn toàn khác thường người Hoa hầu gái, nhìn các nàng ăn mặc hoa hạ y quan làm việc, đối Lữ Võ mà nói liền là một loại niềm vui thú. Những người còn lại không hiểu nổi Lữ Võ niềm vui thú, chỉ biết cho là một loại sở thích quái gở. Tổng mà nói, bị bắt người hồ rất ôn thuận, so lão Lữ nhà trước mua những thứ kia muốn ôn thuận quá nhiều. Lữ Võ cho là mình bắt sống, cùng mua tồn tại phân biệt. Sau đó, hắn cũng là hiểu trạng huống. Nguyên lai chỉ vì người hồ thủ lĩnh, người nhà của bọn họ cũng trong tay Lữ Võ, mới sẽ có vẻ như vậy ôn thuận. Hắn suy nghĩ một cái mới hiểu rõ tình huống gì. Đây là một cái nói huyết thống niên đại, hoa hạ văn hóa vòng là như vậy, người hồ kỳ thực càng để ý. Hoa tộc hạ quý còn có thể nhận làm con thừa tự, gia thần cùng thuộc dân đồng dạng sẽ phục tùng. Người hồ bên kia, nhận làm con thừa tự nhưng không hưởng thụ được đến từ huyết thống ưu thế, bọn họ liền nhận đúng cái đó huyết mạch truyền thừa. Cho nên, Lữ Võ nắm giữ những thứ kia thủ lĩnh một nhà sinh tử, còn lại người hồ chỉ biết rất nghe lời. Hiểu đến điểm này Lữ Võ, hắn tăng lên tù binh bên trong nhóm kia có cao quý huyết mạch đãi ngộ, phát hiện còn lại người hồ lại có như vậy điểm cảm ơn đại đức. Cứ như vậy, hắn cảm thấy mình lục lọi đến một mới phát tắc. Thẳng đến băng tuyết tan, không tới vạn vật chân chính hồi phục thời khắc, lão Lữ nhà lại lần nữa sống đi qua. Mà Lữ Võ ở thị sát lãnh địa thời điểm, có gia thần tới bẩm báo, nói là ngụy tướng đến rồi. Tính toán ra, Lữ Võ đã có 7-8 tháng không có cùng ngụy tướng gặp mặt qua. Hắn trở lại ngôi nhà, tới tiếp khách đại đường gặp được ngụy tướng. Võ. Ngụy tướng nuôi một mùa đông, nhìn qua giống như lên cân một ít. Hắn hỏi, cho ta chi giáp, thỏa hay không? Cũng chính là ở năm ngoái sắp xỉ thời gian này, Lữ Võ rời đi quốc đô Tân Điển, đáp ứng sẽ giúp ngụy tướng chế tạo một món đồng giáp tới. Chuyện này, hắn dĩ nhiên không có quên, chẳng qua là không khỏi bản thân tự mình ra tay. Ngụy tướng giống như là trêu ghẹo được rồi, chờ đợi Lữ Võ bốn gối ngồi quỳ chân đến đối diện, nói, quân thượng cố ý cùng tần quân hội minh, sứ giả đã xuất Tân Điển. Cái này quân thượng không còn là Tấn Cảnh Công, biến thành Cơ Thọ Mạn, Tấn Lệ Công. Lữ Võ cũng không biết những chuyện kia, đem muốn nói chuyện lúc, lại thấy một đội hầu gái bưng đãi khách đồ dùng tới. Ngụy tướng trước đã xem qua những thứ này hầu gái, nói, võ thường thường ngoài ý muốn cử chỉ, này cũng vậy. Không phải là một ba người da trắng nữ nhân sao? Liên cái này cũng muốn xuất ra tới nhạo báng a. Cũng chính là quan hệ tốt, nếu không đều là quý tộc, chung sống đứng lên mới sẽ không như thế tùy ý. Tướng, này tới. Lữ Võ chờ những thứ kia hầu gái lui ra, mới tiếp tục nói, không vì áo giáp a. Ngụy tướng thu liễm lại nét cười, có chút sầm mặt lại, nói, người Tần nhiều xảo trá. đây là nước Tần liên tục mấy lần thất tín, đưa đến tín dụng phá sản kết quả. Nước Tấn kỳ thực cũng không phải nhiều lần nói lễ, nhưng là rất biết tìm lý do, hay là Trung Nguyên bá chủ nước, các nước không dám nhiều tất tất mà thôi. Mới thượng vị quốc quân, hắn muốn có một phen làm, nhận định cải thiện cùng nước Tần quan hệ sẽ là một rất tốt khai cuộc. Chẳng qua là, mấy vị khanh cảm thấy đó là ý nghĩ hão huyền. Bọn họ nhận định chính là, không có tín dụng người Tần nói gì cũng không thể tin. Trở lại, nước Tần đông ra là một loại quốc sách, đâu có thể nào sẽ đơn giản như vậy liền bỏ qua. Không đem nước Tần đánh đau vậy, Tần quân cho dù là ký kết cái gì minh ước, nhất định sẽ không cầm lời thề của mình coi ra gì. Cơ Thọ Mạn vị này Tần quân không thích các khanh thái độ, cố chấp cho là bản thân uy thế còn chưa đủ, càng muốn đem hơn chuyện cho làm thành. Nghe nghe, Lữ Võ có thể tưởng tượng ra được. Tần quân thượng vị mong muốn áp phục chúng quý tộc, làm thần tử không tốt trực tiếp đối cứng quốc quân. Quốc đô Tân Điền lại đang nổi lên mới bao tác, ai cũng đang tính toán cái gì, cực kỳ có thể buộc phát ra đại sự gì kiện. Như vậy, ngụy tướng tới âm, căn bản thì không phải là tới giải sầu, tất nhiên là mang theo rất mục đích rõ ràng. Chương 88, cái này liền có chút càng ngẫm càng sợ. Nếu ngụy tướng không nói, Lữ Võ nhiều lắm là chính là âm thầm lưu ý, sẽ không mở miệng đi hỏi. Sắp xếp xong xuôi ngụy tướng trụ sở, Lữ Võ vội chính mình sự tình. Có một ngày, Triệu Võ tìm tới, nói cho Lữ Võ, nói là Trình Anh đã xả thân. Kỳ thực, Trình Anh không chỉ là xả thân, hắn còn thành công để cho mình tên lưu sử xanh, trở thành thiên cổ trung liệt một trong. Hắn là đến công tôn sử cứu trước mộ, hướng về phía mộ bia nói hai ngày hai đêm vậy, còn tiến hành rất tận tình uống ngược ngược. Sau đó, hắn ở một ít người chứng kiến nhìn soi mói, cử hành rất lễ độ nghi quy phạm tự sát quá trình. Lữ Võ sớm biết Trình Anh sẽ tự sát, suy tính Trình Anh rốt cuộc là ở mưu đồ gì. Nếu như nói đổ cái lưu danh sử xanh cơ hội, ai có thể xác định thật sự có thể làm được. Cuối cùng, Lữ Võ cảm thấy nên là cái niên đại này sĩ đối cam kết nhìn chúng, đồng thời Trình Anh cảm thấy mình đáng chết đã đến giờ. Trình Anh chết cũng không có đưa tới quá lớn oanh động hoặc tiếng vang. Chứng kiến tự sát quá trình những người kia, bọn họ phát ra từ nội tâm khen ngợi Trình Anh là một giữ chữ tín người. Biết chuyện kia người, suy nghĩ của bọn họ trong, giữ chữ tín là một món chuyện đương nhiên, sẽ không sinh ra quá nhiều tôn kính. Nói trắng ra, bây giờ làm ra cam kết lại hủy nặng, mới lộ ra loại khác. Một khi làm ra cam kết, liều mạng cũng phải đi hoàn thành mới là bây giờ chủ lưu tư tưởng. Đợi đến thực hiện lời hứa cũng có thể hành động cả nước sau, mọi người mới nên cảm thấy bi ai. Chỉ nói rõ mọi người cầm lời thề làm đánh giám thành chủ lưu, ngược lại tuân thủ cam kết người cực độ thiếu hụt. Cho nên, mỗi một thời đại đều có bản thân giá trị quan. Triệu Võ là hướng Lữ Võ cáo tử. Hắn phải về đến bản thân đất phong, đi thực hiện làm một lãnh chúa trách nhiệm. Từ đó cũng liền chứng minh, chính anh nhất định là làm thành một ít chuyện gì. Triệu Võ trở lại đất phong độ nguy hiểm bị giảm đến thấp nhất. Nói lời thật, Lữ Võ cũng thích có một cái như vậy hiếu học tiểu đệ đệ ở. Nghe được Triệu Võ muốn đi tiếp thu đất phong, hắn hơi sửng sốt một cái thần. Tốt. Hắn suy nghĩ một chút nói, Lâm Biệt không quá mức tướng cho, chỉ tặng một lời. Triệu Võ đang ngợi. Lữ Võ cũng là gương mặt hồi ức, thỉnh thoảng còn nhẹ hơi như mày. Hắn đang nghĩ tới là, cái đó trường đình ngoài, cổ đã bên, Phương Thảo Bích cả ngày câu tiếp theo là cái gì tới. Cho xuyên Việt đồng hành mất thể diện. Hắn đến rồi hơn một năm, một bài thơ cũng còn không có chép qua. Triệu Võ giữ vững hành lễ tư thế, rất có kiên nhẫn chờ đợi. Quảng Tích Lương. Lữ Võ nghẹn không ra một bài đầy đủ thơ, chỉ có thể thôi, nói, cao dự tưởng. Phía sau Trầm Xương Vương nhất định là không thể nói. Triệu Võ nâng đầu cảm kích nhìn Lữ Võ, lần nữa thi lễ một cái, nói, tất cần chi. Chuyện dĩ nhiên không thể cứ như vậy xong. Tốt xấu là một có lâu đời lịch sử, lại là có lấy lừng danh tiếng gia tộc gia chủ đương thời, Triệu Võ lần này rời đi đi tiếp thu mất mà được lại đất phong, lộ ra rất ý nghĩa trọng đại, nhất định là phải có vui vẻ đưa tiễn nghi thức. Lữ Võ triệu tập có thể tới gia thần, đưa Triệu Võ đội ngũ, một mực đưa đến đất phong bên ngoài cuối cùng một đỉnh. Giống vậy tại chỗ có Hàn Vô Kỵ, cùng với Hàn Thị mấy tên gia thần. Về phần giống vậy ở lão Lữ nhà ngụy tướng, hắn không có tự mình tới, chẳng qua là phái tới gia thần. Ngụy tướng không tự mình trình diện, không phải xem thường lạc phách Triệu Võ, chẳng qua là không nghĩ chuyên đi, cho Triệu thị gia tăng mới gánh nặng. Bên trong đỉnh dọn lên bàn trà, bày tiệc rượu. Cũng không phải phải ở chỗ này vui vẻ rộn ràng ăn uống một bữa, chẳng qua là đưa tiễn lúc cần thiết phô trương. Lữ Võ cầm rượu lên ngọn đèn, nhớ tới một câu một bầu rượu đục tận hân hoan, đêm nay đừng ngọc lạnh. Chính là không đầu không đuôi, khẳng định không thể nói ra ngoài. Hắn muốn nói chút gì, lão Lữ nhà gia thần đã dùng ngâm giọng điệu hát lên. Yến yến với bay, bất chắc này vũ. Chi tử vu quy, thiễn xa với dã. Nhìn về tương lai không cùng, khóc nước mắt như mưa. Đây là thi kinh bội phong yến yến. Dĩ nhiên, bội nước rất sớm trước liền mất. Niên đại này đưa tiễn, tình cảm tốt chấm dứt hệ sâu, hát phải chính là thi kinh bội phong yến yến, dùng để bày tỏ bản thân đưa tiễn tình cảnh cùng tích biệt. Triệu Võ dẫn bản thân phụ thuộc, hướng về phía Lữ Võ đám người hành lễ. Hắn uống cạn ly rượu trong rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra trang nghiêm nét mặt, bên trên chiến xa dẫn đầu rời đi. Nhỏ tiểu nhân nhi, phải đi đến đã trải qua ngọn lửa chiến tranh địa phương. Nơi đó phát sinh gia tộc của bọn họ bị diệt bi thảm chuyện cũ, còn có tường đổ rào gãy, cùng với rất nhiều chết thân nhân kẻ sống sót làm chứng kiến. Võ, Triệu người nhưng nguyện hầu hạ Triệu Mạnh. Hàn Vô Kỵ mặc dù cũng muốn rời khỏi, cũng không phải cùng Triệu Võ cùng đi. Hắn ở lão Lữ mèo nhà một mùa đông, người nhanh trở nên tròn vành mạnh, mặt béo bày ra vẻ lo lắng, giống như là đang hỏi, càng giống như là lẩm bẩm lầu bầu, dù gì nói, trọng thị mặc cho chỉ, tâm này nhét duyên. Câu này ý tứ, chỉ chính là người kia rất đáng được tín nhiệm, lòng dạ rộng mở lại có thể dung người. Hàn Vô Kỵ đây là đang chúc phúc Triệu Võ, còn có thể thu được Triệu người kính yêu. Một ngày đưa tiễn hai nhóm người, cứ việc cái này hai nhóm người ở lại lão Lữ nhà, khiến cho Lữ Võ rất nhiều chuyện không tốt thao tác, Lữ Võ còn là ít nhiều có chút thương cảm. Lão Lữ nhà âm ở nước Tấn mặt Tây biên thủy, lão Triệu gia Triệu cũng là ở nước Tấn mặt Đông biên thủy. Vì vậy sau, bọn họ chính là cách nhau mấy ngàn dặm xa, trung gian cách Phạm thị, Chí thị, Trung hành thị vân vân mấy nhà đất phong. Bọn họ trừ phi ngày nào đó có thể cùng nhau ở Tân Điền đảm nhiệm chức vị, không phải rất khó còn nữa lâu dài chung đụng có khả năng. Lữ Võ mang theo phụ thuộc từ đâu tới đường mà về. Hắn ở muốn bước vào nhà mình ngưỡng cửa thời điểm, thân thể giống như là chúng định thân thuật như vậy cứng đờ. Trương đình ngoài, cổ đạo bên, phương thảo bích cả ngày. Gió đêm vất liêu tiếng địch tàn, chiều tà sơn ngoại sơn. Thiên chi nhai, địa chi giác, chi giao nửa thưa thớt. Không sai, hắn xem như đem đưa tiễn bài thơ này, hay hoặc là nói hắn nhớ tới chính là ca tiểu hát, nhớ lại trình thủ. Chủ. Tống Bân trước không có tham dự tiễn khách, bước chân vội vàng tới. Hắn thấy được Lữ Võ cứng ở ngưỡng cửa bên cạnh, nếu không phải thấy được chung quanh có hộ vệ, cũng thấy được chung quanh ngã quỵ tôi tớ, vô cùng có thể cho là Lữ Võ bị ám sát, muốn la to. Hắn kinh ngạc hỏi, sao vậy? Lữ Võ trong đầu đều là đưa tiễn bài hát này nhịp điệu, hay là bé gái khinh linh tiếng hát. Hắn quay đầu nhìn về phía có chút gió bụi đường trường Tống Bân, hỏi ngược lại, chuyện gì? Tống Bân là từ vùng núi trong đi ra. Trước hắn mang theo một chi đội ngũ, thừa dịp băng tuyết tan, chính là dã nhân ổ ạt kiếm ăn thời gian, tiếp tục làm vào núi lùng bắt dã nhân sự nghiệp. Trong núi có trại. Hắn sắc mặt ít nhiều có chút âm trầm, tiếp tục nói đi xuống, ngồi với núi, bên trong ngàn người, nắm giữ binh. Lữ Võ biết cái này binh không phải chỉ binh lính, nói chính là đại đa số có đồng thao vũ khí. Lúc trước, lão Lữ nhà không ngừng đối Hoắc Thái Sơn dụng binh, vì chính là thành trừ đất phong trong phạm vi mầm họa. Dù sao, ai còn vui lòng nhà mình ở một đám ngoại nhân, nhất định là phải giải quyết. Lữ Võ trong đầu nhịp điệu không có, bước nhanh tiến vào ở trạch, mang theo Tống Bân đi tới một bộ treo trên vách tường bản đồ đơn giản trước mặt. Tống Bân sớm biết có như vậy một tấm bản đồ, chỉ Hoắc Thái Sơn một cái đỉnh núi, nói, chính là nơi này. Lữ Võ nhìn một cái, giống như có chút gì không đúng sao? Nơi đó đã không phải lão Lữ nhà địa bàn. Lữ Võ lại cẩn thận trở về suy nghĩ một chút, suy nghĩ đó là Phạm thị địa bàn, cũng liền dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Tống Bân, chờ đợi vị này ra thần cho một trả lời. Hắn ít nhiều có chút không giữ được bình tĩnh mà thầm nghĩ, chẳng lẽ Phạm thị cảm thấy chế gỗ nghiệp bá chủ Tôn Nghiêm gặp phải mạo phạm, đã bắt đầu lập mưu muốn động thủ với ta rồi. Phạm thị rất cường đại, trong địa bàn lại có chiếm cư ở trong núi Vũ Trang, lại là ở lão Lữ nhà đất phong bên cạnh, rất khó không để cho Lữ Võ nghĩ như vậy. Chương 89, ổn một đợt. Phạm thị là bác khanh một trong, hay là lão bài nước Tấn khanh tộc, bọn họ bây giờ là lấy sĩ vì tiền tố. Mà cái này sĩ chính là Phạm thị một vị tổ tiên, mới tới nước Tấn bị an bài chức vị giúp đại pháp quan, vì tiến hành kỷ niệm mới bảo lưu lại tới, bọn họ thật ra là Phạm thị. Tộc trưởng đương nhiệm sĩ tiếp là thượng quân tướng, nếu là căn cứ nước Tấn khanh vị lần lượt bổ sung lưu trình, hắn không có chết vậy sớm muộn có một ngày cũng có thể làm một làm nguyên soái cùng chấp chính. Nếu như vận khí tốt, Loan Thư cùng Tuân Canh trong thời gian cực ngắn liên tiếp rời đi nhân thế, sĩ tiếp là có thể lập tức trở thành trung quân tướng kiêm nhậm nguyên soái cùng chấp chính chức vị. Mà còn lại Phạm thị mấy người cũng đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Bởi vì để ý ai ông bố làm gì, con cháu tiếp theo làm gì, trong đó dục chức vị này tất lại chính là Phạm thị người. Trước mắt dục là sĩ phường. Nước Tấn khanh cũng không tốt làm, không có thực lực đó lại muốn cứng rắn, nhất định là cái bỏ mình tộc diệt kết quả. Chúng khanh trong, trước mắt yếu nhất là Hàn thị. Cho dù là nhỏ yếu nhất khanh, Hàn thị cũng có thể kéo ra hai cái sư binh lực. Đây chính là hai cái tăng cường sư, không phải vòng chế hạ chỉ có 100 chiếc chiến xa cùng 2500 binh lính sư. Nước Tấn một tăng cường sư, chiến xa dù rằng hay là 100 chiếc, binh lính lại đạt hơn 7500 người. Bây giờ rất nhiều các nước chưa chắc có thể kéo ra một vòng chế sư. Làm trung đẳng quốc gia một ít các nước, nhiều lắm là cũng liền có thể nuôi sống một quân, cũng chính là 500 chiếc chiến xa cùng 12500 tên lính, không phải nước Tấn tăng cường qua đến gần 40000 tên lính quân. Nước Tấn một tăng cường quân thì tương đương với các nước ba cái vòng chế quân, cũng là hoa hạ văn hóa vòng phần độc nhất. Còn lại các nước, bọn họ không phải là không muốn dựa theo nước Tấn dập khuôn theo, là bọn họ vô luận từ nhân khẩu còn là sản xuất lực phương diện không chơi nổi. Mà cá biệt chơi được các nước, tỉ như nước Tần cùng nước Tề, bọn họ vừa không có nước Tấn khí phách, tự nhiên hay là đàng hoàng tiếp tục chơi chu thất quân sự chế độ. Lữ Võ biết được cùng Phạm thị đất phong bên cạnh có một chi đóng quân, khẩn trương thuộc về một loại tất nhiên. Lão Lữ nhà ở kinh doanh chế gốm, đi lượng mặc dù không lớn, nhưng là 1-2 năm tới, Phạm thị không có đi tìm lão Lữ nhà, nói một chút chế gốm sự nghiệp. Rất nhiều lúc nghĩ nói một chút ngược lại là một chuyện tốt, yên lặng không nói mới dọa người hơn. Nhìn một chút Phạm thị là thế nào đối đãi còn lại cũng buôn bán đồ gốm gia tộc, không là cực lực chèn ép, chính là trực tiếp dập tắt, Lữ Võ làm sao lại không suy nghĩ nhiều. Tống Bân nhìn một cái Lữ Võ sắc mặt không đúng, lại nghĩ tới nước Tấn quý tộc tranh đấu xa so với còn lại các nước càng thêm đẫm máu, không khỏi sắc mặt cũng cùng không xong. Chỉ vì không phải ai cũng có thể tùy tiện nuôi được một chi vũ trang. Chủ, sơn trại khá cũ, không giống mới lập. Tống Bân có chút cẩn thận suy đoán nói, hoặc là Phạm thị giấu mà không nói. Chính là nói mà. Lão Lữ nhà mặc dù làm chế gốm, lại không trắng trợn buôn bán cũng chỉ là ở Ngụy thị gia tộc phụ thuộc trong vòng, cũng đều là Lữ Võ tự mình tiếp xúc cũng nói tiếp giao dịch. Để ý như vậy cẩn thận, hắn còn cùng Hàn thị, Ngụy thị cùng Triệu thị thành người thân, cùng Chí thị quan hệ cũng không tệ, càng kết giao một ít trung đẳng quý tộc, Phạm Thị phản ứng về phần trực tiếp như vậy, nói cũng không có nói liền muốn thi dùng vũ lực. Phạm Thị có ẩn nút tư quân, trùng hợp bị Tống Bân dẫn người phát hiện rồi. Dĩ nhiên, bất kể Phạm Thị muốn làm gì, Lữ Võ nhất định phải phòng một tay. Tống Bân nói, kia không phát hiện. Lữ Võ gật đầu nói, xa xa nhìn chăm chú vào, ta phải tùy thời nắm giữ sơn trại đóng quân động tĩnh. Cứ việc khiến Từ dùng câu không phù hợp cái thời đại này, Tống Bân lại lập tức nghe hiểu. Về phần nói, tụ họp quân đội quá khứ nhổ hết cái đó sơn trại, bên kia cũng không phải là Lữ Võ địa bàn. Hắn ở quốc cảnh ngoài động đao trôi, như thế nào đi nữa giết cái thiên hôn địa ám, còn lại quý tộc biết nhiều lắm là cũng chính là ghé mắt. Một khi ở trong nước có động tác, trêu chọc so tự cường chính là muốn ăn đòn, đánh so với mình nhỏ yếu quý tộc. Lại bất luận quốc pháp sẽ xử lý như thế nào, đầu tiên liền sẽ dẫn tới còn lại quý tộc quá độ phản ứng. Lữ Võ trái lo phải nghĩ, quyết định hay là âm thầm mật thiết chú ý, chẳng qua là không còn qua bên kia lớn làm cái gì động tác. Hắn cũng cần cùng mấy vị người thân câu thông một chút, tìm thêm hữu hảo gia tộc thử dò xét một đợt, hết sức dò xét Phạm Thị là cái tình huống gì, tránh khỏi Phạm Thị thật muốn làm chút gì, đều bị giết đến trước cửa nhà mới biết giết tới. Lại là năm đầu xuân về hoa nở. Mỗi một cái gia tộc cũng nên vì cày bừa vụ xuân bắt đầu làm chuẩn bị. Hiện nay, lão Lữ nhà cày ruộng tổng kết vì 28.000 mẫu. Chỉ là nhân khẩu đã đột phá 30.000, chỉ là 28.000 mẫu đất canh tác căn bản cũng không đủ. Lữ Võ kế hoạch ở cày bừa vụ xuân trước, tập trung nhân lực vật lực trắng trợn mở ra mới đất canh tác, những chuyện khác có thể chậm một chút, thế nào cũng muốn khai khẩn đến tổng kết 50.000 mẫu số lượng. Gia thần đối với lần này phi thường đồng ý. Ngu Hiển bày tỏ, lấy lão Lữ nhà trước mắt nhân khẩu, cần ít nhất có 250.000 mẫu đất canh tác. Hắn còn nhắc nhở Lữ Võ, dù là mở ra 250.000 mẫu đều là không đủ. Dù sao, lão Lữ nhà nhân khẩu nên là kéo dài tăng trưởng, đất canh tác cũng muốn đi theo tăng nhiều, mới có thể thực hiện tự sản tự túc. Năm ngoái vì sao không tập trung nhân lực vật lực mở ra đất canh tác? Đó không phải là rõ ràng chuyện mà. Chân ướt chân ráo đến nhiều chuyện, thế nào cũng phải có cái che gió che mưa trụ sở, trước giải quyết ngôi nhà, lại đem con đường dọn dẹp ra tới, chuyện về sau mới tốt hơn làm. Lữ Võ trong lòng mình có tính toán. Lão Lữ nhà đất phong phần nhiều là vùng đồi núi, không lại chính là bồn địa, kỳ thực không thích hợp trắng trợn mở ra cày ruộng. Hắn bây giờ coi như là mở ra đất canh tác, cũng muốn tỉ mỉ hoạch định những địa phương nào rừng cây nên lưu lại, tránh cho đối hoàn cảnh tạo thành quá độ phá hư. Đó cũng không phải cân nhắc cái gì bảo vệ môi trường lục hóa, là tất cần phải chú ý chuyện. Tỉ như, nếu là đem sông phần thủy bờ hoàn toàn biến thành đất canh tác, trong thời gian ngắn nhìn sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là, một khi một cái quý tiết lượng mưa nhiều hơn chút, có tin hay không lão Lữ nhà muốn lên diễn bi kịch. Cho nên, đất canh tác toàn chọn trên đất thế thấp địa phương vậy không thích hợp. Lữ Võ đã vạch ra một khối vùng đồi núi, tự mình giám đốc, phạm vi nhỏ làm một chút ruộng bậc thang, làm thí nghiệm tính chất cùng khảo sát giá trị. Hắn ở vùng đồi núi giám đốc mở ra ruộng bậc thang thời điểm, trong giây lát cảm thấy mình rất ngu. Nhiều núi thì thế nào? Không cần đi làm cái gì ruộng bậc thang, hoàn toàn có thể trồng trọt cây ăn quả a. Hắn dĩ nhiên không phải muốn làm trái cây phê phát. Thời này chuyển vận hiệu suất như vậy đáng lo, trái cây không có chuyên trở ra ngoài nên chưa nát. Trưng cất rượu a. Lữ Võ hận không được cho trên mặt mình tới mấy bàn tay, rất ảo não thầm nói, ta trước có phải hay không ma chứng rồi? Thế nào đem chuyện này quên mất? Hắn cố gắng hồi ức ở quốc đô Tân Điền hai ngày mắt thấy. Làm một nước chi đô, Tân Điền sẽ là nước tấn trong chóng đo chiều gió, thậm chí dẫn linh trung nguyên các nước thời thượng, bao gồm có thương phẩm gì, tất nhiên có thể ở Tân Điền trên thị trường tìm được. Bây giờ đương nhiên là có rượu, chủng loại không phải nhiều như vậy, căn bản là lấy các trồng lương thực gây thành. Không có trưng cất kỹ thuật là tiền đề, loại bỏ kỹ thuật dĩ nhiên cũng không có, bất kể rượu gì cũng sẽ có vẻ rất đủ. Ngoài ra, trên thị trường bán rượu cửa hàng ít vô cùng. Cái này cũng là có thể hiểu. Người cũng không đủ ăn, ai tật xấu lấy ra lương thực đi trưng cất rượu. Có rượu trái cây sao? Lữ Võ rất cố gắng nghĩ lại, trong trí nhớ không có bất kỳ tương quan, hắn thầm nói, hay là phái người đi đặc biệt tìm hiểu một chút. Chương 90, quốc quân triệu hoán. Lữ Võ trên thực tế là cầm xây dựng đất phong làm kinh doanh mô phỏng trò chơi đang chơi. Làm vì một người hiện đại, nhất là cái đáng yêu con trai, đại đa số đều có tiếp xúc qua kinh doanh mô phỏng loại trò chơi a. Có khác biệt là, hắn không cách nào thời khắc nắm giữ tức thì số liệu. Thậm chí có thể nói, bắt được số liệu cũng không nhất định là chính xác. Bất quá, chỉ cần không phải số liệu sai lầm phải quá khoa trương, trên đại thể là ảnh hưởng không lớn. Giải tỏa một mới ý nghĩ, hắn lâm vào một loại quái tuần hoàn. Đầu tiên cần phải hiểu rõ có thể tìm tới bao nhiêu chủng loại cây ăn quả, di chuyển trồng trọt cần hao phí bao nhiêu chu kỳ, cái dạng gì trái thích hợp bị dùng để trưng cất rượu. Bởi vì là chạy trưng cất rượu đi, hắn lại một phương diện cần hiểu trưng cất rượu bước. Lữ Võ cũng không phải là cái gì cũng biết. Kỳ thực, không cần hắn cái gì cũng biết, chỉ cần đi tìm đến tương quan nhân tài, một hạng mục cũng là có thể lập hạng. Còn có một cái phi thường thực tế chuyện, lão Lữ nhà bây giờ bảy gian hàng quá lớn, cần phải có một thong thả và cấp bách nặng nhẹ. Cho nên, tìm cây ăn quả tiến hành di chuyển hoặc trồng trọt, thế nào cũng phải đợi đem trong bảng kế hoạch đất canh tác trước khai khẩn đi ra lại nói. Đang xử lý sự vụ thời điểm, Lữ Võ phát hiện một món tương đối chuyện thần kỳ. Nguyên lai, địa phương bên trên gia tộc trừ phát hiện mỏ đồng cần nộp lên quốc quân gia, thu tập được sáp loại vật này cũng giống vậy là cần đưa cho quốc quân. Hắn có chút buồn bực quốc quân tại sao phải đặc biệt trưng tập sáp loại vật này, cho là tới làm cây nến. Thật may là hắn không có đi hỏi, một khi hỏi có phải hay không làm cây nến, nên trở thành quý tộc giới chuyện tiếu lâm. Sáp loại này vật liệu dĩ nhiên có thể làm thành cây nến, nhưng là bây giờ sáp là một loại chiến lược tài nguyên, một ít đồ đồng thau chế tác trong thuộc về tất không thể thiếu. Ở Xuân Thu lúc đầu, có thể chế ra một bộ đủ lớn đỉnh, là một món rất hiển lộ rõ ràng quốc lực chuyện. Nguyên nhân là ở các quốc gia kỳ thực cũng nắm giữ đồng thau kỹ thuật, nhưng là chỉ có địa bàn khá lớn mới có thể thu tập được đủ nhiều sáp. Lữ Vo cũng thì có mới náo động, chế tác đồ đồng thau quá trình cần còn nhiều hơn sáp, suy tính có phải hay không nuôi dưỡng long mật. Tạp 7-8 tạp ý tưởng rất nhanh lại bị ném đến một bên, trừ mở ra đất canh tác đại sự hàng đầu ra, Tân Điền bên kia lại có tin tức mới chuyển tới. Nước Tấn một vị kia Tân Quốc quân hay là đánh nhịp muốn cùng nước Tần hội minh, thời gian liền bị ổn định ở năm nay. Cứ như vậy vậy, Tân quân cùng Hạ quân đều cần nạp phú. Đồng thời, căn cứ một ít tin tức, quốc quân sẽ chiêu mộ đến gần nước Tần các người quý tộc. Tương đương với nói, cho dù là không có bị đưa về Tân quân cùng Hạ quân hàng ngũ, trung quanh quý tộc vẫn cần phục vụ. Đại khái là lão Lữ nhà bản thân từ Tân Điền hỏi thăm được tin tức sau ngày thứ 8, đến từ Hạ quân tướng Hàn Quyết chiêu mộ lệnh được đưa tới. Văn thư bên trên viết rất rõ ràng, Lữ Võ cần ở cải bữa vụ xuân sau khi kết thúc ngày thứ 15, mang theo phù hợp yêu cầu chiến xa cùng binh lính, tiến về đóng mới vừa đưa về Hạ quân kiên chế. Lữ Võ đặc biệt đi tìm vẫn còn ở lão Lữ nhà nghỉ phép ngụy tướng, nhắc tới hội minh chuyện. Ngụy tướng đối với nước Tần hội minh, một lần nữa biểu đạt bi quan cái nhìn. Tuyệt đối không chỉ ngụy tướng cho là người Tần không có uy tín, chẳng qua là hội minh chuyện đều đã xác định được. Lữ Võ cùng ngụy tướng ăn uống một bữa, tiếp tục làm việc lục chính mình sự tình. Trong núi gạch đã bị rời đi đi ra, chỉ là bởi vì cần phải tiến hành chuyện quá nhiều, nhà mới còn chưa có bắt đầu xây dựng. Dựa theo kế hoạch của Lữ Võ, nhà mới xây dựng cần chờ cải bữa vụ xuân kết thúc. Chiêu mộ lệnh bị đưa tới, khiến cho hắn kế hoạch tốt chuyện lần nữa sinh biến. Dù sao, ai cũng không thể nào đoán trước lần này hội minh đem xảy ra chuyện gì, có lẽ là ở hữu hảo không khí hạ, đặt thành hòa bình ý nguyện, nói không chừng một lời không hợp, hai quân trực tiếp khai chiến. Mặc kệ là loại nào, Lữ Võ đi tiến hành nạp phú, đại biểu năm nay mùa hè lại không cách nào đợi ở đất phong. Hắn cần dùng thời gian nhanh nhất, đem mới ngôi nhà bản quy hoạch cho vẽ ra tới, lại giao cho Trác tới tiến hành giám đốc xây dựng. Ngôi nhà thiết kế đồ loại vật này, không có chút chuyên nghiệp tính kỳ thực cũng có thể vẽ được đi ra, chẳng qua là cùng nhân sĩ chuyên nghiệp không cách nào so sánh được chính là. Đại khái phân chia cách cục, cần bao nhiêu căn phòng, mỗi một căn phòng bao lớn, có chút hội họa kỹ xảo người cũng có thể làm được, nhất là chẳng qua là một tầng kiến trúc, cũng không phải là muốn đắp tầng lầu. Lữ Võ chọn lựa ngôi nhà xây dựng, sau này sẽ thành mới thành vị trí trung tâm. Hắn cố ý lưu lại một ít trống không mặt đất, tính toán đợi bản thân nạp phú trở lại, tự mình giám đốc xây dựng một ít gác lửng. Chuyện này bận rộn xong, hắn bắt đầu thống kê trước chế tạo bao nhiêu vũ khí cùng áo giáp. Có xét thấy võ sĩ phản hồi dịu chiến dùng rất tốt, trở lại là chế tạo dịu chiến dùng bình thường gang cũng được, nhiều lắm là chính là lưỡi đao bộ phận đặc biệt đừng xử lý một chút. Lão Lữ nhà chế tạo ra tới dịu cũng không tính thiếu. Áo giáp phương diện, toàn bộ kim loại giáp chỉ có Lữ Võ một bộ. Lần này chính là cả bộ giáp gỗ, cũng chính là trừ chủ yếu thân thể ra, nón an toàn, miếng lót vai, hộ tí, bao cổ tay, bảo vệ đùi, vai giáp. Tất cả đều là giáp gỗ khoản thức. Bởi vì là Lữ Võ bản thân phải dùng, nhất định là cố ý chọn lựa, áp dụng liền là sơ cấp thép tài liệu. Mà thép loại đồ chơi này, mặc dù đã nắm giữ chế tạo kỹ thuật, thành phẩm số lượng nhưng vẫn không lên nổi. Cho nên, dùng thép tới quy mô lớn sản xuất hàng loạt vật gì đó cái gì, nói cũng khỏi nói. Còn lại áo giáp, đi chính là giáp ngực khoản thức, cũng chính là trừ trước ngực thiết giáp ra, còn lại đồng bộ áp dụng áo giáp. Tổng cộng chế tạo 70 phó giáp ngực, hơn nữa trước những thứ kia, đến lúc đó Lữ Võ sẽ phân phối cho thân vệ của mình. Mà vũ khí phương diện, trừ dịu cùng một ít mũi tên đầu mũi tên sử dụng sắt ra, chủ yếu vũ khí cận chiến kỳ thực cũng còn là đồng thau vũ khí. Lữ Võ lần này không có ý định mang theo đủ xứng 1500 tên lính. Lão Lữ nhà liền tạm thời lãnh chúa vũ trang một khối coi là mới hơn 2000, lập tức mang đi 1500 tên võ sĩ, ổ liền hoàn toàn trống không. Hắn chỉ tính toán mang đi 500 tên võ sĩ, chiến xa thời là phù hợp muốn 20 chiếc. Đồng thời, hắn còn cần mau sớm an bài các cái gia thần phạm vi chức trách. Tống Bân lần này sẽ ở lại đất phong, nhận lấy gia tộc quyền chỉ huy quân sự, gánh vác thủ nhà trọng trách. Ngu Hiển dĩ nhiên cũng là lưu lại, tiếp tục làm bản thân chưa làm xong nhiệm vụ. Lần này, Lữ Võ lựa chọn mang đi vệ duệ, còn có một cái gọi Lương Hưng gia thần. Đến từ Lương Hưng, hắn chủ yếu kỹ năng là ăn nhậu chơi bời. Đừng tưởng rằng ăn nhậu chơi bời không phải cái kỹ năng, hơn nữa một chương biết ăn nói miệng, có thể làm được nhiều chuyện đi. Lão Lữ nhà cùng chung quanh quý tộc xã giao, chính là Lương Hưng đang phụ trách. Bởi vì hắn phần lớn thời gian là ở bên ngoài bôn ba, mới có thể tồn tại cảm lộ ra chưa đủ. Võ sĩ, vũ khí cùng áo giáp cần phải chú ý, càng cần thiết phải chú ý chính là mang theo vật liệu. Lữ Võ đối hậu cần coi trọng vượt xa tưởng tượng. Hắn kỳ thực đối chiến trận chi đạo không hề quá biết, chẳng qua là thích tiến hành suy nghĩ cùng suy tính, ở vào thích ứng cùng học tập giai đoạn. Nếu không hiểu chiến tranh, sẽ không liền bảo đảm hậu cần mới có thể bảo đảm sĩ khí cái này không có chút nào hiểu không. Luôn luôn rất ổn Lữ Võ, hắn biết do võ sĩ cùng bị chiêu mộ thuộc dân sẽ tự mang lương thực cùng tất cả cần vật phẩm, hay là cho toàn đội chuẩn bị đủ 2 tháng lương mặt cùng cần thiết trừ bị vũ khí, không thiếu được lại đem áo giáp mang đủ. Lần trước hoắc cuộc chiến, không mang áo giáp những người kia bị đông cứng thành chó, hay là rất lệnh Lữ Võ trí nhớ khắc sâu. Tự mình chứng kiến Lữ Võ làm tất cả chuẩn bị nguy tướng, một hệ liệt nhìn một chút tới, đối Lữ Võ cái gì cũng biết cân nhắc, cẩn thận đến quá mức ấn tượng là vung đi không được. Chương 91, A Đại cùng Khuê Khuê. Bận rộn thời điểm, thời gian sẽ trôi qua thật nhanh. Ở Lữ Võ chuẩn bị xuất chinh công việc lại bận rộn đất phong xây dựng lúc, Triệu, Nữ Cạnh cùng Hàn Tỷ Lâm buồn đúng kỳ hạn đến. Các nàng giống như là hẹn tốt lắm như vậy, đầu tiên là Hàn Tỷ có phản ứng, Sau một khắc Triệu, nữ cạnh cũng cùng có phản ứng. Bởi vì Lữ Vo coi trọng, trước đó làm chuẩn bị kỹ lưỡng, hai vị phu nhân sinh con quá trình hữu kinh vô hiểm, vì lao Lữ nhà mang đến một nam một nữ huyết mạch mới. Triệu, nữ cạnh, sinh một nhi tử, nàng biết là bé trai về sau, an ủi cười lên, người buông lỏng cũng chầm chầm đã ngủ, thật dọa Lữ Vo giật mình. Ngược lại Hàn tỷ, sản xuất đi qua vẫn sức sống mười phần, nhưng đối với sinh cái nữ nhi cảm thấy vô cùng mất mát. Làm chính thế Triệu, nữ cạnh, sinh ra bé trai lẽ đương nhiên thành con trai trưởng. Mà Hàn tỷ nếu là cũng sinh hạ bé trai, là cần treo ở Triệu, nữ cạnh, danh hạ. Ở xã hội phong kiến bên trong, quý tộc gia đình chỉ tồn tại một kẻ mẫu thân. Từ phu nhân hoặc là còn lại bế người dù là sinh hạ hải tử, mẫu thân cũng là Triệu, nữ cạnh, không là các nàng bản thân. 16 tuổi là được phụ thân Lữ Võ, hắn trên thực tế đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Chẳng qua là chờ hài tử thật sinh ra, sẽ phát hiện cái gì chuẩn bị tâm tư đều là giả, một trái tim nhảy lên tốc độ tăng nhanh, đầu óc kỳ thực cũng sẽ không khống chế được từng trận phạm động. Không biết là Lữ Võ dung manh chỉ ở Triệu, nữ cạnh, cùng Hàn tỷ trên người lấy được phát huy, hay là hai người thật sự là nhanh tốt ruộng. Hắn bình lúc mặc dù tiết chế, lại cũng không tính được khang khổ, cùng còn lại phu nhân, có truyền bá gieo hạt tử lại không được thai nghén. Nhân vì gia tộc có người thừa kế, bận rộn nữa gia thần cũng sẽ chạy về, bọn họ trước tiên đi gặp bé trai, sau đó mới đến bái kiến Lữ Võ vị gia chủ này. Mỗi một cái gia thần đều là vui vẻ ra mặt, vui sướng trong lòng một chút không thể so với Lữ Võ thấp hơn bao nhiêu, làm Lữ Võ cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cấp cho hài tử lấy tên là gì, Lữ Võ suy nghĩ không chỉ một lần. Thời này lấy tên rất có để ý, quyết định là dạng gì tên, đều là trưởng bối đối hài tử ôm bao nhiêu mong đợi. Lữ Võ đem sớm lấy tốt mấy cái tên đặt gạn, quyết định đem bản thân con trai thứ nhất lấy tên gọi Dương, thứ một đứa con gái tên cũng sớm dự bị, sẽ lấy tên gọi gì? Dương, tự nghĩa cùng núi có liên quan. Này nghĩa gốc vì núi Nam nước Bắc chiều hướng ánh nắng địa phương, nói một cái nghĩa gốc là chỉ chỗ cao thấy quang minh địa phương, hoặc chỗ cao ánh mặt trời chiếu lấy được địa phương, sau nghĩa bóng vì ánh nắng, mặt trời, lại nghĩa bóng vì có ánh sáng, rõ ràng, lộ ra ngoài, có thể thấy được, đột xuất, lại nghĩa bóng vì công khai, rõ ràng chờ ý tứ. Di, hòa nhã dáng vẻ. Di làm hình dung từ có tin mừng vui, khiến tâm thần người giác quan khoái trá chờ ý tứ. Lữ Võ cho mình con trai thứ nhất lấy tên gọi Dương, kỳ thực chính là hy vọng có thể giống như ánh nắng như vậy, sáng lên nóng lên bao phủ đại địa. Nữ nhi, vui vui vẻ vẻ mới là trọng yếu nhất. Gia thần sau khi biết được, hiểu Dương cùng đất phong địa hình có liên quan, lại mang tới rất tốt trông đợi, rối rít khen lớn. Về phần Lữ Võ nữ nhi, chẳng những gia thần không có vấn đề kêu cái gì, thậm chí ngay cả mấy vị phu nhân cũng không thèm để ý. Tên có, chẳng qua là muốn phù hợp trước mắt tập tục, chờ đợi 3 tuần tuổi mới có thể chính thức quan danh đi xuống, trước phải có cái biệt danh. Lữ Võ kỳ thực không hy vọng tử nhũ danh là cái gì, hắn còn không quyết định, tình cờ nghe được người khác gọi vì lớn, biết là dùng để gọi một cái gia tộc đầu một thai con cái, quyết định liền kêu cái đó biệt danh, chẳng qua là càng thích trở thành A Đại. Không có người quan tâm nữ nhi, tự nhiên nên do hắn tự yêu, lấy tên gọi Khuê Khuê. Dĩ nhiên, Lữ Võ cũng không có biểu hiện được quá mức trọng nữ khinh nam, nếu không Triệu, nữ cạnh, sẽ nghi đông nghi tây, cho là Lữ Võ là coi trọng Hàn thị, coi thường suy yếu trong Triệu thị. Gia thần cũng tất nhiên sẽ có rất lớn ý kiến, đưa tới không cần thiết gia đình mâu thuẫn. Ở lão Lữ nhà ngụy tướng, hắn ở thấy A Đại thời điểm, tháo xuống tùy thân đeo mỹ ngọc đưa tặng. Kia một khối ngọc chất lượng dĩ nhiên phi phàm, chủ yếu là từ nhỏ liền đeo ở trên người, lễ không nhẹ, tình ý cũng nặng. Chẳng qua là cùng mọi người giống nhau, ngụy tướng đối Lữ Võ nữ như vậy không nhìn. Lữ Võ liền buồn bực. Niên đại này nam tôn nữ ti hiện tượng có nghiêm trọng như vậy sao? Kỳ thực không có. Mặc dù là phái nam vi tôn, nhưng cũng không có cố ý chê bai phái nữ, chẳng qua là thật nặng coi không đứng lên mà thôi. Dĩ nhiên, không coi trọng, nhưng cũng sẽ không cố ý đi ngược đãi, nên có cái gì đãi ngộ sẽ không thiếu. Lão Lữ nhà có hậu đại chuyện, Lữ Võ cần phái người đi hữu hảo gia tộc tiến hành thông báo. Những gia tộc kia sau đó sẽ phái người đưa tới lễ vật. Chỉ bất quá, trước mặt không có vì hài tử cử hành tiệc đầy tháng tập tụ, thậm chí tròn tuổi cũng không có gì chọn đồ vật đoán tương lai tập tụ, hành quan lễ chính là lớn nhất lễ nghi. Nói cách khác, chẳng những hiện đại một ít tập tụ không có, giống như là Hán đường bắn lễ loại, một mực không có. Lữ Võ ở Xuân Thu đã vượt qua một năm đầu, trải qua một ít hiện đại không có ngày lễ. Lại thiếu hụt hắn chỗ quen thuộc những thứ kia ngày lễ cùng tập tụ. Thế nào cũng phải mà nói, trước mắt ngày lễ ít vô cùng, sẽ khiến thói quen có nhiều như vậy ngày lễ người, cảm thấy không có chút nào hoa hạ. Đặc biệt nhín chút thời gian đến bồi bạn phu nhân cùng với con cái Lữ Võ, rất muốn tiếp tục ôn tồn đi xuống, chính là eo có chút không cho phép đồng thời, thật cần phải tiếp tục làm việc. Vì sao eo sẽ không cho phép? Còn dùng nói mà. Chính là còn lại mấy vị phu nhân cũng muốn có bầu. Xuân Thu trọng yếu nhất ngày lễ chính là vụ xuân lúc một ngày kia, thân là lãnh chúa Lữ Võ cần mặc cho ra thần tấy máy không để cập tới, mời tới Vu cũng thêm không ít phần diễn. Trước kia lão Lữ nhà không có mời tới Vu, chẳng qua chính là thực lực không cho phép, trở lại cũng là bị giới hạn tài lực, nhà mình hết sức làm một chút, có điểm giống dạng vậy thì thôi. Bây giờ đã không giống nhau. Lữ Võ tốt xấu là danh hạ đại phu, phong lĩnh cũng có bốn phía vòng dài 150 dặm, trong nhà không còn là con mèo nhỏ một hai con, nên phù hợp quý tộc quy phạm. Cho dù là chỉ có thể bị ôm vào trong ngực ca đại đều có bản thân phần diễn. Lữ Võ nhiều lắm là cũng liền có thể tiếp nhận nhi tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn bị lao điểm màu sắc, uống không giải thích được vật là tuyệt đối không được. Một phen dày vò, vụ xuân đúng kỳ hạn tiến hành. mà hắn cũng coi như biết bây giờ cũng không phải là không có lịch pháp, chẳng qua là lịch pháp bị thần vu nắm giữ, khống chế bốn phần lịch đồng thời, cũng đem chiêm tinh thuật bí mật vững vàng bảo vệ. Cho nên nói, thân phận địa vị không tới trình độ nhất định, rất nhiều thứ rõ ràng tồn tại, cũng là không biết. Khẩn trương mà lại bận rộn cày bừa vụ xuân kết thúc, Lữ Võ chỉ có chút ít thời gian. Hắn cần ở trong vòng 15 ngày chạy tới đóng mới vừa, gia nhập vào hạ quân hàng ngũ, hộ nước vệ quân cùng tần quân tiến hành hội minh. Xuất chinh vẫn là ở nhà người chúc phúc, cùng với gia thần cùng thuộc dân vui vẻ đưa tiễn hạ tiến hành. Lần này, Lữ Võ mang đi 30 chiếc chiến xa cùng với 500 tên võ sĩ, tự nhiên còn có làm phụ trợ nhân viên thuộc dân cùng với nô lệ, tổng cộng hơn 2000 người, chở vật xe bò cùng xe ngựa vượt qua 200 chiếc. Bởi vì âm địa giới bên trong phần thủy chưa từng có sông cầu đối, bọn họ cần trước hướng đi về phía Nam quân, đến một cái gọi Côn cũng địa phương, đi cầu đến phần thủy bờ tây. Dọc theo đường đi, Lữ Võ gặp gỡ mấy chi giống vậy đang đuổi đường đội ngũ, xa lạ đương nhiên là đề phòng, đụng phải người quen cũng không có thống nhất một chỗ, ai đều là ai đi đường ấy. 13 ngày sau đó, bọn họ đã tới đóng mới vừa cái này địa điểm tập hợp. Chương 92, đến từ Chí Anh yêu mến. Năm ngoái mùa hè Lữ Võ cùng còn lại quý tộc tổ chức đoàn xây hoạt động, nhiều lần đi ngang qua đóng mới vừa đều là lựa chọn xa xa tránh. Lần này lấy được chiêu mộ lệnh tới trước đóng mới vừa, Lữ Võ đến bên ngoài thành doanh trại quân đội báo danh, mới biết tân quân cũng không có giải trừ phục vụ, vẫn là trú đóng ở nơi này. Tân quân đem Triệu Chiên cũng là Lữ Võ cha vợ một chồng, chẳng qua là so sánh với Lữ Ký cùng Hàn Quyết, Triệu Chiên không biết bởi vì nguyên nhân gì cùng Lữ Võ tiếp xúc chỉ có một lần. Vị này Hàm Đan Triệu, hắn ở Triệu thị chủ tông tiêu diệt lúc lựa chọn đứng xem, vào trong với ngoài danh tiếng cũng chẳng ra sao. Lữ Võ còn biết một chuyện. Triệu Chiên kỳ thực phong quang không được bao lâu, rất nhanh liền sẽ mất đi khanh vị, trở thành nhân vật râu ria. Lữ Võ không cùng Triệu Chiên tiếp xúc cũng không phải là bởi vì biết điểm này quan hệ. Hắn không nhớ sách sử liên quan tới Triệu Chiên ghi lại, là nghe được một ít truyền ngôn, cũng cho là rất có đạo lý. Lý do kỳ thực cùng mọi người giống nhau, cho là có thể ngồi nhìn chủ tông bị diệt mà không nhúc nhích Triệu Chiên vô cùng máu lạnh, không phải một có thể trở thành đồng bạn người. Trên thực tế, Triệu Chiên mặc dù có thể trở thành một kẻ khanh, không cũng là bởi vì Triệu thị chủ tông hùng mạnh sao? Không có hùng mạnh Triệu thị chủ tông làm hậu thuẫn, Triệu Chiên mình thực lực hoàn toàn không đủ để xứng đôi khanh chức vị, thức thời một chút liền tự mình đi, không thức thời kết quả sợ rằng sẽ rất bi thảm. Triệu Chiên số mạng đã bị còn lại khanh an bài phải thỏa thỏa, bản thân hắn có biết hay không thuộc về không biết. Hắn biết được Lữ Võ đã đến đóng mới vừa, phái ra gia thần của mình tới gặp. Lữ Võ là ở bản thân chú khu gặp được đến từ Hàm Đan Triệu gia thần. Hàm Đan Triệu có của hồi môn nữ gả cho Lữ Võ, coi như hai nhà đồng dạng là người thân, nên gia thần cũng không có lấy chính mình coi như người ngoài. Hắn đại biểu Triệu Chiên đoán trách Lữ Võ lần trước cho gây phiền toái, trước đó không có thông báo thì cũng thôi đi, sau đó cũng chỉ là bổ túc vậy xin lỗi. Tình huống như vậy để cho Lữ Võ có chút cảnh tỉnh, cẩn thận lại cẩn thận ứng đối. Vị kia gia thần nói nhăng nói cuội nửa ngày mới nói đến ý tới, hỏi Lữ Võ có hay không ý hướng đi vào tân quân, cũng cam kết sẽ dành cho Lữ Võ cơ hội là công. Lữ Võ dĩ nhiên là không muốn, cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt hoặc quyển chuyển cự tuyệt, chỉ nói phải cần một khoảng thời gian tới tiến hành cân nhắc. Triệu Chiên gia thần vẻ mặt cứng ngắc rời đi. Hạ quân có Hàn Quyết chiếu cố. Chí Hoanh mặc dù tham một ít, động lòng người cũng không tệ. Lữ Võ nên giường nào tật xấu, mới sẽ nghĩ đến thay cái hoàn cảnh. Chủ. Lương Hưng không có che trước dấu sau, rất trực tiếp nói, này thấy bỏ với người đứng đầu, không thể cả tin. Cái nhà kia thần tại sao phải vẻ mặt cứng ngắc? Nhất định là biết Lữ Võ nội tâm câu trả lời, lại nghĩ tới Hàm Đan Triệu bây giờ danh tiếng. Lữ Võ may mắn Triệu Chiên không có mở miệng nhường cho mình đi qua ra mắt. Nếu không, đi hắn nhất định là cần phải đi, đến lúc đó chung sống đứng lên lung túng, bị nói một ít không thể nào đáp ứng yêu cầu không chỉ là lung túng. Triệu Chiên gia thần mới vừa đi, một đợt khác người đến rồi. Tới chính là Chí Hoanh gia thần, cùng Lữ Võ cũng không xa lạ gì. Hắn đại biểu Chí Hoanh mời Lữ Võ trước đi gặp mặt. Vị này lại phải làm cái gì? Lữ Võ trong lòng âm thầm suy nghĩ, sẽ không lại muốn đánh cướp đi. Hắn thuộc về hạ quân hàng ngũ. Cứ như vậy vậy, bất kể Chí Hoanh là làm trưởng giả thân phận, hay là hạ quân tá chức quyền, Lữ Võ cũng cần muốn đi một chuyến. Không đến bao lâu, Lữ Võ đi tới Chí Hoanh chỗ, mới vừa đi vào liền nghe đến sang sảng tiếng cười. Âm Vũ. Chí Hoanh đứng ở một lư hương trước mặt, cầm trong tay một quyển thẻ tre, thấy được Lữ Võ đi vào chào hỏi một tiếng, lại vây vây tay tỏ ý Lữ Võ đến gần một chút, mới lên tiếng, người âm thị có hậu. Đến rồi, thật đến rồi. Đổi đất phong, tên tiền tố quả nhiên bị đổi. Chí bá, kêu Lữ Võ. Được chứ. Lữ Võ đối Chí Hoanh xưng bá, không phải bá ba ý đó, chính là Chí gia lão đại. Hắn đối với mình như vậy một vị chứng hôn người có chút ớn lạnh, chủ yếu là mỗi lần gặp gỡ đều phải bị cướp bóc chút gì, nói, còn xin phân phó. Phân phó cái gì? Chí Hoanh đi tới chủ vị, sau khi ngồi xuống mới nói, nếu có điều cần, cũng giáp hơn kiện sớm đưa tới. Hắn cướp bóc là một món không hoàn chỉnh áo giáp, thiếu không ít đồng bộ. Lữ Võ lại làm bộ không nghe thấy, tìm một chỗ ngồi xuống về sau, nhìn chung quanh, giống như là muốn đem bên trong lều cỏ thứ gì, nhìn phải dài ra đóa hoa tới. Lần này cùng Tần Hội Minh, chuyện lớn chưa chắc, chuyện nhỏ khó tránh khỏi. Chí Hoanh cầm thẻ tre gõ một cái bàn trà, tỏ ý Lữ Võ đàng hoàng một chút, nhìn chung quanh còn thể thống gì. Hắn nói, Tần to lớn phu sử viên, mất tại tay ngươi, chết bởi đem chủ đại trướng, người Tần sợ sinh đoán. Lữ Võ thi lễ một cái, nói cảm ơn, đa tạ chí bá yêu mến. Chiến trận bên trên tù binh, lại ở khoản đãi lúc giết chết, lưu trình bên trên không có gì lỗi, truy cứu tới vậy, đích xác là lộ ra có nhiều như vậy thất lễ. Người Tần khó chịu đó là nhất định chuyện, nghĩ lấy lại danh dự cũng lẽ đương nhiên. Nhất là, nước Tần đối nước Tấn Hội Minh mời đáp ứng, được hay không được cũng sẽ nghĩ biện pháp, muốn đòi lại mặt mũi. Lần này Hội Minh hoàn toàn là Tân Quốc quân cơ thọ mạn khư khư cố chấp, nước Tấn các khanh không coi trọng. Lấy nước Tấn các khanh tính mượn, còn không biết có thể hay không ở Hội Minh trong lúc cố ý gây chuyện. Hơn nữa người Tần bên kia thái độ không rõ. Hội Minh khẳng định không là thuận buồm xuôi gió, không có sao cũng sẽ xuất hiện chuyện. Sử Viên chết, tất nhiên là nếu bị lấy ra theo dệt chuyện, Lữ Võ làm người trong cuộc một trong, có rất lớn xác suất bị dính líu. Đang lúc suy nghĩ, Lữ Võ thấy có người bưng thứ gì hướng mình đi tới, ngẩng đầu nhìn lên là bưng một bộ áo giáp, không khỏi nhìn về phía Chí Hoành. Một bộ này áo giáp chính là Chí Hoành đánh cướp quá khứ kia một bộ. Dùng xong, vật quy về ta. Chí Hoành ánh mắt chăm chú vào trên thẻ trúc, không có cố ý cất cao giọng, lại nói, nếu có điều cần, hôm nay nói rõ, lội thời không đợi. Lời này nói được biển 4 lệ 6, cũng đều tính là gì chuyện a? Rõ ràng là đánh cướp quá khứ, lần nữa lấy ra, coi như là ân tình rồi. Lữ Võ nội tâm vừa là dở khóc dở cười, lại cảm thấy Chí Hoành trọn vẹn biểu đạt ra coi chừng ý tứ, hành lễ nói, Chí Bá chi giáp, uy về Chí Bá, tiểu tử thật có mong muốn, tốt gọi Chí Bá người đạt. Chí Hoành không nhìn thẻ tre, nhìn về phía Lữ Võ trong ánh mắt có chút xíu ngoài ý muốn, nói, nhưng là có mới giáp. Trọng điểm chú ý lôi. Lữ Võ đã biết trung hành thị khác không có, chính là đất phong trong đất canh tác nhiều đến khoa trương. Lão Lữ nhà nhân khẩu tăng trưởng tốc độ quá nhanh, lại là bắt đầu từ số không xây dựng kỳ, cực độ cần hướng ra phía ngoài mua lương thực. Hắn đã phái ra gia thần tiến hành mua, chẳng qua là có thể mua được số lượng có hạn. Về phần hướng Hàn thị cùng Ngụy thị cầu viện, cần chờ thật hết cách rồi, không phải Hàn thị cùng Ngụy thị đã giúp phải đủ nhiều, lại tiếp tục đòi hỏi liền sẽ có vẻ hơi lòng tham không đáy. Lữ Võ có nghĩ qua hướng còn lại đại gia tộc mua, không đưa hành trình động lúc, chiêu mộ lệnh không phải đã tới sao? Nếu muốn phục vụ, hắn nhất định có thể thấy Chí Hoành, không phải sao? Lương. Chí Hoành trên mặt một bộ cười híp mắt nét mặt, nói, tự không gì không thể chỗ. Võ muốn lấy vật gì trí hoán? Cái niên đại này tổng thể mà nói, sử dụng tiền tài mua kỳ thực coi như là tương đối nhỏ, dưới tình huống bình thường lấy vật đổi vật mới là thái độ bình thường. Lữ Võ đáp, tiểu tử tuổi nhỏ, quả, nhà không quan trọng. Chí Hoành nụ cười cứng đờ, giơ tay lên chỉ hướng Lữ Võ, cười mắng, há sẽ khinh ngươi. Cái này ước hiếp phải còn thiếu rồi. Mà thôi. Chí Hoành tha cho có ý tứ nhìn Lữ Võ, nói, lần này thuộc về sư, lại hướng ta chỗ, chút nguyên do sự việc ngươi tổ chức. Lữ Võ nếu là lấy vật đổi vật công bằng giao dịch, không có ý định chiếm tiện nghi, cũng không muốn bị chiếm tiện nghi. Hắn nghe Chí Hoành vậy, không thể không suy tính Chí Hoành muốn bản thân làm gì. Chương 93, nửa vui nửa buồn. Giữa người và người tiếp xúc, gặp mặt thứ trong nháy mắt, hoặc nhiều hoặc ít sẽ đều mang một loại dò xét suy nghĩ. Văn Nghệ một chút nói, không nhận biết hai người tiếp xúc, có thể chơi đến cùng đi dựa vào chính là mắt duyên. Dùng tương đối thực tế hơn nữa tàn khốc cách nói, kỳ thực chính là nhìn đối phương có thể hay không đối với mình có chút chỗ dùng. Nói cách khác, người tiếp xúc là từ tìm có thể lợi dụng góc độ bắt đầu. Người sống một đời, có thể có bị giá trị lợi dụng, thật không phải một chuyện xấu. Chân chính chuyện xấu là không có bất kỳ nhưng giá trị lợi dụng, bị người làm thành một tảng đá không nhìn, hay là sinh ra chán ghét ác cảm thối cướp chó, mới là bi ai nhất. Khi còn bé hải tử ngây thơ hồn nhiên, có thể chơi đến một hối, trên thực tế cũng là cảm giác đối phương cho mình trung đụng vui thích cảm giác, vạch trần mà nói cũng là giá trị lợi dụng một loại. Đến từ lớn lên, cùng người tiếp xúc vui đùa, thậm chí còn là nghĩ từ trên người đối phương học tập đến cái gì, hay là trợ giúp lẫn nhau, đồng dạng là giá trị một loại thể hiện. Đi vào xã hội, tìm việc làm còn phải thể hiện bản thân nhưng giá trị lợi dụng, có giá trị mới có thể được trúng tuyển, đạt được tù lao. Cho nên, một ít chuyện nói mở không dễ nghe, lại là một loại chân lý. Có thể bị nhìn với con mắt khác là Lữ Võ biết đi triển hiện bản thân nhưng giá trị lợi dụng, không phải không quen không biết là tiền đề, cao vị người dựa vào cái gì cho đường dây, lại có thể biểu hiện ra thân cận một mặt. Chuyện này cũng đã nói lên một chút, người phải hiểu được hợp lý triển hiện chính mình. Lữ Võ dĩ nhiên còn biết rõ một chút, triển hiện có thể, lại không thể quá mức. Liên quan tới điểm này kỳ thực khó khăn nhất, muốn để cho chính mình coi trọng đi có giá trị, lại không thể quá chói mắt, không phải sáng lên nóng lên sau kết quả liền là trở thành cho bụi. Hắn rời đi Chí Hoành chỗ, còn không có trở lại bản thân nơi đóng quân, nửa đường đụng phải Vệ Duệ, được cho biết Hàn Quyết phái người đi tìm, sẽ biết muốn đi qua một chuyến. Vừa mới tới mà thôi, hạ quân tướng, tân quân tướng, hạ quân tá cũng phái ra thật tới, chỉ kém một mới quân tá, không phải thật chính là bốn cái đại lao thật chỉnh tề. Một ít biết quý tộc, bọn họ dù là trước không biết Lữ Võ là ai, hỏi quen biết quý tộc, không khỏi đối Lữ Võ tế nộ cảm thấy các loại ao ước cùng ghen ghét. Lữ Võ không có trì hoãn, xoay người lui tới đường đi. Võ, Trình Hoạt trong tay nâng niu một nhỏ án, phía trên chồng lên mấy chói thẻ tre, kinh ngạc nói, khi nào đến? Lữ Võ vội vàng đối vị này lao cấp trên hành lễ, không có mở miệng nói chuyện, đối phương trước nói. Trình Hoạt dùng cầm lột lột những thứ kia thẻ tre, nói, đã tới trước, không nhất thời vội vã. Lữ Võ nói bản thân muốn đi đâu. Trình Hoạt bày tỏ thuận đường. Bọn họ cũng liền một đường vừa đi vừa nói. Từ Lữ xuất biến thành quân úy Trình Hoạt, hắn thành thư ký một loại nhân vật, tiến vào thời chiến còn phải gánh truyền lại quân lệnh, ước thúc bộ đội, giám đốc các cấp chỉ huy trách nhiệm. Từ nơi này kỳ thực cũng có thể nhìn ra được quân úy rốt cuộc là cái dạng gì thành phần, là một loại quá độ chức vụ và quân hàm đồng thời, chủ yếu là nhìn một chút một quân chủ tướng rốt cuộc là làm sao tới quản lý quân đội, coi như là một đạo leo về phía trước quá trình học tập. Trình Hoạt vậy cũng không nhiều, nét mặt cũng là một bộ một bộ dáng. hắn sẽ dùng một trương mộc nét mặt trách cứ Lữ Võ phía sau tại sao không có liên lạc, lại nhắc lên Lữ Võ cùng một đám quý tộc đi người Hồ địa bàn làm tiền chuyện, hỏi thăm thu hoạch thế nào. Lữ Võ chọn một chút có thể nói giảng một chút, chưa nói xong liền đã đến Hàn Quyết quân chứng chỗ. Trong chừng màn cửa lại là Hàn Khởi. Vị này Hàn thị nội định trẻ tuổi người thừa kế, hắn người mặc làm bằng đồng áo giáp, dưới ánh mặt trời giống như là một vật sáng như vậy, tay bấm ở bên hông trên chuôi kiếm, ánh mắt qua lại quét mắt xung quanh. Hắn thấy được Trình Hoạt cùng Lữ Võ cùng nhau tới, trước đối Trình Hoạt hành lễ, vén lên mảnh lều lúc, chiều Lữ Võ hỏi, "Như thế nào?" Lữ Võ cười khen lớn, "Rất đúng uy vũ." Hàn Khởi lập tức kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Lữ Võ không có đi theo Trình Hoạt phía sau đi vào, đứng ở mảnh lều ngoài cùng Hàn Khởi thấp giọng hàn huyên. Bên này tới cầu kiến Hàn Quyết quý tộc cũng không ít. Phần lớn là có chuyện đứng đắn, thì như hội báo quân vụ loại. Không thiếu được có như vậy một ít là tới đi tình giao tế. Bọn họ thấy được Lữ Võ cùng Hàn Khởi trò chuyện hăng hái, không nhận biết Lữ Võ người chỉ biết hỏi, sớm biết Lữ Võ người thời là nội tâm các loại chua. Lữ Võ đem một câu nói được nửa câu, nghe đến bên trong tiếng gọi, đối Hàn Khởi cười một tiếng, bản thân vén lên mảnh lều đi vào. Từ mãnh liệt ánh nắng trong hoàn cảnh tiến vào bên trong lều cỏ, dù là bên trong có đốt đèn dầu, thì rắc bên trên vẫn sẽ có chút mờ tối. Trước đi anh từ chỗ, Hàn Quyết chui trên bàn trà, không ngẩng đầu, nói, nhưng là ve sầu. Lữ Võ thật thà ngoan ngoãn lên tiếng, chí ba nói tới người Tần hận ta, tất khiêu chiến vì Tần đại phu sử viên báo thủ. Đang sửa sang lại công văn trình hoặc dừng lại động tác trong tay, quay đầu nhìn về phía Lữ Võ, lại nhìn lướt qua Hàn Quyết bên kia, mới một lần nữa làm chính mình sự tỉnh. Hàn Quyết hay là không ngẩng đầu, trước không một tiếng, mới hỏi, như thế nào? Lữ Võ lòng tin mười phần nói, bẩm hết sức, võ không sợ. Thời kỳ xuân thu không có nhạc phụ, cha vợ, nhạc phụ, Thái Sơn vân vân gọi. Cái này hết sức gọi, có thể đối phụ thân của mình cùng mẫu thân, cũng có thể dùng để gọi thân cận trưởng bối. Hàn Quyết ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Võ, không có cố ý bày ra biểu tình gì, thanh tuyến vững vàng nói, càng rỡ. Lữ Võ lập tức lộ ra cười khan, nói, tiểu tế biết sai rồi. Cái niên đại này đã có con rể tiếng xưng hô này. Xuất xứ là Tần Mục công thứ nhất điện cố, từ mấu chốt nữ nhi Đông Sàng thổi tiêu, cũng chính là rể hiện tương quan. Nói lời thật, Lữ Võ là thật sự có tự tin. Mà lòng tin cũng không toàn bộ đến từ võ nghệ. Hắn võ nghệ kỳ thực cũng liền bình thường thôi, không chịu được có một cái đồng thau kiếm không cách nào phá vỡ áo giáp, còn có một thanh có thể tùy tiện chém đứt đối phương đồng thau kiếm lợi khí. Giao chiến lúc lòng tin vô cùng trọng yếu, hắn có áo giáp phòng ngự lực cùng vũ khí toàn phương vị ưu thế, quá sợ là thật rất không nói được. Dĩ nhiên, có lòng tin không đại biểu không có ánh mắt, hắn thật cảm thấy đánh bất quá đối phương, mới sẽ không đối cứng bên trên đi chịu chết. Quân thượng đã ngửi ngươi tên. Hàn Quyết trong nội tâm đối Lữ Võ biểu hiện được tự tin, thật ra là cảm thấy hài lòng. Tính cách của hắn chú định sẽ không đem hài lòng biểu hiện ra, nói, dưới lúc chỉ có thể thủ thắng. Tân nhiệm quốc quân biết danh tiếng của mình. Lữ Võ đối cái này có chút nửa vui nửa bờn. Phía sau không có tán gẫu cái gì, Hàn Quyết chính sự kể xong mới đúng Lữ Võ phất phất tay, tỏ ý Lữ Võ có thể đi. Đi ra bên ngoài trướng, không khí chính là so tràn đầy mỡ mùi khét túi mảnh lều bên trong mới mẻ. Lữ Võ thấy được bản thân vừa ra tới, thật là nhiều đôi mắt nhìn mình chằm chằm, đối nhận biết cười một tiếng biểu đạt thiện ý, không nhận biết cũng là tươi cười tương đối. Võ. Hàn Khởi thấp giọng, cũng đưa ra một cây cung, nói, vật này cho ngươi. Trước hắn cũng không cầm cung. Lữ Võ đem cung nhận lấy, không nhìn ra là cái gì chất liệu, cảm giác con người có chênh lệch chút ít lớn, cầm cũng có thể cảm giác được phân lượng. Hàn Khởi nết nết miệng, nói, rất tốt sáu đá cung, chớ có bôi nhỏ. Cung vậy, bình thường là một thạch đến ba đá. Thời kỳ xuân thu, một thạch nước chừng là hiện đại 50 cân, tí lực có thể kéo ra 150 cân cung, kỳ thực đã rất tốt. Sáu đá chính là 300 cân, nói rõ Hàn Khởi biết Lữ Võ khí lực rất lớn. Lữ Võ lại biết bây giờ có một mãnh nhân, người nọ gọi Dưỡng Do Cơ. Tương truyền, Dưỡng Do Cơ có thể kéo 20 đá, 1000 hiện đại cân, cùng còn có thể làm được bách bộ xuyên dương, hẹn 150 mét. Lời nói, cái này còn là người sao? Lữ Võ khí lực còn đang tăng trưởng trong, chẳng qua là đối với mình tùy duyên tiễn pháp một chút lòng tin cũng không có, lại không thể đối Hàn Khởi ý tốt làm như không thấy, thận trọng mà tỏ vẻ nhất định có thể dùng tới. Về phần dùng, lại bắn không trúng. Không cần thiết nói đi. Chương 94, vẫn là phải tính toán trước. Lữ Võ kỳ thực bản thân có khảo nghiệm qua, hắn bây giờ có thể dơ lên vượt qua nặng 600-700 cân vật thể. Lúc ấy, hắn vừa vui vừa lo. Vui dĩ nhiên là khí lực lớn. Lo thời là rất hiểu rõ một chút, có thể dơ lên bao nhiêu cân vật không chỉ bởi vì khí lực lớn, cùng thân thể của mình cấu tạo cường độ cũng có quan hệ. Rất đơn giản nói, mong muốn gánh nặng hơn vật, phải có tương ứng thể chất. Một cái đòn gánh có thể thừa trọng bao nhiêu, vượt qua sức nặng tất nhiên là một gãy kết quả. Người cũng giống như vậy, có thể cầm lên bao nhiêu cân vật, thân thể cũng nhất định phải có thể thừa nhận được sức nặng. Cứ như vậy, Lữ Võ nhất định phải lo lắng tình trạng thân thể của mình. Tỷ như, bắp thịt cùng gân cốt tổ chức cấu tạo là cái bộ dáng gì, có thể hay không dừng lại chỗ mã, thậm chí còn là có những thứ khác cái gì tật xấu. Bởi vì bây giờ y thuật không phát đạt quan hệ, khẳng định không tồn tại các loại khoa học kiểm tra. Trung y thì ngược lại rất lợi hại. Mấu chốt bây giờ trung y vẫn còn ở bước đầu giai đoạn phát triển. Ngoài ra, Lữ Võ cũng không có mặt mũi kia đi cầu tới danh y liệt. Hắn chỉ có thể làm tự mình quan sát, không có cảm thấy có cái gì không thoải mái địa phương, có cái gì mầm họa thời là hết thể nhìn mệnh. Đỉnh đầu hai vị cấp trên trước sau tiến hành nhắc nhở. Có hay không có thể nhận định người Tần tất nhiên sẽ gây chuyện. Lữ Võ đối bản quốc có cái nào mãnh nhân cũng không rõ ràng lắm, càng không biết nước Tần bên kia có kia một ít mãnh nhân. Muốn nói bây giờ vị kia mãnh tướng tên đạt các nước, chỉ có nước Sở Dưỡng Do Cơ. Vị này Trung Hoa thứ nhất thần tiễn thủ, hắn nổi danh không tồn tại bất kỳ may mắn, là dùng trung nguyên các nước không biết bao nhiêu mãnh tướng máu uy đi ra. Biết sẽ xảy ra chuyện gì, Lữ Võ làm chính là lần nữa kiểm tra bản thân trang bị. Về phần nói chăm chỉ luyện chiến kỹ, bình thường có ở rèn luyện cùng học tập, cho tới bây giờ lại đi mãnh luyện, cũng không phải là đi học thi học thuộc lòng, ý nghĩa giống như là không có, còn có thể đem mình làm bị thương. Ngày trôi qua từng ngày, mỗi ngày nhật nguyệt luân chuyển, sẽ có mới quý tộc mang đến bộ đội đưa về kiến chế. Lữ Võ lần này cũng không có mang đến cùng tức vị xứng đôi đủ số binh lính, cần đi trước ti binh nơi đó tiến hành báo bị, chờ đợi hiệu đính làm dễ xử lý lại phân phối binh nguyên. Lúc này, thống quân chủ tướng là cha vợ Tiện Lợi liền thể hiện ra. Hàn Quyết rất công chính, sẽ không làm một ít làm việc thiên tư chuyện. Đến từ Hàn thị những người kia, bọn họ lại nguyện ý chiếu cố người mình. Tỷ như ti binh sẽ hỏi Lữ Võ, có cái gì quen biết quý tộc, có phải hay không chọn những quý tộc này làm chính mình dưới quyền. Một khi Lữ Võ biểu đạt ra ý nguyện, giờ đến phiên hiệu đính đi tiến hành thao tác, đem Lữ Võ hy vọng điều tới những thứ kia quý tộc ghi danh tạo sách, phân phối đến Lữ Võ dưới quyền. So với hoàn toàn xa lạ quý tộc, Lữ Võ khẳng định càng muốn dưới quyền là từng có phối hợp những thứ kia. Hắn biết lúc nào nên khách khí, không thể khách khí lại nên làm như thế nào, tự nhiên nói lên nên người nào đến chính mình dưới quyền. Một lữ binh lính số lượng rất nhanh bị bù đắp. Đi tới Lữ Võ dưới quyền những thứ kia quý tộc, đều không ngoại lệ đều là cùng hắn cùng nhau đi qua người hồ địa bàn những thứ kia. Những quý tộc này đối có thể tiến vào Lữ Võ cái này lữ hàng ngũ, trừ mừng như điên hay là mừng như điên. Bọn họ nhưng là tự mình biết qua Lữ Võ ở quân lược bên trên biểu hiện, đồng thời chưa quên hạ quân tướng là ai, cùng Lữ Võ lại là quan hệ như thế nào. Chủ, Lữ Xuất. Tiếu Du đồng dạng là trong đó tầng dưới quý tộc, chẳng qua là không có bị chấp nhận vì Lữ Xuất. Hắn lần trước cùng Lữ Võ đi người hồ địa bàn, thu hoạch xa cao hơn nhiều tổn thất, mang theo rất lớn trông đợi, nói, người Tần vô đạo đã sớm thất tín với chư hầu. Lần này như thế nào? Một quân đoàn chức vị cứ như vậy nhiều, cũng không phải là toàn bộ quý tộc cũng có thể thu được chức vị. Cho nên, cái này thể hiện đường dây tầm quan trọng. Mà đường dây cần kẻ bề trên cho, cấp kia là không thể nào cấp được. Bình thường bọn họ có thể trực tiếp đều Lữ Võ tên, xác nhận thượng hạ cấp quan hệ sau, dĩ nhiên là không thể miệt thị cấp trên quyền uy, gọi thẳng tên. Cứ như vậy, chủ tiếng xưng hô này, với trước mặt niên đại liền lộ ra rất có rộng rãi ý nghĩa. Lữ Võ im lặng. Xem ra người Tần không có giữ chữ tín đã là nước Tấn trên dưới nhất trí cái nhìn. Vì sao mới nhậm chức quốc quân chính là không hiểu đâu. Lữ Võ bản thân mang theo 500 tên võ sĩ tới, dưới quyền nhiều 3 tên trung hạ đẳng quý tộc, bọn họ theo thứ tự là Tiếu Du, Bình Phi cùng Hoắc Thiên. Trong đó Tiếu Du hòa Bình Phi đất phong tương đối gần Dương bên kia, bọn họ đều có người của mình tế quan hệ. Tỷ như, Tiếu Du tương đối thân cận Trung Hành thị, Bình Phi thời là ai cũng không có trực thuộc. Hoắc Thiên thời là Hoắc Mắt xuất thân. Mặc dù đều là trung hạ đẳng quý tộc, gia tộc thực lực lại tồn tại phân biệt. Lữ Võ loại này trung hạ tầng quý tộc, nếu không phải bị mấy vị cha vợ gia tộc sữa một đợt, kỳ thực có trung hạ đẳng quý tộc tước vị, thực lực hay là một nhỏ như không thể nhỏ nữa thôn trưởng cấp bậc. Dưới trướng hắn ba cái trung hạ đẳng quý tộc, võ lực phương diện mạnh nhất là Hoắc Thiên, tài lực đủ nhất chính là Tiếu Du, Bình Phi thời là nếu không cố gắng một cái sẽ phải hàng tước. Một cái gia tộc đến hàng tước mức, chẳng khác gì là đến thời kỳ suy bại, không có có kỳ ngộ gì vậy, đã không ngăn cản được hướng sườn núi hạ lăn xuống. Đương nhiên không chỉ bổ sung ba tên trung đẳng quý tộc. Hoắc Thiên mang đến chiến xa cùng võ sĩ kỳ thực đã đầy đủ tạo thành một lữ. Nhưng hắn chính là không có cái đó đường dây đi trở thành Lữ Xuất. Lữ Võ để cho Hoắc Thiên ra 4 chiếc chiến xa cùng 500 binh nguyên. Lần này nhưng khiến Hoắc Thiên kích động hỏng. Một lữ từ 5 cái tốt tạo thành. Lữ Võ bản thân chẳng qua là điền vào 6 chiếc chiến xa cùng 300 tên lính, chiếm 3 cái tốt hạng, cần binh lính số lượng để cho còn lại quý tộc bổ sung. Hoắc Thiên ra 4 chiếc chiến xa cùng 500 binh lính, lấy được chỉ huy 2 cái tốt định mức, lại cho ngoài ra tốt bổ sung binh lính. Nước Tấn ở trên quân sự từ không hàm hồ, ai ra bao nhiêu lực, lập được bao nhiêu công lao, không có lập tức đạt được tưởng thưởng, cũng sẽ bị người nhìn ở trong mắt. Trên thực tế, Lữ Võ đây là đang cho Hoắc Thiên đường dây, không trách Hoắc Thiên không những không oán giận còn cảm thấy mừng như điên. Tiếu Du Hòa Bình Phi đương nhiên là có ý kiến, chẳng qua là có lớn hơn nữa ý kiến, trừ phi Lữ Võ đổi ý, không phải cũng chỉ có thể là có thành kiến. Nếu là mở ra chiến sự, ta chiếm thứ hai, bọn ngươi đều chiếm này một. Lữ Võ nói được là tốt định mức, lại nói, chỉ vì hội minh, hai vị gì không giúp người hoàn thành ước vọng. Không đấu võ vậy, chính là lộ cái mặt mà thôi, thật không có gì cơ hội lập công. Hoắc Thiên gia tộc thực lực đủ rồi, thiếu chính là ở cao vị người trước mặt cơ hội lộ mặt, trông đợi có thể đạt được thưởng thức, cho tấn thăng đường dây. Tiếu Du Hòa Bình Phi, hai người bọn họ rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra, lại đi tranh dụng ý, chẳng qua chính là muốn Hoắc Thiên nhớ bọn họ người tình. Hoắc Thiên lập tức hành lễ, bày tỏ nhớ nhân tình này. Mà Lữ Võ làm như vậy dụng ý hết sức rõ ràng, trừ ra tăng Hoắc Thiên độ thiện cảm, còn muốn lấy được Hoắc Thiên trợ lực. Người Tần còn chưa tới, sẽ làm sao tìm được phiền toái thuộc về không biết. Vốn ba cây trụm lại nên hòn núi cao làm điểm xuất phát, Lữ Võ cũng không thể ai mời đơn đấu cũng tự thân lên, nhất định phải tìm vũ dũng người đến giúp đỡ. Ngoài ra, nếu là người Tần nói lên chiến trận tương bác, Lữ Võ càng thêm coi trọng Hoắc Thiên mang đến võ sĩ. Đồng thời, Lữ Võ dĩ nhiên biết cha vợ sẽ không chỉ thấy. Nhưng là, chuyện gì cũng phải có bản thân chuẩn bị, có thể tự mình quyết tuyệt liền tự mình giải quyết, mới sẽ không lãng phí thân thích tình cảm, lại lộ ra vô năng. Không phải sao? Chương 95, mầm móng cửu hận. Bên Nguyên Si một câu cách ngôn thời gian thấm thoát, năm tháng thoi đưa. Từ Lữ Võ đến đóng mới vừa làm tất cả chuẩn bị thời điểm, trôi qua rất nhanh một tháng. Bầu trời chiếu xuống ánh nắng, nhiệt độ càng ngày càng cao, hoang dã bên trên cảnh sắc cũng xuất hiện từng tia thay đổi. Tại một ngày này, Lữ Võ cùng mọi người giống nhau, lấy được nổ trại về phía trước ra lệnh. Bọn họ có chính mình suy đoán. Một ngày trước, Tân quân rời đi đóng mới vừa tòa thành trì này, hướng phía tây phương hướng tiến hành rút ra. Hôm nay, hạ quân cũng nhận được rút ra lệnh. Có phải hay không tỏ rõ người Tần đã đến tới? Trên thực tế, họ Doanh, Triệu Thị, tên Vinh Tần quân, hắn ở 3 ngày trước đã xuất quân vượt qua sông lớn, đi tới sông lớn bờ đông. Quân Tần đem doanh trại quân đội thiết lập ở đóng mới vừa mặt tây ngoài 50 dặm, cũng chính là khoảng cách sông lớn hẹn khoảng 20 dặm, một cái gọi lầu bỏ hoang thành trì bên cạnh. Bọn họ đến trước tiên bị Tấn quân thám báo theo dõi đến, tin tức trước chuyển cho quân đoàn chủ tướng, lại do quân đoàn chủ tướng bẩm báo cho quốc quân. Nước Tấn tên này mới vừa lên vị không lâu quốc quân, hắn rất kiêu kỳ làm không biết Tần quân đã đến, không phải Tần quân phái người tới thăm hỏi, mới hài lòng ngầm dưới đất đạp nổ trại hướng tây ra lệnh. Nơi này quốc quân không cách nào chỉ huy quân đội, quy tắc ngầm cũng nhận được thể hiện. Tỷ như, Tân quân không được quốc quân ra lệnh, thật sớm rời đi đóng mới vừa hướng tây đi. Danh trước rút ra là mới quân tá khích trí chủ ý, hắn còn cưỡng chế đè xuống Tân quân đem Triệu Chiên phản đối. Triệu Chiên cũng chính là phản đối một cái hạ, thấy khích trí thái độ kiên quyết liền bỏ qua kiên trì. Nơi này tuy là khích thị hùng mạnh nguyên nhân, càng nhiều hơn chính là Triệu Chiên đã nhận ra được tình cảnh của mình. Bây giờ Triệu Chiên liền muốn giữ được quyền lợi của mình, đối mặt khích thị ngang ngược, cùng tổn thất quyền uy so sánh, càng không muốn cùng khích thị xích mích. Quốc quân đối mặt Tân quân không được mệnh lệnh của mình, hoặc là nói chạy xa mới giả mù sa mưa tới xin phép, phát một trận tính khí sau, chỉ có thể là khuất nhục nhận. Cao tầm chuyện, Hàn Quyết là cha vợ cũng không phải là thuộc hạ, mới không biết cái gì cũng nói cho Lữ Võ. Hàn Khởi chờ một ít tiểu bối ngược lại sẽ nói, nhưng bọn họ bận đến không có tư nhân thời gian, không thấy được Lữ Võ vị này tiểu đồng bọn. Chẳng qua là Lữ Xuất Lữ Võ dĩ nhiên sẽ không biết cũng chuyện gì xảy ra. Tấn quân nổ trại có bản thân tiết ấu. Các binh lính thong dong điểm tĩnh thu thập thứ thuộc về chính mình, bọn họ tìm thêm đến thượng cấp đưa về kiên chế, hàng tốt đội ngũ chờ đợi lên đường ra lệnh. Doanh trại quân đội di rời thời là từ phụ binh tới phụ trách. Bọn họ vậy lộ ra không nhanh không chậm, trước đem lều bạt thu trang xe, lại trừ bỏ rơi những thứ kia của lưới, thu thập xong cự mã những vật này, lại đi tìm phụ trách phục vụ binh lính tiếp thu bọc hành lý. Ra lệnh một tiếng, chiến xa người đánh xe điều khiển ngựa kéo xe đạp vó mà đi, xếp thành đội ngũ binh lính cùng tại chiến xa phía sau cất bước. Một tốt lại một tốt thành làm một cái cánh quân, từ chiến xa ở phía trước đi đầu, phía sau đi theo phù hợp số lượng bộ binh, giống như một hàng dài như vậy đi về hướng tây tiến. Lữ Võ đứng tại trên chiến xa giáo giác hoang dã, không có phát hiện có thám báo tới lui tuần tra bóng người. Hắn dĩ nhiên sẽ không hoài nghi một quân chủ tướng quân sự năng lực, chỉ là bao nhiêu sẽ buồn bực Hàn Quyết thế nào như vậy tin tưởng người Tần Phong Đức, không sợ không có phái ra thám báo gặp gỡ đánh úp. Làm quân đoàn chủ tướng Hàn Quyết kỳ thực không phải tin tưởng người Tần Phong Đức, hắn là đối nước Tấn có đủ lòng tin. Một khi Tần quân mang binh tới hội mình, cũng là làm ra đánh lén loại chuyện như vậy, nước Tấn trên dưới tất nhiên nổi khủng. Đến lúc đó coi như quân Tần làm đã đánh cháo quát quốc quân ở bên trong hạ quân tất cả mọi người, cũng chỉ là để cho nước Tấn tiến vào cùng nước Tần không chết không thôi cục diện, không có đánh tới một phương diệt quốc, chiến sự không thể nào dừng lại. Nước Tấn mặc dù từ bá chủ nước ghế rất xuống, lại không có cái gì một nước dám khinh thường nước Tấn. Cho nên, Hàn Quyết cũng không phải là mù quáng tự tin, là tin chắc nước Tần không dám tự chịu diệt vong. Thói quen rừng sắt thép thành phố, đi tới đưa mắt nhìn bốn phía đều là nguyên thủy phong cảnh địa phương, cảm thụ phương diện sẽ rất dễ chịu. Lữ Võ đối cảnh sắc như vậy, ngay từ đầu sẽ cảm thấy thoải mái, thời gian lâu dài lại bắt đầu hoài niệm sinh hoạt ở rừng sắt thép trong thành thị. Dọc theo đường đi, hắn muốn nói có cái gì hưởng thụ địa phương, là nghe 3-40 ngàn binh lính như một người dậm chân âm thanh. Hắn đối Tấn quân tố chất cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đầu tiên, các cái gia tộc đều là chơi bản thân. Bọn họ thật không có tập hợp huấn luyện qua hành quân, lại luôn có thể đi ra chỉnh tề dậm chân âm thanh. Phải biết cho dù là hiện đại chuyên môn dùng để làm đại diện cọc tiêu đội ngũ, nghị muốn đi ra thống nhất dậm chân, cũng cần đi qua rất nghiêm khắc cũng lâu dài huấn luyện. Tấn quân rốt cuộc là làm sao làm? Ăn ý vậy mà có thể tốt như vậy. Nói trắng ra, Lữ Võ nếu là từ nhỏ ở niên đại này nước Tấn lớn lên, lại là một kẻ có quyền lực quý tộc, sẽ hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhìn một chút những thứ kia hành quân binh lính, mỗi một vị trên mặt đều mang kiêu ngạo. Lại xem bọn họ ước thúc bản thân theo sát đồng bạn bước chân, là thuộc về người Tấn cứng nhắc, sao lại không phải thân làm bá chủ quốc chiến sĩ, mang đến vinh dự cảm giác gây ra. Một ngày hành quân, màn đêm lại sắp tới lúc, bộ đội tiến hành tạm trú. Hôm sau, ăn xong chiều đã ăn về sau, bộ đội tiếp tục hành quân. Ước chừng là ngày đang lúc vô ích lúc, hạ quân đi tới Tân quân doanh trại quân đội phụ cận. Chỗ xa hơn, một nhìn qua chiếm diện tích khá lớn trại lính, không thể nghi ngờ hỏi chính là quân Tần doanh trại quân đội. Hai cái doanh trại quân đội cách xa nhau 10 dặm, vị trí giữa có không ít người đang bận rộn. Bọn họ đang làm ra một tòa đài cao, xem ra đã đến gần tới làm xong tiến độ. Hội minh khẳng định cần đài cao, là một loại giống như kim tự tháp bình thường vật, ngay mặt có bậc thang, phía trên sẽ lưu lại một cái nền tảng. Đến lúc đó, hai nước quốc quân, bọn họ địa điểm gặp mặt chính là ở hội minh trên đài. Tân quân chưa cho hạ quân trước xây dựng tốt doanh địa. Vừa tới hạ quân, tìm cái địa phương thích hợp bắt đầu xây dựng doanh địa, chẳng qua là hai canh giờ tả hữu, doanh địa đã sơ hiển quy mô. Trong lúc, Triệu Chiên cùng Khích Trí dắt tay nhau mà tới, làm bộ cho quốc quân bồi tội. Quốc quân nhìn hai người kia giả mù sa mưa bồi tội dáng vẻ, nổi giận phừng phừng quát lên, này làm nhân thần. Triệu Chiên hành lễ, lần nữa bồi tội, nói, vì quân thượng suy nghĩ, xuất quân ngự thủ quân tận. Khích Chí Thời là ngượng ngùng cười.
Hắc.
Tư Đồng đứng ở quốc quân bên trái, âm dương quái khí nói, quân thượng nhưng có đạo đức thiếu sót. Hai vị vì khanh, nên có nhân thần gốc. Hàn Quyết ánh mắt sắc bén nhìn về phía cái này gọi Tư Đồng bế người, lại không lên tiếng. Cái này gọi Tư Đồng bế người, có hay không làm kẻ phá rối, hay là bị khoái cức, đó là không rõ ràng lắm. Hắn có tỉ mội là quốc quân sủng cơ. Tuân Anh nhiều hứng thú nhìn sắc mặt tái xanh Khích Chí, biểu hiện trên mặt cười hết mắt. Quốc quân lần nữa nổi gióa, cười lạnh nói, kẻ bề tôi, cố hữu chỗ bất đắc dĩ, sao có thể không lệnh mà tự kiềm chế. Tư Đồng phụ họa như vậy hắc hắc cười vài tiếng. Một bế người vậy mà cũng dám nhảy nhót tư mừng. Triệu Chiên cùng Khích Chí nếu là có thể nhịn được, chính là sợ đến không phải quý tộc. Khích Chí muốn phát tác, bị một người cấp trước. Chư vị. Sĩ Phường là đi theo quốc quân xuất hành trung su đại thần một trong, lớn tiếng nói, này tới cùng tần quân hội minh, cái gì nhẹ cái gì nặng. Trải qua như vậy náo trò, Triệu Chiên cùng Khích Chí khó chịu đến cực hạn, xanh mặt trực tiếp rời đi. Đại quý tộc cũng đúng quốc quân sinh ra cái nhìn. Bọn họ nhất trí cảm thấy vị này quốc quân mới vừa lên vị cứ như vậy không tốt phục vụ, sau này chung sống đứng lên tuyệt đối khoái trá không đi nơi nào. Chương 96, sợ ngây người mọi người. Dùng bao nhiêu thời gian tới xây dựng một tòa hội minh này, ít nhiều gì có thể cho thấy có bao nhiêu thực lực. Dù sao, một quốc gia thực lực không chỉ là có thể triệu tập bao nhiêu binh lính, còn thể hiện tại mọi phương diện, trong đó bao gồm xây dựng tốc độ. Làm phát khởi hội minh một phương, hội minh đài lẽ đương nhiên là nên do nước Tấn tới xây dựng. Tân quân hai ngày xây thôi, tân quân đem cùng mới quân tá cũng không sơ sót chỗ. Giọng điệu của Hàn Quyết vững vàng nói, là có công. Chí Hoanh không lưu dấu vết nhìn thoáng qua nét mặt xú xú quốc quân, giống như là đồng ý, lại hình như là vô ý thức, liên tiếp gật đầu. Triệu Chiên cùng Khích Chí Thời là ở lưu ý quốc quân, thấy được quốc quân là như vậy sắc mặt, một âm thầm tiêu khổ, một cái khác thời là trở nên nét mặt khói mù. Quốc quân ai cũng không có nhìn, chẳng qua là nhìn phía xa hội minh này, lớn tiếng nói, quả nhân mời tần quân, vì hai nước tiêu trừ hiểu lầm. Biết các khanh không muốn, dám thử một lần, như chi xá chi. Sĩ Phường nghĩ kín tiếng, nhưng là tình huống không cho phép, phi thường bất đắc dĩ nói, quân thượng, thất tín bội nghĩa người, chính là tần quân. Chỗ này cũng không lầm lẫn. Tại chỗ khanh, bọn họ sắc mặt phi thường không tốt. Nước Tấn ứng phó phương Nam nước Sở đều có chút cật lực, thật không có muốn cùng nước Tần làm khó dễ tâm tư. Là nước Tần giải quyết xong Tây Nung, có Đông Gia ý đồ, cũng không phải dựa vào thực lực Đông Gia, đã có hai lần lừa nước Tấn, trong đó còn có một lần tiến hành chiến tranh không tuyên chiến đánh lén. Cơ thọ mạn vị này nước Tấn quốc quân, lại nói vậy cũng là hiểu lầm. Phàm là có chút thị phi xem, cũng không thể cho nước Hứa quân nói hưu nói vượn a. Tư Đồng muốn đi ra cho quốc quân giải vây, lại thấy được tại chỗ khanh cũng đối với mình mắt long long, cái trán trong nháy mắt đổ mồ hôi, sau lưng cũng rất nhanh liên lấp, không có dám mở miệng. Mà thôi. Quốc quân nói với Hàn Quyết, chỗ này, khanh làm trưởng, sai người báo cho tần quân, ngày mai liền lên đài hội minh. Dựa theo khanh vị thứ tự, hạ quân tướng Hàn Quyết đích xác là so tại chỗ còn lại khanh sắp xếp thứ tự càng cao. Bắt đầu hội minh thời gian, không bao lâu liền hướng hạ nhắn nhủ. Cần muốn cái này bước, tự nhiên là có đạo lý riêng. Đầu năm nay, hội minh nhất định là muốn hiện lộ rõ ràng võ lực. Như vậy, các cấp chỉ huy liền cần trước đó chuẩn bị sẵn sàng, biết đến lúc đó muốn làm được cái gì. Chủ, Lương Hưng có cơ hội chỉ biết đi khắp nơi thăm hỏi. Sau khi trở lại tìm được Lữ Võ, nói, ngày mai duyệt binh, giáp hay không? Cũng không phải là bất kỳ ai cũng có tư cách vào ngày mai sắp hàng đi qua hội minh này. Lương Hưng đoán chắc sẽ có gia chủ mình một phần, rất hy vọng lao Lữ nhà có thể tới cái rất tốt ra mắt. Mà Lữ Võ đích xác là bị điểm danh, ra lệnh trực tiếp tới tự Hàn Quyết chỗ. Mấy ngày nay, hắn nên mỏ rõ ràng cũng không có buông xuống. Hạ quân cùng tân quân hai cái quân đoàn, không tính phụ binh vậy, đến rồi 75.000 binh lính. Nhiều như vậy binh lính, giáp sĩ cũng liền 4.000 không tới dáng vẻ. Mà 4.000 tên giáp sĩ trong xuyên phù hợp quy cách áo giáp, vượt qua 3.000 trở lên. Lữ Võ nhiều mặt hiểu rõ tới, xuyên kim loại giáp giáp sĩ, số lượng không có vượt qua 500. Cái này 500 kim loại giáp giáp sĩ, còn là tới từ nhiều gia tộc. Giáp. Lữ Võ ánh mắt có chút khó hiểu nói, nếu có chí sư, Hưng vì ta cầu nguyện. Hắn không phải để cho Lương Hưng đi cầu nguyện bản thân không nên bị giết. Kỳ thực chính là để cho Lương Hưng cấu tứ một cái từ tạo, cũng may hai quân lắng nghe hạ, có thể miêu tả bản thân vũ dũng, cũng ít nhiều cười nhạo một cái người Tần. Đối với người Tần sẽ trả thù, lão Lữ nhà gia thần cùng võ sĩ đã biết. Bọn họ sẽ có một ít lo lắng, càng nhiều thì hơn là cảm thấy hưng phấn. Không phải bất cứ người nào cũng có thể bị một nước vương vấn, nếu có thể bị quốc gia vương vấn, chịu đựng được chính là nổi danh thiên hạ bắt đầu. Một đêm rất nhanh liền đi qua. Sắc trời không có sáng trước, đến từ bất đồng quốc gia hai nhánh quân đội, doanh trại quân đội bên trong dâng lên dày đặc khói bếp. Lữ Võ tỉnh lại, tiến hành tắm sơ nửa đường, Hàn Khởi cùng ngoài ra một ít trẻ tuổi tiểu đồng bọn tới. Võ. Hàn Khởi tuổi tác so Lữ Võ còn nhỏ, là theo tới mở mang tầm mắt, hơi hơi lo âu nhìn Lữ Võ, hỏi, có chắc chắn hay không? Những thứ này tiểu đồng bọn có Lữ Võ nhận biết, nhiều hơn cũng là không nhận biết. Hội minh tính chất, 9 thành 9 bùng nổ không được đại chiến, muốn phát sinh cũng là võ tướng đơn đấu, hoặc tiểu quy mô lễ độ chí sư. Bọn họ mới có thể bị trưởng bối mang theo. Lên. Lữ Võ hay là rất thích cái này em vợ. Hắn thấy Hàn Khởi chẳng qua là xuyên thường phục, trêu ghẹo nói, hôm nay không thấy hôm qua chi ánh vũ. Hàn Khởi hơi quấn bách bắt buộc, nhếch mép cười. Mà lúc này, sắp hàng thành đội lão Lữ nhà võ sĩ, bọn họ chạy chậm đến trải qua. Những thứ này võ sĩ, từng cái một người mặc lão lữ nhà đặc sắc áo giáp sáo trang. Số ít binh lính mặc chính là trước ngực một khối thiết bản, còn lại phối hợp thời là áo giáp khoảng thức. Nhiều hơn binh lính thời là người mặc vòng phiến phối hợp ra thuộc áo giáp. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người vũ khí là chiến qua, số ít bội kiếm, sau lưng nhất trí vác lấy trang bị búa nhỏ ra hộp. Tuổi trẻ cửa nhìn phải sửng sốt một chút, chờ những võ sĩ kia chạy xa, mới nghị luận. Lữ Võ mời bọn họ một khối ăn điểm tâm. Có thể cùng Hàn Khởi đi gần tiểu đồng bọn, chẳng khác gì là cùng Hàn Thị quan hệ tốt, ít nhiều biết Lữ Võ bên này có thức ăn ngon ăn tin đồn. Lữ Võ bởi vì còn có việc làm, ăn dĩ nhiên là tốc độ nhanh một ít. Hắn cùng Hàn Khởi lên tiếng chào hỏi, tiến vào bên trong chướng ở Thanh cùng Lăng trợ giúp hạ xuyên giáp. Chờ đợi hắn người mặc giáp gỗ đi ra, sổ sách bên trong vang lên tiếng kinh hô. Bởi vì kim loại vì ngầm màu bạc chất liệu, lại bị mài đến bóng loáng, nhìn toàn đen trong tấu lượng. Kỳ thực, thương triều thì có giáp gỗ, chẳng qua là khoản thức phương diện không hề thống nhất. Lữ Võ một bộ này giáp gỗ không tốt lắm nói là cái nào thời đại khoản thức. Hắn chỉ là bởi vì tự thân phụ trọng nhưng sức chịu đựng, theo đuổi cực hạn bảo vệ, nhìn chính là một đi lại kim loại người. Giáp phiến phương diện quy cách tuyển chọn tỉ mỉ, chỉnh tề vừa là mỹ quan, bộ kiện phân phối phương diện cùng hiện hữu giáp gỗ tự nhiên cũng tồn tại phân biệt. Hắn không để ý đến một đám tuổi trẻ ngạc nhiên ánh mắt, đi tới giá vũ khí lấy bội kiếm, lấy thêm lên một cây toàn kim loại tài liệu qua mâu, không thiếu được còn có Hàn Khởi đưa tâm kia sáu đá cung. Về phần búa nhỏ, hắn đến hiện trường, trên chiến xa sẽ có. Một đám tuổi trẻ kinh ngạc nhìn Lữ Võ lấy vũ khí, nhìn lại hắn đi ra ngoài, chờ không thấy được mới lớn tiếng hô to đứng lên. Lữ Võ tới đi ra bên ngoài, không tránh được lại là phải bị người quanh mình từng trận ghé mắt nhìn chăm chú. Hắn mới không có thời gian để ý tới ai nhìn thế nào bản thân, lanh lẹ trên đất chiến xa đứng, quay đầu nhìn một cái chiến xa phía sau giáp sĩ, lớn tiếng hạ lệnh, lên đường. Lúc này, trời đã hơi sáng. Hội minh đài phân hai bên trái phải. Mặt tây dĩ nhiên là quân Tần. Mặt đông thời là Tần quân. Mỗi người có đội ngũ rút ra ra doanh, hướng bản vương hội tụ địa điểm dựa sát. Dọc theo đường đi, còn lại quân bạn thấy được trên chiến xa đứng một kim loại người, đi theo chiến xa cũng là một nhóm người mặc khoản thức đặc biệt giáp sĩ, không khỏi là một bộ trận mắt há mồm nét mặt. Người người đều là thấp giọng đàm luận, thanh âm nhỏ nữa, hội tụ cũng là ong ong một mảnh. Phụ trách duy trì thứ tự trình hoạt mới vừa muốn ngăn cản nghị luận trong binh lính, thấy được Lữ Võ cái này chi đội ngũ, không kiềm hãm được cũng sửng sốt. Hắn phản ứng kịp, chạy chậm đến đi tới Lữ Võ chiến xa bên cạnh, thử dò xét kêu một tiếng, "Võ." Lữ Võ vốn là mang theo có mặt nạ nón an toàn, đưa tay đưa mũ giáp hái xuống, ứng tiếng nói, "Phi ta mong muốn." Trình Hoạt dĩ nhiên biết là tình huống gì, có chút kinh ngạc nói, "Hôm nay, tất có thể thấy võ chi vũ dũng. Nếu là hắn cái người hiện đại, tuyệt đối phải rủa xả, nên là vũ khí gì mới có thể đối như vậy áo giáp tạo thành phá vỡ." Chương 97, Tân Tần Hội Minh. Không tính vũ khí, Lữ Võ trên người áo giáp sức nặng đạt tới 80 cân. Chẳng qua là giáp gỗ giáp phiến, hơn nữa gia thuộc cùng tài liệu khác, sức nặng dĩ nhiên không đến nỗi có 80 cân. Chính yếu nhất chính là giáp gỗ nội bộ còn có một cái giáp ngực. Nói cách khác, Lữ Võ cho mình chụp vào hai tầng giáp mới có thể nhìn qua như vậy sưng mập. Nếu không phải kim loại kéo còn không có làm ra tới, có tin hay không hắn còn có thể lại mặc một bộ tỏa tử giáp. Một lần xuyên nhiều bộ áo giáp loại chuyện như vậy cũng không hiện lên ly kỳ, không ngoài là có thể hay không thừa trọng. Trên thực tế, vũ khí lạnh thời đại xuyên nhiều tầng giáp ví dụ rất nhiều. Đổi lại những người khác xuyên 80 cân áo giáp, hơn nữa nhiều kiện vũ khí, phụ trọng trên 100 cân khẳng định liền đi bộ cũng khó khăn. Áo giáp hơn nữa vũ khí, tổng cộng phụ trọng hơn 130 cân Lữ Võ, hắn cũng không có cảm giác được trên người gánh nặng, thậm chí bởi vì áo giáp thiết kế hợp lý quan hệ, thân hình còn có thể so sánh linh hoạt. Kỳ thực, bây giờ quý tộc đều là đón xe mà chiến, mặc vào trọng giáp đưa đến di động bất tiện ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao, bọn họ chính là đứng tại trên chiến xa chiến đấu, không phải đi bộ đi cùng người chém giết. Một cái như vậy kim loại người xuất hiện, thấy được tấn quân tướng sĩ không khỏi là nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn họ lại nhìn thấy đi theo kia chiếc chiến xa binh lính, từng cái một trên người tất cả đều là mặc áo giáp kim loại, không thể không buồn bực đây là kia một nhà, làm sao sẽ quy mô lớn trang bị hàng loạt ác kim chế tác khôi giáp. Cá biệt lòng ghen tị nặng người, bọn họ không khỏi nói tới ác kim các loại chỗ xấu, không thể rời bỏ nhắc tới gì xét sau loại phiền toái. Một ít đối luyện kim có hiểu người, bọn họ càng hiếu kỳ luyện kim kỹ thuật có phải hay không lấy được đột phá. Muốn biết một chút, trước mắt không phải là không có luyện kim kỹ thuật, chẳng qua là giã luyện được sắt, chất lượng phương diện thật chẳng ra sao, không cách nào chế tạo ra đạt chuẩn binh khí, liên đối dùng để chế phòng cụ phòng ngự lực cũng so đồng thao giáp kém cỏi. Cho nên, đại đa số người bị sau khi hết khiếp sợ, nghĩ đến đồ sắt các loại chỗ xấu, bọn họ nên ở trong nội tâm giễu cợt kia một nhà vì mặt mũi, làm ra trông thì ngon mà không dùng được đồ chơi đi ra khoe khoang. Trình Hoạt cũng có tương tự nghi vấn, nói, "Này giáp, so với kim, đồng, giáp, như thế nào?" Lữ Võ rất giản lược nói, chí bá rất là yêu thích. Chống gỉ kỹ thuật bây giờ kỳ thực có, là phương Nam nước Việt người hay là người nước Nô, đã kinh tương độ thiết kỹ thuật nghiên cứu đi ra. Chẳng qua là, Lữ Võ còn không có nắm giữ tương quan xử lý kỹ thuật, dùng chính là mờ chống gỉ bảo dưỡng thủ đoạn. Nói đơn giản, không cần thời điểm liền lau bên trên mờ tránh khỏi dị xét, phải dùng thời điểm lại xử lý một chút. Trình Hoạt một gật gật đầu. Nước Tấn quý tộc giai tầng người nào không biết chí hoanh danh tiếng. Có thể để cho chí hoanh hợp mắt, ai cũng cảm thấy sẽ là đồ tốt. Trình Hoạt theo bản năng nhìn về phía quân trận. Xa xa một chiếc chiến xa bên trên liền đứng Chí Hoành. Mà Chí Hoành mặc trên người áo giáp, không phải là từ Lữ Võ nơi này đánh cướp quá khứ bộ kia sao? Nếu Chí Hoành cũng mặc vào, nhất định là thiết giáp tạm thời còn không có hiện lộ ra chỗ xấu. Một ít đầu góc linh hoạt quý tộc, bọn họ đã bắt đầu đang suy nghĩ ra tăng đối luyện kim kỹ thuật nghiên cứu, tốt làm ra thuộc về mình thiết giáp. Đông phương chân trời, chiều dương đã leo lên ba sảo. Chiếu nghiêng mà tới ánh mặt trời chiếu hội minh nơi trốn, một chi màu sắc rất loạn đội ngũ tại đường chân trời bên kia xuất hiện. Thần quân bên này đã sắp hàng tốt trận hình. Bọn họ bày ra ba cự trận hình, chia làm bên trái, trung, bên phải, đều là lấy chiến xa ở phía trước, bộ binh ở phía sau, càng sau an bài lính cung cách cục. Tổng thể mà nói, tấn quân trận hình nhìn qua phi thường nghiêm chỉnh, cho người một loại bởi vì hoành hàng có thứ tự, chỉnh tề mang đến thị giác mỹ cảm. Từ đằng xa đường chân trời chậm chạp hướng hội minh đài mà tới quân tần, bọn họ giống nhau là chiến xa đi đầu. Đi lại ở trước mặt nhất trên chiến xa cắm một cây đại kỳ, phải là tần quân vật cười không thể nghi ngờ. Cùng thật chỉnh tề tấn quân so sánh, quân tần chẳng qua là có đại khái đội hình, cả chi đội ngũ quá mức khổng lồ, phóng đại không quy trình khuyết điểm, nhìn qua có vẻ hơi lộn xộn. Cơ Thọ Mạn vị này quốc quân, hắn trước nhìn một chút bên mình quân trận, nhìn lại trên đường đi quân tần, một trận cười ha ha, nói: người tần đuổi có nuôi thả ngựa, không có hoa hạ vẻ đẹp. Hắn nói hoa hạ không phải chỉ dân tộc nên chứ hạ, cho nên nên mở ra tới hiểu. Phục trương vẻ đẹp trở nên hoa, lễ nghi to lớn gọi là hạ. Cho nên hắn là đang cười nhạo quân tần liền thống nhất đồng phục cũng không có, còn liền hội minh phô trường cũng bày không ra. Mà người tần đích xác là chăn ngựa theo hầu, một lần viện trợ Chu Thiên Tử mới lấy được ban thưởng, nạp làm chư hạ một viên. Không ai dựng quốc quân giọng. Mấy vị khanh sắc mặt thậm chí có điểm khó coi. Hiện trường nhưng là có sử quan ở. Vua của một nước gầm thầm giễu cợt mời hội minh quốc gia, thật không phải một món chuyện bình quang gì tình. Nếu như quốc quân trực tiếp ngay trước mặt tần quân giễu cợt, chuyện lại không giống nhau. Hàn Quyết nói mà không có biểu cảm gì, quân thượng, nhưng dành trước đài. Quốc quân suy nghĩ một chút cũng đúng, nói: Hàn khanh này nghĩ rất hay, nên để cho tần quân tới đài, ghi danh nhặt bậc thang mà lên. Nói xong, hắn thúc giục Tư Đồng nhanh đi đem khung xe chạy tới. Làm người tham dự một viên, Lữ Võ theo ánh nắng càng ngày càng chân, cảm thấy càng ngày càng rõ ràng nóng bức. Kim loại vốn là dễ dàng dẫn nhiệt, hơn nữa giáp phiến là màu đen thì càng có thể hút nóng, đưa đến ánh nắng quá chân sau, người mặc kim loại giáp sẽ hình như là thân thể bị giam tiến phòng tắm hơi bình thường. Quân tần chống đỡ gần đến ba dặm sau dừng lại. Các loại tiếng quát tháo từ quân tần bên kia truyền ra, nghe không chỉ là một người đang kêu, cũng có một nhóm lại một nhóm binh lính lên tiếng ứng hỏa. Một chi đoàn xe thoát khỏi quân tần buồn trận hướng hội minh đài mà tới. Tới đương nhiên là tần quân, còn có một nhóm cần thiết đại diện. Tần quân nhìn qua đã là một vị tóc mai điểm bạc lão giả, hắn thân hình cao lớn, tự mang quân chủ uy nghiêm, nhìn lướt qua tần quân phương hướng, đối những người bên cạnh nói mấy câu gì. Một kẻ nước tần đại phu, hắn tự mình khống xe hướng tần quân đến gần, với chừng mười bước vị trí dừng lại, lớn tiếng kêu, quả quân hỏi, tấn hầu vì sao không thấy? Lúc này, hội minh trên đài xuất hiện một thân ảnh, hắn hướng về phía dưới cao giọng hô, quả quân cho mời tần bá lên đài. Nước tần là hầu nước. Nước tần là bá quốc. Cái này bá nhưng cũng không là lão đại, sơ đại tần quân bị Chu Thiên Tử ban cho tước vị là bá tước, cho nên là một bá quốc. Tần quân tương đối rõ ràng sững sờ, phản ứng kịp sau có điểm muốn phất tay áo rời đi xung động. Rõ ràng là hội minh, nên cùng nhau dắt tay leo lên hội minh đài nền tảng, đi lên trước lại mời, là một loại rất miệt thị hành vi. Tần quân đứng ở trên xe, đối hội minh trên đài mời làm như không thấy có thai như điếc, nội tâm bao nhiêu bởi vì tần quân loại này trẻ con cử động, cảm thấy không thèm. Ánh mắt của hắn ở quét nhìn tần quân quân trận, nghĩ tới điều gì vậy? Hướng về phía bên phải đại phu nói vây vây tay, nói: người tấn mật giết ta nước tần đại phu, đây là lễ hô, mời dự tiệc, lại ở căn phòng bí mật, đại trướng, nội sát chết, bất kể có phải hay không là đi đơn đấu lễ nghi, cũng có thể xưng là mật giết hoặc bực bội giết. Bên phải đại phu nói lập tức hiểu tần quân ý tứ, hành lễ sau, để cho người đánh xe lái xe hướng tấn quân bên kia đi. Chiến xa của hắn chống đỡ gần đến tấn quân trận liệt 5 bước bên trong, lớn tiếng đem tần quân nguyên thoại lặp lại một lần. Vị trí khá cao Lữ Võ, hắn vừa nghe cũng biết, bản thân ở lần này hội minh phần diễn đến rồi. Chương 98, Âm Vũ Tử, Huy Vũ. Tự nhiên sẽ có nước tấn quý tộc đi lên giao thiệp. Hắn cùng với nước tần bên phải đại phu nói, với hai quân trận tiền tiến hành người tới ta đi lưới thương môi kiếm đọ sức. Lữ Võ phát hiện có rất nhiều bản thân vậy mà nghe không hiểu, nghe có chút rơi vào trong sương mù. Kỳ thực, lưới thương môi kiếm hai vị quý tộc, bọn họ không có trích kinh dẫn điển, cũng là lần nữa vén đối phương lịch sử đen tối. Nước tần muốn dùng lễ đi truy cứu nước tấn. Nước tấn lại rêu cợt nước tần còn biết lễ, tại sao phải nhiều lần lưng nghĩa phụ tin. Rất nhanh, nước tần quý tộc liền chống đỡ không được. Hắn nói, lần này, duy máu mà thôi. Nói xong, tỏ ý chiến xa quay đầu. Cái này quay đầu lại muốn người đánh xe cùng nhung hữu đi xuống, hợp lực mang khung xe tiến hành quay đầu, điều khiển tất ngựa kéo chiến xa trở về. Trên chiến trường không khí lập tức liền thay đổi. Lữ Võ liên tiếp quay đầu nhìn về phía Hàn Quyết chỗ, không có được cái gì tỏ ý. Cái đó nước tần quý tộc không có trở về tần quân bên kia, chạy buồn trận đi. Hắn trở lại buồn trận, không đến bao lâu mấy chiếc chiến xa về phía trước. Những thứ này trên chiến xa cũng đứng một ít nhìn qua rất vũ dũng người, sau lưng của bọn họ lại không có đi bộ binh lính đi theo. Tần quân bên này, quý tộc không khỏi trong lòng phá mắng. Đây chính là hội minh a. Coi như là như thế nào đi nữa có ý, cũng nên chờ đi xong hội minh lưu trình, không phải bây giờ bộ dáng này. Bây giờ, hai nước quốc quân cũng không có chính thức gặp mặt, trình tự phải đi một không đi, trực tiếp muốn thấy máu. Mà tấn quân tướng sĩ, từng cái một dùng bước lửa trong mắt nhìn về phía quân tần bên kia, hận không được trực tiếp nhào tới giao chiến. Giờ khắc này, nước tần biểu hiện được còn không bằng tự xưng man di nước sở. Đuổi cỏ nuôi thả ngựa hạng người, quả nhiên to phôi. Trình Hoạt không biết tới lúc nào đến Lữ Võ Chiến xa bên cạnh, chuyển đạt Hàn Quyết vậy, nói, không lệnh, không phải xuất chiến. Cái này đương nhiên là muốn tuân thủ. Tấn quân bên này, mấy chiếc chiến xa nhận được mệnh lệnh, bọn nó ở người đánh xe khống chế hạ rong rồi ra. Đến một chút, quân tần đi ra mấy chiếc, tấn quân bên này liền đi ra ngoài mấy chiếc, rất có tính nhắm vào một trọi một trực tiếp để tốc chạy tới. Quân tần bên kia dẫn đầu gõ tiếng trống. Tấn quân bên này thời là vẫn an tĩnh. Hai quân chiến xa cách xa nhau càng ngày càng gần, trên chiến xa quý tộc đã xa xa chào lẫn nhau thăm hỏi. Một trận vốn là không nên xuất hiện chém giết, theo hai bên chiến xa chống đỡ gần, mũi tên bắt đầu bay lượn giữa không trung, hướng mục tiêu đi. Chiến xa bánh xe nhanh chóng chuyển động, nương theo vó ngựa đạp động triển lên bụi đất cùng một cỏ, phong lại thổi một cái, vùng cỏ cùng bụi đất hướng ra phía ngoài khuyết tán đi, phiêu phải có chút xa. Lữ Võ thấy hai bên lẫn nhau bắn tên, đại đa số kỳ thực cũng bắn lệch. Mặc dù có mũi tên mệnh trung, không phải là bị khiêng tấm thuẫn nhung hữu chặn, chính là bắn tại khung xe bên trên. Một chiếc tấn quân chiến xa chạy thẳng tới đối thủ đi, nhìn điệu bộ là nghĩ đe dọa đối thủ đổi đường. Chạm mặt kia một chiếc quân tần chiến xa cũng không né tránh. Hai chiếc chiến xa kéo xe lửa chiếc ngựa chiến đụng vào nhau, phát ra thảm thiết tiếng hí. Một giây kế tiếp thân xe đi phía trước đột nhiên lật một cái, người trên xe trước bị hất bay ra ngoài, giữa không trung cơ tay múa chân lại rơi trên mặt đất, khung xe sau đó cùng bay lên, lại nặng nề hướng mặt đất đập xuống. Gắn đầy bụi bặm nơi trốn, hai thân ảnh từ từ hiện lộ ra. Tấn quân nhìn bên này đến màu đỏ, mỗi người đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Một ít quý tộc rất nghĩ nhận thức một chút, là ai như vậy phiếu hãn, trực tiếp liền đụng vào. Quân tần quý tộc tự nhiên sẽ xuyên chiến bào, bọn họ thường đen, chiến bào nhất định là chọn màu đen. Còn có thể đi lại nhân thân xuyên chiến bào màu đỏ, nhất định là tấn quân bên này người. Còn lại chiến xa cũng ở đây giao phòng, chẳng qua là không có nhanh như vậy phân ra thắng bại, thỉnh thoảng đánh đánh sẽ còn trao đổi đối thủ. Mỗi lần có tấn quân chiến xa được giải quyết, quân tần bên kia chỉ biết buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Ngược lại quân tần chiến xa bị giải quyết, tấn quân bên này cũng là vẫn giữ yên lặng. Lữ Võ đem loại này an tĩnh hiểu là chúng ta là bá chủ a, không phải là tiêu diệt mấy cái người tần sao? Chuyện bình thường, nơi nào đáng ra thắng một ván giống như ăn tết người tần, ngạc nhiên như vậy. Giao phong ở hai khắc đồng hồ tả hữu sau kết thúc, nơi trốn bên trên đầy gắn đầy vết bánh xe, không thiếu được còn sống hoặc ngã lăn ngựa chiến, cùng với giã rời hoặc hoàn hảo chiến xa, nằm trên đất biến thành thi thể người chết trận. Hai bên mỗi người xuất động 7 chiếc chiến xa, sau khi kết thúc chỉ còn giữ lại 3 chiếc tấn quân chiến xa trở lại bộ trận. Hội minh trên đài, tấn quân nhìn phải hăng hái thốt nhiên, lại liên tiếp cười hì hì nhìn về phía còn đợi ở hội minh dưới đài phương tấn quân. Người tần một lần nữa không nói lễ, lại bị người tấn đánh cái đầu đầy bao. Hai bên sử quan sẽ tiến hành ghi lại, qua tới chứng kiến hội minh các nước sứ giả cũng sẽ đem tin tức mang về. Thấy được thua tần quân cũng không có cái gì biểu tình biến hóa. Có thể thắng dù rằng tốt nhất. Thua, bại bởi nước tấn cũng không phải là chỉ có nước tần thua qua, một cái khác bá chủ nước cũng không phải là thua nhiều thắng thiếu sao. Mất mặt cũng không chỉ nước tần mất mặt, đúng không? Nước tần bên phải đại phu nói lại đi tới tấn quân phía trước, lớn tiếng nói, quả quân cho là, quân lấy hàng mà chiến, tấn hầu cho là hay không? Bì bì bì. Cơ thọ mạn vị này tấn quân ở hội minh trên này, không ở tấn quân một trận. Đây cũng là người tần thật không có khuất phục tại nước tấn tính toán, cố ý làm mắt ngủ. Hàn Quyết để cho Chí Hoanh đi gặp Minh Đài xin phép quốc quân. Một lần nữa bị ngó lơ quốc quân tự nhiên vô cùng phẫn nộ, nhảy chân muốn Chí Hoanh nhất định phải chọn biết đánh nhau nhất quý tộc, cho không biết tốt xấu người tần để mắt. Nhận được trả lời nước tần bên phải đại phu nói, hắn lại nói không ít lời, ý tứ chính là lần trước ai giết sử viên, có dám hay không phái ra xuất quân tỉ thí. Kết quả, Chí Hoanh lại muốn chạy một chuyến hội Minh Đài. Quốc quân tương đối xoắn xuýt, lựa chọn để cho Tư Đồng đi tìm Hàn Quyết tìm một chút ngọn nguồn. Tư Đồng mang về Hàn Quyết trả lời, người tấn chưa bao giờ sợ chiến. Một mực đang đợi Lữ Võ, hắn xem như lấy được ra lệnh. Lần này, hai bên đem mỗi người xuất động một tốt, đang ở hai quân trận tiền, tới một trận hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ giao chiến. Hàng khởi tới, bên trên chiến xa liền hỏi, "Võ, cần phải điểm binh?" Quân tần đến có chuẩn bị, tất nhiên sẽ phái ra nhất có thể đánh quý tộc, binh lính cũng nhất định là tinh nhuệ. Hội minh trong lúc đọ sức, thắng thua không đơn giản là xuất chiến quý tộc chuyện, còn liên quan đến vấn đề mặt mũi. Hàn Quyết cho phép Lữ Võ điều chỉnh bản thân binh lính, tỏ ý nhìn chúng ai binh lính cũng có thể tạm thời rút đi. Lữ Võ lại nói, phi ta chi binh, điều không kịp vậy. Lão Lữ nhà võ sĩ có thể không phải tinh nhuệ, nhưng ít ra là chỉ huy thói quen, hơn nữa bọn họ cũng sẽ nghiêm khắc nghe theo Lữ Võ chỉ huy. Cái khác quân bạn lại có thể đánh, không có ăn ý, lại không thể bảo đảm nghe lời, thì thế nào? Thêm nữa, Lữ Võ cũng không tin, quân tần bên kia trang bị, còn có thể có bản thân mang tới tốt lắm. Quân tần bên kia đã có bộ đội tại thoát ly bộ trận, 4 chiếc chiến xa sánh bay, phía sau đi theo 100 tên lính. Trên chiến xa quân tần, nhìn qua cao lớn hùng tráng, đều mặc tương đối đầy đủ chiến giáp. Nhìn lại đi bộ đi theo binh lính, từng cái một cũng là thân hình cao lớn cùng nhìn qua rất cường tráng, nhất là mỗi một cái cũng ít nhất thân người mặc không sai đồng thau giáp. Lữ Võ sắp xuất hiện chiến sĩ binh vũ khí đổi một lần, từ đồng thau vũ khí đổi thành bằng sắt binh khí, một ít binh lính mang theo bao có đồng da đại thuẫn, lại để cho binh lính lẫn nhau kiểm tra áo giáp. Hắn còn để cho Hoắc Thiên mang theo bản thân người đánh xe cùng Nhung Hữu, leo lên trong đó một chiếc chiến xa. Quân tần bên kia nhìn tấn quân còn không đi ra, đã bắt đầu ở ầm ĩ. Lữ Võ cũng là vẫn không nhanh không chậm, chờ đợi toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, mang theo rời đi bổn trận không tới 50 bước xa dừng lại. Bên kia quân tần, thấy được đi ra một đám kim loại quái thú đầu tiên là một trận ngạc nhiên, sau đó thấy rõ ràng là thiết giáp, bộc phát ra tiếng cười nhạo. Lữ Võ cùng với xuất chiến đám người, bọn họ căn bản không để ý tới tiếng cười nhạo. Cười thôi. Nhìn một chút chờ một chút, còn cười nổi hay không? Chiến người trên xe xuống, Lữ Võ mang theo xuất chiến tướng sĩ, bắt đầu tiến hành trước trận chiến khẩn bái. Hắn mang theo xuất chiến mọi người đang cầu nguyện lúc, gia thần Lương Hưng đi bộ ra. Lương Hưng dùng lớn giọng, vừa đi vừa ngâm sướng bình thường tều chút gì. Trên sự khinh thường chính là, xuất chiến liền phải biết sống chết có số, đem số mạng giao cho binh khí trong tay, sao có thể bởi vì bị giết mà sinh ra oán hận. Đến từ Âm Võ, bởi vì nước Tần đại phu Sử Viên ở quân trướng vũ nhục nước Tấn, phụ mệnh cùng với quyết đấu, giải thoát một lòng tìm chết Sử Viên. Hắn rất vinh hạnh có thể bị nước Tần nhớ thương, át sẽ vì thần mình cùng tổ tiên, tại chỗ hai quân tướng sĩ, hiến trận trước đặc sắc đánh giết. Tấn quân bên này nghe rất chuyên chú, đại đa số người có thể tính biết nước Tần đại phu Sử Viên rốt cuộc cũng làm một ít gì, đều cho rằng giết rất đúng. Quân Tần bên kia chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nghe Lương Hưng thanh âm, sơ lược bên trên vẫn có thể nghe hiểu, chờ đợi Lương Hưng dừng lại kêu la, một giây kế tiếp bản thân trở nên huyên áo. Đó là không có nghe rõ người đang hỏi trước mặt chuyện gì xảy ra. Nghe một chút người, suy đoán đầy đủ nội dung là thế nào. Cầu nguyện xong, Lữ Võ cùng bốn chiếc chiến xa chủ tướng nói mấy câu nói, lần nữa lên xe. Xuất chiến binh lính cũng từ quỳ một chân trên đất tư thế đứng lên, bọn họ trọng chỉnh một cái đội hình, cùng đang thong thả đi tiếp chiến phía sau xe, hướng chém giết nơi trốn đi tiếp. Các nước tới xem cuộc chiến sứ giả. Bọn họ ít nhiều biết nước Tần là một thế nào quốc gia. Nước Lỗ sứ giả nói, Tần cùng thú vi ngũ, Tần thú hô. Nước Vệ sứ giả tiếp lời, nói, xem lần này, người Tần đã bỏ đi lễ nghi. Chuyện lúc trước không cần phải nói, Tần quân lần này tới các loại biểu hiện, thật không có nói cái gì lễ tiết. Tào Quốc sứ giả tương đối buồn bực nói, Tần quân, khác biệt có thể nhịn. Nước Lỗ sứ giả cao mày nói, Tấn vì bá, bá chủ, cùng sở đánh say xưa lâu lúc, vô lực tây chú ý. Còn lại các quốc gia sứ giả thời là thuần xem của vui. Đảo là tới từ nước Tề sứ giả, nhanh không che giấu được bản thân nhìn có chút hả hê. Ai nhìn thế nào, không cách nào ảnh hưởng đến tức sẽ triển khai chém giết. Lữ Võ đứng tại trên chiến xa, nhìn giống nhau là ở về phía trước quân Tần, thấy được đối thủ bắt đầu gia tăng tốc độ, tỏ ý người đánh xe ngự mã tiến hành gia tốc. Đồng thời, hắn lớn tiếng nhắc nhở phía sau đi bộ binh lính tiến vào giao chiến chuẩn bị. Ở tốt cái này biên chế đơn vị phương diện, nước Tấn cùng các nước đều là 4 chiếc chiến xa cùng 100 tên lính. Hai bên 4 chiếc chiến xa đều là dẫn đường. Lữ Võ bên này 4 chiếc chiến xa bắt đầu gia tăng tốc độ, đối thủ cũng là lấy hung mãnh tư thế triển khai xung phong. Quân Tần 4 chiếc chiến xa chạy quá nhanh, dần dần cùng phía sau đi bộ binh lính thoát tiết. Chiến xa tán. Lữ Võ lần nữa cao giọng hô to, trận vì 4 cự. Nhận được mệnh lệnh đi bộ binh lính, bọn họ lấy 25 người làm một cái cự, trong nháy mắt liền chia làm 4 cái đội ngũ. Một cự có thể coi là một đơn vị tác chiến trận hình. Bọn họ bày ra 2-3-5-5-5-5 dài hình trận, phía trước 5 tên lính, bọn họ tùy thời phải chú ý vọt tới chiến xa, trước 2 tên lính chính là liếc bánh xe đi, cùng phía sau 3 tên đồng đội dựng ra một nghiêng về thịt người đệm thuẫn sườn núi đi ra, phía sau còn lại binh lính, bọn họ thời là chỉ có vũ khí, cũng không có mang theo tấm thuẫn. Chỉ đeo vũ khí binh lính, dựa vào trước 5 tên, bọn họ đã sớm dương cung lắp tên, vững vàng chờ đợi, thuận vị 15 tên trong tay binh lính cầm ném dùng đũa nhỏ, tùy thời có thể thay đổi cầm trường qua. Bao gồm Lữ Võ chiếc này chiến xa ở bên trong, 4 chiếc chiến xa cũng không quay về rong ruổi tới quân Tần chiến xa nên kích mà lên, ngược lại là ở hướng chiến trường hai bên trái phải chạy như điên. Tấn quân nhìn bên này phải nghi ngờ nặng nề, bọn họ chưa từng thấy qua tương tự chiến pháp, không hiểu nổi trên chiến trường quân bạn nghĩ đánh như thế nào. Quân Tần bên kia thì càng xem không hiểu, chỉ cảm thấy xuất chiến tấn quân giống như đều biết bản thân cần thực hiện cái gì chức trách. Bất quá, tấn quân là có tiếng giữ nghiêm quân lệnh, đối thi hành quân lệnh cố chấp theo đuổi đến tận xương thủy, cho tới tạo thành một loại cố chấp. Đối với lần này, các nước đã sớm không có gì lạ. Rong ruổi trong quân Tần 4 chiếc chiến xa, trên xe quý tộc có chút ngộng. Bọn họ cảm thấy rất kỳ quái nha. Dựa theo lệ thường, không nên là chiến xa chống lại chiến xa, trước nghĩ biện pháp tiêu diệt hoặc là dây dưa kéo lại đối phương chiến xa, chờ chiến xa đỏ sức phân ra thắng bại, thắng lợi chiến xa lại đi trả đạp bộ binh sao? Kết quả, tấn quân 4 chiếc chiến xa trực tiếp bỏ lại bên mình đi bộ binh lính, đến rồi cái tả hữu hai phần. Có thể là quân Tần xuất chiến chiến trường chỉ huy, hô to một tiếng, kích. 4 chiếc quân Tần chiến xa đang ở ầm tiếng vó ngựa trong, chạy thẳng tới bị ném bỏ tấn quân đi bộ binh lính đi. Nhưng là bản thân họ cũng cùng bên mình bộ binh phát tiết. Mà vào lúc này, Lữ Võ ở bên trong 4 chiếc tấn quân chiến xa, bọn họ đã bắt đầu đang tiến hành quẹo cua động tác. Trên chiến xa quân Tần quý tộc, bọn họ đã lộ ra biểu tình dữ tợn, chính là không khỏi kỳ quái tấn quân bộ binh vì sao đột nhiên dừng lại, luôn cảm thấy rất không đúng. Sau một khắc, mấy mũi tên từ tấn quân bên kia bắn ra. Thấy cảnh này, quân Tần quý tộc ngược lại thoải mái, nếu là tấn quân không làm gì mới kỳ quái hơn. Người Tấn muốn kết thúc trận, lật tung ta xe. Hầu theo nhắc nhở bản thân người đánh xe, nói, thúc ngựa làm chi? Nếu là chiến xa dễ dàng như vậy bị bộ binh kết thuẫn lật nghiêng, chiến xa cũng sẽ không đại hành kỳ đạo lâu như vậy. Một chiếc buôn ba trong chiến xa, tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới 40 bước tả hữu, hai thất hoặc 4 con chiến mã sức nặng, hơn nữa chiến xa bản thân, còn có trên xe chiến xa chủ tướng, người đánh xe cùng đúng hữu, biết có thể tạo thành bao nhiêu trùng kích lực sao. Mong muốn lật tung một chiếc tốc độ cao rong ruổi chiến xa, đầu tiên sẽ phải có cái đó tố chất tâm lý, có thể đối mặt nhanh chóng hướng về đụng mà tới chiến xa, đại não còn có thể giữ được tỉnh táo, thân thể phản ứng cũng phải có thể theo kịp. Mà vừa đúng có thể làm được đại não tỉnh táo cùng thân thể không như nhũn ra người, thật không sẽ có bao nhiêu. Hầu theo chính là quân Tần cái này tốt chỉ huy, hắn ở nước Tần cũng có dung manh danh tiếng, không tới chiến trường trước cũng biết bản thân có nhiệm vụ gì, còn chiếm được còn lại quý tộc trợ giúp, gộp đủ 100 bộ áo giáp. Hắn đã tính toán được rồi, tấn quân xuất chiến quý tộc ngu xuẩn buông tha cho bản phương bộ binh, bọn họ trước hết đụng giết chết sát thương, xông vỡ tấn quân bộ binh cũng có thể đạt tới mục đích, lại tập hợp toàn lực tiêu diệt còn dư lại 4 chiếc tấn quân chiến xa. Có một chút là hắn chỗ không có nghĩ tới. Khi hắn chỗ chiến xa vọt tới khoảng cách tấn quân bộ binh hẹn 35 bước lúc, thấy được tấn quân lính cung liếc ngựa kéo xe ở bán, vọt tới 15 bước bên trong lại thấy được bên kia bay ra rất nhiều cái dịu, mục tiêu lớn nhiều cũng là ngựa chiến, thấy được một con chiến mã bị mất mạng, không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhảy xe. Cung tên cùng ném dịu nhằm vào hạ, kéo xe ngựa chiến dĩ nhiên không có may mắn sót lại có thể. Trên người chúng tên, ngựa còn không đến mức lập tức bị mất mạng. Mấu chốt là chán nếu bị phủ nhận bổ chúng, tuyệt đối là trong nháy mắt liền chết. Ngựa kéo xe chỉ cần bị mất mạng một tấc, ngựa ngã tại chỗ, chiến xa giống như là bị kéo phanh gấp. Khung xe trực tiếp vai tả từ chết cùng không có chết thân ngựa bên trên ép qua, sau đó ở một trận vật nặng va chạm trong tiếng, tan ra thành từng mảnh. Thành công trận đánh rơi một chiếc chiến xa lão lư nhà binh lính, bọn họ cũng không biết bản thân làm chính là quân tần chiến trường chỉ huy chiếc xe, từng cái một đứng tại chỗ từng ngụm thở hổn hển. Nói lời thật, mới vừa rồi một màn kia thật quá đáng sợ. Một ít binh lính kỳ thực đã bị dọa đến tè ra quần, chẳng qua là dáng chống đỡ hoàn thành chiến thuật động tác mà thôi. Ở một bên khác, một chiếc quân tần chiến xa rất may mắn không có bị trận đánh thành công, nó chạy đã hốt hoảng tấn quân sĩ binh lăn lăn đi. Nhiều lần bắn không trúng, ném dịu chiến cũng không thành công lão lư nhà binh lính, bọn họ rõ ràng đã luôn cuống. Cầm thuẫn binh lính cuối cùng nhớ phải tự mình nên làm gì, chùn xuống thân chưa kịp làm tiếp điểm cử động, ngựa chiến đụng một cái trực tiếp bay rất ra ngoài. Binh lính phía sau thấy được thuẫn binh chưa xong chiến thuật cử động, đại đa số tứ tán tránh né tốc độ cao đụng tới chiến xa, một số ít thời là sững sờ ngay tại chỗ. Tránh không nhất định có thể lẩn tránh rơi, không tránh thời là tất nhiên nếu bị chiến xa triển chết triển thương. Thêm nữa, tránh né nguy hiểm là một loại bản năng, người ở cảm thấy nguy hiểm lúc, trừ phi là bị dọa đến ngây người. Không phải nhất định là tiến hành tránh né. Lữ Võ không có quá nhiều tinh lực đi chú ý bản phương bộ binh tình huống, hắn đã theo chiến xa vọt vào quân tần bộ binh trong đám người. Đó là một loại vó ngựa cùng bánh xe tiếng ầm vang trong, nương theo người kinh hoàng tiếng thét cùng với kêu thảm thiết, cực kỳ tàn khốc tràn diện. Ngựa kéo xe không ngừng đánh bay hoặc là trà đạp người sống, đưa bọn họ biến thành thi thể. Lữ Võ không ngừng cơ múa qua mâu, mỗi lần tổng là có thể quét ngang một mảnh. Nhung Hữu Lăng cũng không có nhàn rỗi, hắn cần cầm thuẫn vì Lữ Võ cùng người đánh xe thanh chặn bắn tới mũi tên. Bọn họ một phe này bốn chiếc chiến xa là từ hai bên xông vào. Giáp công tư thế khiến cho vốn là buôn ba rối loạn đội hình quân tần bộ binh khó có thể chống đỡ. Chiến xa tốc độ cao rong rổi đứng lên vốn là lắc lư, hơn nữa không ngừng đánh tới người, trở nên càng thêm không yên, tốc độ cũng không bị khống chế chậm lại. Chờ đợi chiến xa hoàn toàn mất đi tốc độ, bọn họ sẽ phải lâm vào địch quân bộ binh nặng nề trong vòng đây. Lữ Võ nhận ra được chiến xa tốc độ chỉ còn lại không tới 10 bước, hướng thanh cùng lăng lớn tiếng kêu một câu, chiến xa cũng trong cùng một lúc hoàn toàn ngừng lại. Ngựa kéo xe chờ xe dừng lại, trong đó một thất trực tiếp bốn vó mềm nhũn, ngã ngồi mặt đất, cái bụng cùng đại địa đến rồi cái nặng nề va chạm. Phát ra tiếng ai mình, không ngừng thở mạnh ói nước miếng tinh. Lữ Võ dẫn đầu xuống ngựa, một kích quét ngang là có thể thanh không một nửa hình tròn. Chịu trong toàn kim loại qua mâu quân tần, từng cái một phát ra tiếng vang trầm trầm, khạc máu bay ngược, lại nặng nề đập xuống đất, không có bất kỳ một lại bỏ dậy. Xem cuộc chiến hai quân tướng sĩ, tầm mắt của bọn họ cũng không phải là quá tốt, chỉ có thể mơ hồ thấy được bụi bặm tràn ngập trên chiến trường có bóng người ở chớp loạn. Chờ đợi bụi mù độ dày thay đổi mỏng, bọn họ từng cái một nét mặt trở nên có chút trợn mắt há mồm. Chỉ thấy được có một chỗ mấy chục bộ thi thể chồng chất thành một vòng tròn. Rất nhiều thi thể nhìn qua lại là tan tành nhiều mảnh. Núi thây đột nhiên sụp đổ, Lữ Võ bên trái cầm trong tay qua mâu cùng bên phải tay cầm chiến kiếm, giống như là cái huyết nhân bình thường từ núi thây lỗ hổng rậm chân ra. Phía sau hắn cùng Thanh cùng Lăng, thấy được một màn kia người, chẳng phân biệt được địch ta đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hội minh trên đài cơ thọ mạn trận to hai mắt, miệng cũng là trương phải mở to ra, đột nhiên vỗ tay, người cũng không ngừng nhảy bật cao, không ngừng kêu một ít gì lời. Hội minh dưới đại phương, tần quân khỏe mắt không ngừng có quắp. Tần quân buồn trận một đài tổ trên xe. Hàn Quyết Thu tầm mắt lại cùng Chí Hoanh đến rồi cái chỗ mắt nhìn nhau. Chí Hoanh một giây kế tiếp sờ một cái trên người áo giáp, cười liệt miệng. Trên chiến trường, Lữ Võ trên người ít nhất cắm 7-8 cây mũi tên, hắn cũng là như cái không có chuyện gì người như vậy, đầu tiên là chạy chậm, sau đó biến thành chạy mau, hướng nhìn ngây người còn lại quân tần xung phong mà lên. Chương 99, ta rực rỡ thời khắc. Mới vừa rồi, chỉ là Lữ Võ một người liền ít nhất giết chết 30 tên quân tần binh lính. Thanh cùng Lăng giết chết sát thương một ít, sẽ không vượt qua 6 cái. Còn lại 3 chiếc bản phương chiến xa, có 2 chiếc mất đi tốc độ sau bị quân tần binh lính vây lên, xe tải nhân viên chống cự một trận liên tiếp chết trận, Hoắc Thiên kia một chiếc thời là vẫn còn ở bên trái đột bên phải hướng, nên giết chết sát thương gần 120 tên quân tần. Bùi bặm tản đi lúc, còn có thể đứng ở trên chiến trường quân tần binh lính, nhìn còn có cái chừng 30 người. Bọn họ có chút là tụ chung một chỗ, có thời là tán phải top 5 top 3, thấy được Lữ Võ có như là ma thần ra sân, cá biệt trực tiếp sụp đổ, vứt bỏ vũ khí trong tay, hét to liền chạy, càng nhiều thì hơn là cùng đồng bào liếc nhau một cái, cắn răng đối Lữ Võ triển khai xung phong. Lang Thanh trong tay chỉ có một mặt tấm thuẫn, hô to, hộ chủ. Lăng thời là cầm trong tay trường qua, bả vai bộ vị cắm một cây mũi tên, cắn răng nặng nề gật đầu. Có thể thấy rõ ràng chiến trường tình huống hai bên tướng sĩ, bọn họ cũng mở to hai mắt, chờ nhìn kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Dựa theo lẽ thường, hơn 30 tên quân tần đánh 3 tên tấn quân, dựa vào nhân số ưu thế thế nào cũng có thể đè chết. Nhưng là, kia một đống tử thi thể gấp thành núi thây là ở chỗ đó, giống như có thể nói rõ một điểm gì đó. Lữ Võ mỗi một bước đạp động cũng có thể vang lên một ngạt dậm chân âm thanh. Cái này là trên người hắn áo giáp cùng vũ khí sức nặng, còn có bản thân thể trọng, mang đến hiệu quả. Những thứ kia cắm ở áo giáp bên trên mũi tên, kỳ thực chẳng qua là mệnh trung gia thuộc bộ phận, cũng không có phá vỡ giáp phiến. Nói cách khác, chẳng qua là cắm mà thôi, không có cho Lữ Võ mang đi bất kỳ tổn thương. Hắn đạp nặng nề dậm chân âm thanh, đâm đầu chống lại ba cái cầm qua xung phong tần binh, tiến vào khoảng cách sử dụng sau này qua mâu đầu tiên là thọt giết một, lại vung xuất chiến kiếm tức đoạn một cây hạ mổ trường qua gậy gỗ, đối mặt một cái trong đó tần binh đục vào. Người đứng xem có thể thấy được, toàn kim loại tài liệu qua mâu rất dễ dàng phá vỡ tần binh đồng giáp, mâu dao nhọn không trở ngại bình thường đâm vào thân thể bên trong, chiến kiếm vung lên, tần binh trưởng qua gậy gỗ lập tức đứt gãy. Lệnh bọn họ cảm thấy rung động là, Lữ Võ né người đụng vào một kẻ tần binh, cái đó tần binh nhưng thật giống như là bị chiến xa đụng như vậy, khạc máu bay ngược 3-4 mét, nện trên mặt đất lăn mấy vòng, không có bất cứ động tĩnh gì. Võ tử Chi Dũng, lệnh ta trố mắt. Chí Hoành thật không biết Lữ Võ có thể như vậy hung hãn, theo bản năng sở từ Lữ Võ nơi đó đánh cướp tới áo giáp, phục nói, quan chi, không quá mức khiết đảm. Hàn Quyết đã không chỉ một lần quét nhìn Chí Hoành trên người áo giáp. Ra chiến trường vô giết người, có hay không một bộ tốt áo giáp phi thường mấu chốt. Vậy chẳng những là một loại bảo vệ tánh mạng nhu yếu phẩm, hay là cho mình gia tăng vũ dũng bảo đảm. Nói đơn giản, không có tốt phòng cụ, đập một hạ có thể liền chết, có tốt phòng cụ, đập một hạ sẽ không chết, lá gan nếu là lớn hơn chút nữa, liều mạng đập một hạ, tìm được cơ hội là có thể cho đối thủ một kích chí mạng. Có áo giáp chi lợi, càng cần gan dạ. Hàn Quyết rất công chính nói, thế gian bảo giáp nhiều vậy. Phu khí người, cố không thường gặp. Chí Hoành cười ha hả công nhận. Phu khí, chỉ chính là chiến sĩ dũng khí. Cho nên, cổ nhân thường nói, phu chiến, dũng khí vậy. Giống như Chí Hoành, có bảo giáp cũng biết bản thân không thích hợp đi làm mánh tướng, đảm khí chưa đủ chẳng qua là này một, càng nhiều hơn chính là không cần bản thân đi liều mạng. Nếu không, nuôi nhiều như vậy võ sĩ, ăn không ngồi rồi sao? Đếm trên vạn người ở nhìn chăm chú, bọn họ nhìn Lữ Võ lấy không sợ hai tư thế, đón hơn 30 kẻ địch không ngừng đột kích. Không thể nói tân binh thiếu hụt dũng khí, bọn họ biết rõ Lữ Võ đã giết không ít đồng bạn của mình, hay là gieo họ nên đón. Chẳng qua là, bất kể là đơn độc cùng Lữ Võ giao chiến, hay là mấy tên đồng bạn cùng một chỗ công kích, bọn họ rất nhanh liền sẽ thành trên đất một cỗ thi thể. Một số thời khắc, tân binh vũ khí công kích được Lữ Võ, nhưng chỉ là lao nổi lên một trận kim loại hỏa tinh, không cách nào phá vỡ giáp phiến tạo thành tổn thương. Lữ Võ dĩ nhiên hết sức sợ bị qua mổ trong. Qua một khi mổ xuống, mổ đến giáp phiến khe hở hay là sẽ muốn mệnh. Đối mặt thành đoàn mà tới địch binh, Lữ Võ đem qua mâu ném ra, mệnh trung một kẻ tân binh, đem chi găm trên mặt đất. Sau đó, hắn sửa thành hai tay nắm ở chuôi kiếm, hướng xông tới mặt tần binh hạ phách, vọt tới trước động tác không có ngừng, rất trực tiếp đụng đi lên. Tất cả mọi người đều thấy được một màn kia. Đó là Lữ Võ đụng một cái phía dưới, chiến kiếm từ dưới thiên linh cái đánh cho tần binh, đụng một cái vậy mà rơi vãi huyết vũ cùng nội tạng, chia làm hai bên bị đụng tả hữu bay ra ngoài. Tiếp theo xung phong tần binh, không có một là Lữ Võ một hiệp chi địch. Dần dần, tần binh sinh ra chần chờ, bọn họ hoài nghi Lữ Võ căn bản là không có cách giết chết. Lữ Võ bắt lại vọt tới một kẻ tần binh bước lên tới, rất thuận tay tái chiến kiếm đột nhiên một chém. Huyết vũ rơi vãi trong, tần binh thi thể biến thành hai đoạn, Lữ Võ vượt qua chiếu xuống máu tươi, không có đình chỉ bước chân xung phong. Một màn này trực tiếp để cho cách gần đây hai cái tần binh thân thể mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Một ít tần binh thời là phát ra không có ý nghĩa tiếng thét, giống như điên ở trên chiến trường tán loạn. Thanh cùng Lăng Toàn Trình cũng muốn giúp đỡ, nhưng là một chút vội cũng đội không lên, lựa chọn vì gia chủ của mình coi chừng sau lưng. Hội Minh phía dưới đại tần quân, hắn cách chém giết nơi trốn chỉ có 40 bước không tới, mà không thay đổi nhìn. Bên phải đại phu nói, cùng với tần quân cần thiết đại diện tùy viên, trong bọn họ một ít người đã sớm ngã trên mặt đất. Này là Simiu. Nắm giữ lễ nghi nước tần đại thần, run rẩy miệng lưỡi, giơ tay lên run run chỉ Lữ Võ, khắp khuôn mặt bố sợ hãi, nói, bao nhiêu hung tàn. Không ai đi dựng lễ nghi đại thần vậy. Bọn họ cũng không lo lắng Lữ Võ sẽ hướng bọn họ cái phương hướng này giết tới, còn có người sẽ bị dọa sợ đến song xoài trên mặt đất, thuần túy bởi vì chém giết tràng diện thật quá đáng sợ. Tần quân nhìn lướt qua bị dọa sợ đến song xoài trên mặt đất thần công, suy tính sau khi trở về có chuyện làm. Không biết bao nhiêu tần thần sẽ bị cách chức mất chức vị cùng tức giảm đất phong, lại có người nào có thể cắn xé hạ trong đó thì mỡ. Lữ Võ đi tới bản thân qua mâu bên, bắt lại cán đi lên vừa kéo, mang theo bay vọt vòi máu, quay đầu nhìn về phía hội minh đại phương hướng. Hắn đã hiểu được cái thời đại này lễ, trở lại là hội minh đại khoảng cách hai quân bổn trận có chút xa. Thật đi lên, bắt lại tần quân là mạo phạm quân quyền, lại đem quốc quân tới vào hiểm địa, thuộc về không công ngược lại có tội hành vi. Quy tắc còn vững chắc thời điểm, đi phá hư quy tắc sẽ không có kết quả tốt. Người thông minh không nên làm chuyện điên rồ. Lữ Võ ánh mắt chuyển hướng bên mình bộ binh chiến trường. Bọn họ ở cái này bên liều mạng chém giết, bên kia cũng sẽ không bấm hạ tạm ngừng khóa. Lão Lữ nhà bộ binh, bọn họ đã giải quyết 3 chiếc quân tần chiến xa, nếm thử bao vây còn giữ lại kia 1 chiếc quân tần chiến xa. Đại lược địa điểm một cái nhân số, 100 tên lão Lữ nhà binh lính, còn có thể nhúc nhích đại khái còn có 70 người đâu. Mỗi người nhìn đều là người mang bụi mù, bổ nhào về phía trước mặt xám mày cho bộ dáng. Trên thực tế, thân tại chiến trường thật sẽ không sạch sẽ đi nơi nào, nhất định sẽ là bẩn thỉu dáng vẻ. Nếu là bên trên chiến trường, đã từng có chém giết hay là một bộ bảnh bao thanh thoát bề ngoài, chỉ có thể nói mở treo ngoài. Trong bọn họ ít có thương bệnh, bất quá nhìn qua thể lực tiêu hao thật lớn, người người đều là đầy mặt mồ hôi. Cùng chiến xa giao chiến, kể đến liền thương, đụng phải sẽ chết. Một khi đả thương, bởi vì là va chạm thương, trừ phi thương ở trên mặt, nếu không cũng nhìn không quá đi ra. Còn sót lại quân tần chiến xa, trên xe chủ tướng đã thấy bên mình bộ binh không phải là bị giết chính là sụp đổ. Hắn kỳ thực không biết là cái gì quá trình, nhiều hơn là quan tâm bản thân nên ứng đối như thế nào trận đường. Trở về a. Hắn đầy mặt khói mù, có chút không biết là tại sao thua, lại nói, đây là hầu tùy theo qua. Hầu theo chiến xa ở mới vừa đánh liền được giải quyết, đích xác là có chút ảnh hưởng, nhưng muốn nói tất cả đều là của hắn lỗi liền quá đáng. Thấy được còn sót lại quân tần chiến xa kéo ra cùng tấn quân bộ binh khoảng cách, vượt trội đi một đoạn sau dừng lại, trên xe có người nhảy xuống gánh xe đổi nghề tiến phương hướng, tấn quân bên kia phát ra ồn ào cười to. Quân tần bên này đã sớm là hoàn toàn yên tĩnh. Phía sau binh lính trên mặt tràn đầy đưa đám, bọn họ chạy theo tính suy đoán bên mình thua, chính là không biết tại sao thua, lại thua nhiều thảm. Đứng ở quân trận tiền phương tân binh, bọn họ toàn trình quan sát lữ võ là thế nào giết đồng bào của mình giống như là ở chém dưa thái rau, trên mặt thời là hiện đầy sợ hãi. Ra chiến trường, không phải giết người chính là bị giết, không có gì hay nói nhiều. Nhưng là, lữ võ chẳng những lấy một địch mấy chục, mỗi lần giết người, giết đứng lên thật quá hung tàn. Không phải qua mâu vô một cái liền đem người đánh bay, bị đánh bay người không đứng lên lại. Chính là qua mâu đâm một cái, bị thọt người trước bị mũi thương đâm thủng, còn phải giống như là phá bao bố như vậy, hất một cái là có thể bị vãi ra 6-7 mét. Bị kiếm giết chết người thảm nhất, thân kiếm đâm xuyên lại khều một cái, người trực tiếp liền bị cắt nửa, vung hoặc là chém, cũng đều không ngoại lệ thành hai khúc. Bởi vì lữ võ biểu hiện được quá mức hung tàn, trước còn có người cho là ỷ vào áo giáp phòng ngự lực, sau đó liền không như vậy nhìn. Áo giáp tốt tuy là ưu thế, nhưng cũng có thể dơ người trưởng thành vứt lên tới cùng chơi vậy, không là một chuyện. Những người khác là dạng gì ánh mắt hoặc giả đang suy nghĩ gì, lữ võ tạm thời không có thời gian để ý tới. Ánh mắt hắn đang nhìn kia một chiếc xuất chiến sau còn sót lại quân tần, phát hiện đối phương là thẳng tắp chiều bản thân rong ruổi mà tới, mặt nạ phía sau khỏe miệng câu dẫn. Ra sau cuộc chiến còn sót lại quân tần chiến xa chủ tướng, hắn biết bên mình bại, lại nghĩ đến nếu là đem lữ võ giết chết, có thể tranh thủ đến một huề. Lữ võ ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người xuống di động. Hắn nhặt một ít trường qua cùng tấm thuẫn đặt ở dưới chân của mình, qua mâu bị hướng trên đất một sử, sử ra một cái hô trực tiếp đứng thẳng, chiến kiếm bị cắm trở về vỏ kiếm. Kỳ thực, hắn vốn là nghĩ chính là nhặt được mấy cổ tần binh thi thể, chờ dùng để đập chiếc kia chạy tới mình quân tần chiến xa. Chẳng qua là đi, dùng thi thể đập loại chuyện như vậy, hình ảnh cảm giác dù rằng rất rung động, thật dám làm như vậy, chờ hung danh truyền khắp lần các nước. Đến thời chiến quốc, có hung tàn danh tiếng người, kết quả mỗi cái cũng rất thê thảm. Bây giờ còn là nói lễ thời kỳ xuân thu, đầu óc tỉnh táo vậy, không ai nguyện ý có cái tiếng xấu. Thanh Kiên Tuấn đứng ở lữ võ đời trước. Lăng Thời là đỡ trưởng qua đứng ở lữ võ mặt bên, trước hắn muốn đuổi theo lữ võ tiết tấu, đi bộ cho uy đến mắt cá chân. Lữ võ gõ một cái đứng ở phía trước chính mình thanh, tỏ ý đừng ngăn cản, giúp mình đưa vật là được. Trước kia quân tần chiến xa chủ sẽ thấy lữ võ ba người cử động, không ngừng hướng về phía người đánh xe giống to, mình thì là cầm lên cung cùng mũi tên bắt đầu bắn. Một phát lại một phát mũi tên bắn tới, lữ võ toàn bộ cho không thèm đếm xỉa đến. Hắn nhận lấy một món lại một món vật, không có chạy đà trực tiếp ném đi ra ngoài. Ở bàng quan người xem ra, bị ném đi ra vật, kiện thứ nhất bị ném vật vẫn còn ở bay, kiện thứ hai đã theo sau, thành một loại tính liên quan. Bọn họ lấy được một thống nhất nhận biết, lữ võ khí lực phi thường lớn, sức bền phương diện cũng là mười phần. Ở công kích tầm xa phương diện, lữ võ luôn là thiếu hụt độ chính xác. Trước kia quân tần chiến xa đã chống đỡ gần đến 50 bước bên trong, hắn cũng có thể thấy được chiến người trên xe mặt dữ tợn. Hắn để cho Thanh cùng Lăng tránh ra, bước nhanh đi tới một chiếc tương đối hoàn hảo chiến xa bên cạnh, bắt lại điểm chịu lực cho gánh lên. Hai vị lão lữ nhà võ sĩ lộ ra hoảng sợ nét mặt. Bọn họ biết ra chủ khí lực rất lớn, nhưng không biết có thể lớn như loại trình độ này. Phải biết, một chiếc chiến xa sức nặng nhưng là có ít nhất hơn 200 cân a. Kia chiếc chiến xa chủ tướng dĩ nhiên cũng nhìn thấy lữ võ cử động, hắn rất rõ ràng bản thân ở địa phương nào, không phải phân thần thời điểm, lại như cũ không khống chế được ngây người. Vậy ngây người còn có người đánh xe cùng nhung hiếu. Bọn họ có thể nhìn ra lữ võ gánh nổi chiến xa là muốn làm gì, chẳng qua là trước kinh ngạc lữ võ khí lực, lại đối lữ võ muốn làm chuyện cảm thấy không thể tin nổi. Chiến trường ra hai quân tướng sĩ, bọn họ giống vậy nhìn ra lữ võ muốn làm gì. Đại đa số người trên mặt nét mặt trở nên có chút đờ đẫn. Lực nhưng gánh đỉnh. Chí Hoành ở thường xuyên nháy mắt, lộ bộ nói, lấy xe ném xe, từ chỗ không nghe thấy. Hàn Quyết căn bản không để ý Chí Hoành, trợ to hai mắt nhìn chằm chằm lữ võ vị trí. Tiếng vó ngựa cùng bánh xe trong tiếng, quân tần chiếc này chiến xa đã chống đỡ gần đến lữ võ 20 bước bên trong. Quân tần chiến xa ở về phía trước rong ruổi, một giây có thể chạy cái chừng 10 thước. Lữ võ giống lớn một tiếng, ném ra vai gánh chiến xa. Ở vạn chúng nhìn soi mói, bọn họ thấy được chiến xa thật bị cao cao điệu ném lên. Hướng cực nhanh rong ruổi kia một chiếc chiến xa bay đi. Trong nháy mắt, trên chiến trường vang lên rất lớn tiếng hít vào. Sau đó, vật thể va chạm thanh âm vang dội. Trên chiến trường bộc phát ra vạn chúng tiếng thán phục. Bọn họ thấy được chính là bị ném ra chiến xa thật đập chúng rong ruổi trong quân tần chiến xa, đập một cái cho đập ra tràn ngập bụi bặm. Một bên là tràn ngập bụi bặm, bên kia là đứng tại chỗ lữ võ cùng hai vị gia tộc võ sĩ. Bụi bặm tàn đi, triển lộ ra thảm không nỡ nhìn thảm trạng. Vậy đang quan sát trình hoạt, tâm tình của hắn quá mức kích động, rút ra kiếm giơ lên cao, hô to, âm vũ tử, uy vũ. Hắn trung quanh tấn quân phục hồi tinh thần lại, cùng hô hào lên âm vũ tử, uy vũ kích động tiếng quát tháo. Ngay từ đầu cũng không chỉnh tề, dần dần tiếng kêu chỉnh đủ. Toàn bộ chiến trường bên trên tấn quân, từng cái một vẻ mặt cuồng nhiệt, vô cùng kích động kêu cái mặt đỏ cổ to. Đang cất bước chiều nhà mình võ sĩ đi tới Lữ Võ, nghe được ở gọi mình Âm Vũ Tử đầu tiên là sức sở, sau đó nhếch mép cười. Hội minh đài bên kia, trên bình đài tấn quân từ đờ đẫn trong phục hồi tinh thần lại, hỏi Tư Đồng, nói, trong nước có nảy mạnh sĩ. Tư Đồng lại nói, quân thượng, nhưng lại kêu tần quân lên đài. Tấn quân lập tức nhớ từ bản thân dự tính ban đầu, luôn miệng nói, đúng lắm đúng lắm. Nước Tấn lại thắng, vẫn là lấy như vậy rung động kết thúc, nếu không vội vàng ước hiếp tâm thần bị nhục tần quân, chờ lúc nào. Chẳng qua là, tấn quân lập tức liền nghĩ tới chút gì, vui sướng hô, như vậy mãnh sĩ không thể không thấy, gọi gặp mặt quả nhân. Tư Đồng vừa muốn đứng nặng, lại nghe quốc quân lại tiếp tục nói. Chương 100, bị chế dễ ước. Lúc tới, trước mệnh hắn rửa sạch. Quốc quân nhưng khi nhìn đến Lữ Võ một thân máu, cao mày nói, chớ nên ác quả nhân. Tư Đồng do dự một chút, đề nghị, quân thượng, mãnh sĩ tự có mãnh sĩ bộ dáng, có thể lấy chi đe dọa tần quân. Quốc quân cảm thấy có đạo lý, lại nói, nên trước đe dọa đến quả nhân. Tư Đồng rất bất đắc dĩ. Rõ ràng nên vì mình trong nước có như vậy dũng mãnh người cảm thấy cao hứng, có thể gọi tới khiếp sợ tần quân, làm sao có thể bởi vì mãnh sĩ một thân máu mà chê bai. Giống nhau là ở hội minh trên bình đài mấy vị nước Tấn trọng thần, bọn họ không nói một lời nhìn quốc quân cùng bản thân bế người hô động. Ngồi ngay ngắn ở một trương bàn trà phía sau sử quan, hắn không ngừng viết ghi chép, trong đó một câu chính là, quân thượng kêu mãnh sĩ, chán ghét chi, bỏ đi. Triệu Chiên Tả hữu nhìn, phát hiện Khích Chi gắt gao nhìn chằm chằm bản thân, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười một tiếng. Đem chủ có biết Âm Vũ Chi Dũng. Khích Chí không có nửa điểm tôn kính ý tứ, không đợi Triệu Chiên trả lời, lại nói, như vậy dễ hiển, sao không đi lại? Triệu Chiên nơi nào biết Lữ Võ như vậy dũng mãnh, bọn họ chẳng qua là gặp qua một lần, chỉ từ bề ngoài thật không nhìn ra Lữ Võ có thể như vậy hung hãn. Hắn nói, Âm Vũ Chi Dũng, bản tướng cũng kinh ngạc chi. Hai người bọn họ câu có câu không đáp lời, đề tài dần dần biến thành lần này có thể hay không thật khiếp sợ đến nước Tần, hội minh lấy được thành công. Còn lại đại thần, giống vậy cùng giao hảo người ở nhỏ giọng lẩm bẩm. Mà Lữ Võ để cho người thu thập chiến trường về sau, ngồi chiến xa trở lại tấn quân bộ trận. Nên đón hắn chính là một đôi sùng bái ánh mắt, còn có một trận lại một trận Âm Vũ Tử tiếng hô to. Trình Hoạt đầy mặt kích động nên đón, không đợi Lữ Võ xuống xe liền nói, "Võ, lần này nổi danh các nước, phái ra sứ giả tới chứng kiến hội minh quốc gia thật không ít, trừ nước Tấn tiểu đệ ra, còn có một chút chú ý nước Tấn cùng nước Tần, hai nước tình thế đi về phía quốc gia." Bọn họ giống vậy chứng kiến Lữ Võ ở trên chiến trường biểu hiện, đối Lữ Võ gánh chiến xa đập chiến xa một màn kia, cảm thấy nhất là rung động. Lữ Võ hạ chiến xa, mỗi đạp một bước luôn có thể lưu lại một cái tươi dấu chân máu. Mặt đất một giọt lại một giọt đóa hoa màu đỏ ngòm. Đó là trên người hắn huyết dịch thật quá nhiều, còn mang theo tần binh một ít nội tạng cùng thịt mảnh, tứ chi, nhìn qua mười phần kinh người đồng thời, ai hơi đến gần cũng là một lỗ mũi mùi máu tanh. Thân là võ nhân, sống từ dưới chiến trường tới, có một thân máu tươi chính là chiến công chứng minh. Giống nhau là chiến sĩ vậy, không ai sẽ đi chê bai kia thân bẩn thỉu, ngược lại sẽ càng thêm cảm thấy sùng bái. Lữ Võ mới vừa rồi đã kiểm lại nhà mình võ sĩ, đến tới 68 liền không có đi xuống đến người, trong lòng một trận nhăn đau. Hắn cho ra một cái kết luận, bộ binh cùng chiến xa giao phòng, có hay không xuyên giáp, giáp phòng ngự lực thế nào, tầm quan trọng thật sẽ bị vô hạn giảm thấp. Dù sao, chiến xa chính là mạnh mẽ đâm tới, một khi bị đụng đến, áo giáp phòng ngự lực thật không phải như vậy có thể thể hiện được đi ra. Dĩ nhiên, hắn cũng là trải qua hai lần chiến tranh người, biết quy mô lớn hơn lúc đối chiến, trên căn bản hay là bộ binh lẫn vào chém giết, nghị chỉ có hoàn thiện áo giáp. Võ, hàng khởi cái này tạm thời lính liên lạc lại đến rồi, ngự tốc cực nhanh nói, quân thượng triệu kiến. Lữ Võ mới vừa muốn nói chuyện, lại thấy Hàn Khởi cau mày, không hiểu nhìn. Quân thượng mệnh ngươi tắm sơ. Hàn Khởi gương mặt không cam lòng, tức giận nói, như vậy đối đại dũng sĩ, há là làm người quân giả. Lữ Võ tiềm thức nhìn một chút chung quanh người. Vị này Hàn thị người thừa kế nhưng là đang nghị luận quốc quân, lời còn không tốt như vậy nghe. Lại thấy chung quanh người nghe xong Hàn Khởi nói, kia sợ không phải lộ ra phẫn uất nét mặt, cũng là sâu cao mày. Lên. Lữ Võ ngăn cản tiếp tục phải nói chút gì Hàn Khởi, nói cẩn thận. Thời này nghị luận quốc quân sẽ hoạch tội sao? Có chút thân phận vậy, muốn nhìn là vào lúc nào cùng địa điểm đang nghị luận quốc quân. Ngược lại không phải quý tộc vậy, cho dù là chạy đến cung thành ngoài cửa mắng, nhiều lắm là cũng chính là bị cung thành thủ vệ lùa ra mà thôi. Thật sẽ không bị đánh, bắt lại thì càng không cần nói. Liên trận Chu Vương đòi nợ chuyện cũng có thể làm, trăm họ ở Xuân Thu là không tồn tại nhân nói hoạch tội loại chuyện như vậy. Lữ Võ đám người bị mang theo trở lại doanh trại quân đội, liên đối lao lư nhà chiến thi thể người chết cũng mang về. Bọn họ trên thực tế đã có thể thối lui ra lần này chiến đấu, chẳng qua là cũng sẽ không như thế lựa chọn là được rồi. Thanh đi an bài đựng nước thùng gỗ tới, hắn ở Lữ Võ tỏ ý hạ, xối đầu tới xuống dưới. Từng tầng một màu đỏ gợn sóng ở áo giáp chảy xuôi, mặt đất rất nhanh cũng bị chất lỏng màu đỏ trô xâm nhiễm. Các loại da thịt cùng với nội tạng bị nước sông lên, cùng rất xuống. Trung quanh đang nhìn người rất nhiều. Những thứ này phụ binh chỉ nghe được phía trước lần nữa truyền ra tiếng hoan hô, cũng nghe được Âm Vũ Tử, uy vũ đủ tiếng hô hào. Chẳng qua là, trừ lão Lữ nhà phụ binh ra, không có mấy cái biết Âm Vũ Tử là ai. Lần nữa tắm rửa đi qua, Lữ Võ đi vào bản thân quân trướng, tỏ ý Thanh cùng Lăng giúp mình tháo giáp. Nhận được tin tức tới vệ duệ, nhìn thấy Lữ Võ ở tháo giáp cũng liền không tiến vào, vội vàng hỏi ý Lương Hưng. Nói, ta nghe nói vạn chúng hô hoán chủ, phát sinh chuyện gì? Lương Hưng đến bây giờ cũng còn hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, cao giọng nói, chủ xuất chiến, tàn sát địch binh mấy chục, hiện ra hết vũ dũng, không thể tan tác. Vệ Duệ ngẩn ngơ, tiềm thức hỏi, quả thật. Ngược lại không phải là hắn không tin, chẳng qua là cảm thấy khiếp sợ. Hắn lại nhìn thấy đã tá giáp Lữ Võ toàn thân trên dưới không có chút xíu thương, lộ ra so Lương Hưng càng nét mặt hưng phấn, kìm lòng không đặng nói, sau đó, Âm thị đại hưng đã tháo giáp xong Lữ Võ để cho Thanh Cùng Lăng lui ra, tranh thủ thời gian đang đổi đồ lót, hắn lần nữa nghe được Âm thị cái danh xưng này, cảm thấy đổi phong tên chữ chuyện phải nắm chặt. Về phần tại sao không tắm loại chuyện như vậy? Không nghe thấy Hàn Khởi nói, quốc quân đang kêu gọi sao? Lữ Võ đổi xong đồ lót mặc thêm vào phù hợp cái niên đại này áo giáp, đi ra quân trướng lại thấy được Hàn Khởi lại đến rồi. Võ, đi theo ta. Hàn Khởi sắc mặt có cái gì không đúng, vừa đi vừa thấp giọng oán trách nói, liền thực mà nói xong. Minh, rất đúng nhiều chuyện. Đây là hắn trước nói bị gia thần nói cho Hàn Quyết, sau đó bị Hàn Quyết dạy dỗ. Bọn họ đi tới Hàn Quyết đại trướng, mới vừa muốn đi vào chạm mặt đi ra một đám người. Hàn Quyết mặc dung trang, thấy được Lữ Võ thời điểm có rất ít cười một tiếng, lại vây vây tay. Phía sau Chí Hoành cũng là cướp mở miệng trước, hỏi, như thế nào? Lữ Võ bị không đầu không đuôi hỏi một câu, căn bản không biết nên trả lời cái gì. Lần này, ngươi không thể lên đài. Hàn Quyết không để ý Chí Hoành, vừa đi, vừa nói, hơn chuyện, đều do bản tướng đăng đái. Chí Hoành ha ha hai tiếng, nói, bản tá, cũng vậy. Lữ Võ biết đại khái tình huống gì. Danh tiếng đã ra đủ rồi, là thời điểm triển hiện hiểu chuyện tôn lễ một mặt. Hội minh đài thật đúng là không phải ai cũng có thể đi lên, thân phận địa vị không đủ, đi lên đổ thêm một bang quý tộc chỗ ra, còn phá hủy bây giờ rất coi trọng lễ. Hàn Quyết không biết quốc quân có phải hay không tùy hứng, lại không cho phép Lữ Võ bị như vậy phá hủy. Mà Chí Hoành có do bởi coi trọng Lữ Võ yêu mến, nhiều hơn là không cho phép nước Tấn bị các nước nhìn được không tôn lễ quốc gia. Nước Tấn giơ lên cao lễ cờ xí trỗi dậy, lại là phụng hành tôn vương cấp di quốc sách, lấy được các nước tôn kính cùng với kính yêu. Dĩ nhiên, thật ra thì vẫn là nước Tấn bản thân đủ hăng hái vật lộn, không phải chỉ bằng vào nói lễ thành làm bá chủ nước. Làm trung nguyên bá chủ nước, nước Tấn nên đi bảo vệ cùng với bảo đảm có từ lâu xã hội quy tắc vận hành, một khi có người nào muốn phá hư quy tắc cũng phải lập tức đánh chết, không thể đi làm cái đó kẻ phá hoại. Cơ thọ mạn cái này quốc quân nghĩ đến vừa ra làm vừa ra, không phải trẻ tuổi quan hệ, chính là bản thân liền không an phận, mấy vị khanh là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn làm vậy. Hội minh đài bên kia đã có tiếng cổ nhạc. Đại biểu Tần quân hoặc là đã lên đài, hoặc là ở lên đài quá trình trong. Chiến xa đi về phía trước, chẳng qua là Lữ Võ đi theo Hàn Quyết cùng Chí Hoành sau lưng. Bọn họ mang tùy thân võ sĩ không nhiều, đóng lại cũng liền khoảng 100 người. Lão Lữ nhà binh lính thời là đã đưa về bộ trận. Hội minh dưới đài, mặt đông đứng nước Tấn giáp sĩ, mặt tây thời là đứng nước Tần giáp sĩ, bọn họ thẳng sống lưng, mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước. Lữ Võ đến bậc thang bên cạnh liền đứng, không còn đạp bậc thang mà lên. Hắn nhìn một cái giống như là nước Tần đại tướng người nọ một cái, phát hiện đối phương tò mò nhìn mình chằm chằm, suy nghĩ một chút thi lễ một cái. Vị này người Tần đáp lễ lại, đôi môi giật giật, cũng là không có đem lời nói ra. Hàn Quyết cùng Chí Hoành cất bước trèo lên bậc thang bên trên hội minh đài. Bây giờ, hội minh đài chẳng những có tiếng cổ nhạc, giáp sĩ giải giáp tiến hành canh gác, hơn nữa cắm không ít cờ sĩ. Đại biểu Tấn Hầu cùng Tần Bá cơ sĩ đứng ở hội minh nền tảng mặt đông cùng mặt tây, đón gió phấp phới. Nếu sau này thế gọi, hai vị quốc quân cờ sĩ thật ra là một loại đại kỳ. Cũng chính là trừ xuống rủ xuống vải vóc tam giác cờ ra, còn có động vật cái đuôi, linh vũ chờ các thứ làm trang sức phẩm. Đứng ở hội minh dưới đại phương, không nghe được phía trên trò chuyện âm thanh, ngược lại thỉnh thoảng có thể có tiếng cười lớn bị truyền tới. Lữ Võ đang suy nghĩ chuyện, nghe được tiếng bước chân liền xoay người về phía sau nhìn. Chỉ thấy Tư Đồng xách theo bản thân gấu váy, vừa chạy vừa hướng Lữ Võ ngáp. Lữ Võ cũng không biết Tư Đồng là ai, chẳng qua là lặng lặng nhìn. Âm Vũ Tử. Tư Đồng cách rất gần, vội vàng nói, quân thượng triệu hoán, xin mời đi theo ta a. Lữ Võ buồn bực thái giám làm sao có thể có dâu, nhưng không biết Tư Đồng chẳng qua là quốc quân sủng cơ minh đệ, cũng không phải là thái giám. Hắn hành lễ nói, quân thượng có chiêu, thần không dám không tới. Đây là đại điện, thần tuổi nhỏ, không lắm biết lễ, sợ hư quốc gia chuyện lớn. Đợi quân thượng hội minh thôi, tất lấy đại lễ tham bái, lấy xin lỗi. Tư Đồng mới vừa rồi ở phía trên, nhưng là tận mắt thấy Hàn Quyết trước đi ra phản đối, sau đó Chí Hoành cũng biểu đạt giống nhau ý tứ. Chí Hoành còn khuyên can quốc quân, nói không thể phá hủy nước Tấn mãnh sĩ. Tư Đồng thấy quốc quân khó chịu, mới tự mình chạy xuống phải đem Lữ Võ mang theo đi. Hắn sầm mặt lại, hỏi, nhưng là muốn kháng mệnh. Không dám. Lữ Võ trong miệng nói không dám, thái độ lại rất rõ ràng, nói, đây là đại lễ nghị, tiểu thần lạy bà lạy bẩy, không dám thất lễ. Tư Đồng lộ ra uy hiếp nét mặt, nói, không lệnh tôn bên trên chi mệnh, liền là kháng mệnh. Lữ Võ nhìn chằm chằm Tư Đồng nhìn, có thể từ mặc trang phục nhìn ra không phải quý tộc, tay cầm hướng chuôi kiếm, cười lạnh nói, ngươi người nào, không cầm tiết mà hạ lệnh. Chính là giả truyền quân mệnh, ý đồ phá hư đại điện. Tư Đồng không ngờ còn nhỏ tuổi Lữ Võ sẽ khó đối phó như vậy, hù dọa vậy mà hù dọa không được. Hắn thấy được Lữ Võ tay cầm chuôi kiếm, nghĩ đến Lữ Võ trước tại chiến trường biểu hiện, trái tim nhỏ không tự chủ cuồng loạn, mềm hóa xuống dưới, vừa muốn mở miệng, người tần tướng lánh nói chuyện. Nho nhỏ bế người, hoàn toàn ức hiếp như vậy nước chi mãnh sĩ. Hắn không có bất kỳ che giấu nào lộ ra khinh bị nét mặt, đối Lữ Võ hỏi, cần phải làm thay, chém giết. Chương 101, a. Cái này lưu danh sử xanh rồi. Lữ Võ nói, ngươi giết hắn, ta giết ngươi. Tuy nói không cần khích bác, nhưng là ly gián cũng không thành công, người tần tướng lánh lộ ra không thú vị nét mặt. Tư Đồng vừa muốn cảm kích đối Lữ Võ nói cảm ơn. Lữ Võ không có che giấu bản thân chán ghét, quát lên, cút. đắc tội quốc quân thân tín loại này chuyện này, tại cái khác triều đại sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ là xuân thu, quý tộc nên có quý tộc dáng vẻ, sao có thể mặc cho nắm. Đắc tội quốc quân thân tín, chỉ muốn cái kia thân tín không phải quý tộc, kỳ thực vấn đề không phải lớn như vậy, chính là cũng đừng đắc tội hung ác. Người tần tướng lánh bật cười một tiếng. Tư Đồng có chút chật vật cất bước trèo lên bậc thang, nhiều lần thiếu chút nữa ngã xuống. Giống nhau là ở hội minh đài nấc thang bên trên chờ đợi các quốc gia sứ giả, bọn họ quan sát toàn trình, đang dùng ánh mắt tiến hành trao đổi. Đến từ Tào quốc cùng nước Lỗ sứ giả, trên mặt xuất hiện vẻ mặt lo lắng. Bọn họ không phải lo lắng Lữ Võ sẽ bị thế nào, chủ yếu là thế hệ này Tấn Hầu nhìn thế nào rất không đáng tin cậy dáng vẻ. Bọn họ loại này cần dựa vào nước Tấn bảo vệ các nước, không có chút nào nguyện ý thấy được nước Tấn suy bại. Nước Tề sứ giả thời là hết sức ở che giấu nụ cười của mình. Kỳ thực, nước Tề chờ nhìn nước Tấn chuyện Tiếu Lâm, cũng không phải một ngày hai ngày. Hơn nữa bọn họ bị ép phải phi thường khuất phục, thời thời khắc khắc cũng mong đợi nước Tấn có thể xui xẻo. Còn lại các nước sứ giả, thời là rất đồng tình nhìn Lữ Võ, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Nước đại tướng, bế người như lục. Người Tần tướng lãnh rất nghiêm túc nói, xem mỗi một loại này, nước Tấn chi quân, phi minh quân. Lữ Võ mới không nhận cái này chuyện, nói, xin hỏi, kẻ hèn hình đạo, thần to lớn phu. Hắn thông báo lai lịch của mình cùng tước vị, lại nói, Âm Vũ Tử nếu ra đi, nhưng hướng Tần tới. Lữ Võ chẳng qua là cười bỏ qua, không có tiếp lời. Một khắc trước vẫn còn ở đánh sông đánh chết, trong nháy mắt kế tiếp biểu đạt chiêu mộ ý tứ. Cái này bất luận là ở cái nào niên đại cũng rất thường gặp, mà ở Xuân Thu cùng Chiến Quốc, mộ nước quý tộc ở bản quốc lăn lộn ngoài đời không nổi, chỉ cần danh tiếng của hắn khá lớn, đi ngoài ra quốc gia vẫn sẽ có được coi trọng, có thể hay không lấy được trọng dụng liền nhìn bản lãnh thế nào. Giống như là Ngụy Thị, bọn họ liền đã từng đến cậy nhờ qua nước Tần, lấy được rất nặng lễ ngộ. Chẳng qua là Ngụy Thị rời đi nước Tần thuộc về thời Tấn, hố nước Tần một thanh, lộ ra rất không biết ăn ở. Phía sau, hội minh trên đài lại không có người xuống, ngược lại giống như chung sống rất hòa hợp vậy, phía trên truyền tới tiếng cười lớn, tần số càng ngày càng nhiều. Trên xuống đang cử hành hội minh lưu trình. Cũng chính là hai nước quốc quân, nhìn đi theo trọng thần các loại giả dối cùng nhạc vui hòa, nói một ít hai nước hữu hảo lịch sử, lại rất mịt mở biểu đạt quốc gia mình hùng mạnh. Chờ đợi đến thỏa thuận sau này hai nước hành làm thời gian, một ít lễ khí nên lấy ra. Lữ Võ ở phía dưới dĩ nhiên là không thấy được phía trên hội minh lưu trình thế nào. Một tôn đỉnh ba chân bị dùng xe tải đi qua, chừng 10 tên tráng sĩ cẩn thận tiến hành dỡ hàng. Lúc này, Lữ Võ hoàn toàn có thể đi tới, khiêng đỉnh ba chân rơi xuống đất. Nhưng lễ khí loại vật này rất trọng yếu, hắn mới sẽ không cho mình cưỡng ép ra tăng phần diễn. Đỉnh ba chân bị hợp lực tháo xuống dưới, lại hợp lực khiêng bảy cái trước đắp đất mà thành nền tảng. Lúc này, nên một ít thần vu ra sân. Bọn họ sau khi ra ngoài chính là nhún nha nhún nhảy, chẳng những mặc trang phục dị thường phục cổ, sẽ còn cầm trong tay đạo cụ làm ra một ít rất động tác quá mức. Có mấy tên thần vu hầm hừ nhảy đến gần hội minh nấc thang bậc thang. Trong đó một kẻ thần vu cả người run rẩy, lấy tay trong đạo cụ chỉ hướng Lữ Võ một run, trong miệng cũng không ngừng dồn dập âm thanh ở nói thầm để cho người nghe không hiểu câu. Hình đạo thấy cảnh này, lộ ra biểu tình hâm mộ. Căn bản không biết là cái tình huống gì Lữ Võ, hắn khỏe mắt liếc qua thấy được hình đạo nét mặt, hướng về phía thần vu thi lễ một cái. Tên này thần vu cũng là lên tiếng giống lớn một tiếng, liếc xéo đối Lữ Võ cười một tiếng, xoay người trở lại thần vu đội ngũ bên trong, nói thầm ai cũng không nghe rõ câu, tiếp tục nhún nha nhún nhảy. Lữ Võ thầm nói, mới vừa rồi là ở chúc phúc. Kỳ thực, phải nói thần vu suy đoán Lữ Võ sẽ danh dương thiên hạ, mới có tình cảnh như vậy. Nói trắng ra, bọn họ nắm giữ rất lớn giải thích quyền lực, nhưng là cũng cần có công cụ người tới nâng đỡ. Tỷ như, Lữ Võ sẽ mạnh như vậy, là lấy được vị kia thần linh chiếu cố các loại. Ân thương sau không người vương, Chu Thiên Tử thế thiên dân chăn nuôi. Vong lấy Tường Thụy nói lập nghiệp, rất thích chơi một ít thần thần quỷ quỷ chiêu trò. Thần thần đạo đạo những thứ kia luôn là cần một ít hoa dạng, không phải sao? Lữ Võ nhìn thấy một kẻ thần vu đang chơi vỏ rùa, đoán ra là đang làm gì, bắt đầu không chớp mắt quan sát. Chơi vỏ rùa thần vu là ở vì lần này hội minh tiến hành xem bói. Hắn nhất định sẽ cho ra một xem bói câu trả lời, có lá gan đó vì hội minh xác nhận vậy, câu trả lời sẽ rất rõ ràng biểu đạt ra coi trọng lần này hội minh, nếu là không coi trọng lần này hội minh, xem bói kết quả là sẽ phi thường mơ hồ. Mà vào lúc này, Tấn Quân cùng Tần Quân, bao gồm tất cả đại thần, bọn họ đã ở hai vị quốc quân tay trong tay dưới sự hướng dẫn, đi xuống. Cơ Thọ Mạn cùng Thắng Vinh thật chính là tay trong tay, tương hợp trong tay có một khối vải vóc. Khối kia vải vóc đương nhiên là viết hội minh điều khoản. Trước dọn tới đỉnh ba chân, bên trong đỉnh đã có gỗ than đang tiêu đốt. Tiến hành xem bói thần vu, hắn hướng quốc quân hội báo xem bói kết quả. Không phải một ít hai cũng có thể nghe hiểu được vậy, cũng chưa cho cái lần này hội minh rốt cuộc thế nào rõ ràng lý luận. Tần Quân nghe xong nhìn lướt qua Tần Quân, thấy được Tần Quân hay là vui vẻ nét mặt, trong tròng mắt thoáng qua một tia miệt thị. Hắn quan sát một cái nước Tấn các khanh cùng với đại phu, lại thấy được những người này sắc mặt hoặc là ngưng trọng, không lại chính là rất khó coi. Đang phải tiếp tục cất bước về phía trước, hắn cũng là cảm giác tay bị lôi kéo một cái. Nguyên lai là Tần Quân dừng bước. Ngươi chính là Âm Vũ Tử. Cơ Thọ Mạn nhìn chằm chằm Lữ Võ đang nhìn, nhẹ giọng hỏi, quả nhân triệu hoán, vì sao không tới? Lữ Võ không ngờ quốc quân sẽ còn cố ý dừng lại câu hỏi, lại không nhanh không chậm nói, bẩm quân thượng, đây là nước Tần đại tướng hình nói. Thân bên trên, hắn cũng bên trên, nếu có tranh đấu, e rằng có quấy rối, khiến đại điện có thất. Hình đạo hưu cái hai thước mốt chiều cao, nhìn lưng hùm vai gấu, một bộ đương thời mãnh tướng nên có thân dáng vẻ. Quốc quân tiềm thức nhìn về phía hình đạo, nhìn một cái dưới thật đúng là bị hình đạo cao lớn cùng hùng tráng kinh ngạc một chút, hướng về phía Lữ Võ gật đầu một cái, tiếp tục cất bước về phía trước. Tần Quân nhìn Lữ Võ ánh mắt rất có ý tứ, bên trong đều là tham lam đồng thời, còn có chút danh mãnh, chính là không khỏi càng thêm khinh bị cơ thọ mạn cái này tuổi trẻ. Bản thân cũng không phải là mỹ nhân, Lữ Võ bị Tần Quân ánh mắt tham lam kia nhìn hết sức không thoải mái. Nào đâu biết, mỹ nhân thường gặp, mãnh sĩ khó tìm. Mỹ nhân chẳng qua là ngắm nghĩa đồ chơi. Mãnh sĩ lại có thể vì nước nhà mở mang bờ cõi, cũng có thể khiếp sợ các nước. Thân là vua của một nước, phàm là có chút hùng tâm trang trí, cái nào không có kiểm nhận tập đam mê, thấy được mãnh sĩ nhất là không nhẫn mại được viên kia nghị có được tâm. Hai nước quốc quân hạ hội minh đài, nghe thần vu xem bói kết quả, nên tiến vào thiêu hủy viết có hội minh nội dung sách lưu trình. Thiêu hủy vật kia, chẳng qua chính là đem hai bên viết ước định bẩm báo trời cao, mời ông trời tới chứng kiến cùng giám đốc. Một bộ này lưu trình đi hết. Hai nước quốc quân bên trên bản thân chiến xa, cũng là không có lập tức rời đi. Bọn họ còn cần chung nhau thưởng thức duyệt binh. Cũng chính là hai nước một ít bị chọn lựa ra quân đội, đem từ hội minh trước đại phương liệt đội đi tới. Võ. Hàn Quyết xa xa nói, thuộc về hàng. Lữ Võ hành lễ, đầu tiên là bước nhanh đi lại, từ từ biến thành chạy chậm, đi tới bản thân chiến xa bên cạnh, tỏ ý thanh ngự ngựa trở lại bộ trận. Quốc quân cũng là xoay người nhìn về phía Hàn Quyết, cười hì hì nói, âm vũ tử không loại mãnh sĩ. Hàn Quyết sắc mặt lập tức có chút âm trầm. Tại chỗ khanh cùng đại phu, sắc mặt cũng rất khó coi. Tần Quân tắc giống như là không nhịn được như vậy bật cười, nói, hay cho một không loại mãnh sĩ. Không phải là Lữ Võ nhìn vóc người không cao lớn, nhìn cũng không cường tráng sao? Lấy nước Tấn Quân chủ thân phận, lại là như vậy trường hợp, nói những lời đó thật là bất quá đầu óc. Tần Quân đang muốn chơi chút chính trị nhân vật nên chơi thủ đoạn. Sĩ Phường lên tiếng nói, "Quân thượng, bẩm báo trời cao, cần nói cẩn thận, lễ độ, không thể dây dưa lỡ việc." Quốc quân lộ ra rất không có ý nghĩa nét mặt, mời Tần Quân tiến lên, cùng nhau đem viết có hội minh nội dung vải vóc ném vào thiêu đốt trong đỉnh bà chân bên trong. Mà lúc này, một ít Tấn Quân đã lấy tốt làm đơn vị, sắp hàng hướng hội minh đại lái vào. Vẫn là chiến xa đi đầu, đi bộ binh lính đi theo ở phía sau. Không phải tác chiến hình thái hạ, chiến xa tốc độ không nhanh không chậm, đi theo sau đó bộ binh không cần chạy chậm theo sát. Tấn Quân như là thường ngày bình thường, không có cố ý theo đuổi cái gì, tướng sĩ thần tình trên mặt nhẹ nhõm, lại là có thể giữ vững đội ngũ chỉnh tề, giữ vững thống một tần số của bước chân, cho tới đại địa biến thành trống, tần số nhất trí cất bước thành truy, giữa thiên địa vang dội chỉnh tề dậm chân âm thanh. Thông dong. Nước Tề sứ giả trên mặt rất nghiêm trọng, nói, quân uy chi mục, như vậy có thể thấy được. Bây giờ thông dong chính là chuyên môn dùng để hình dung Tấn Quân, cố ý dòm ngó chút gì các nước không cảm thấy kiêng kỵ. Dĩ nhiên, có chút các nước không những không kiêng kỵ, còn cảm thấy thật sự là quá tốt rồi. Trong đó liền bao gồm gắt gao ôm lấy nước Tấn lớn to chân Tào Quốc, còn có dựa vào nước Tấn mới có thể thu được cảm giác an toàn nước lỗ. Bọn họ nhất trí cho rằng nước Tấn càng mạnh càng tốt. Một tốt lại một tốt đội ngũ từ hội minh trước đài mặt đi qua, bọn họ dĩ nhiên sẽ không tới hội minh đài lúc, ai giống bên trên một câu toàn thể chú ý, đội ngũ đi đi nghiêm. Chẳng qua là giữ vững đội ngũ chỉnh tề, bình thường cất bước đi tới mà thôi. Đến phiên Lữ Võ xuất lính tốt, binh nguyên đã bổ sung tới, binh lính cũng là thay đổi áo giáp. Hàn Quyết thấy cảnh này cảm thấy hài lòng. Lúc tác chiến có thể rêu rao, càng có thể biểu hiện mình càng tốt. Không nên rêu rao thời điểm, kín tiếng là một loại cần thiết, có rất thành thục nội liễm khí độ. Triệu Chiên nhìn Lữ Võ chỗ chiến xa, mặt như có điều suy nghĩ nét mặt. Thấy cảnh này khích trí, thấp giọng nói, người Triệu mạnh trường cư với âm, coi âm vũ như huynh như cha, không biết đúng hay không là thật. Triệu Chiên mới vừa muốn nói chuyện, lại nghe Tấn Quân buồn trận nhớ tới tiếng reo hò. Một câu kia chỉnh tề a gọi ra âm vũ tử, uy vũ, đem duyệt binh chỉnh tề dậm chân âm thanh cho che giấu rơi. Chẳng qua là Tấn Quân kêu lời, kỳ thực cũng không có gì. Quân Tần buồn trận bên kia, không biết là ai tỏ ý, hay là tự phát. Đầu tiên là rất nhỏ giọng, từ từ trở nên lớn âm thanh, vậy đang gieo họ âm vũ tử, uy vũ những lời này. Hội minh đài bên này nhân vật lớn, bao gồm các quốc gia sứ giả, bọn họ tới cái chố mắt nhìn nhau. Nước Lỗ sứ giả thán phục nói, thuyết phục địch chúng, đại trưởng phu vậy. Kỳ thực, có một người như vậy thường có thể hưởng thụ đến từ hai phe địch ta đại quân hoan hô. Người kia gọi Dương Do Cơ, mà ở trên chiến trường lấy được hai quân tướng sĩ công nhận, bất kể ở niên đại nào đều là một món rất vinh diệu chuyện. Tào Quốc sứ giả vui sướng nói, tấn, vẫn vì bá vậy. Tại chỗ sử quan chi tiết ghi chép, đóng mới vừa hội mình, hạ đại phu âm thị, họ Lâm, tên Võ, chúng phục, trung hô chi. Chương 102, ta đây cũng đáng giá quý tộc tới dựa dẫm. Nước Tấn cùng nước Tần hội minh kết thúc. Hội minh đài đem bị lưu lại làm vì lần này Tấn Tần hội minh chứng kiến. Hai bên quốc quân thời là mang theo quân đội rời đi. Quân Tần đương nhiên là đi về hướng Tây quân, vượt qua sông lớn trở lại bản thân cương vực. Tấn quân thời là rút lui trước đến đóng cương. Lần này hội minh, Lữ Võ là hoàn toàn nổi danh, chẳng qua là danh hiệu phương diện có chút lệnh hắn không hài lòng. Âm vũ. Lấy bây giờ cách đọc không có gì, trở lại âm cũng không là cái gì nghĩa xấu chữ. Thuyết văn giải tự trong âm chỉ chính là, vì núi phía bắc, nước phía nam, ánh mặt trời chiếu không tới địa phương. Ngoài ra, âm họ, hay là một phi thường cổ xưa họ. Lữ Võ nếu không phải người hiện đại, thật sẽ không cảm thấy có cái gì, lấy cách đọc, âm vũ, không cẩn thận học tập thành vẹn. Đi tới đóng mới vừa, quốc quân mời tiệc các nước sứ giả. Hạ quân cùng tân quân, hai quân chủ tướng thời là cho phép một ít quý tộc rời đi thỉnh cầu. Lần này không phải đi ra ngoài chinh chiến, không có thu hoạch gì, bộ đội không cần có trở lại tân điển, đi cất cửa hoàn thành giải trừ phục vụ chính tự. Kỳ thực quý tộc rất thích loại này phục vụ, chẳng qua là mang theo võ sĩ đi ra đi bộ một vòng, không cần người chết, tiêu hao ít cho phép tiền lương, hoàn thành năm nay nạp phú. Lữ Võ không có ý định ở lại đóng mới vừa, hắn đã tự mình tìm Hàn Quyết đạt được giải tán cho phép. Lão Lữ nhà phụ binh thu thập xong vật, võ sĩ đã hoàn thành sắp hàng, sẽ chờ Lữ Võ bên trên chiến xa, bọn họ đem lều bạc thu vừa thu lại, là có thể bước lên về nhà đường về. Vốn là đã phải đi Lữ Võ, lại là khách tới. Tới chính là Lữ Võ cha vợ một trong Triệu Chiên. Bọn họ đã ở bên trong trướng trò chuyện có một hồi. Triệu Chiên không có đưa lên thứ Lữ Võ đi người hồ địa bàn chuyện, càng không có nói tới lần này Lữ Võ tỏa sáng rực rỡ, đề tài chỉ ở Triệu Tân trên người. Triệu Tân chính là Lữ Võ tử phu nhân một trong, nàng là Triệu Chiên thứ nữ. Từ chỉ của hồi môn thứ nữ một điểm này có thể nhìn ra Triệu Chiên căn bản không coi trọng, của hồi môn cũng tương đương ít đến hiện ra buồn xịn. Lữ Võ nghe rõ Triệu Chiên mong muốn biểu đạt ý tứ. Hàm Đan Triệu mặc dù hay là Triệu thị một viên, nhưng trên thực tế hai nhà rất sớm trước cũng không thân cận. Ngoài ra, Triệu thị thật ra là có ba chi, Triệu Võ là chủ tông, Hàm Đan Triệu là bản chi, bây giờ nước Tần quân chủ kỳ thực cũng là Triệu thị một chi. Dĩ nhiên, nước Tần kia một chi Triệu thị đã cùng Triệu thị chủ tông phân ra rất lâu rồi, chẳng qua là có cái đồng tông danh phận ở, bình thường sẽ giữ vững liên lạc, nhưng đã không thể làm thành người một nhà tới định nghĩa. Hàm Đan Triệu thuộc về Đường gia, giống như Tuân thị Đường gia, Trung Hành thị giống như Chí thị. Có chênh lệch chính là, Trung Hành thị, Chí thị cùng Tuân thị chia làm ba nhà, bước đi phương diện còn giữ vững nhất trí, đương đại gia chủ, bao gồm hậu bối, đi lại phương diện vẫn là vô cùng thân mật. Khanh vị nếu có thay đổi, hết sức đem trở về Hàm Đan. Lữ Võ không biết Triệu Chiên tại sao phải nhắc tới cái đề tài này, theo hỏi một câu, lại nói, hết sức ý đó. Triệu Chiên dùng rất có ý tứ ánh mắt đang quan sát Lữ Võ, rất trắng trợn nói, ta chi khanh vị vốn là bồi thường, làm sao có thể lâu. Kết hợp với trước hắn nói, ý tứ liền càng thêm rõ ràng. Không phải Hàm Đan Triệu không coi trọng cùng Lữ Võ đám hỏi, là bọn họ không thể biểu hiện được quá coi trọng, mới sẽ chọn thứ nữ của hồi môn, đồ cưới cũng ít như vậy. Đã qua lâu như vậy, Lữ Võ sớm không có suy tính hôn nhân phương diện chuyện. Võ, đợi khanh vị thay đổi, ta đem đưa đích nữ, lại phụng đồ cưới tới âm. Triệu Chiên hết sức chăm chú nói, may mắn hoặc lưu, hoặc khiến trở về, toàn ở ngươi ý. Triệu Tân dĩ nhiên bị Lữ Võ ngủ, chẳng qua là không có có bầu. Trong lòng hắn ngạc nhiên, buồn bực gả đi nữ nhi chính là tắt nước ra ngoài, đúng không? Làm ra bổ đưa đích nữ chuyển tới, thứ nữ số mạng hoàn toàn không quan tâm. Cái này thao tác ở phía sau thời đại, tỷ như Hán, Đường rất bình thường, thời kỳ Xuân Thu thì không phải là như vậy bình thường. Hán cùng Đường quý tộc sớm mất tiết tháo, lại là giảng cầu vì đạt được mục đích không trợ thủ đoạn nào, trong nhà nữ nhi liền là một loại hàng hóa, hết thảy theo đuổi là hiệu ích. Xuân Thu quý tộc mặc dù cũng cầm nữ nhi làm thành một loại có giá trị hàng hóa, nhưng nhiều hơn là dùng để liên lạc tình cảm. Đồng tông kết hôn, chọn lựa nữ nhi đến buổi gả, là một loại tập tục, cũng là quy tắc. Chẳng qua là, có gả cho thứ nữ, phía sau lại sửa thành đích nữ sao? Lữ Võ không có mở miệng cự tuyệt, đem Triệu Tân đưa trở về loại chuyện như vậy lại không biết làm. Hắn không có đem bản thân ngủ qua nữ nhân, lấy thêm ra tới đưa người ý tưởng. Giống như như hắn, Đường, Tống rất thích lấy chính mình ngủ qua nữ nhân đưa người tới. Lữ Võ một bên nghe Triệu Chiên đang đọc diễn văn, vừa muốn nói, nhất là Tống, tặng tiểu thiếp là một loại lưu hành, Tô Đông Pha liền đi tới kia ngủ đến đâu, lại ngủ đến kia đưa đến đâu, không hổ là manh nhân a. Tô Tiên mạnh nhất chính là để cho mình bạn bè mừng làm cha, cũng chính là đem bản thân ngủ mang thai tiểu thiếp đưa người. Lữ Võ cũng là không biết, Tống Triều tiểu thiếp thật ra là loại đi làm người, có ký kết niên hạn khế ước, không phải đi theo ai liền nhất định phải cùng cả đời. Ngủ qua lại đưa ra ngoài hợp lý nhưng không là chính thê. Xuân Thu đưa chính là bế người, nữ cơ. Cái khác triều đại hoặc là nữ linh, hoặc là tiểu thiếp. Hết sức. Lữ Võ chờ Triệu Chiên dừng lại, mới lên tiếng, như mua thợ thủ công, hướng nơi nào? Triệu Chiên mới vừa nói, khanh vị nhất định là muốn không, hỏi Lữ Võ nếu là có gì cần, thừa dịp hay là khanh, thế nào cũng có thể mở một cái cánh cửa tiện lợi. Đây, dễ vậy. Triệu Chiên rất bình tĩnh nói, tiên quân, Tấn Cảnh Công, có một tự thị, quân thượng chưa từng để ý tới. Nói là Tấn Cảnh Công một ít di sản không có bị hiện đảm nhiệm quốc quân tiếp thu, trong đó liền bao gồm một chi thợ thủ công đội ngũ, hắn có thể thao tác một cái, chẳng qua là còn lại khanh bên kia cần Lữ Võ bản thân đi đi quan hệ, tránh cho có khanh ngại ra. Lữ Võ cảm nhận được mong đợi. Triệu Chiên tắc hài lòng Lữ Võ nói lên yêu cầu. Kế tiếp chính là một ít không có dinh dưỡng lời, trò chuyện tiếp một hồi, Triệu Chiên rời đi. Rất rõ ràng chuyện, Triệu Chiên biết bản thân đem phải đối mặt cục gì thế, chứ không muốn cùng Lữ Võ đi lại, không phải là thị hiểm, cũng là Lữ Võ bày ra giá trị còn thiếu rất nhiều. Lần này hội minh, Lữ Võ có hảo quang ra mắt, nói nhỏ chuyện đi chính là nổi danh các nước, càng có ý nghĩa chính là đâm vỡ lên cao trần nhà, không có gì bất ngờ xảy ra lại phấn đấu cái mấy mươi năm là có thể trở thành một kẻ nước Tấn bên trên đại phu. Đừng xem chẳng qua là bên trên đại phu, đã là khanh dưới thuận cấp tước vị. Chỉ cần Lữ Võ thế hệ này có thể đứng ổn, đời kế tiếp hoặc giả lại kinh doanh mấy đời người, không phải là không thể dòm ngó một hạ khanh vị. Trước mắt Hàn Quyết không phải là thế này phải không? Còn có đã triển khai hành động theo đuổi khanh vị Ngụy thị, cũng là một cái ví dụ. Lữ Võ biết đại khái Triệu Chiên đang suy nghĩ gì. Chỉ bất quá, nếu là hắn biết Triệu Chiên chỉ cho là mình đang nhìn trộm bên trên đại phu tước vị, sẽ cảm thấy Triệu Chiên nhìn người ánh mắt chẳng ra sao. Hắn nào chỉ là muốn trở thành bên trên đại phu a? Dĩ nhiên, có một số việc có thể làm không thể nói, còn cần chuyện trước tiến hành bố cục, lại vững vàng chắc chắn đi kinh doanh. Bởi vì không có thu hoạch, mỗi người về nhà đội ngũ, mang theo so lúc đến ít hơn vật liệu, bước lên trở về nhà đường. Lữ Võ đều đã rời đi đóng mới vừa địa giới, lại có người đuổi theo. Tới chính là Chí thị gia thần, gọi Ung Bồi, chuyển đạt Chí Hoành một ít lời. Trước, Lữ Võ đáp ứng Chí Hoành, hội minh sau khi kết thúc sẽ đi Chí Thị Đất Phong giúp một tay. Chí Hoành đặc biệt phái ra thần tới xác nhận chuyện như vậy. Lữ Võ có chút không nói, dừng lại đội ngũ khoản đại Ung Bồi, trò chuyện một hồi, đội ngũ lần nữa lên đường. Hội minh chỗ địa điểm khoảng cách lão Lữ nhà cũng không xa. Dĩ nhiên, rời Hoắc liền càng gần. Lão Lữ nhà đội ngũ tiến vào Hoắc, tán đi ra thám báo trở lại bẩm báo Lữ Võ, nói là phía trước có doanh địa, không cách nào phán định ý đồ của đối phương. Lữ Võ có đủ lòng cảnh giác, nên cẩn thận tự nhiên sẽ không sơ sẩy, hạ lệnh biến ảo đội ngũ đội hình, cũng để cho thám báo chống đỡ gần điều tra. Rất nhanh có tin tức mới bị truyền lại trở lại. Cái đó doanh địa chủ nhân là Hoắc Tiên, đặc biệt chờ Lữ Võ chi đội ngũ này tới. Lão Lữ nhà đội ngũ trận hình không có đổi, chẳng qua là cũng không có tránh, thẳng tắp nhưng lại chậm rãi quá khứ. Chính là Lữ Võ tán đi ra thám báo số lượng hơi nhiều. Đến gần doanh địa lúc, Lữ Võ có thể thấy được doanh địa ngoài hai dặm, một chỗ đất trống bị trống lên che nắng đỉnh đồng. Mà đỉnh đồng phía dưới đã phô lông cừu, lại dọn lên bàn trà cùng ngồi bù, hơn nữa bày tiệc rượu. Hoắc Thiên xa xa chào đón, còn có mấy chục bước xa cũng đã bắt đầu đang kêu gọi, một bên hành lễ, lớn tiếng nói, "Âm tử." Lữ Võ không nói, "Ta Hoàn Dương tử liệt." Hoắc Thiên chính là đặc biệt vì cảm tạ Lữ Võ, chọn cái đi Lữ tất nhiên trải qua đường, đã đợi một ngày một đêm. "Âm tử, đại ân làm nói cảm ơn." Hoắc Thiên gương mặt cảm kích, so một tư thế mời, lạc hậu Lữ Võ một cái thân vị, một bên cất bước vừa nói, hơi thiết rượu bạc. Chính là một trận cảm tạ. Nếu không có Lữ Võ cho ra đường dây, hắn Hoắc Thiên tất nhiên mất đi đám người, nào có một lần kia ra mắt. "Âm tử, với ngoài thân không cạnh vật, đợi trở về đất phong." Hoắc Thiên sau khi hành lễ rất sùng kính nhìn Lữ Võ, tiếp tục nói đi xuống, rời chuẩn bị ngựa tốt 500, hiến cho âm tử. Lữ Võ sớm thì không phải là không có thấy qua việc đời người. Hắn biết Hoắc Thiên dụng ý không có đơn giản như vậy, cảm kích là thật cảm kích, dùng từ lại có điểm hàm nghĩa. Thời này hiến cũng không thể tùy tiện dùng. Bình thường chính là hạ cấp đối thượng cấp mới có thể dùng được từ. "Ta đã biết ngươi ý." Lữ Võ giơ lên ly rượu, mời Hoắc Thiên cộng ẩm, phục nói, sau đó chính là vui buồn có nhau. Hoắc Thiên lộ ra đại hỉ nét mặt, buông xuống ly rượu, lại lấy đại lễ tham bái. Lữ Võ không có tránh. Hắn đón lấy cái này lễ, chẳng khác gì là tiếp nhận Hoắc Thiên dựa dẫm. Loại quan hệ này sẽ không có cái gì văn thư, chẳng qua là ở hai nhà gia thần chứng kiến hạ hoàn thành, nói chính là lời hứa. Chờ Lữ Võ lại hướng bên trên bước một giai cấp, Hoắc Thiên nếu là còn tiếp tục đuổi theo, bọn họ sẽ bổ cái trước nghi thức, đến lúc đó tất nhiên có quý tộc xem lễ chứng kiến. Chuyện kết thúc, Hoắc Thiên mang theo gia thần đưa mắt nhìn lão Lữ nhà đội ngũ rời đi. "Chủ." Vệ duệ cùng Lữ Võ cùng xe, làm lên tạm thời người đánh xe. Hắn nhìn qua phi thường phân chấn, nói, có này một phải có thứ hai. Hắn Lữ Võ thế nào cũng coi như là một chi cổ phiếu tiềm năng a. Trước có ban đầu không có biểu đạt coi trọng Hàm Đan Triệu tăng thêm đầu tư, lại có Hoắc Thiên dựa dẫm, chẳng qua là Lữ Võ lên cao kỳ tất nhiên sẽ hưởng thụ được đãi ngộ mà thôi. Có thể tưởng tượng, kế tiếp còn sẽ có một ít tiểu quý tộc dựa dẫm, chẳng qua là số lượng sẽ không quá nhiều. Đây là âm chung quanh xã giao hoàn cảnh chỗ quyết định chuyện. Ta bây giờ phải cẩn thận hơn. Lữ Võ nhìn như nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt lại không có tiêu cự, thầm nói, vững chắc người thân tình cảm, đạt được chung quanh quý tộc nhiều hơn thiện ý, muốn biểu hiện được khiêm nhượng lễ độ. Hắn bây giờ tương đối lo lắng một chút. Đều nói nguy hiểm nương theo cơ hội, nhưng là có cơ hội cũng tất nhiên tồn tại nguy hiểm. Sẽ có hay không có quý tộc đến tìm lão Lữ nhà phiền toái. Chương 103, một phải có mô tiếp. Đang đắng đường về, không tiếp tục phát sinh chút chuyện gì đó. Chính là thường ngày tình cờ có thể thấy được dã nhân, lần này cũng là một cũng không có thấy. Kỳ thực cũng coi như hợp tình hợp lý. Hai cái quân đoàn đi đóng mới vừa hộ nước vệ quân tiến hành hội minh, đi theo phụ binh cũng có hơn 100,000, đóng lại chính là gần 200,000 người, lúc tới nên dọn dẹp sớm bị dọn dẹp sạch sẽ. Cho dù là có dã nhân tránh thoát dọn dẹp, bọn họ thế nào cũng không dám ở lại chỗ cũ, không phải chờ đại quân trở lại lại muốn bị dọn dẹp một lần. Lữ Võ vượt qua phần thủy tiến vào âm địa chi trước, lại tiếp nhận hai cái tiểu quý tộc dựa dẫm. Lựa chọn dựa dẫm lão Lữ nhà quý tộc, bọn họ đều có ở Lữ Võ dưới quyền hiệu lực qua, vậy đến từ Hoắc. Mà Hoắc địa chi trước cũng không có cái gì đại quý tộc. Lần trước đứng sai đội diệt không ít, mới để cho Hoắc địa biến thành cùng quản lý. Nước Tần cũng đã có hai lần đông ra, đã từng thực lực không tệ quý tộc ở thường xuyên chiến sự trong, trở nên suy yếu. Xuất chinh bộ đội trở về, đất phong trong sớm lấy được về tới trước thám báo thông báo. Lão Lữ nhà đệ nhất gia thần Ngu Hiển, dẫn còn lại gia thần, còn có một chút võ sĩ, biết tin tức tự phát tới trước thuộc dân, đến đất phong phía bắc phía ngoài nhất đỉnh tiến hành nên đón. Thời này xây dựng đỉnh, kỳ thực không phải chuyên môn dùng để cho lữ nhân nghỉ chân. Đỉnh cách dùng chỉ có một, quà cấp đưa đón. Ngoài ra, có đỉnh vậy, rất dễ dàng để cho người ngoại lai biết một chút, bản thân một khi tiếp tục đi về phía trước, liền tiến vào một vị ít nhất là trung đẳng quý tộc phong lĩnh. Tiểu quý tộc, tỉ như trước kia Lữ Võ hay là thôn trưởng thời điểm, tài lực cùng lao lực chưa đủ liền không có xây cái gì đỉnh. Nên tiếp nghi thức bình thường thôi, không hiện lên khó coi, cũng không có bao nhiêu lòng trọng. Chủ. Ngu Hiển lưng không thành 90 độ, hô, khang thái an thuận. Còn lại gia thần cũng là khom lưng 90 độ hành lễ. Võ sĩ thời là hành cầm binh lễ nghi. Thuộc dân cũng là toàn bộ quỳ xuống đất phục lạy. Lữ Võ hạ chiến xa, đi tới một đám lưu thủ gia thần trước mặt, đáp lễ lại, nói, lần này, ta. Chính là giới thiệu một chút bản thân lần này ra đi đã làm gì, trọng điểm nói là như thế nào uy phong. Đi về trước thám báo đã trên đại thể bẩm cáo qua, có thể so Lữ Võ miêu tả phải còn sinh động như thật. Lữ Võ thổi phồng là một loại phong kiến quy tắc, chẳng qua chính là nói cho gia thần, võ sĩ cùng thuộc dân, mình là bực nào như bức, cùng bản thân hôn tuyệt đối có tiền đồ, nên đón trình tự đi hết. Lữ Võ mời Vệ Duệ cùng Lương Hưng cùng mình cùng xe, dùng cái này tới khen ngợi hai vị này gia thần công lao, cho bọn họ cơ hội lộ mặt. Xuất trình trở về đội ngũ tiếp tục hướng phía trước rút ra. Dọc theo đường đi, có thể thấy được thành phiến đồng ruộng, cách nhau ước chừng khoảng 10 dặm có thể thấy được một chỗ nông trường. Bây giờ cũng không phải là ngày mùa quý tiết, không thấy được quá nhiều người ở đồng ruộng trong bận rộn. Lữ Võ tham lam nhìn chăm chú bản thân đất phong, có thể phát hiện có một ít tương đối biến hóa rõ ràng. Tỷ như, hắn xuất quân xuất trinh lúc không có ra dáng con đường, trở lại cũng đã ở đi bình thản đường. Còn có, một ít mương nước ở hắn xuất trinh trước chỉ là một số hình, trở lại lại thấy được thành hình sau có dốc rách nước chảy. Dĩ nhiên, hắn nhất cảm thấy hài lòng là, đất canh tác mắt trần có thể thấy tăng lên không ít, ngoài ra một ít đất hoang bên trên tràn đầy bận rộn bóng người. Những người kia là ở dọn dẹp phóng hỏa thiêu đốt sau mặt đất, đem thực vật rễ cây, cục đá chờ đồ linh tinh tìm được, để cạnh nhau ở sọt trong, sẽ đi tập trung lại chờ đợi một bước xử lý. Lữ Võ sơ lược tính một chút, bọn họ đi ước chừng 2 tháng, phong lĩnh bên trong lại mở ra đại khái 35.000 mẫu đất canh tác. Ngu Hiển đem đại đa số sức lao động cũng tập trung lại khai khẩn đất canh tác rồi. Lữ Võ nhớ rất rõ ràng, thầm nói, lão Lữ nhà nô lệ có bao nhiêu tới. Không phải hắn chi nhớ chính lệnh, chủ yếu là bình thường một mực ở giảm bất cùng gia tăng, một mực không có con số chính xác. Đi qua cửa, võ sĩ hoan hô một tiếng, đến rồi cái tứ tán. Đi theo xuất trinh thuộc dân, bọn họ lộ ra thở phào nhẹ nhõm nét mặt, suy nghĩ chạy về nhà cùng thân nhân khoe khoang lần này hai ngày mắt thấy. Vô luận là ở niên đại nào, ra cửa luôn là không dễ. Bây giờ là thời kỳ xuân thu, ra cửa càng thêm không có phương tiện, rất nhiều người từ ra đời đến tử vong, có thể rời nhà xa nhất sẽ không vượt qua 30 dặm. Lữ Võ đương nhiên là trở về bản thân trạch viện. Hắn mới vừa tiến vào, thấy được chính là Triệu, nữ cạnh, dắt hoài báo Lữ Dương, dẫn còn lại từ phu nhân. Nhi tử ở. Nữ nhi cũng là không nhìn thấy. Dĩ nhiên còn có đông đảo nam nữ người làm, bọn họ cũng là thật sớm liền quỳ dưới đất, thấy được Lữ Võ lập tức khấu đầu lạy xuống dưới. Các nàng xem đến Lữ Võ, giống như là phối hợp đếm trên vạn thứ như vậy, nhất tề quỳ lạy làm lễ nghi, miệng hô, ngài khổ cực. Lữ Võ thấy được chính là một mảnh màu đỏ. Nói cách khác, các nàng người mặc thịnh trang, chủ thể màu sắc đều là lựa chọn đỏ màu sắc. Người ở mặc màu sắc cũng là tận lực lộ ra vui mừng. Lữ Võ đi tới, tồn thân đem nhi tử ôm lấy, mới lên tiếng, đứng dậy a. Chủ, Triệu, nữ cạnh, đi theo ôm nhi tử Lữ Võ tiến vào đại đường. Thấy được Lữ Võ đang trêu chọc làm nhi tử, mang trên mặt tấm áp mỉm cười, đối còn lại tỷ muội nói, tháo giáp. Sớm liền đang chờ đợi Hàn tỷ, Ngụy Hàm cùng Triệu Tân, đục lên đi tay chân lanh lẹ giúp Lữ Võ tháo giáp. Có hầu gái nâng niu các loại vật, so như chậu nước, vải ướt khăn, đầu trải, đổi giặt quần áo chờ vật, quỳ ở bên cạnh. Phu nhân cũng khổ cực. Lữ Võ nhìn đến nhà chỉnh tề, mấy vị phu nhân chung sống cũng hòa hợp, nhất định là muốn khen ngợi Triệu, nữ cạnh. Hắn bị thoát phải chỉ còn dư lại đồ lót, bản thân cất bước đi về phía phòng tắm, vừa nói, trong nhà nhưng có chuyện. Triệu, nữ cạnh. Chờ phu nhân nhất định là muốn đuổi theo, phía sau lại là một đoàn hầu gái. Xuất chính lúc phu nhân xuyên giáp, trở về từ phu nhân tháo giáp, kỳ thực chính là một rất cổ xưa tập tục. Tháo giáp xong lại tiến hành tắm sơ, là một loại tẩy trần lưu trình. Trong quá trình này, nam nhân cái gì đều không cần làm, chờ bị phục vụ phải sạch sẽ chính là. Nhặt đạo sạch sẽ sau, Lữ Võ trước tiên đi gặp Lao Tổ Mẫu. Mà Lao Tổ Mẫu thời là mang theo hắn đi tới từ đường, lễ bái tổ tông bài vị, một trận lời nói nhỏ nhẹ nói thầm. Lữ Võ quỳ nghe lão tổ mẫu hướng tổ tông tiến hành hội báo. Nói là Lữ Võ một lần nữa đi nạp phú, an an toàn toàn trở lại rồi. Triển vọng tương lai đồng thời, kính xin tổ tông tiếp tục che chở. Kỳ thực lần này hướng tổ tông hội báo có vẻ hơi tủn mủn. Có thể là lão tổ mâu xuất thân quan hệ, không hiểu được quá nhiều. Bằng không, lấy Lữ Võ lấy được thành tựu, cần chuẩn bị xong hy sinh, thận trọng chuyện lạ tế một cái tổ tiên. Hắn rất cố gắng mong muốn làm một xuân thu người, chẳng qua là rất nhiều tập tục cùng với lễ nghi, còn chưa phải như vậy hiểu, dĩ nhiên là lão tổ mâu thế nào cứ như vậy. Ở nhà từ nghe lão tổ mâu hướng tổ hội báo trước đại khái 2 khắc đồng hồ. Vì phải chân ma Lữ Võ đã xuất ra từ bãi biệt lao tổ mẫu, một mình đi tới đại đường. Mà nơi này sớm đã có gia thần đang tiến hành chờ đợi. Đại đường trước không có 7 bàn trà cùng ngồi bù, các gia thần bây giờ lại có mỗi người vị trí, bọn họ vốn là ở sung sướng cho chuyện, thấy được Lữ Võ dừng lại mỗi người cử động, nhất trí đối Lữ Võ hành lễ. Ngồi a. Lữ Võ dĩ nhiên là đi tới chủ vị ngồi xuống, chờ đợi gia thần phân biệt an vị về sau, đứng thẳng lên lưng, hai cánh tay vươn về trước, hai tay bàn tay hướng bên trong, ngón tay chữ ngón tay cái hướng lên, còn lại trong ngón tay lom trở thành 90 độ cũng tả hữu chất chồng, nói: chư vị khổ cực. Gia thần nghiêm túc mặt chờ Lữ Võ hành xong lễ, lấy giống nhau tư thế, chẳng qua là nhiều một chỗ ngoặc eo trước lệ động tác, cùng kêu lên đáp, chỗ chức trách. Lữ Võ nhìn về phía đại đường trái phải hai bên. Nơi đó có bưng cái mâm bộc chúng sắp hàng đang đợi. Ở hắn tỏ ý hạ, bộc chúng bưng cái mâm tiến vào. Bọn họ đương nhiên là đưa tới yến hội nên có tất cả vật, cẩn thận đặt ở các chương trên bàn trà, nên đi rời đi, nên lưu thời là lưu lại. Lữ Võ quét chúng nữ bộc một cái, cho hơi sửng sốt một cái. Hắn nhớ không lầm, bản thân trước thu không ít người da trắng hầu gái tới. Thế nào một cũng không nhìn thấy. Dĩ nhiên, bây giờ cũng không phải là chú ý hầu gái thời điểm. Hắn dẫn đầu dơ lên ly rượu, lớn tiếng nói, chư vị, cộng ẩm.